Chương 26, mưa gió nổi lên. Lâm Thanh Uyển không có để Lập Xuân các nàng đợi lâu, khiến người ta đem điểm tâm kiêm cơm chưa bưng lên lúc cũng là người ta đem các nàng mời đi theo. Lập Xuân và Lập Hạ đều tiểu tụy một chút, vừa vào nhà quỳ xuống thỉnh an. Được, ta ngươi chủ tớ ở giữa khi nào để ý qua những này. Lâm Thanh Uyển chỉ cái ghế bên cạnh nói tất cả ngồi xuống và ta dùng chút ít. Lập Xuân và Lập Hạ vành mắt đều đỏ lên, đại tiểu thư bệnh vừa vặn lao ra liền đem các nàng thả lại nhà, nói là cho ân điện, để các nàng về nhà làm mai lập gia đình. Có thể Lâm phủ nha đầu đều là qua 20 mới bắt đầu lập gia đình, hai người năm nay một cái 16, một cái 17, tuổi đều còn nhỏ. Lao ra cho ân điện tại các nàng xem đến cũng là các nàng hầu hạ không thật lớn tiểu thư trừng phạt, không chỉ có các nàng, chính là các nàng người nhà và trong phủ hạ nhân cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hai người về nhà trong khoảng thời gian này sống rất khổ, hay là đoạn thời gian trước từ lao ra nơi đó truyền lời ra. Nói đại tiểu thư phía trước bên người nha đầu mặc kệ là thả lương hay là lập gia đình đều cho một khoản không ít gương, cuộc sống của các nàng mới tốt qua điểm. Nhưng tình cảnh lại càng là không tốt, cha mẹ anh trai và chị dâu mặc dù trên mặt mang theo nợ nụ cười, nhưng vì cái kia bút gương đã hận không thể các nàng lập tức thả lương xuất giá. Nếu có thể gả cho thành Dương Châu lương dân, vậy bọn họ không chỉ có thể có viện cớ lưu lại Dương Châu, còn có thể dùng các nàng gương đặt mua một chút sản nghiệp hoặc mưu chút ít sinh kế. Lập Xuân và Lập Hạ đều là 6 tuổi vào phủ làm tiểu nha đầu, từ quét sân đến chăm sóc hoa cỏ, lại đến đại tiểu thư bên người pha trà, sau đó càng là hầu hạ đại tiểu thư bút mực. Lại làm được đại nha đầu vị trí, mặc dù hai người nhu nhu nhược nhược, nhưng cũng rất có ngông nên. Lại cùng người trong nhà cũng không có nhiều tình cảm, cho nên tại thấy không đấu lại cha mẹ, không được tự do sau hai người ước hẹn lấy tìm đến Lâm Thanh Uyển, xem như được ăn cả ngã về không. Nếu thành, các nàng thoát ly khổ hải, nếu không thành, tình trạng cũng chỉ chẳng qua là càng kém một điểm mà thôi. Hai cái nha đầu thấy Lâm Thanh Uyển sắc mặt bình hòa, lau lau nước mắt nửa ngồi trên ghế, trầm mặc bồi Lâm Thanh Uyển ăn một bữa cơm. Các nàng biết, đại tiểu thư lúc ăn cơm không khả quan nói nhiều, nhưng nàng nguyện ý để các nàng ngồi xuống, hiển nhiên rất đọc lấy tình cũ, hơn nữa tình cảm còn không cạn. Lâm Thanh Uyển đối với các nàng không có nhiều tình cảm, nhưng nàng một mực đọc lấy Uyển Tỷ Nhi. Hai nha đầu này bồi bên người Uyển Tỷ Nhi rất nhiều năm, Uyển Tỷ Nhi trước khi đi thế nhưng là dặn dò qua muốn đối xử tử tế các nàng. Cho nên Lâm Thanh Uyển đối với hai người rất hợp nhan duyệt sắc, sử dụng hết cơm cũng không đội mà đi xem Lâm Giang, mà là chậm rãi đi trong vườn hoa đi đến giải tàn ăn. Bạch Mai và Bạch Phong cầm đồ vật muốn đuổi kịp, Lâm Thanh Uyển phất phất tay nói không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy, chúng ta tại dưới hiên đi một chút. Lập Xuân, Lập Hạ, các ngươi bồi bồi ta. Lập Xuân và Lập Hạ túi đầu tiến lên dịu nàng, Lâm Thanh Uyển cũng không khước từ, đỡ hai người tay ra phòng mới bưng lỏng. Chậm rãi đi đến. Bạch Mai và Bạch Phong biết điều mang theo các tiểu nha đầu rơi ở phía sau tầm 10 bước, để các nàng chủ tớ ba người nói thì thầm. Có một gốc hoa sơn trà tại hành lang biên giới mở đặc biệt tốt, to bằng cái bát hoa hướng về phía ánh nắng mở rực rỡ, vẫn còn có một đóa hoa tiến vào hành lang bên trong, có lẽ là bởi vì mở quá tốt, người làm vườn cũng không có bỏ được cát. Lâm Thanh Uyển an vị tại một hành lang bên trên điểm một cái kia đóa hoa sơn trà, Lập Xuân Yên lặng tiến lên cho nàng bóp, Lập Hạ sau lưng Lâm Thanh Uyển nhận lấy, rất tự nhiên cho nàng cắm lên. Lâm Thanh Uyển sững sờ, trên mặt có chút ít ngượng ngác. Lập Xuân và Lập Hạ thấy đại tiểu thư ngẩn người, nhất thời có chút thất vọng, do dự mà hỏi tiểu thư là không thích đoá này sao, vậy không cần đổi một đoá. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, khẽ lắc đầu nói không phải, chẳng qua là đã lâu không có người hiểu như thế tâm tư của ta, các nàng cũng không phải là hiểu tâm tư của nàng, mà là hiểu Uyển Tỷ Nhi. Lập Xuân và Lập Hạ cũng rất cao hứng đại tiểu thư, để chúng ta trở về hầu hạ ngài. Mặc dù Lâm Thanh Uyển và Uyển Tỷ Nhi tính cách tại một số phương diện rất giống, nhưng khác biệt lớn hơn, hiện tại Lập Xuân và Lập Hạ không phát hiện ra được, bởi vì phía trước Lâm Thanh Uyển gần như phát biểu cái nhìn của mình, thế nhưng là về sau, ba người chung đụng được nhiều, các nàng khẳng định sẽ phát hiện. Lâm Thanh Uyển và Lâm Giang cũng không dám xác định bọn họ có thể để cho hai người vững tin Lâm Thanh Uyển chính là Uyển Tỷ Nhi, cho nên mới muốn đem hai người đều đi. Thế nhưng là, dùng lý do gì tốt? Phía trước là để các nàng lập gia đình, nhưng bây giờ xem ra các nàng không muốn, hơn nữa hiển nhiên lập gia đình cũng không phải cái gì tốt phương pháp. Nếu lưu nàng lại nhóm, lại có cớ gì không cho các nàng tiếp thân hầu hạ? Các ngươi không nghĩ thả lương sao? Lập Xuân và Lập Hạ lắc đầu liên tục, song song quỳ trước người Lâm Thanh Uyển nói đại tiểu thư, chúng ta không muốn ra ngoài, liền muốn lưu lại trong phủ. Lập Xuân đã nhận ra đại tiểu thư do dự, cắn môi nói cho dù không thể tại đại tiểu thư bên người hầu hạ, đi khác trong viện làm vẩy nước quét nhà nha đầu cũng được. Lập Hạ mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng nghĩ đến trong nhà cha mẹ người thân, cũng theo gật đầu. Lâm gia đối với hạ nhân luôn luôn khoan hậu, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, rất ít đi đánh chửi, hạ nhân ở giữa tuy có cạnh tranh, nhưng đấu đá cũng rất ít. Lưu lại Lâm phủ dù sao cũng so đi ra lập gia đình còn mạnh hơn nhiều, hay là gả cho một người như vậy. Lâm Thanh Uyển nhìn hai cái chỉ có học sinh cấp 3 lớn như vậy nha đầu, thấy các nàng trong mắt đều mang đến thương tang, không khỏi đưa thay sờ sờ đầu của các nàng. Vớt cằm nói cũng không nguyện ý, vậy lưu lại đi. Hai người mừng rỡ trong lòng, nhìn thấy đại tiểu thư đối với các nàng thương tiếc, hai người trong lòng lại là thương tâm, lại là vui mừng, dự sự sao động nhịn không được khóc ra thành tiếng. Lập Xuân cùng Uyển Tỷ Nhi thân cận nhất, trái tim phòng thư giãn không khỏi hỏi đại tiểu thư, ngài tại sao không muốn chúng ta nữa nha, bởi vì ta và Lập Hạ làm sai chuyện sao? Không phải, các ngươi không làm sai cái gì, là ta nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn dưới hiên bị hái đóa hoa trống không nhánh hoa, nói khẽ hiện tại cây trà và vừa rồi cây trà đã khác biệt, ta và trước kia cũng không còn. Ta hy vọng trước kia ta sâu tồn tại trong trí nhớ, mà không phải lại làm trở về trước kia ta. Lời nói này được chút lý do nào, Lâm Thanh Uyển cho là nàng nhóm sẽ không tiếp nhận dạng này lý do thoái thác, ai biết Lập Xuân và Lập Hạ sau khi liếc nhau tiếp nhận thuyết pháp này, còn một mặt đau lòng nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển há hốc mồm, nuốt xuống muốn giải thích nữa. Lập Xuân đã ôm nàng chân dịu rít khóc đại tiểu thư, chúng ta biết trong lòng ngài khổ, ngài đem cảm ơn nhị gia thư bản thảo tất cả đều phong lên cho hắn, còn đem áo cưới bồi tiễn tiến vào, tự nhiên cũng không muốn lại nhìn thấy chúng ta, để tránh trong lòng thương tâm. nô tỳ và lập hạ đều hiểu, sau này chúng ta không hướng đại tiểu thư trước mặt tiếp cận, chỉ cần đứng xa xa nhìn đại tiểu thư là được. Lập hạ cũng ngậm lấy nước mắt gật đầu. Lâm Thanh Uyển há to miệng, hồi lâu mới nói cũng không cần như vậy, sau này có việc các ngươi vẫn có thể tìm đến ta. Lập Xuân và Lập Hạ càng là cảm động, ôm nàng chân khóc đến không được, đồng thời trong lòng cũng hiểu lão gia tại sao tại đại tiểu thư sau khi khỏi bệnh liền đem các nàng đưa tiễn, đây là dự phòng đại tiểu thư nhìn thấy các nàng thấy cảnh sinh tình, nhớ đến cảm ơn nhị gia thương tâm. Phải biết trước kia đại tiểu thư và cảm ơn nhị gia cùng một chỗ đều là các nàng buổi tiếp, hai người thư thơ bản thảo và vẽ lên cũng là các nàng truyền thống. Hiện tại và cảm ơn nhị gia tương quan đồ vật đều bị thu hồi đến, có thể các nàng vẫn còn, nhìn thấy các nàng đại tiểu thư khẳng định còn biết nhớ đến cảm ơn nhị gia. Hai người trong lòng một điểm cuối cùng oán cũng tiêu trừ, còn chủ động nhắc đến nguyện ý trở về Tô Châu biệt viện, sau đó đến lúc các nàng cũng không cần luôn luôn xuất hiện tại trước mặt Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói cũng tốt, chúng ta cũng nên là trở về Tô Châu, các ngươi đi về trước thu thập trạch viện, đối đãi chúng ta trở về nhà lúc sẽ không có hoảng loạn như vậy. Lập Xuân và Lập Hạ cho rằng đại tiểu thư là đang an ủi các nàng, liền đối với nàng túi đầu cười cười, dù sao Lâm gia cũng là chuyển về Tô Châu, vậy cũng nên trở về Tô Châu nhà cũ, hoặc là ở trong thành Tô Châu trong phủ quốc công, ngoài thành Tô Châu biệt viện liên tiếp nông trang, chẳng qua là cho các chủ tử ngẫu nhiên nghỉ mát du xuân dùng. Lâm Thanh Uyển nhìn thấy ánh mắt của các nàng mỉm cười, túi đầu bám vào bên thai của các nàng nói các ngươi cần phải quản tốt biệt viện, sau này đó mới là chúng ta lối ra. Lập Xuân và Lập Hạ giật mình, hơi mở to hai mắt nhìn. Lâm Thanh Uyển vọt lên các nàng khẽ gật đầu cười một tiếng, hai người lập tức hưng phấn, đại tiểu thư đây là dự định trọng dụng các nàng, hay là giống như trước kia cùng với các nàng chia sẻ bí mật. Lâm Thanh Uyển đứng lên nói ta để người đưa các ngươi đi về nhà, thu thập xong hành lý, qua hai ngày có một nhóm đồ vật muốn đưa trở về Tô Châu, các ngươi cùng đi theo. Lập Xuân và Lập Hạ lập tức thu liễm tâm tình, khôi phục đại nha đầu vốn có cơ cảnh, cùng nhau hành lễ đáp vâng. Lập Xuân và Lập Hạ sau khi lui xuống Bạch Mai và Bạch Phong mới lên trước hầu hạ Lâm Thanh Uyển hướng chính viện, vừa lúc ở cửa sân đụng phải đang muốn nàng bẩm báo chuyện Lâm Ma Ma đại tiểu thư, trong phủ hạ nhân cũng đều thống kê xong, lựa chọn thả lương có 16 hộ, những người còn lại đều nguyện ý theo chúng ta trở về Tô Châu. Lâm Thanh Uyển bước chân không ngừng, lại nói không ấn hộ tính toán, theo đầu người tính toán, lại đi hỏi một lần, từ 6 tuổi đi lên, ai nguyện ý lưu lại, ai nguyện ý đi, không cần chịu gia đình ước thúc. Lâm Ma Ma sợ hết hồn cái này chẳng phải là muốn cha mẹ con cái chia lìa. Lâm Ma Ma là người một nhà, Lâm Thanh Uyển cũng không che giấu. Thở dài nói ta đây là sợ có người ra cửa liền bán dục nữ. Trong lâm phủ chúng ta đi ra nha đầu, không nói những kia sẽ hiểu biết chữ nghĩa, chính là chỉ học được qua mấy năm quy củ đều có người đoạn. Nhưng đến nhà khác chưa chắc sẽ so với tại lâm phủ mạnh, cũng không thể vì toàn luân lý là người, liền đem chúng ta nhiều năm chủ tớ tình đều ở một bên. Cha mẹ từ, con cái mới có thể hiểu, con cái hiểu, cha mẹ cũng mới có thể yêu. Để mỗi người bọn họ lựa chọn. Lâm Ma Ma ánh mắt liền không khỏi quét hướng phía sau Bạch Mai Bạch Phong, Bạch Phong liền lặng lẽ đối với nàng ngáy mắt, nàng biết đại tiểu thư là biết Lập Xuân Lập Hạ chuyện. Lâm Ma Ma lên tiếng, không người lui xuống. Như vậy một cái hỏi qua, mà không phải lấy gia đình làm đơn vị hỏi thăm, quả nhiên tình hình lại khác biệt. Có cha mẹ muốn thả lương, nhưng trong nhà có con cái không muốn đi theo muốn lưu lại, cũng có con cái khăng khăng muốn đi, cha mẹ lại không theo, còn có vợ chồng hai người lựa chọn đều không giống nhau, một người lựa chọn mang theo con trai đi, một người lại lựa chọn mang theo nữ nhi lưu lại, cuối cùng cùng với rời. Phía trước Lâm Ma Ma lấy gia đình làm đơn vị hỏi qua, làm chủ chính là nhất gia chi chủ, căn bản không cần muốn hỏi những người khác, nhưng bây giờ từng cái hỏi qua, tình hình khác nhau rất lớn. Vốn là mưa gió nổi lên Lâm phủ càng là bị đè nén, một bộ tùy thời nổ tung bộ dáng. Lâm Thanh Uyển và Lâm Giang gọi người nhìn chằm chằm trong phủ tình hình, chỉ phòng bị có việc phát sinh lúc có thể kịp thời phản ứng, cũng không ra tay can thiệp. Lâm gia lần này thả hạ nhân rất nhiều, nếu tăng thêm ngoại phái đến các nơi hạ nhân, tương đương với chém đến 2/3 nhân khẩu, cho nên hỗn loạn không thể tránh được. Cũng may Lâm Giang lúc này còn có quyền thế, không chỉ có trung phó có thể sai xử, còn có thể từ phủ thứ sử và địa phương chú quân bên trên cho người mượn trông coi, cho nên các nơi cũng không phát sinh người hầu trộm cướp và tham ô chờ tình hình. Chương 27, bất khuất. Phụ thân, chúng ta đi kinh đô cầu y, có lẽ ngự y có biện pháp. Lâm Ngọc Tân nghĩ đã lâu, cảm thấy mục đích này trước phương pháp duy nhất. Lâm Giang nhịn không được ho một trận, tựa vào đón trên gối nhìn nữ nhi ấm cười nói hài tử, đây là thiên mệnh như vậy, bây giờ không cần lại phí sức. Lâm Ngọc Tân nước mắt suýt chút nữa lan xuống, nàng nắm chặt phụ thân tay nói lại thử một lần đi phụ thân, có lẽ có sử dụng đây. Kinh đô nhiều như vậy đại phu tốt. Lâm Giang chỉ muốn tại còn lại thời gian bên trong hảo hảo bồi nữ nhi, cũng không muốn lao động buôn ba hướng kinh đô. Cho nên cau mày cự tuyệt. Lâm Ngọc Tân cũng nhịn không được nữa, nằm ở bên giường khóc ròng nói phụ thân có thể nào giấu bệnh sợ thầy. Trong phòng một mảnh tiếng khóc, bên ngoài canh chừng nha đầu bà tử đều khẩn trương, Chiếu Nhạn xoay người muốn đi tìm Lâm Thanh Uyển, chỉ thấy nàng đang từ bên ngoài tiến đến. Chiếu Nhạn liền vội vàng tiến lên hành lễ đại tiểu thư, đại tỷ đang khóc, ngài nhanh đi khuyên nhủ. Lâm Thanh Uyển tò mò tại sao khóc lên. Lâm Ngọc Tân kể từ khi biết Lâm Giang không còn sống lâu nữa sau liền cường ức đau buồn, trừ ngẫu nhiên nhịn không được khóc thành tiếng bên ngoài, phần lớn thời điểm đều là cười hì hì, mỗi ngày cho Lâm Giang đi học đọc tờ, đánh đàn đánh cờ, rất hiểu chuyện. Đại tỷ muốn lao ra đi kinh đô xem bệnh, lao ra không muốn, đại tỷ trong lòng không miễn yêu thương. Chiếu Nhạn đuổi tại Lâm Thanh Uyển trước khi vào cửa nhanh chóng giao phó một lần, bây giờ có thể khuyên hai cha con liền đại tiểu thư. Lâm Thanh Uyển khẽ vuốt cằm nói đi phòng bếp bưng chút ít format, người thường tâm ăn chút ngọt sẽ dễ chịu chút ít. Trong phòng Lâm Ngọc Tân nghe thấy động tĩnh bên ngoài sau liền lau khô nước mắt, đứng dậy đứng ở một bên, chờ tiểu cô tiến đến liền mệt mỏi hành lễ. Lâm Thanh Uyển liền sờ một cái đầu của nàng cười nói Ngọc Tân nói không sai, không đến cuối cùng chúng ta cũng nên thử một chút, cái gì thiên mệnh không thiên mệnh, chúng ta không tin cái kia. Lâm Ngọc Tân mắt tỏa sáng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô, Lâm Giang thì giật mình, không hiểu nhìn Lâm Thanh Uyển, nàng biết rõ hắn là nhất định đi. Không đi qua kinh đô không thực tế, phụ thân ngươi vốn là sinh bệnh, lần này đi kinh thành đường xá xa vời, lắc lư ngược lại phải thêm bệnh nặng tình. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói chúng ta có thể đem đại phu mời đến, tuy chậm chút ít, nhưng càng ổn thỏa. Lâm Ngọc Tân nghĩ cũng phải, thế nhưng là, nàng nhíu nhíu mày lại nói chỉ sợ các đại phu không muốn. Trong triều nhậm chức ngự y y, chúng ta có thể cùng hoàng đế cầu, tại dân gian danh y y, cũng hầu như có thể nghĩ biện pháp đả động bọn họ. Lâm Thanh Uyển nói một hồi ta liền đi chọn mấy cái cơ trí chứng trạc hạ nhân, để bọn họ cầm trọng lễ đi kinh thành. Lâm Ngọc Tân cao hứng, khít mũi một cái nói tiểu cô, ta giúp ngươi chọn lễ vật. Tốt Lâm Thanh Uyển trong mắt suy nghĩ một chút nói mấy cái nhà kho lớn bên trong đồ vật ta đều gọi người thu thập xong, qua hai ngày liền lên đường đưa về Tô Châu, lại muốn từ giữa chọn lựa đồ vật bất tiện, liền theo chúng ta tự mình nhỏ trong khố phòng chọn, đem đồ tốt đều lựa đi ra, chọn thích hợp để bọn họ mang đến. Ta cũng nên đi chọn lấy. Lâm Ngọc Tân ý chí chiến đấu tràn đầy mang theo một chuỗi nha đầu đi mở nhỏ nhà kho. Phụ thân, nàng và tiểu cô đều có mình nhỏ nhà kho, bên trong trừ bọn họ âu yếm đồ vật bên ngoài còn có một số đặc biệt đồ vật quý giá cùng dược liệu, đưa đại phu, chỉ sợ dược liệu quý giá nhất được lòng người. Cho nên Lâm Ngọc Tân đem ba cái nhỏ nhà kho đều mở ra. Lưu lại bộ phận phụ thân khả năng dùng đến dược liệu chân quý, còn lại đều xách ra. Lâm Giang mấy người nữ đi xa mới nhìn hướng Lâm Thanh Uyển, ngươi biết rõ là vô dụng công, thế nào còn để Ngọc Tân đi giày vò? Ta biết là vô dụng công, nhưng Ngọc Tân không biết. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến nằm ở bệnh viện tổ phụ, hốc mắt có chút ế ẩm hơn nữa, cho dù nàng biết vô dụng, ngươi là nàng người trọng yếu nhất, đối mặt sinh tử lúc cuối cùng sẽ có chút vọng tưởng, luôn muốn có lẽ liền xuất hiện sinh cơ. Lâm Giang sững sờ, giống như ngươi nói cho ta biết, tổ phụ ta không còn sống lâu nữa, hắn nhịn không quá kéo dài tính mạng thống khổ. Ta lại như cũ hy vọng xa vời lấy hắn có thể xuất hiện chuyển cơ, chút này hy vọng xa vời ngay tại lúc này cũng chưa từng dập tắt. Lâm Thanh Uyển phải là có thể nhất hiểu được người của Lâm Ngọc Tân, chỉ sợ cho đến thân nhân hạ táng các nàng mới có thể thu hồi cuối cùng điểm này hy vọng xa vời. Huống hồ, đây cũng là giáo dục nàng quan trọng một vòng. Lâm Thanh Uyển cúi đầu đối mặt Lâm Giang ánh mắt, nói cái gì thiên mệnh như vậy, ngươi thật muốn nhận mệnh cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm được ta. Nếu chính ngươi đều không nhận mệnh, vì sao muốn dạy nàng nhận mệnh? Ngươi thật hy vọng nàng thuận theo thiên mệnh sao? Lâm Giang cứng lưỡi, tự thân dạy dỗ, nếu ngươi muốn dạy nàng bất khuất với trời, bất khuất ở mạng. Như vậy chính ngươi muốn làm xong tấm gương, chớ để ý có tác dụng hay không, chúng ta đều phải cố gắng một phen. Lâm Thanh Uyển nói khẽ như vậy chí ít chúng ta qua đi đều không hối hận. Lâm Giang chấp nhận Lâm Thanh Uyển phương thức giáo dục, cũng bắt đầu tích cực phối hợp trị liệu, cho dù hắn biết vô dụng, nhưng nữ nhi bưng thuốc đến hắn uống hết đi, từ đại phu cách mỗi một ngày cho hắn đâm một lần châm. Lâm Ngọc Tân thấy phụ thân tích cực như thế phối hợp trị liệu, trong lòng càng cao hứng, bắt đầu ngóng trông đi kinh thành mời đại phu người mang về tin tức tốt. Đi người kinh thành mới xuất phát không có hai ngày, Lư Chân liền dẫn 2000 cấm vệ quân một đường đi nhanh đến Dương Châu. Làm Giang Nam quan sát sứ, Lâm Giang trước thời hạn nửa ngày nhận được tin tức. Hắn từ trên giường bệnh đứng dậy, khiến người ta giúp hắn mặc vào quan phục huyện tỷ nhi, Lư Chân hơn phân nửa còn mang theo thánh chỉ, ngươi ở nhà chuẩn bị tiếp chỉ, ta đi đón hắn. Lâm Thanh Uyển kéo ra khóe miệng, trực tiếp đem quan phục ôm ném đi kinh chập trong ngực nói thu lại. Kinh chập chỉ nắm lao ra một cái, ôm quan phục liền chạy ra ngoài. Lâm Thanh Uyển đè xuống Lâm Giang nói ngươi hiện tại là một bệnh được nhanh người chết, một mực ở nhà chờ là được. Tiếp chuyện người để Lưu phái và Tôn Huệ. Lời nói này vô cùng không khách khí, chính gấp Lâm Ngọc Tân kinh ngạc nhìn tiểu cô, chỉ thấy trên mặt nàng có chút giận tái đi, hiểu được tiểu cô đây là đau lòng phụ thân không thương tiếc cơ thể mình. Lâm Ngọc Tân vành mắt vừa đỏ, nàng cũng đến trước đệ lại phụ thân cha, ngươi tại trong nhà nghỉ ngơi nha, để Lưu Bá Bá và Tôn Bá Bá đi đón Lô đại nhân tốt, hiện nay trong nhà môn chuyện không đều giao cho bọn họ sao? Lâm Giang thở dài, nhưng Lưu Chân vì Lâm gia ta, nhà chúng ta cũng nên phái một người. Lưu Chân là thiên sứ, nhà bọn họ cũng không thể quá mức chậm trễ, phái cái hạ nhân đi hiển nhiên hay sao, cũng không thể để Lâm Thanh Uyển đi thôi. Chạy đến ngoài thành đi đón người, rất mệt mỏi, một hồi còn muốn bồi Lưu Chân bọn họ đi uống rượu, một đám đại nam nhân bên trong xâm nhập vào một cái nũng nịu cô nương còn thể thống gì? Hơn nữa Lâm Giang cũng đau lòng. Lâm Thanh Uyển còn không đợi hắn nghĩ xong nhân tiện nói để Thượng Minh Viễn. Người nào? Lâm Giang trừng mắt. Lâm Thanh Uyển đã trực tiếp xoay người phân phó Cốc Vũ đi đem biểu thiếu gia tìm đến. Lâm Giang và Lâm Ngọc Tân đều là một mặt không tín nhiệm hắn. Hắn có thể làm sao? Lâm Thanh Uyển lại khẳng định gật đầu nói hắn nhất định có thể đi. Thượng Minh Viễn đi ra ngoài chơi, Lâm phủ hạ nhân cuối cùng tại nhạc phường bên trong đem Thượng Minh Viễn tìm được. Không lạ Lâm Giang và Lâm Ngọc Tân hoài nghi Lâm Thanh Uyển quyết định, thật sự Thượng Minh Viễn cho người cảm giác quá không đáng tin cậy. Tại xác định dưỡng nhất thời không chết được, Lão Thái Thái lại không đồng ý hắn trở về Tô Châu sau hắn cũng có chút thả bản thân. Mỗi ngày ra cửa không phải là đi cùng quen bạn mới bằng hữu uống rượu vui đùa cũng là đi nhạc phường tìm người chơi đùa, nếu không phải Lâm phủ gác cổng nghiêm, hắn hơn phân nửa còn biết kéo đến đêm hôm khuya khoắc mới trở lại được. Hắn cũng nghĩ đêm không về ngủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong Lâm phủ ở dưỡng, hắn vốn không lớn lá gan thì càng nhỏ. Nghe nói Lâm Thanh Uyển tìm hắn, Thượng Minh Viễn sửa sang lại y phục, khí ha hí hửng chạy trở về, kết quả vừa vào cửa liền thấy dưỡng mặt lạnh. Thượng Minh Viễn liền không nhịn được dùng mình một cái, lại nghĩ rụt đi ra đã không kịp. Chỉ có thể túi đầu tiến vào thỉnh an. Người thấy trên người hắn sơn phấn mùi, Lâm Giang không khỏi cau mày, đứa cháu này đời này xấu chính là ở chỗ tài sắc hai chữ bên trên, bây giờ xem ra là hết thuốc chữa. Lâm Thanh Uyển cũng không để ý những này, nàng chỉ biết là Thượng Minh Viễn tại ứng phó nhân tình một chuyện bên trên vẫn còn có chút bản lãnh, cho nên nàng nói thẳng xế chiều Lưu đều bảo vệ mang theo cấm quân vào thành, công chuyện bên trên tự có Lưu đại nhân và Tôn đại nhân đi chiêu đãi, nhưng Lâm gia chúng ta cũng muốn ra một người, dù sao bọn họ vì Lâm gia. Nhưng dựa ngươi bệnh thể bệnh trầm kha, ta và Ngọc Tân cũng không tiện, cho nên chuyện này còn phải cầu ngươi, thế chất có rảnh không hỗ trợ. Thượng Minh Viễn trái tim siết chặt, hắn chưa phụ trách qua chuyện lớn như vậy, bị Lâm Thanh Uyển ánh mắt tín nhiệm thấy đã kích động vừa khẩn trương, hắn cả lăm một chút nói ta được không? Lâm Thanh Uyển cười nói chính là cùng Lô đại nhân bọn họ uống chút rượu, chiêu đại đám bọn họ dùng cơm, có cái gì không được. Lâm Thanh Uyển nói khẽ ngươi đem nơi này làm chính mình nhà, coi bọn họ là đến cửa khách nhân chiêu đãi là được. Khách thiện khách khí chút ít, khách nếu ác, ngươi cũng không cần chịu đựng. Lời nói này được lực lượng mười phần, Thượng Minh Viễn thấp thỏm an lòng một chút. Lâm Giang sắc mặt cũng hòa hoãn rơi xuống, nói ta để Lâm quản gia bồi tiếp ngươi đi, hắn sẽ chỉ điểm ngươi. Ngươi là ta cháu trai vợ, lại là ta ủy thác ngươi đi, một mực bông già lá gan. Thượng Minh Viễn len lén ngắm trộm Lâm Thanh Uyển, trên mặt Lâm Thanh Uyển cười nhạt, nhẹ nhõm quét mắt nhìn hắn một cái, hắn nhịn không được lưng ngỡn một cái, không nhịn được nghĩ, Lâm cô một cái so với ta nhỏ hơn cô nương già cũng có thể làm chuyện, chẳng lẽ ta một cái nam tử trưởng thành còn sợ sao? Thượng Minh Viễn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi thay quần áo. Lâm Thanh Uyển đưa đến cốc vũ nói Triệu quản sự kia có thể trong nhà, không có ở đây, trước kia liền đi ra ngoài, phải là đi Triệu gia biệt viện. Phân phó, hắn nếu trở về ngăn chặn con mắt hắn lỗ thai, đừng để hắn biết biểu thiếu gia đi làm cái gì. Vị Triệu quản sự này mặc dù là theo Thượng Minh Viễn đến, nhưng hiển nhiên không phải người của Thượng Minh Viễn. Cạnh buổi đấu giá sau ngày thứ hai hướng trước mặt Triệu Thắng chạy, mấy ngày nay càng là ngày ngày đến Triệu gia trong biệt viện trình diện. Tuy rằng hắn không phải người của Lâm gia, nhưng Lâm Thanh Uyển trong lòng vẫn là ác không đi nổi, đối với còn nhà vị kia nhị phu nhân càng là đề phòng. Nàng cũng không có nhìn sót Lâm Giang tại nhấc lên còn nhị phu nhân và Triệu gia lúc bộ kia chán ghét và oán hận biểu lộ. Nàng là không quản được Triệu quản sự, nhưng vào Lâm phủ, nàng lại có thể chi phối hắn, hắn có thể nghe đến cái gì, có thể thấy cái gì đều để cho nàng đến quyết định. Chương 28, tuyên chỉ. Lâm Thanh Uyển khiến người ta chuẩn bị xong hương án, sau đó một nhà ba người vừa uống trà đánh cờ, một bên chờ Thượng Minh Viễn đem người tiếp đến. Khâm sai đến tin tức còn chưa truyền ra, Triệu quản sự khi trở về không thấy Thượng Minh Viễn cùng với gã sai vặt cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là cầm từ bên ngoài mua được thịt kho tìm trong phủ hạ nhân nói chuyện phiếm, âm thầm tìm hiểu Ngô Đồng Nguyện bên trong rốt cuộc chất đống bao nhiêu tiền, những số tiền kia lúc nào đưa tiễn. Bọn hạ nhân cùng hắn tán gẫu ngày tán gẫu địa, các loại suy đoán, nhưng chính là không nói được đến giờ từ bên trên, đến giờ thân, chỗ cửa lớn một trận ồn ào, Triệu quản sự chỉ nghe từng đợt tiếng chạy bộ, không khỏi tò mò tiến đến nhìn. Lư chân đám người mới đến đầu phố, cũng đã có gia đình khoái mã một bước chạy về báo tin lao ra, đại tiểu thư, Khâm sai nhóm đã vào đầu phố. Lâm Thanh Uyển đặt chén trà xuống, vuốt cằm nói khiến người ta đem hương án khiêng đi ra, đem bọn hạ nhân đều ướt thúc tốt. Hậu quản sự lên tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân đều trang phục lộng lẫy, Lâm Giang lại việc nhà ăn mặc. Nàng cũng không nguyện ý để hắn giày vò đổi quan phục. Bây giờ đúng là lúc nóng nhất, mặc kệ là cái nào một bộ quan phục đều có thể đem người chơi đùa gần chết. Ngươi cũng đã bệnh, thiên sứ sẽ hiểu được. Lâm Giang lườm Lâm Thanh Uyển một cái, biết nàng là tại được voi đòi tiền, cũng đang biểu hiện Lâm gia vô hại và hư nhược. Lâm Giang không có giữ vững được, mặc cho nàng đi an bài. Cấm vệ quân được an bài tiến quân chỗ, Lư Chân thì dẫn hoàng đế cho hắn một đám khâm sai cưỡi ngựa đi đến Lâm phủ. Lưu Phái và Tôn Huệ đều đi theo tại trái phải, Thượng Minh Viễn phía trước nửa bước, lấy chủ nhân tư thái mời đám người đi vào. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân một trái một phải đỡ Lâm Giang đứng ở trong cửa lớn, Lư Chân thấy sắc mặt tái nhợt, chán mang theo đổ mồ hôi Lâm Giang, bước chân không khỏi một trận, sau đó bước nhanh về phía trước đã bệnh, Lâm đại nhân sao không trong phòng chờ? Lâm Giang cười nhạt nói thiên sứ đến, không thể ra khỏi thành nên tiếp đã thất lễ, nơi nào còn dám ngồi mà đợi. Lư Chân nhíu mày đều bệnh thành như vậy, làm gì nói tiếp những ngày hư lễ. Lâm Giang chỉ cười nhạt một cái, Lâm Thanh Uyển lên đường khí trời nóng bức, chư vị đại nhân hay là vào nhà trước. Dứt lời đỡ Lâm Giang nghiêng người đứng ở một bên, mời Lư Chân đi đầu. Lư Chân phẩm cấp giống như Lâm Giang, nhưng lấy quyền thế luận hắn là so ra kém Lâm Giang, huống hồ đối phương là chủ nhân, hắn đương nhiên sẽ không đi đầu, cho nên cũng hơi nghiêng người, theo Lâm Giang cùng nhau đi vào trong. Lâm Thanh Uyển mời người vào trong khách sảnh uống trà, theo ở phía sau lễ bộ quan viên nhân tiện nói Lâm đại nhân, bệ hạ có chỉ ý, ngài nhìn. Lâm Giang lại nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển cười nói chư vị đại nhân vào nhà trước uống chén trà, chờ đi thời tiết nóng chúng ta đón thêm chỉ. Đi theo người kinh ngạc, ngay cả Lư Chân cũng không nhịn được nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, Lưu Phái đám người cũng đã thành thói quen, làm phụ tá, bọn họ gần đây thường ra vào Lâm phủ. Đối với những chuyện này đã sớm gặp có quái hay không? Lâm phủ hiện tại đích thật là vị đại tiểu thư này đưa ra. Mặc dù kinh ngạc tiếp chỉ chuyện là Lâm Thanh Uyển làm chủ, nhưng Khâm Sai nhóm không có bày tỏ phản đối, thời tiết như vậy, bọn họ đuổi đến đã hơn nửa ngày con đường, có thể uống chén trà cũng tốt. Chờ uống trà xong, đám người đi theo Lâm ra một nhà ba người đi đến chính đường tuyến chỉ, Lâm thị thân tộc, trừ còn nằm trên giường Lâm Dũng bên ngoài cũng đều đến, quỳ theo sau lưng Lâm Giang. Hoàng đế tờ thánh chỉ này rất dài ra, nửa bộ phận trước là tại nhớ lại Lâm thị ở xã Tắc Công Lao cùng Lâm Giang những năm này công tích, biểu đạt hoàng đế đối với Lâm Giang yêu thích và khâm phục, cho một cái nước to lớn nhà danh hiệu. Bộ phận sau lại là đối với Lâm Giang hiến cho tài sản cảm kích cũng biểu đạt ban thưởng nội dung chính là phong Lâm Thanh Uyển vì quận chúa, Lâm Ngọc Tân vì huyện chủ, các được Tô Châu tước ruộng một số, kinh thành tước ruộng một số. Lại Dương Châu tòa này quan nha đem đổi thành huyện chủ phủ ban cho Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển quận chúa phủ thì thiết lập tại kinh thành. Tuyên xong cái này một đại thông ý chỉ, đem Quỷ Lâm thị thân tộc trấn bối rối về sau, lễ bộ quan viên lại đi theo trong ngực khiêng ra một phong màu vàng sổ con cười nói Lâm đại nhân, cái này còn có bệ hạ một phong thư tay, hạ quan cùng nhau tuyên đọc. Lâm Giang gật đầu, xoay người đem vừa nhận được tay thánh chỉ giao cho Lâm Thanh Uyển, sau đó đứng nghe hắn tuyên đọc. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân cũng không có lại quỳ xuống, một trái một phải đỡ thân thể hư nhược Lâm Giang. Lâm Thanh Uyển thấy mọi người trên mặt không cảm thấy kinh ngạc, trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng nhạt, thời đại này quân quyền tuy được đến nhất định tăng cường, nhưng còn chưa đến kiếp trước Minh Thanh loại trình độ kia. Cho nên lúc này vua quan không giống với thanh triều chủ tớ, càng có khuynh hướng quan hệ hợp tác. Thánh chỉ cũng chia là rất nhiều chủng, giống vừa rồi tuyên đọc tấm kia là đẳng cấp cao nhất, không chỉ có thần muốn quỳ xuống, còn muốn chuẩn bị hương án. Giống bây giờ lấy ra thánh gãy lại là cấp bậc thứ hai, cũng thánh chỉ, so với khẩu dụ mạnh, nhưng trịnh trọng tính lại càng giảm đi nhiều. Hoàng đế cho dưới đáy quan viên hạ chỉ phần lớn là dùng loại này thánh gãy. Cái này phong thánh gãy nội dung rất đơn giản, chính là để Lâm Thanh Uyển đứng nữ hộ, lấy làm Tô Châu thích sứ tận lực làm xong tương quan công việc. Dương Sáu nhìn Lâm Giang một cái, cuối cùng hơi thở dài, Lâm Giang đây là không tín nhiệm Lâm thị tông tộc, không phải vậy như thế nào thông qua hoàng đế đến đứng nữ hộ. Lâm Thanh Uyển là quy tông nữ, Lâm Giang sau khi chết nàng vì đích tôn gia chủ vốn là ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng vẫn như cũ chấp nhận. Nhưng Lâm Giang như cũ mời hoàng đế đồng ý Lâm Thanh Uyển đứng nữ hộ, chẳng qua là ngăn cản sạch Lâm thị tông tộc sau khi hắn chết nhận làm con thừa tự tử đến tên hắn là. Dương Sáu lắc đầu, có chút thương tâm rời đi, cùng Khâm Sai nhóm chào hỏi tâm tình cũng không có. Dương Tám thì vụng trộm khẽ cắn môi, nhưng vẫn là cười tiến lên và lư chân đám người chào hỏi. Lâm Thanh Uyển lại và Lâm Giang liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Bọn họ không có và hoàng đế cầu qua đạo này ý chỉ, cho nên đây là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng ngoài ý muốn chính là hoàng đế hào phóng, vậy mà trực tiếp để hoàng hậu thu Lâm Thanh Uyển vì nghĩa nữ, phong nàng quận chúa, Lâm Ngọc Tân cũng làm huyện chủ. Phải biết Đại Lương chỉ có một vị công chúa, một vị quận chúa. Vị quận chúa kia giống như Lâm Thanh Uyển là sắc phong họ khác người. Bởi vì Đại Lương còn trẻ, khai quốc thái tổ cũng có một cái huynh đệ, chẳng qua là đối phương chưa kết hôn liền chết trận, tiên đế là dòng độc đinh, cho nên cũng không có thân vương, đến hiện nay cũng có hai cái huynh đệ, đối phương cũng có hài tử, chỉ tiếc bị tiên đế tiêu diệt cho Lâm gia bồi tội, cho nên tự nhiên không có cái gì quận chúa, huyện chủ. Cho nên Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân người quận chúa này và huyện chủ hàm kim lượng hay là rất cao, chỉ ít cứ như vậy, tại Giang Nam không có nhà ai tước vị trên Lâm Thanh Uyển. Loại thân phận này bên trên bảo đảm mang đến cảm giác an toàn là nhất trực diện, chính là Lâm Giang cũng không nhịn được đỏ cả với mắt. Sau đó liền thương tâm và hối tiếc. Đang nhìn qua Khuy Thiên Kính đời thứ nhất sau Lâm Giang điều chỉnh qua tài sản phân phối, đến ba đời hắn càng là tâm ý nguội lạnh đem tài sản một mạch ném cho triều đình, thế nhưng là cũng không cho Ngọc Tân đổi về một cái huyện chủ đương đương. Có lẽ Ngọc Tân làm huyện chủ cũng chưa chắc có thể trốn khỏi nguyền rủa số mệnh, có thể thẻ đánh bạc nhiều, hy vọng tiểu gì cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Giang rất hoảng hốt nghĩ, Lâm Thanh Uyển xử lý phương thức và hắn xử lý có khác biệt gì? Là, hắn không cùng hoàng đế khóc lóc kể lể, hắn nói chỉ là đem gia sản đều cho triều đình, có thể Ngọc Tân như cũ trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, ai biết hắn có phải hay không còn lưu lại đồ tốt cho nàng. Hắn cũng không có đem sản nghiệp bán sạch chỉ đem tiền và vải lụa đưa đi, mà làm một mạch đưa qua. Những sản nghiệp kia vốn hẳn nên giao cho triều đình xử lý, nhưng có lẽ còn chưa lên trình diện hoàng đế trước án cũng đã bị Giang Nam các tộc chia cắt sạch sẽ. Còn có những kia lương thực, vàng bạc, vải lụa các loại, trong Khuy Thiên Kính hắn ngay lúc đó bệnh nặng, tinh lực không tốt, tăng thêm Giang Nam bởi vì quân thuế chuyện mâu thuẫn khá lớn, cho nên hắn đơn giản mệt mỏi, căn bản không có nhiều tinh lực an bài những này. Nhưng bây giờ không giống nhau, những này đều do Lâm Thanh Uyển đến làm, trừ công chuyện bên trên còn cần hắn phí hết chút ít trái tim, hắn căn bản không cần lại làm cái gì. Hơn nữa có Lâm Thanh Uyển, cái kia chủng hoảng sợ lo lắng cũng chậm chậm biến mất, làm việc cũng có trật tự nhiều. Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển, cho nên quyết định của hắn là chính xác, tình huống bây giờ đang chuyển biến tốt, sau này Ngọc Tân cũng có thể tránh thoát trường kiếp nạn kia đúng không? Đám người thấy Lâm Giang nhận lấy thánh chỉ sau một mặt hoảng hốt, mắt mang theo nhiệt lệ nhìn muội muội hắn, mọi người đều không khỏi thở dài. Vốn đang cảm thấy hắn là tốn tiền mua tức lễ bộ quan viên cũng không khỏi thở dài, đáng thương Lâm đại nhân một mảnh vi huynh vi phụ chi tâm. Chờ thấy Ngô Đồng Nguyện cả một cái viện tử tiền tài lúc, đám người tinh thần đều hoảng hốt, cái này, Lâm gia đúng là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc rỗng. So với tấu chương bên trên danh sách, trực diện số tiền này trùng kích hiển nhiên lớn hơn. Mà vì để khoản rõ ràng hóa, Lâm Thanh Uyển còn đem tiền lai lịch đều viết rõ ràng, hơn nữa khiến người ta đằng dò xét thành bốn phần, một phần Lâm gia đảm bảo, một phần giao cho Dương Châu phủ thứ sử đảm bảo, một phần cho hộ bộ, một phần thì trình cho hoàng đế. Cho nên tốt nhất đưa về tiền tổn hao không nên quá lớn, không phải vậy náo động lên đến chứng cứ không nên quá đầy đủ nha. Chương 29, yếu thế. Lâm Thanh Uyển và Lư Chân mang đến hộ bộ quan viên giao tiếp, vì bảo đảm mức chính xác, Lâm phủ, Khâm Sai cùng phủ thứ sử Tam Vương sẽ cộng đồng sẽ đối với chiếu Lâm Thanh Uyển đưa ra sổ sách lại thanh toán một lần, sau đó đem tiền chứa lên xe. Lư Chân chỉ nhìn trong chốc lát liền xoay người đi tìm Lâm Giang. Lâm Giang đã nằm trên giường, thân thể hắn không thể trèo chống được bao lâu, vừa rồi tuyên chỉ quỳ một trận, lúc này liền có chút ít hư nhược. Lư Chân mang đến ngự y, lại là tư lịch không cạn thạch thái y, thạch thái y bắt mạch, lại nhìn qua từ đại phu mở toa thuốc, cuối cùng thối lui ra khỏi gian phòng nói từ đại phu kê đơn thuốc thuận tiện rất khá, hạ quan cũng không thêm giảm. Lâm đại nhân bệnh chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc, cũng không cần động tức giận. Lâm Ngọc Tân nắm thật chặt trong tay khăn, nhịn không được cắn chặt lấy bờ môi. Lâm Thanh Uyển đưa tay cầm nàng, đối với thạch thái y gật đầu cảm tạ, kéo nàng nói đi xem một chút phụ thân ngươi thuốc xong chưa. Tiểu cô nương liền mắt đỏ vành mắt rời khỏi, tìm cái địa phương không có người khóc một trận. Thượng Minh Viện không biết từ chỗ nào đụng đến, nhỏ giọng nói Lâm cô, tiến hội đã chuẩn bị tốt, mời chư vị đại nhân đi dùng cơm. Ta bất tiện đi trước, ngươi kêu gọi mọi người đi thôi. Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói mấy vị Khâm Sai đại nhân phải ở trong phủ, ngươi gần đây cũng không cần chung quy ra bên ngoài chạy, đi theo mấy vị đại nhân bên người đánh một chút hạ thủ, cũng học chút ít bản lãnh. Nhiều tiền như vậy không phải nhất thời nửa khắc có thể thanh toán rõ ràng, cho nên Lư Chân cùng hộ bộ, lễ bộ một chút quan viên phải ở tại Lâm phủ. Thượng Minh Viễn vui mừng, hắn tuy là hân quý tử đệ, nhưng ít có cơ hội tại đám quan chức trước mặt lộ mặt, nhất là những này quan ở kinh thành, tạo mối quan hệ đối với hắn sự phát triển của tương lai đặc biệt có lợi. Vốn Lâm Thanh Uyển không nói gần đây hắn cũng không có ý định đi ra ngoài, mà bây giờ nàng nói, hắn càng sẽ không đi ra ngoài. Thượng Minh Viễn vui dạo dược đi giúp nàng chào hỏi các vị quan viên, nếu không phải hắn dượng đang ở bên trong nằm, chỉ sợ trên mặt hắn vui mừng đều không che giấu được. Lư Chân không cùng lấy cùng đi, mà là đi vào nhà tìm Lâm Giang nói chuyện, đồng hành đám quan chức tỏ ra là đã hiểu, dù sao hai người bọn họ đã từng là đồng môn nha. Lâm Thanh Uyển nhìn Lư Chân một cái liền rời đi, không có quấy rầy bọn họ nói chuyện. Lư Chân ánh mắt thâm trầm đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, Lâm Giang tựa tại đầu giường thấy hắn thật lâu không nói, không khỏi khẽ cười một tiếng thế nào, xá muội đẹp mắt như vậy. Lư Chân hoàn hồn, nhìn hai bên một chút kéo về phía sau qua một cái ghế ngồi xuống, người tòa phủ đệ này tất cả đều là hồ sảng cao ghế dựa, ta nhất thời thật là có chút ít không quen. ta cảm thấy lấy cao ghế dựa ngồi thoải mái hơn, cho nên liền toàn đổi. Lư Chân Suỵ một tiếng, người nào không biết ngươi vì tôn phu nhân mới đổi lại những này hồ sảng cao ghế dựa. Thê tử của Lâm Giang tại sản xuất hậu thân thể hư nhược, không thể ngồi lâu, ngồi quỳ chân vượt qua 2 khắc đồng hồ sẽ huyết mạch khô khoái, cho nên Lâm Giang dứt khoát đem trong phủ ngồi vào bàn thấp chờ toàn đổi thành cao ghế dựa hồ sảng. Cũng có không ít người nhà cùng gió đổi cao ghế dựa, nhưng tại những địa phương khác, càng nhiều người như cũ noi theo Ngụy Tấn thời kỳ thói quen, tuy có hồ sảng, nhưng cao ghế dựa rất ít đi. Lâm Giang cũng không thèm để ý hắn cười nhạo, hơi nhắm mắt lại con người dưỡng thần. Lư Chân nhìn hắn hồi lâu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói lệnh muội hình như thay đổi rất nhiều, mặc dù mới cập kê, lại chứng trạng tài giỏi, năng lực không thua gì như anh của chúa. Lâm Giang trong lòng siết chặt, ung dung thản nhiên mở mắt ra nói đúng vậy à, 12 năm trôi qua nàng thay đổi rất nhiều, Lô Minh 12 năm qua cũng thay đổi không ít. Lư Chân một trận họng, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, tốt à, hắn lên lần thấy Lâm Thanh Uyển là tại nàng lúc 3 tuổi. Thế nhưng là, Lư Chân không tự chủ điểm một cái ngón tay những năm này ta mặc dù ở xa Linh Châu, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe người nói lên qua lệnh muội, lần này thấy được bây giờ kinh ngạc, không nghĩ đến Lâm huynh thông tuệ, lệnh muội vẫn còn không thua Lâm huynh. Dù sao nàng mới 15 tuổi, từ vào cửa đến bây giờ chuyện hắn đều nhìn ở trong mắt, Lâm Thanh Uyển hiển nhiên đã có thể tiếp quản Lâm gia. Lâm Giang ngước mắt nhìn thẳng hắn, nói với giọng thản nhiên Lô huynh là đang khen nàng, hay là tại hướng trong lòng ta đâm đao. Lư Chân sững sờ, sau đó nói với giọng tức giận rõ ràng ta là đang khen nàng, làm sao lại là hướng ngươi trong lòng đâm đao. Cái này âm dương quái khí bộ dáng hay là một chút không thay đổi. Lâm Giang liền hừ nhẹ một tiếng nói muội muội ta ngây thơ lãng mạn, nếu không phải, nàng làm sao sẽ như thế hiểu chuyện tài giỏi. Người đó là đang khen nàng sao, rõ ràng là lại nói tiếp ta vô năng, Lâm gia ta vô lực che chở hai nữ hải, này mới khiến nàng không thể không tài giỏi. Lư Chân hồi tưởng một chút hắn lời mới vừa nói giọng nói, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói ta không có ý tứ kia. Lâm Giang cười lạnh một tiếng không nói. Lư Chân nhịn không được nâng chán, hắn chẳng qua là theo thói quen đi hoài nghi Lâm Giang làm hết thảy, cho nên giọng nói nhất thời không có sửa đổi. Ai bảo hắn là khẩu Phật tâm xà, cùng con hồ ly, hắn trước kia cũng không có ít tại trên tay hắn bị thua thiệt. Lư Chân rất nghĩ đến theo thói quen đổi trở về, nhưng thấy Lâm Giang bộ dáng yếu ớt hắn khó được lương tâm phát hiện, nhịn. Lâm Giang lại một chút để ý tứ cũng không có, lạnh lùng đuổi khách Lô đại nhân tàu xe mệt mỏi, cũng nên đi xuống nghỉ ngơi. Lâm mẫu người yếu bất tiện, xin hãy tha lỗi. Lư Chân kéo ra khóe miệng, biết hắn là tức giận, lắc đầu nói được, ta không quấy rầy ngươi. Hắn đứng lên nói tuy rằng ta một mực không quen nhìn ngươi dối trá, chẳng qua tốt xấu chúng ta sư xuất đồng môn, sau này Lâm Giang nếu có điều khó khăn cứ đến tìm ta, Lô mẫu người có thể làm được tuyệt không từ chối. Lâm Giang đang muốn theo thói quen trầm chọc trở về, lại nhớ lại Lâm Thanh Uyển đã nói, sắc mặt không khỏi một đù, trầm mặc hồi lâu vừa rồi gật đầu nói đa tạ. Cảm Lư Chân suýt chút nữa rớt xuống đất, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lâm Giang, hồi lâu mới dập đầu nói lắp ba nói không, không cần cảm ơn. Lâm Giang thấy hắn như vậy, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn hắn. Lư Chân thấy hắn như vậy, khó được có chút thương tâm, xoay người hoảng hốt rời đi. Lâm Thanh Uyển nhìn thấy hắn đang muốn chào hỏi, đã thấy hắn một mặt nghiêm túc trực tiếp vượt qua nàng đi. Lâm Thanh Uyển cứng lưỡi, xoay người nhìn bóng lưng hắn. Lư Chân người hầu bình an rất lúng túng, đối với Lâm Thanh Uyển cáo lỗi một tiếng vội vàng đuổi kịp chủ tử nhà mình, hắn biết chủ tử nhà mình như vậy là đang nghĩ tâm sự cho nên không thấy Lâm Thanh Uyển, nhưng người ngoài không biết. Còn không biết người Lâm gia muốn làm sao nghĩ hắn gia chủ, hắn có lòng muốn giải thích, nhưng lại sợ có hại chủ tử uy nghi, chỉ có thể vội vàng đi theo, được, vẫn là để chủ tử đã tỉnh hồn lại đi giải thích. Lâm Thanh Uyển nhíu nhíu mày, xoay người đi tìm Lâm Giang vị Lô đại nhân kia cũng thú vị, ngươi cùng hắn quan hệ rất khá. Lâm Giang chỉ nói qua Lô Chân nhân phẩm có thể tin, lại không nói qua quan hệ bọn họ như thế nào, có thể nàng vừa rồi nhìn Lư Chân một bộ rất được đả kích bộ dáng, tựa như cùng Lâm Giang tình cảm rất sâu. Lâm Giang phất phất tay nhức đầu nói chúng ta thời niên thiếu cùng tồn tại quốc tử học đi học, ngay lúc đó quốc tử giám là Lư Thị Hủy Dương, hắn là Lư Chân thúc phụ, rất thích đem mấy người chúng ta học sinh mang theo bên người dạy bảo, cho nên chúng ta xem như đồng môn. Lâm Giang ngừng một chút nói chẳng qua hắn một mực khuất tại ta phía dưới, cho nên tranh chấp rất nhiều. Mặc dù chúng ta quan hệ không tính là hòa thuận, nhưng hắn nhân phẩm vẫn còn tin được, về sau ngươi nếu có làm khó chuyện có thể tìm hắn thử một chút. Nói trắng ra là hai người một mực là cạnh tranh quan hệ, nhưng Lư Chân bất luận là đang học sinh thời đời hay là tại vào học sĩ về sau, năng lực đều dưới Lâm Giang, cho dù hiện tại hai người đồng cấp, Lâm Giang quyền thế cũng so với hắn lớn một chút. Chẳng qua bọn họ mặc dù một mực tranh chấp, lại một mực là tốt cạnh tranh, cho dù gặp mặt đều là ngươi đối ta phú ngươi, có thể gặp được chuyện hai người hỗ trợ lẫn nhau cũng không ít. Cho nên Lâm Giang nói hắn tin được. Có thể Lâm Giang ở trước mặt hắn ưu tú cả đời, trước khi chết lại hướng đối phương yếu thế, trong lòng không miễn khó chịu. Bị yếu thế Lư Chân trong lòng cũng không dễ chịu, hắn ra Lâm gia, chẳng có mục đích tại đầu đường đi, cuối cùng đứng ở bên đường nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, nhất thời trong lòng phức tạp không dứt. Bình An thấp thỏm tiến lên nhắc nhở lão gia, không còn sớm sủa, Lâm gia hiến hội chúng ta cũng nên lộ một chút mặt, không phải vậy bọn họ nếu biết lão gia từ Lâm đại nhân trong phòng đi ra cửa chỉ sợ sẽ suy nghĩ nhiều. Nhà hắn lão gia và Lâm đại nhân quan hệ một mực không hòa thuận, lúc này Lâm đại nhân đang cùng Quốc Hữu Công, chuyến gia rảnh rỗi như vậy nói sẽ đối với nhà hắn lão gia không xong. Lư Chân lại đứng không núp đích, hồi lâu mới sâu kín thở dài quản hắn cỡ nào thông tuệ tài giỏi, làm ra bao nhiêu cẩm tú văn trường, với nước với dân có bao nhiêu công tích, đến lúc này hắn cũng chỉ là một cái huynh trưởng, một cái phụ thân mà thôi. Lao ra. Lư Chân hốc mắt hơi nóng ta chưa hề nghĩ đến hắn sẽ hướng ta yếu thế, trước kia ta còn nghi Lâm gia đại đường, cảm thấy nàng lớn lên cũng quá nhanh, muốn nhắc nhở hắn cẩn thận sau lưng nàng tạ ra, nhưng hôm nay xem ra, hắn có thể hướng ta yếu thế, cái kia thế gian này còn có cái gì là không thể nào. Lao ra, Lâm gia đại nương tử mặc dù gả vào tạ ra, nhưng nàng cũng Lâm gia cô nương. Trung quy sẽ không vì tạ gia tính kế Lâm gia. Lư Chân thở dài trước kia ta luôn cảm thấy nàng biến hóa quá lớn, tuy rằng ta chỉ gặp qua đứa bé kia một lần, nhưng đại nương nhị nương trong ngôn ngữ cũng thường nhắc đến nàng, tuy rằng thông tuệ có tài, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, làm việc làm sao có thể giống như bây giờ lao đạo. Nhưng hiện tại xem ra, nàng liên tục gặp 3 lần đại nạn, tính cách cứng cỏi lên cũng chưa chắc, tuy rằng làm việc hay là quá mức lao đạo. Lư Chân không có đem lời nói toàn, nhưng Bình An lại nghe ra ngụ ý, hắn nhịn không được nói đại nương và nhị nương cũng chưa từng thấy qua Lâm gia đại nương, đều tin đồn, có chút sơ hở cũng có. Lâm đại nhân đều chịu trông nom việc nhà nghiệp giao cho nàng, lại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm chuyên tâm, hiển nhiên rừng đại nương cũng đứng ở Lâm gia bên này. Lư Chân khẽ vước cằm, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tục ngữ nói hiểu nhất ngươi không phải bằng hữu của ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Lư Chân một mực đem Lâm Giang coi là đối thủ, từ 12 tuổi lên đến bây giờ hai người tranh giành hơn 20 năm, hắn không chỉ có hiểu Lâm Giang, đồng dạng hiểu Lâm Giang người nhà. Tại trong tình báo của hắn, Lâm Thanh Uyển là một cái thông tuệ lại nhạy cảm, ôn nhu nhưng lại tính liệt nữ hài. Có thể nàng lại thế nào ưu tú nàng cũng chỉ là một cái mới cập kê tiểu cô nương, hơn nữa người Lâm Giang kia với người nhà cực kỳ đau sủng, đều là muội muội và nữ nhi thế nào cao hứng sao lại đến đây, đừng nói để các nàng học tập xử lý gia nghiệp, chính là hậu trạch sự vụ cũng mất miễn cưỡng các nàng. Người như vậy, cho dù gặp biến cố cứng cỏi, khả năng cũng không thể nào lập tức trưởng thành. Nhiều như vậy sản nghiệp muốn bán sạch, còn muốn sắp xếp xong xuôi hạ nhân chỗ đi, làm việc lao đạo quả thật như cùng hắn nhóm tuổi này người, căn bản không phải một cái không có trải qua chuyện tiểu cô nương có thể làm được. Cho nên phía sau Lâm Thanh Uyển nhất định có người chỉ điểm, người kia nếu không phải người của Tạ gia, đó chính là Lâm Giang an bài. Chỉ không biết người kia có thể tin cậy được hay không. Chương 30, chân ngòi. Lâm Giang cũng không biết Lư Trần đã nghi ngờ, đang cùng Lâm Thanh Uyển nói tỉ mỉ hắn và Lư Trần ân đoán. Thật muốn nói bọn họ có thù ngược lại không đến nỗi, chỉ có điều mâu thuẫn nhỏ một mực không ít. Lâm Giang từ đi quốc tử học học tập sau cũng là bọn họ cái kêu ban người thứ nhất, cho dù cùng quốc tử học các sư huynh so với tài hoa cũng không kém, cho nên hắn vừa vào học chính là chớ ban học sinh, hài tử của người khác. Lư Trần cũng không kém, lại hắn xuất thân Lư thị, quốc tử giám tế tiểu lại là hắn thúc phụ, có thể nói tại Lâm Giang không nhập học trước hắn chính là bọn họ ban thiên tài. Chờ Lâm Giang nhập học, hắn vẫn là thiên tài, có thể Lâm Giang lại chuyển kỳ. Đều là mười mấy tuổi thiếu niên, hắn tự nhiên không phục, cho nên châm chọc khiêu khích và gây chuyện làm không ít. Lâm Giang đọc đối phương là đồng môn, lại là lao sư cháu trai tình cảm hạ không được cùng đối phương so đo, mỗi lần hắn cửa ra châm chọc hắn đều không để ý đối phương. Cái này lại làm cho Lư Chân cảm thấy Lâm Giang coi thường hắn, xem thường hắn, càng nổi giận hơn. Thế là song phương mâu thuẫn càng sâu. Lâm Giang cũng không phải là bị thua thiệt người, không phải vậy hắn cũng sẽ không bị người len lén gọi là khẩu Phật tâm xà, tại phát hiện nhượng bộ vô dụng sau hắn phản kích trở về. Tại Lư Chân nóng lên phúng lúc lạnh lùng chế giễu trở về, tại tài học bên trên nghiền ép trở về, thậm chí còn công khai tại lão sư trước mặt cho hắn lên nhãn dược, làm cho đối phương sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Vốn chiếm thượng phong Lư Chân bỗng chốc bị áp đảo, cây đổ di tôn giải tán, các bạn cùng học ai cũng không dám tại trước mặt lao sư nói cho hắn tỉnh, ngược lại còn cười nhìn hắn bị phạt chép sách, thư xác nhận, thậm chí bị phạt đứng và phạt quỳ. Lâm Giang thắng, nhưng từ nay về sau hai người cựu đoán liền hoàn toàn kết, hai người tụ cùng một chỗ sẽ không có an bình thời điểm. Lệnh Lư Chân không biết vì cớ gì chính là thích theo Lâm Giang tiếp cận chất hành, Lâm Giang đi tham gia hội thi thơ hắn tất, Lâm Giang cùng các bạn cùng học đi dạo chơi ngoại thành, hắn cũng tất có thể lấy nhận được đồng môn mời. Đến vào chiều làm quan, hai người cạnh tranh càng là kịch liệt, không ít tại hướng lên trên cãi nhau, sau đó ngoại phóng. Hai người liền cách không ầm ĩ, trực tiếp cho hoàng đế thượng chết tử ầm ĩ, mặc dù ầm ĩ, nhưng hai người chưa hề lẫn nhau xuống ngang chân, tranh đấu đều là công khai đến, cho nên Lâm Giang tin được nhân phẩm của đối phương. Có thể đặt tại trước kia, hắn là sẽ không ủy thác đối phương chăm sóc người nhà, bọn họ tình cảm bây giờ không có vậy cái kia a thâm hậu. Dù sao trừ hắn bên ngoài, Lâm Giang còn có tông tộc, có nhà bố mẹ vợ, cũng có hai cái hảo hữu, bất kỳ một cái nào đều so với hắn càng đáng giá phó thác. Có thể khuy thiên kính ba cái thôi diễn, ba cái thế giới đều bày tỏ tông tộc, nhà bố mẹ vợ đều không đáng tin, hai người họ cái hảo hữu người cuối cùng bỏ mình. Một cái nghèo rất mùng tơi hữu tâm vô lực, tại con gái hắn xảy ra chuyện sau cũng không đủ sức giúp đỡ. Chỉ có Lư Chân, ở xa Linh Châu lại nghe thấy tin tức sau để phu nhân của mình ngàn dặm xa xôi đến trước cho nữ nhi nhặt xác, dùng kim tiền mở đường, để nàng có thể chôn vào mộ tổ, liền táng tại vợ chồng bọn họ bên người. Chứ trong khuy thiên kính thôi diễn không thể nói, Lâm Giang đem giữa hắn và Lư Chân có thể nói đều nói, bày tỏ nói không cần quá mức làm phiền hắn, nhưng nếu có chuyện khó khăn chỉ cần hắn giúp đỡ cũng có thể cầu hắn. Ý là phần nhân tình này phải dùng trên lưỡi dao, Lâm Thanh Uyển đáp ứng. Lao ra, đại tiểu thư Lâm quản gia thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Không người nói Triệu lao ra, Tạ lao ra và Chu lao ra đến, nói là đến thăm lao ra. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười đến đổ kịp thời, mời bọn họ vào đi, chẳng qua là lao ra vừa ngủ bất tiện gặp khách, để biểu thiếu ra cùng nhau chiêu đãi. Chẳng qua là Khâm Sai các đại nhân vẫn còn ở đó. Bọn họ không phải là đến xem Khâm Sai các đại nhân sao? Chúng ta cũng không cần ngăn đón. Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói tìm mấy cái cơ trí đi hỏi một chút bọn họ mang đến hạ nhân, hỏi thăm một chút là ai đề nghị đến Lâm phủ. Vâng. Lâm Thanh Uyển xoay người nhìn về phía trên giường Lâm Giang, nhìn chằm chằm con mắt hắn hỏi người đoán đúng là nhà nào đề nghị. Lâm Giang ngước mắt thẳng tắp trở về nhìn, trong mắt lóe lưu quang nói Triệu ra. Lâm Thanh Uyển hé miệng cười một tiếng, đắc ý nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời xanh. Nhìn, thiên đạo ngươi không phải không cho phép Lâm Giang tiết lộ thiên cơ sao? Song chúng ta chính là thông minh như vậy. Xem ra tam đại gia tộc bên trong Triệu gia đối với Lâm gia ác ý nặng nhất. Triệu xung quanh cảm ơn ba nhà đều có người làm quan tại triều, đặc biệt là Tạ Diên bản thân hắn chính là con nhi, cho nên ngồi tại trong nhà chính ăn đến khí thế ngất trời Khâm Sai nhóm đối với ba người đều rất khách khí. Chẳng qua tất cả mọi người không đốc, biết cái gì có thể nói, lời gì không thể tiết lộ. Bởi vậy Triệu xung quanh cảm ơn ba nhà chứ biết hoàng đế thánh chỉ nội dung bên ngoài còn lại một mực tìm hiểu không đến. Đáng quan chức đều từ chối bọn họ vừa đến còn chưa đến kịp cùng Lâm phụ giao tiếp, quan viên quên tặng phương diện chuyện còn chưa hoàn toàn hiểu, cho nên khó mà nói. Về phần vì Triêu đại thượng Minh Viễn, hắn càng là hỏi gì cũng không biết. đáng quan chức là biết làm bộ không biết, hắn là thật không biết. Cho nên hắn một mặt ngây thơ và ba vị lão gia pha trò, ba vị lão gia. Đặc biệt là Triệu Thắng, suýt chút nữa không còn thở chết. Hay là thân thích, khâm sai đến đại sự như vậy vậy mà đều không lọt một chút ý, bên ngoài đều chuyển khắp hắn mới biết được Phong Thanh chạy đến, không phải vậy đến sớm một chút, hoặc là trực tiếp đi ngoài thành tiếp khâm sai, thời khắc này chỉ sợ cũng có thể đi theo phía sau bọn họ tìm hiểu ra một ít chuyện. Thượng Minh Viễn bị Triệu Thắng nhăn mặt, trong lòng cũng không cao hứng. Têu ngươi một tiếng Triệu cứu cậu, ngươi đúng là cho rằng ngươi là cứu cứu ta. Thượng Minh Viễn trong lòng hừ nhẹ, tại đưa tiễn những khách nhân sau liền chạy đi tìm Lâm Thanh Uyển tố cáo Triệu gia vị kia nhị lao ra cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì, hôm nay không ngừng lôi kéo ta tìm hiểu Lâm phủ nhận được bao nhiêu tiền, những số tiền kia là có hay không muốn toàn bộ góp cho triều đình, thế nào cái góp pháp, là ngay tại chỗ phân cho các nơi, hay là lôi trở lại kinh đô. Chẳng qua là ta một người ngoài làm sao biết dượng an bài. Ta đáp không được, trực tiếp cho ta nhăn mặt, lại còn coi ta là hắn cháu ngoại. Lâm Thanh Uyển nghe vậy cười ha ha, hỏi hắn Triệu Thắng không phải cậu ruột ngươi, ngược lại ta có phải hay không cũng tiện nghi cô. Thượng Minh Viễn nhịn không được ho khan, mặt đỏ lên khoát tay nói Lâm cô, cháu trai cũng không có ý tứ này. Nhưng kỳ thật Lâm Thanh Uyển với hắn mà nói đúng là giống như Triệu Thắng, đều cùng hắn không có liên hệ máu mủ, chẳng qua là theo kêu một tiếng cô và cứu cứu mà thôi. Một cái là thân cô em chồng, một cái lại là đường đệ cậu ruột. Cần phải luận thân sơ, trong lòng hắn tự nhiên hay là Lâm Thanh Uyển càng hơn, một là hắn từng tại cô nơi này nuôi mấy năm, dựa với hắn có giáo dưỡng tri ân. Hai là Triệu Thắng bây giờ chẳng ghét, cái kia chỉ cao khí dương bộ dáng tựa như hắn là ngày, hắn là bụi đất. Suy, người nào coi thường người nào. Nếu mà so sánh dựa mặc dù nghiêm khắc, nhưng thật lòng vì muốn tốt cho hắn, chút này tốt xấu Thượng Minh Viễn vẫn là biết. Cho nên Thượng Minh Viễn lý trực khí tráng nói tại cháu trai trong lòng tự nhiên là Lâm cô càng hơn, cái kia Triệu cứu cậu có thể nào cùng ngài so sánh với. Lâm Thanh Uyển cười nhạo một tiếng, xoay người chỉ trên bàn trưng bày kim Phật nói đây là tặng cho ngươi, tính là ngươi hôm nay giúp ta một chút hồi báo. Biết ngươi thiếu tiền, chẳng qua là bây giờ Lâm gia ta cũng không có tiền, cho nên chỉ có thể tìm một ít đồ vật đưa ngươi. Thượng Minh Viễn nhìn trên bàn tiểu kim Phật kia mắt đều thẳng, hoàn hồn sau lắc đầu nói sao có thể muốn Lâm cô đồ vật, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Thanh Uyển đem kim Phật lấp trong ngực hắn, không thèm để ý nói cầm đi, chung quy không làm cho thế chất toi công bận rộn một trận, không phải vậy về sau lại muốn tìm ngươi hỗ trợ sẽ không tốt ý tứ. Thượng Minh Viễn một tay ôm kim Phật vui vẻ, một tay vô ngực nói Lâm cô nhưng có phân phó cứ việc nói, cháu trai muôn lần chết không chối tử. Lâm Thanh Uyển phất tay, đang muốn để hắn đi xuống lại tựa như đột nhiên nhớ đến gọi lại hắn nói đúng, cùng ngươi đến cái kia quản sự xảy ra chuyện gì. Hôm nay Khâm Sai đến thời điểm hắn không ngừng hướng phía trước bên ngoài chạy, nếu không phải Lâm quản gia phản ứng nhanh chóng muốn va chạm Khâm Sai nhóm. Thượng Minh Viễn nụ cười một trận, sắc mặt có chút cứng ngắc. Lâm Thanh Uyển hơi nhíu mày nhìn hắn, thở dài nói thế chất, ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên làm chút ít chuyện chính. Giữa ngươi một mực lo lắng ngươi, nói ngươi đi học hay sao, tập võ lại ăn không được khổ, nơi nào có ra mặt địa phương? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời để ở nhà xử lý công việc vặt? Ngươi muốn thật có thể giống như Triệu Thắng trông coi gia nghiệp, xử lý công việc vặt thì cũng thôi đi, lệ ngươi hiện tại chính là một cái chân chạy. Hiện nay ngươi không có hải tử con tốt, chờ qua 2 năm ngươi cùng người con dâu sinh ra hải tử chẳng lẽ cũng kiếm sống như vậy? Không vì ngươi nghĩ, ngươi cũng nên vì vợ ngươi và con ngươi suy nghĩ một chút. Thượng Minh Viễn cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân không nói. Vừa vặn hiện tại có thật nhiều đại nhân tại, mấy ngày nay ngươi không muốn ra khỏi cửa, đi theo bên cạnh bọn họ trợ thủ, nhìn một chút mình am hiểu cái gì, nếu có thể vào các đại nhân mắt, trước vào triều làm ghi chép chuyện cũng tốt, không được cũng phát triển một chút nhân mạch, sau này ngươi làm mình làm ăn, hay là cho các ngươi trong phủ xử lý công việc vặt đều thuận tiện chút ít. Lâm Thanh Uyển chỉ điểm nói lần này trừ lễ bộ và hộ bộ quan viên bên ngoài, phủ thứ sử bên kia cũng phái 2 cái quan viên đến, Tô Châu và Dương Châu cách nhau không xa, sau này trao đổi cơ hội nhất định rất nhiều. Đây là chỉ điểm hắn nhiều hơn và Dương Châu quan viên lui đến, Thượng Minh Viễn trong lòng cảm kích, ôm chặt tiểu kim Phật nói Lâm cô yên tâm, ta mấy ngày nay nhất định không lười biếng, cũng không ngoài ra. Lâm Thanh Uyển an ủi cười một tiếng, để hắn lui xuống. Nàng xem lấy bóng lưng hắn, nhớ đến Lâm Giang đối với hắn đánh giá, không tim không phổi. Một người không tim không phổi bởi vì không có lo lắng người cùng chuyện, nếu không có, vậy có thể sáng tạo nha. Đi ra viện tử Thượng Minh Viễn chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, nhanh chóng trở về phòng khách. Hắn nội chừng một cái mở cửa cho hắn gã sai vặt, lúc này mới thận trọng đem tiểu kim Phật bỏ vào trên bàn, giận dữ hỏi Triệu quản sự. Triệu quản sự đi ra cửa. Thượng Minh Viễn suýt chút nữa nhảy dựng lên, lúc này hắn đi ra ngoài làm cái gì? Mặt trời đều sắp xuống núi, mắt thấy trời tối. Gã sai vặt bĩu môi nói còn có thể làm cái gì, đương nhiên đi tìm Triệu cứu gia, đại gia ngài không biết, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, đều là đi Triệu cứu gia nơi đó nghe theo con trước, không biết còn tưởng rằng hắn là Triệu gia nô tài. Trên mặt Thượng Minh Viễn sắc mặt giận dữ thời gian dần trôi qua thu liễm, thanh nghiêm mặt nói hắn đương nhiên Triệu gia nô tài. Theo nhị thẩm của hồi môn đến, phía trước cũng không phải Triệu gia nô tài. Hắn hừ lạnh một tiếng nói mấy ngày nay các ngươi theo sát ta, nếu là hắn tìm các ngươi tra hỏi không nên nói nửa điểm đều không được cho ta tiết lộ. Hắn dừng một chút sau cười lạnh nói không, là nên nói cũng không cho phép cho ta tiết lộ. Hừ, đúng là cho rằng ta sợ bọn họ, chờ trở về đi ta tìm tổ mẫu, ai sợ ai. Chương 31, ly gián. Đại nhân, hôm nay thanh toán tiền 23 vạn, khắc bạc 52 vạn lượng, kim 3500 lạng, vải lụa 670 tớt, đều đã nhập trướng. Hộ bộ quan viên đem sổ sách nhận cho Lư Chân. Lư Chân lật ra cẩn thận nhìn nghiệm, hỏi tiền xuất xứ có thể hạch thật qua. Đã hay thật, một thức bốn phần đều nhớ cho kỹ. Lư Chân khẽ vuốt cằm đem hôm nay thanh toán tốt tiền bạc vải lụa sắp xếp gọn dương để ở một bên, không cần mơ hồ. Vâng. Lư Chân xoay người thấy giống con nhỏ ong mật đồng dạng trong sân chuyển động Thượng Minh Viễn, có chút dừng lại. Hộ bộ quan viên theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấp giọng giải thích là Lâm gia đại nương tử để hắn đến, nói là để hắn học hỏi kinh nghiệm một chút. Hắn ở tính sổ ký sổ bên trên cũng có chút thiên phú, cho nên hạ quan để hắn đánh cái hạ thủ. Lư Chân khẽ bước cằm, nhưng trong lòng không hiểu, hôm nay hắn và Lâm Giang trao đổi, nghe ra được hắn đối với Triệu gia và Thượng gia có đề phòng, nếu như thế vì sao lại dùng Thượng Minh Viễn? Lâm phủ nhiều người như vậy, còn cần Thượng Minh Viễn đến trợ thủ. Lư Chân trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi ra, dù sao hắn cùng Lâm Giang còn chưa tốt đến mức kia, chẳng qua hắn lại bắt đầu lưu ý lên Thượng Minh Viễn. Vừa vặn Lâm Thanh Uyển cũng đến nhìn vào trình, đụng phải Lư Chân cả cười lấy chào hỏi. Ý gì theo hôm nay tiến độ, chưa đến 2 ngày hẳn là có thể thanh toán xong. Hôm nay bọn họ làm trễ mãi nửa ngày công phu, mai cho đến xế chiều mới bắt đầu tính tiền, cho nên chậm một chút. Sáng sớm ngày mai bắt đầu, tiến độ khẳng định là sẽ tăng nhanh. Lư Chân cân nhắc một chút nói ta đến trước, bệ hạ để ta chiếu cố nhiều các ngươi một chút huynh muội, Lâm cô nương nếu có cần dùng đến lô mẫu người địa phương cứ mở miệng. Lâm Giang từ ngày hôm qua hướng hắn yếu thế sau không còn nói ra hỗ trợ chuyện, hắn cũng không biết có cái gì là hắn có thể làm được. Lâm Thanh Uyển cảm kích cười với hắn nở nụ cười đa tạ Lô đại nhân, chẳng qua là hiện tại chuyện ta còn ứng phó có được. Nhân tình phải dùng trên lưới lao. Lư Chân tò mò bệ hạ hiện tại còn chưa quyết định tiếp nhận lệnh huynh người, cái kia tại việc này qua đi Lâm cô nương muốn về Tô Châu sao? Nghe nói Lâm phủ đã bắt đầu hướng Tô Châu bên kia dọn đồ. Lâm Thanh Uyển cười khổ nói thánh thượng ý chỉ tương lai trước, ta là nghĩ đến huynh trưởng cũng nên từ nhiệm, sau đó đến lúc khẳng định phải đem biệt thự đưa ra, để tránh hoảng loạn mới thật sớm gọi người thu dọn đồ đạc, cũng chỉ là mấy ngày nay thường dùng phẩm, ai biết bệ hạ ân điển, sẽ đem biệt thự ban cho Ngọc Tân làm huyện chủ phủ. Nếu chúng ta cũng nên hồi hương, đồ vật đều thu thập xong, chúng ta cũng không phá hủy. Lâm Thanh Uyển thở dài chính là đồ vật đều dọn đi, về sau lại đòi về ở chỉ sợ được mặt khác mua vài món đồ. Lư Chân lắc đầu Lâm cô nương cũng quá gấp chút ít, hẳn là chờ bệ hạ ý chỉ đến lại làm an bài. Coi như bệ hạ không có ban thưởng biệt thự, chẳng lẽ người kế nhiệm còn biết đuổi đến Lâm gia hay sao? Lâm Thanh Uyển nở nụ cười nếu người kế nhiệm là Triệu phó đều bảo vệ tự nhiên không sợ, dù sao hai nhà chúng ta là thân thích, nhưng nếu là người khác, Lâm gia chúng ta cũng không nên chiếm quá lâu. Nhà khác cũng là mang nhà mang người đến nha. Lư Chân con ngươi co rụt lại, cười yếu ớt hỏi thế nào, lệnh huynh để cử Triệu Tiệp. Lệnh huynh thế nhưng là nổi danh công chính vô tư, ta lại không biết Triệu Tiệp là chỗ nào vào lệnh huynh mắt. Lâm Thanh Uyển cười nói ai nói huynh trưởng ta công chính vô tư. Hắn vẫn còn có chút tư tâm, cho nên đề cử lúc đẩy Lưu đại nhân và Tôn đại nhân. Vừa đến, bọn họ mới làm ra không yếu, tư lịch cũng đủ, thứ hai bọn họ một mực tại Dương Châu cho huynh trưởng ta trợ thủ, đối với Dương Châu tình hình hiểu rõ nhất, tiếp nhận sau chưa từng có độ kỳ. Thứ ba Lâm Thanh Uyển lịch ngậm nháy mắt nói bọn họ hai vị là huynh trưởng ta phụ tá, có bọn họ Dương Châu, sau này ta và Ngọc Tân cũng có chút dựa vào, đây là huynh trưởng ta một điểm tư tâm, cho nên hắn có thể tính không thể đại công vô tư. Lư Chân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, một lát sau ý vị không rõ cười hỏi vậy làm sao Lâm cô nương còn cảm thấy Triệu Tiệp xảy ra đảm nhiệm Dương Châu thích sứ? Hắn một mực lanh binh, đối với dân chính ngược lại không thế nào quen. Lâm Thanh Uyển giống như cười mà không phải cười nói cho nên Triệu phó đều bảo vệ có khả năng liên tục vượt cấp 4. Lư Chân nở nụ cười cái này tốc độ thăng thiên đều nhanh đuổi kịp lệnh huynh. Lâm Thanh Uyển gật đầu cho nên nói Triệu đại nhân quả thật nhân tài, ngay cả từ trước đến nay không màng danh lợi lễ bộ thượng thư đều lên tiếng tiến cử hắn, Lư đều bảo vệ tổn thất to lớn. Lư Chân giật giật khóe miệng, đáy mắt phát lạnh. Lâm Thanh Uyển thấy thế không có nói nữa, mà là xoay người dò xét một vòng liền rời đi. Bình An thấy chủ tử nhà mình sắc mặt chậm rãi châm xuống, không khỏi nói nhỏ lão gia, Lâm cô nương đây là đang khích bác ly gián. Cho dù là châm ngòi ly gián, đó cũng là công khai chọn lấy, làm sao biết nàng không phải đang nhắc nhở ta. Lư Chân sắc mặt trầm ngưng, thư lệnh nói ta còn chưa từng biết Triệu Tiệp có như vậy hùng tâm, nếu là không có vị trí của Giang Nam quan sát sứ, chẳng phải là ta cái này đều bảo vệ ngăn cản đường của hắn. Bình An túi đầu, nhỏ giọng nói mặc dù Trần Thượng Thư tiến cử hắn, có thể chưa chắc hắn lập tức có ý định này, dù sao Triệu đại nhân tại lao ra trước mặt hay là ngay thẳng kiêm nhường. Trần Thượng Thư tiến cử hắn là nói rõ không là cái gì, nhưng trong triều trừ hắn và Lưu phái Tôn Hoè bên ngoài còn mặt khác tiến cử ba người, Lâm cô nương ai cũng không đề cập chỉ nhắc đến hắn, ngươi cho rằng cũng là tình cờ trở nên sao? So sánh với Triệu Tiệp, Lư Chân càng tin tưởng Lâm Giang, bởi vậy nói Lâm Giang đơn nói ra hắn, hiển nhiên cũng cảm thấy hắn tỷ lệ lớn nhất, hơn nữa Lâm Giang không thích hắn mưu vị trí này. Hắn cũng không cảm thấy những lời này là bản thân Lâm Thanh Uyển nghĩ, tự nhiên hay là Lâm Giang thụ ý nàng nói. Lư Chân cười lạnh nói Triệu Tiệp cùng Lâm Giang thế nhưng là thân thích, liền Lâm Giang cũng không nguyện ý giúp hắn, có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Giang nhìn người luôn luôn so với hắn cực kỳ chuẩn. Lư Chân trong mắt suy nghĩ một chút nói thưa phòng, ta cho thúc phụ viết phong thư, trước tiên đem Triệu Tiệp ép một chút, chờ ta về đến kinh thành lại nói. Hắn muốn chỉ là đơn thuần nghị thăng thiên còn tốt, nếu dùng thủ đoạn khác, thử. Bình An bất đắc dĩ, hắn chỉ cảm thấy lao ra nhà mình bị Lâm gia huynh muội làm vũ khí sử dụng, có thể lao ra chưa chắc liền không biết chút này, nhưng vẫn là nguyện ý nhảy vào. Bình An còn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mà ở xa Linh Châu chính hùng trái tim bừng bừng Triệu Tiệp cũng không biết hắn thượng quan đem đường của hắn cho chặn lại, hắn đã sâu chối lên một đám quan viên, vì mình trải tốt đường. Kinh thành có lễ bộ thượng thư, lại bộ tả thị lang, còn có con em mày phu còn bình hỗ trợ, mà Giang Nam bên kia hắn nhị đệ cũng đã đang giúp hắn đi lại, chỉ cần hoàng đế hỏi đến liền có thể bảo đảm hắn đề cử người nhiều nhất, tăng thêm hắn những năm này công tích, vị trí của Giang Nam quan sát sứ mặc dù không có 10 phần chuẩn, nhưng cũng có 7 phần khả năng. Nếu lại có thể được đến Lâm Giang đề cử, cái kia 7 phần liền có khả năng biến thành 9 phần, dù sao làm sắp từ nhiệm quan sát sứ, hắn là có đề cử quyền lực. Triệu Tiệp nhớ hắn gửi đi ra tin hắn muội muội và em rể hẳn là đều nhận được, không biết thượng gia lão thái thái có nguyện ý hay không giúp hắn tại Lâm Giang nơi đó dắt giật dây. Lâm Thanh Uyển cũng rất tò mò nếu là không có khuy thiên tính, ngươi nguyện ý để cử Triệu Tiệp sao? Lâm Giang ám hiệu nói công là công, giải quyết riêng vì giải quyết riêng, điểm này ta còn là được phân cho rất rõ ràng. Tôn Huệ ở bên cạnh ta dài đến 10 năm, ở ta xem, lại không có người so với hắn thích hợp hơn quan sát sứ vị trí này. nhưng ta tiến cử tại bệ hạ nơi đó cũng chỉ là một đề nghị, nếu trong triều phản đối quá nhiều, lại bệ hạ cũng có lo lắng, Tôn Huệ cũng chỉ có thể điều nhiệm hoặc tiếp tục làm phụ tá. Lâm Thanh Uyển hiểu, Tôn Huệ không có làm đến quan sát sứ, bởi vì trong triều phản đối nhiều người, hoàng đế cũng có lo lắng, cho nên cuối cùng là Triệu Tiệp làm đến quan sát sứ. Lần này, Lâm Giang ám hiệu nàng đi châm ngòi ly gián, hiển nhiên Triệu Tiệp đến Giang Nam làm quan sát sứ đối với bọn họ chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, cho dù Triệu Tiệp cùng bọn họ là đổi góc thân thích. Lâm Thanh Uyển nhịn không được hỏi Lư Chân sẽ ra tay sao? Sẽ. Lâm Giang chọn bờ môi nói hắn luôn luôn kiêu ngạo, mặc dù cho phép người dưới tay trèo lên trên, nhưng không để cho phép đối phương vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhất là Triệu Tiệp, hắn vọng tưởng Giang Nam quan sát sứ, cần phải biết rằng Giang Nam quan sát sứ và Linh Châu đô hộ chính là cùng cấp bậc, nhưng luận quyền thế, Giang Nam quan sát sứ có thể so Linh Châu đô hộ nặng. Ngày khác tại kinh gặp nhau, ngươi cảm thấy Lư Chân sẽ nguyện ý hướng đến đã từng phụ tá đi đầu lễ sao? Hơn nữa, ta cùng Lư Chân nếu không vào, chút này tình cảm hắn hay là sẽ cho ta. Lâm Giang con ngươi sắc hơi thầm nghĩ liền nhìn lần này Thiên Đạo đứng không ở bên cạnh chúng ta. Bạch ông nhẹ nhõm rơi vào trước mặt bọn họ, quyệt miệng nói ta xem huyền, Triệu Thắng kia đã đem xung quanh cảm ơn còn ba nhà sâu chuỗi, đều hướng vào Triệu Tiệp trở về làm quan sát sứ, hoàng đế nếu mở miệng hỏi ai thích hợp, ba nhà này khẳng định sẽ đứng Triệu Tiệp. Lâm Giang gần nhất cũng mất cho hắn gây chuyện, cho nên Bạch ông tâm tình rất sướng khắp nơi chơi, hắn là trạng thái ẩn thân, chỗ nào đều đi được, biết tin tức tự nhiên cũng tương đối nhiều. Lâm Giang hơi nhíu mày, Triệu gia động tĩnh lớn như vậy cũng ngoài ý ta liệu. Cái này ám chỉ Quy Thiên Kính không có đem điểm này thôi diễn ra, là mới xuất hiện. Lâm Thanh Uyển cũng không nhịn được cười, cái này mang ý nghĩa biến hóa, mà biến hóa càng nhiều càng tốt, làm sao biết cuối cùng những này lượng biến sẽ không khiến cho chất biến. Bạch ông nhìn một chút Lâm Thanh Uyển, lại nhìn nhìn Lâm Giang, cảm thấy hai người bọn họ càng lúc càng giống, cũng giống như một cái nằm rạp xuống ở trong rừng hồ ly, nhìn con mồi từng bước bước vào bẫy dập của mình. Hắn run một cái, đem nổi da gà chấn động rất xuống, nhìn xung quanh một chút sau hơi chừng to mắt nói thượng tiên, nhà ngươi khách đến. Ồ, không biết là ai? Là tiểu nhi tử của thượng gia kia, con rể tương lai của ngài. Trên mặt Lâm Giang nụ cười hơi ngừng lại, hồi lâu mới thở dài một tiếng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, ngươi đi chào hỏi khách nhân. Lâm Thanh Uyển không nhúc nhích, mà là nhìn về phía Bạch ông cau mày hỏi Thượng Minh Kiệt làm sao lại là con rể hắn? Hai nhà không phải không đính hôn sao? Nhanh, nhanh, bọn họ như vậy duyên phận khẳng định sẽ đính hôn. Bạch ông khoan khoái miệng, nhìn vạn dặm không mây trên trời đột ngột xuất hiện một mảnh nhỏ thật mỏng màu xám đám mây, hơn nữa cái kia đám mây lăn lộn ở giữa càng tụ càng lớn, màu sắc cũng càng sâu, chẳng qua mấy hơi công phu đã trở nên đen nhánh. Bạch ông nước mắt rưng rưng, nhịn không được che miệng, hắn thật không phải cố ý tiết lộ thiên cơ, thật. Thiên đạo xin tin tưởng ta. Lâm Thanh Uyển trừng mắt nhìn hắn, theo ánh mắt hắn liếc về mây đen kia, sau đó bình tĩnh thu tầm mắt lại nói ngươi đi đi, đến ngoài thành, tìm một chỗ không người ngây ngô, tại mây đen chưa giải hết trước không nên quay lại. Bạch ông tay run run chỉ nàng Lâm cô nương, chẳng qua mấy tháng công phu, ngươi có thể nào trở nên lãnh huyết như vậy? Phải biết lúc trước hắn và Lâm Giang sở dĩ cho nàng, một cái trong đó nguyên nhân cũng là Khuy Thiên Kính đưa ra kết quả là nàng tâm địa thiện lương mềm mại. Lâm Thanh Uyển che ngực nói máu của ta là nóng lên, không tin ngươi lấy máu nhìn một chút. Lâm Giang nhịn cười không được, bởi vì lo lắng mà lũng lên lông mày bông lỏng, cười khua tay nói ngươi vẫn là đi mau đi, bằng không thật đem phủ đệ trẻ hỏng còn phải tốn tiền tu. Mắt thấy mây đen kia càng tụ càng dày, hơn nữa cũng tại từ từ hướng hắn nơi này di động, Bạch ông không dám tiếp tục chờ lâu, xoay người nhanh chóng hướng ngoài thành. Mây đen kia chậm rì rì đi theo hắn chuyển cái phương hướng. Chương 32, nhắc nhở. Lâm Thanh Uyển híp mắt nhìn mây đen kia, như có điều suy nghĩ nói đã có thiên đạo, vậy có phải hay không thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lâm Giang khẽ lắc đầu, thiên hạ sinh linh, phồn diễn sinh sống cùng sát lục đều là tự nhiên, vừa là tự nhiên thiên đạo đương nhiên sẽ không quản. Liên giống với người giết động vật, manh thú ăn người, người giết người, thức ăn cho thú thú đều dưới thiên đạo diễn sinh đại đạo, tự sẽ chậm rãi điều dưỡng, sau khiến cho vạn vật thuận theo thiên đạo. Ở trong đó đều có quy luật mà theo, nhưng nếu là có người nhìn thấy thiên cơ từ đó tiết lộ, khiến cho thiên đạo phía trước diễn sinh quy tắc bị người trước thời hạn biết được, từ đó thay đổi khiến cho mất hiệu lực, thiên đạo kia tự nhiên sẽ nổi giận, lúc này mới sẽ trừng phạt. Còn nói thiện ác cuối cùng cũng có báo, chẳng qua là người đời phán đoán ra. Lâm Giang thở dài nói cho cùng thế giới này là thế giới này thiên đạo tất cả, Bạch ông là kẻ ngoại lai, nhìn thấy thiên cơ còn tiết lộ ra ngoài, hắn tự nhiên nổi giận. Lâm Giang nói xong sững sờ, lần này đạo lý lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ ra được, liền giống như đột nhiên xuất hiện trong đầu. Lâm Thanh Uyển nháy mắt mấy cái, sau đó tiến lên trước nhỏ giọng nói ta cũng là kẻ ngoại lai, ta thậm chí đang nỗ lực thay đổi, vậy nó chẳng phải là sẽ ngay cả ta cùng nhau bổ. Lâm Giang trong mắt lóe lên do dự, dừng lại chỉ chốc lát sau kiên quyết lắc đầu nói sẽ không, mạng của ngươi là ta dùng Lâm thị trăm năm công đức đổi, và ta tự nhiên ra đời đồng dạng đạt được thế giới này công nhận, ta biết thiên cơ lại không tiết lộ, ngươi ý đồ thay đổi lại không biết thiên cơ, cho nên hai người chúng ta cũng sẽ không bị xét đánh. Con gái hắn chết yểu, Lâm gia bị thua chuyện là tại Lâm Thanh Uyển chỗ thế giới kia nói, cho nên thế giới này thiên đạo cũng không biết, tự nhiên cũng bổ không được bọn họ. Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển nhìn nhau, đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm, hai người quay đầu nhìn lên bầu trời vượt qua nhẹ nhàng càng xa mây đen, yên lặng vì Bạch ông đốt một điếu sáp. Lao ra, đại tiểu thư, hai biểu công tử đến. Lâm phủ gần đây khách nhân nhiều, đều không cần Lâm Thanh Uyển phân phó, Lâm quản gia liền đem người mời vào phòng khách, còn đem người an bài vào Thượng Minh Viễn chỗ ở khách trong viện, hai huynh đệ vừa vặn làm bạn. Đại ca đâu? Thượng Minh Kiệt đi vào khách viện nhìn xung quanh một chút, không thấy Thượng Minh Viễn, cũng không thấy đi theo bên cạnh hắn hạ nhân. Đại biểu công tử trong nô đồng nguyện hỗ trợ hạ nhân cười hỏi hai biểu công tử muốn hay không nhỏ đi mời đại biểu công tử. Thượng Minh Kiệt thầm thả lòng một hơi, vội vàng cười nói không cần, ta đổi thân y phục đi trước cho Dượng Tình An. Thượng Minh Kiệt quan tâm Dượng Tình hình, nhanh chóng đổi y phục liền đi theo hạ nhân hướng hậu viện. Lúc này Lâm Ngọc Tân và Lâm Thanh Uyển đều tại Lâm Giang nơi này, Lâm Thanh Uyển là ngồi ở một bên uống trà, Lâm Ngọc Tân thì duỗi cổ hướng cửa viện chỗ ấy nhìn. Lâm Thanh Uyển và Lâm Giang yên lặng nhìn nàng, đều có loại nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối muốn dương cánh bay cao cảm giác. Thượng Minh Kiệt bước nhanh đi vào viện tử, đang muốn hướng phòng chính, quay đầu đã thấy ngồi ở trong viện dưới bóng cây Lâm Ngọc Tân, bước chân hắn một trận, lập tức quay lại. Hắn trước nhìn thoáng qua biểu muội, lúc này mới nhìn về phía Dượng, bước nhanh về phía trước, cũng không nhìn trên đất trực tiếp vén lên áo choàng quỳ xuống cháu trai bái kiến đến Dượng. Kinh Chập không kịp ngăn cản, động tác nhanh chóng cốc vũ cũng chỉ đến kịp cầm lên một cái bồ đoàn, Thượng Minh Kiệt đã rất thành khẩn cúi đầu. Lâm Giang ngồi ngay ngắn, sắc mặt hòa ái đưa tay nói mau dậy đi. Thượng Minh Kiệt lại dập đầu một chút, lúc này mới đứng dậy, trên mặt đầy ra nụ cười sán lạn nói ta xem Dượng sắc mặt quá tốt gấp, nghĩ đến là bệnh tình có chuyện tốt. Lâm Thanh Uyển nhắm lại mở ra miệng, túi đầu mắt nhìn trên đất bàn đá xanh, ân, Lâm phủ hạ nhân rất cần cù chăm chỉ, trên đất quét dọn vô cùng sạch sẽ. Nàng lúc này mới quay đầu đi đánh giá Lâm Giang, thấy sắc mặt hắn quả thực không có như vậy trắng xám, khẩn yếu nhất chính là tinh thần cũng tốt không ít. Nàng hoài nghi đi xem Thượng Minh Kiệt, đây là bởi vì hắn đến. Lâm Giang cười vớt cằm nói là tốt hơn một chút, lão thái thái thân thể đã hoàn hảo. Tốt, ta đến trước tổ mẫu một trận có thể ăn một bát cơm, một bát cháo. Thượng Minh Kiệt cười nói lão thái thái cũng nhớ mong Dượng, cố ý dặn dò muốn Dượng bảo trọng thân thể. Lâm Giang hít mệt mỏi lão thái thái nhớ mong, đến bái kiến Lâm cô câu ngươi và biểu mọi người. Thượng Minh Kiệt lúc này mới phát hiện cạnh bàn đá còn ngồi một người, hắn bận rộn đỏ mặt xoay người đối với Lâm Thanh Uyển vái chào rốt cuộc tiểu chất bái kiến Lâm cô cô. Lâm Thanh Uyển không có bỏ qua cái kia trong nháy mắt kinh ngạc, trầm mặc một chút mới hòa ái nói thế chất hữu lễ. Lâm Ngọc Tân nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, Thượng Minh Kiệt sắc mặt càng đỏ, xoay người thở dài nói bái kiến biểu muội. Lâm Ngọc Tân mím môi nở nụ cười, đáp lễ nói biểu ca hữu lễ. Thượng Minh Kiệt gặp nàng sắc mặt không tốt lắm, không khỏi nói biểu muội so với lúc trước lại gầy gò đi rất nhiều, cho dù vì Dượng cũng hẳn là hảo hảo dùng cơm, bảo dưỡng thân thể mới phải. Lâm Ngọc Tân liền trừng mắt liếc hắn một cái nói ta đây là mùa hè giảm cân, cũng không phải không biết bảo dưỡng, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Thượng Minh Kiệt lập tức nói vừa là mùa hè giảm cân sao không đến nông thôn điển trang bên trong nghỉ mát. Hắn quay đầu lại nói với Lâm Giang Dượng cũng đi, tránh đi những ngày ồn ào, vừa vặn dưỡng bệnh. Lâm Giang khẽ cười nói ta bây giờ hay là một chỗ quan phụ mẫu, sao có thể nói lánh liền lánh. Hơn nữa bên ngoài phủ chuyện có các đồng liêu tương trợ, trong phủ có Lâm cô câu ngươi xử lý, ta thật thanh nhàn cực kỳ. Cũng biểu mọi ngươi, thời tiết nóng lên nàng liền khó chịu, ăn không được, ngủ không ngon, lúc này mới gầy gò đi rất nhiều. Thượng Minh Kiệt hé miệng, ngay thẳng nói Dượng lấy hết dấu người, ta sau khi vào cửa thấy tiền viện vãng lai đều quan nha người môi giới, ngài trong nhà ngồi, làm sao có thể an bình. Hơn nữa còn có khâm sai, Giang Nam các thân hảo nông thôn sĩ tộc đều tại, cũng là một ngày một phong bái thiếp là đủ khiến người ta phiền toái. Lâm Giang nghe vậy cười lên ha hả, lắc đầu nói ngươi lại nghĩ sai, bọn họ phiền toái là Lâm cô câu ngươi, cũng không phải ta. Thượng Minh Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm cô lợi hại như vậy. Lâm Thanh Uyển đối với hắn mỉm cười. Thượng Minh Kiệt trong mắt liền bắn ra ánh sáng, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển đều không động thanh sắc nhíu mày, nhưng Thượng Minh Kiệt không có lại theo đề tài này nói nữa, mà là chuyển đề tài nói Dượng, cháu trai đến thời điểm Lao Thái Thái còn gọi ta thu thập chút ít dược liệu bộ phẩm, quay đầu lại để đại phu nhìn một chút phải chăng cần dùng đến, nếu dùng được, quay đầu lại cháu trai đưa nữa chút ít. Lâm Ngọc Tân lên đường tựa như chúng ta liền đợi đến ngươi thuốc kia tài dùng, nhà ta trong khố phòng liền có không ít, chỗ nào dùng ngươi đưa. Nhà ngươi là nhà ngươi, đây cũng là Lao Thái Thái một mảnh từ trái tim, có thể nào không bị. Hai cái tiểu hài nhi hiển nhiên đấu võ mồm quen thuộc, ngay trước hai một trưởng bối mặt liền ngươi đến ta đi cãi lại. Lâm Thanh Uyển liền chống cằm ở một bên quan sát. Đáng tiếc cái này trộm được nửa ngày nhàn cũng không thể bền bỉ, nàng đang thấy thú vị, Bạch Mai liền theo bên ngoài bước nhanh tiến đến, len lén tiến đến bên thai nàng nói đại tiểu thư, tạ ra đưa bài thiếp. Lâm Thanh Uyển hơi cau mày nói không phải nói lao ra sinh bệnh không tiếp khách sao? Như thường lệ cự tuyệt là được. Là tạ lao ra tự mình đưa, người hiện tại người gác cổng nơi đó. Lâm Thanh Uyển con ngươi sắc hơi tối, nhìn cười híp mắt Lâm Giang một cái mới xuất hiện thân, và Bạch Mai lặng lẽ rời đi. Chờ ra cửa viện nàng mới hỏi trừ tạ ra, Chu gia hai ngày này nhưng có đưa thiếp mời. Không có. Từ ngày đó đến bái kiến khâm sai sau Chu gia và Triệu gia cũng mất lại đưa thêm mời. Lâm Thanh Uyển khẽ vuốt cằm mời Tạ lão gia đi phòng khách, "Không, ta tự mình đi mời hắn." Lâm Thanh Uyển là vợ của Tạ Diên, thân phận của nàng để nàng ở trước mặt hắn thiên nhiên yếu thế, có thể Lâm Thanh Uyển còn chưa hề nhượng bộ, cũng không nghĩ đến nhượng bộ. Nàng đối với Tạ gia con dâu thân phận này cảm giác tán đồng không quá mạnh, hơn nữa cũng là huyện tỷ nhi tại, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Tạ Diên thế nhưng là thiếu cảm ơn nhị lang một cái công đạo. Lâm Thanh Uyển tự mình đem Tạ Diên khách khí mời đến phòng khách, sau đó tại thủ tọa ngồi xuống, khiến người ta cho đối phương dâng trà. Tạ Diên hơi cao mày nói huyện tỷ nhi, huynh trưởng ngươi, ta có việc thương nghị với hắn. Lâm Thanh Uyển cười nói huynh trưởng bệnh, công đa có việc không bằng nói với ta, chờ huynh trưởng rất nhiều ta lại chuyển cáo cho huynh trưởng. Tạ Diên trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng tức giận, sắc mặt thời gian dần trôi qua trầm xuống huyện tỷ nhi vẫn là gọi người đi hỏi một tiếng tốt. Lâm Thanh Uyển thấy mỉm cười, ngoắc gọi đến một tiểu nha đầu ngươi đi hậu viện nhìn một chút lao ra tình trưa, nếu tỉnh làm mai ra lão ra đến, hỏi hắn thân thể có thể chịu đựng được, phải chăng muốn gặp. Tiểu nha đầu lên tiếng, không người lui xuống, sau một khắc đồng hồ trở về nói lao ra mới ăn thuốc không lâu, mới vừa vào ngủ. Kinh Chập nói có thể muốn đến phía dưới vang lên mới lên. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Tạ Diên, rất tiếc hận nói công đa, huynh trưởng hắn chưa tỉnh, không phải vậy ngài trước ngồi, chờ hắn tỉnh lại coi lại. Nếu từ đại phu nói hắn có thể gặp khách, con dâu lại mời đến xin ngài. Tạ Diên liền không khỏi nắm chặt quả đấm, đây là coi hắn là 3 tuổi tiểu nhi đến lừa gạt sao? Từ phòng khách đến hậu viện phòng chính đều muốn một khắc đồng hồ, nha đầu này là bay sao một khắc đồng hồ có thể vừa đi vừa về. Nhìn trên mặt cười khanh khách Lâm Thanh Uyển, Tạ Diên tâm tình càng không tốt. Mới 4 tháng không đến, nàng như thế nào trở nên nhiều như vậy? Tạ Diên rất nhớ đến thân liền đi. Nhưng nghĩ hắn hay là đè xuống tính khí nói vậy liền do ngươi đến chuyển cáo huynh trưởng ngươi đi, hắn hít sâu một hơi nói Triệu tháng mấy ngày nay đang thượng thoan hạ khiêu sâu trôi các nhà, muốn mọi người ta bên trong làm quan con em để cử kỳ huynh Triệu Tiệp vì Giang Nam quan sát xứ, vì thế hắn có thể cho phép ra không ít chỗ tốt. Ta biết huynh trưởng ngươi hướng vào chính là Tôn Huệ, có thể Tôn Huệ trong triệu thế lực so sánh với Triệu Tiệp hay là kém chút ít, các ngươi nếu vô tình sửa lại thí sinh, vậy nhưng được làm sớm dự định, miễn cho bị Triệu gia đánh cho trở tay không kịp. Chương 33, xin nhờ. Tạ Diên tại sao muốn và nàng nói những này? Nhắc nhở Lâm gia với hắn có chỗ tốt gì? Lâm Thanh Uyển tại chính viện cổng ngồi hồi bất định, nàng không thể vừa có vấn đề liền đi tìm Lâm Giang, hiện tại Lâm Giang vẫn còn có thể giúp nàng phân tích, cho nàng đề nghị, nhưng hắn nếu không, nàng cũng nên học xong mình đi ứng đối những thế gia này đại tộc. Nếu như đến chính là Tạ phu nhân, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đối phương là ra ngoài bảo vệ và lo lắng mới nhắc nhở nàng, đã đến chính là Tạ Diên, mặc kệ là nàng hay là huyện tỷ nhi đều đem cái này công đa định vị vì vô lợi không dậy sớm tiểu nhân. Hắn mục đích làm như vậy chính là cái gì? Châm ngòi ly gián, để dừng Triệu hai nhà đấu nhau. Có thể với hắn có ích lợi gì chứ? Hắn chẳng qua trong đó sách thị lang, cũng mất ngoại phong qua, càng không có thể trưởng bình quyền, cho nên coi như Triệu Tiệp và Tôn Huệ làm không được giang nam quan sát sứ, vị trí này cũng không thể nào rơi xuống trên đầu hắn. Trong thân tộc của Tạ gia cũng không có người có thể đảm đương nhiệm vụ này. Lâm Thanh Uyển lũng lấy lông mày đi đến đi lui, hắn cũng không thể đơn thuần vì quấy đục nước ta. Lâm Thanh Uyển bước chân dừng lại, nhịn không được vỗ tay một cái nói là, thế nào đổ quên Triệu cảm ơn hai nhà cùng là giang nam ngũ đại gia tộc là tồn tại cạnh tranh quan hệ, này lớn kia tiêu tan. Lâm Thanh Uyển như uống thể hồ, nhất thông bách thông, một mực quanh quẩn ở trong tim nghi hoặc cũng rốt cuộc có giải thích hợp lý. Ánh mắt của nàng tỏa sáng hướng trong viện, muốn đi hỏi Lâm Giang nàng nghĩ có đúng hay không. Kết quả khi nhìn thấy Lâm Giang một khắc này, nàng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Có một số việc là không thể nói rõ, nhất là ở trên trời còn tung bay một đóa mây đen dưới tình huống. Lâm Thanh Uyển chậm rãi tỉnh táo lại, chậm rãi đi đến dưới gốc cây. Lâm Giang ngay tại khảo giáo thượng Minh Kiệt công khóa, nhìn thấy nàng đến cả cười hỏi Tạ lao ra đến chuyện quan trọng gì. Chẳng qua là đến xem một chút huynh trưởng bệnh phải chăng có chuyện tốt, không có chuyện quan trọng gì. Lâm Giang cũng không có hỏi nữa. Lâm Thanh Uyển thấy hắn hai đầu lông mày có chút mệt mỏi, liền đem hai đứa bé đuổi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đợi cho dùng cơm tối ta lại sai người đi gọi các ngươi. Thượng Minh Kiệt muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Uyển, bị Lâm Ngọc Tân kéo một cái cũng đứng dậy theo đi ra. Ngươi trung quy nhìn ta tiểu cô làm cái gì? Lâm Ngọc Tân nhíu mày, ta gặp ngươi hôm nay ứng đối trung quy có chút không yên lòng, thế nhưng là có chuyện gì? Không có chuyện gì, chẳng qua là gặp lần đầu tiên Lâm cô, không miễn tỏ mò chút ít. Lâm Ngọc Tân bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Thượng Minh Kiệt đầu đầy mồ hôi, đuổi theo chạy hai bước, nhìn về phía sau nhìn hay là lưu lại. Lâm Thanh Uyển tại hai đứa bé sau khi đi đem Tạ Diên nói hướng Lâm Giang học một lần. Hỏi Tạ Diên đây là lo lắng Triệu Tiệp trở về Giang Nam sau nâng đỡ Triệu gia lớn mạnh, cho nên mới nhắc nhở chúng ta. Đây cũng là và trong Khuy Thiên Kính địa phương không giống nhau. Lâm Giang chố mắt đời thứ nhất lúc hắn đem Uyển tỷ nhi Tạ Thế tức giận phát tiết trên người Tạ gia, cho nên khiến người cắn Tạ Giật Minh nguyên nhân cái chết, thế tất yếu tra rõ chân tướng. Tạ gia vì bảo vệ cảm ơn Giật Dương cùng những nhà khác hợp tác chèn ép Lâm Thị. Hai nhà kết thân hay sao ngược lại kết thù, hắn cùng Tạ Diên cũng huyên náo rất khó xem, đối phương hận không thể giết hắn, vì thế còn cùng Triệu gia kết minh, đương nhiên sẽ không phản đến nhắc nhở hắn Triệu Tiệp động cơ. Mà bây giờ hai nhà việc hôn nhân đã thành. Hắn cũng tạm thời buông tha Tạ Giật Minh nguyên nhân cái chết, mặc kệ hai nhà Lâm Tạ trên thực tế quan hệ như thế nào, bên ngoài nhưng so với trước kia thân mật chút ít. Lâm Giang trong mắt, ngón tay gõ gõ đầu gối nói Tạ gia không muốn khuất tại dưới Triệu gia. Lâm Thanh Uyển thấy mình phân tích chính xác, không khỏi ngồi thẳng người nói như vậy, còn xung quanh, Triệu, cảm ơn bốn nhà phải chăng cũng không muốn khuất tại dưới Lâm thị. Huynh trưởng, Giang Nam tài nguyên là có hạn, nếu như Lâm thị đổ bọn họ có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên? Lâm Giang tán dương nhìn về phía nàng, mỉm cười nói Lâm thị chủ yếu nhất tài nguyên tại chúng ta đích chi, ngươi không phải đã đều góp hết à? Chỉ cần nhóm này bạc chuyên trở ra ngoài, Lâm thị kia liền không còn là Giang Nam ngũ đại gia tộc đứng đầu, ngươi và Ngọc Tân tự nhiên liền an toàn. Và hắn không giống nhau, Lâm Thanh Uyển những sản nghiệp này bán được doanh động, tài sản cũng góp thanh thế rộng lớn, gần như đã sẽ không có người hoài nghi bọn họ còn tư tàng có sản nghiệp và vàng bạc châu báu. Cho nên chúng ta mục tiêu kế tiếp là cái gì? Là Triệu gia. Lâm Giang nói khẽ, ta không biết Triệu Tiệp và Triệu gia vì sao đối với ta ác ý chẳng đấy, lại biết hai nhà muốn nói cùng là không thể nào, cho nên tuyệt đối không thể để cho Triệu Tiệp trở về Giang Nam. Hắn tĩnh mịch nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nói Triệu Tiệp không trở lại, cái kia trên đầu Triệu gia liền còn đè ép Thượng gia và Chu gia. Chu gia không nói đến, Thượng gia hắn ý vị không rõ cười nói còn lao phu nhân sống tại một ngày, Thượng gia liền đứng không đến Triệu gia bên kia. Lâm Thanh Uyển liền có chút ít do dự, cái kia chỉ dựa vào Lư Chân liền có thể ngăn cản Triệu Tiệp sao? Ngươi có muốn hay không sẽ tìm chút ít đồng liêu hỗ trợ? Không nội, ta còn có thể sống hai tháng, trước nhìn Lư Chân ra tay hiệu quả như thế nào lại nói. Lâm Thanh Uyển đối với loại này chính trị đấu tranh không quen, bởi vậy không có lại mù đề nghị, để Lâm Giang nghỉ ngơi sau cáo từ rời khỏi. Nàng đang nghĩ ngợi tâm sự, cho nên Thượng Minh Kiệt đột nhiên từ ven đường đụng đến lúc sợ đến mức nàng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Hay là Bạch Mai và Bạch Phong tay mắt lanh lẹ đưa tay đỡ nàng mới đứng vững. Lâm Thanh Uyển trừng mắt, nàng hiện tại nhưng là làm người nhà, nếu ngã nhiều tổn thất uy nghi a ngươi không sao trốn ở chỗ này làm cái gì? Thượng Minh Kiệt có chút ủy khuất, ta đang đợi Lâm Coco, chẳng qua là mặt trời quá lớn, cho nên liền trước nút ở dưới gốc cây, cũng không phải cố ý dọa Coco. Chuyện gì vội vã như vậy? Thượng Minh Kiệt liền theo trong ngực móc ra một phong thư đến cho Lâm Thanh Uyển. Lâm Coco, đây là tổ mẫu cho dựa tin, nếu hiện tại là ngài đừng ra, cái kia tiểu chất liền đem tin cho ngài. Lại nói đến trước mẫu thân ta còn để ta cùng dượng năn nỉ một chút, để dượng tại hoàng đế trước mặt cho ta đại cứu nói tốt vài câu, ta đại cứu muốn làm giang nam quan sát sứ. Chuyện này cũng xin nhờ Lâm cô đi, ngài nhìn dượng thân thể có được hay không, nếu tốt liền cùng dượng nói ra lời miệng, nếu không tốt, quên đi, mẫu thân ta biết cũng sẽ không trách tội ở ta. Lâm Thanh Uyển trợn mắt hốt mồm, nắm bắt tin nhìn Thượng Minh Kiệt hồi lâu, cuối cùng không nói đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói đứa bé ngoan, hai chuyện này giao cho ta, ngươi đi đi. Thượng Minh Kiệt một chút hoàn thành hai món đại sự, lập tức cao hứng, thở dài sau khi hành lễ liền thật cao hứng điệu. Lâm Thanh Uyển híp mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, nhịn không được hỏi Bạch Mai Bạch Phong các ngươi nói hắn là thông minh hay là choáng váng. Bạch Mai suy nghĩ một chút nói luôn luôn vì lao ra tốt, không muốn lao ra vì những chuyện này phiền nhiễu, bởi vậy tính toán thông minh. Bạch Phong liền nói hai biểu công tử trái tim hướng về phía chúng ta đây. Lâm Thanh Uyển khoát khoát tay bên trong tin cười nói mặc kệ trái tim hướng về phía người nào, không đưa lưng về phía chúng ta là được. Lâm Thanh Uyển cũng không có quay trở lại tìm Lâm Giang, mà là trực tiếp đem thư phá hủy. Còn lão phu nhân hiển nhiên còn đang vì gia sản chuyện tức giận, bởi vậy tìm từ có chút cứng rắn. Có thể chính là như thế nàng cũng không nói muốn thu trở về Ngọc Như Ý, nói chỉ là tạm thời giao cho Lâm gia đảm bảo, chờ hai đứa bé lớn hơn chút nữa lại đi đã quyết định cũng được. Đồng thời nàng bày tỏ đối với Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân lo lắng, cảm thấy các nàng hai cô cháu về sau sinh hoạt chỉ sợ khó khăn, bởi vậy đề nghị hai người về sau hay là ở đến thượng gia, nàng hỗ trợ chiếu cố nuôi dưỡng. Lâm gia lưu lại hai điền trang và cửa hàng sách kia nàng mặc kệ, nhưng mẫu thân Lâm Ngọc Tân lưu lại đồ cưới nàng hy vọng có thể do nàng đảm bảo, chờ Lâm Ngọc Tân sau khi lớn lên lại giao cho nàng. Cuối cùng, còn lão phu nhân mới nói ra một câu triệu thiệp chuyện, bày tỏ ba nhà bọn họ không chỉ có là thế giao, cũng là quan hệ thông gia, nếu có thể nâng đỡ lẫn nhau tự nhiên càng tốt hơn. Nếu triệu tiệp có thể vì Giang Nam quan sát xứ, ở triệu còn Lâm Tam nhà đều có chỗ tốt, hy vọng Lâm Giang tại thánh thượng trước mặt có thể đa số hắn nói chuyện. Lâm Thanh Uyển thu hồi tin, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có ra tay can thiệp, hiện tại hoàng đế mình cũng do dự, bọn họ động tác quá lớn chưa chắc là chuyện tốt. Mà triệu ra như vậy trên nhảy dưới tránh làm sâu chuối chưa chắc chính là chuyện tốt, nói không chừng ngược lại chọc hoàng đế và đại thần trong chiều mắt. Trong nô đồng nguyện tiền lụa rất nhanh thanh toán xong, cấm vệ quân đem tất cả mọi thứ đều thùng đựng hàng từ bên trong dán lên giấy niêm phong, sau đó trói lại xe, mọi người trơ mắt nhìn Lư Chân, trái tim đã bay trở về kinh thành. Lư Chân rất nghĩ đến tại Dương Châu dừng lại cái 10 ngày 8 ngày, đến một chút lại lên đường, nhưng đừng nói những quan viên khác, chính là Lâm Giang cũng không muốn. Đêm dài lắm ngộng, nhiều tiền như vậy lưu lại Lâm phủ là họa không phải phúc, ngươi sớm ngày lên đường đi. Lư Chân sắc mặt nhìn không tốt nhận bệ hạ ý chỉ, ta đã để người đi Tô Châu Lâm thị và Tô Châu quan nha tuyên chỉ, chờ bọn họ trở về ta lại lên đường đi. Lâm Giang lắc đầu, Tô Châu quan nha bên kia còn muốn đo đạc tức ruộng, vừa đi vừa về lại muốn hao phí 5-6 ngày, không có thời gian 10 ngày là không đủ, chẳng lẽ ngươi đúng là dự định đạp bệ hạ cho kỳ hạn về đến kinh thành. Lư Chân hừ hừ lấy không nói. Lâm Giang liền thở dài, ta ngươi tương giao hơn 20 năm, nhưng cũng không hòa thuận hơn 20 năm, không có nghĩ rằng trước khi chết ngược lại ngươi đến tiễn ta. Lư Chân hừ lạnh nói chớ tự mình đa tình, ta lưu lại cũng không phải vì ngươi, mà là vì bệ hạ thành ý. Vậy Lâm Mộ có thể hay không cầu Lô Minh một chuyện? Lâm Giang mỉm cười nhìn về phía hắn. Lư Chân ho nhẹ một tiếng, xoay mặt đi nói ngươi nói. Nhanh chóng lên đường hồi kinh. Lư Chân liền có chút ít nổi giận, nhìn hằm hằm hắn nói ngươi người này nghe không hiểu tiếng người sao, nói muốn chờ đi người của Tô Châu trở về. Nếu không phải nhìn đối phương phải chết, hắn mới lười nhắc ở chỗ này dừng lại thêm cái này 10 ngày. Không phải là bởi vì lần từ biệt này vĩnh viễn không gặp nhau sao? Hai người hiện tại là gặp một lần liền thiếu đi một mặt, hơn 20 năm bằng hữu. Lâm Giang vành mắt cũng có chút phím hồng, lại đứng thẳng lên lưng nghiêm mặt nói Lô Minh, ngươi sau khi trở lại kinh thành, triệu tiệp chuyện còn muốn mời ngươi nhiều chu toàn. Lư Chân cao mày nhìn hắn thế nào nói rõ, không giả lấy để muội muội của ngươi châm ngòi ly gián. Lâm Giang cười khổ đây không phải là ta không nghĩ đến triệu tiệp như vậy khí thế hung hung sao? Vậy mà đã sâu chối lên Giang Nam các nhà, mặc dù nhà bọn họ bên trong con em trong triều ít có địa vị cao, nhưng nhân số lại không ít, hơn nữa mỗi người còn có quan hệ thông gia bạn cũ. Có thể nói bây giờ trừ ta mấy cái kia tâm phúc bên ngoài, Giang Nam bên trong đã đều đứng ở Triệu Tiệp bên kia. Lư Chân không khỏi tò mò lẽ ra ngươi và Triệu Tiệp còn tính là quan hệ thông gia, hắn làm Giang Nam quan sát sứ ở Lâm gia ngươi cũng không chỗ xấu gì à? Giang Nam quan sát sứ trung quy nhận Giang Nam dân chính, tài chính và binh quyền, chẳng lẽ chỉ nhìn ở Lâm gia ta phải chăng hữu ích sao? Hắn làm chính là Giang Nam quan, tự nhiên muốn nhìn ở Giang Nam, ở Đại Lương, ở bệ hạ phải chăng hữu ích mới đúng. Lâm Giang không khách khí liếc mắt nói tổ phụ ta làm hoàng đế của Đại Lương đối với Lâm gia cũng không có chỗ xấu, vậy ta tổ phụ làm hoàng đế sao? Lư Chân một trận họng. Lâm Giang nói thẳng Triệu Tiệp không thể làm Giang Nam quan sát sứ, không chỉ có bởi vì Lâm gia, càng bởi vì hắn nhậm chức trước này đối với Giang Nam bách tính không có gì có ích. Ngươi chỉ nhìn em trai Triệu Thắng thái độ xử sự liền có thể biết tương lai Triệu gia tại Giang Nam thái độ xử sự. Lư Chân hiểu được. Lâm Giang liền thở dài nói cho nên ta mới cầu ngươi nhanh chóng hồi kinh, ngăn cản lại hắn thế. Triệu Tiệp lòng dạ hẹp hỏi, ta lần này cản trở hắn tiền đồ, trong lòng hắn bất định thế nào hơn ta, cho nên hắn tuyệt đối không thể trở về Giang Nam, không phải vậy về sau muội ta và nữ nhi coi như phiền toái. Lư Chân nghĩ đứng lên nói ta đi xuống để bọn họ chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Lâm Giang liền vội vàng đứng lên hành lễ đa tạ Lô Minh. Chương 34, sướng đến phát rổ. Lư Chân mang theo 2000 cấm vệ quân và từ Lâm Giang nơi đó mượn đến 3000 chú quân áp tải cái này giá trị 625 vạn hơn 5200 tiền lụa lên đường. Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển tự mình đem người đưa ra cửa thành, Dương Châu quan viên cùng còn lưu lại chỗ này, Giang Nam các nhà đại biểu đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Lư Chân đi thẳng ra hơn 500 bước cũng còn quay đầu lại nhìn, Lâm Giang tựa vào trên xe ngựa, đưa tay đối với hắn phất phất, trong lòng cũng khó tránh khỏi thương cảm lần từ bên này, thật muốn thiên nhân vĩnh cách. Hai huynh muội người nhìn chăm chú Lư Chân đi xa, cho đến đội xe biến mất hoàn toàn lúc này mới xoay người vào xe, bên cạnh sớm hậu quan lại cùng các nhà đại biểu lần lượt lên đến trước lễ ra mắt. Trừ Tôn Huệ và Lưu Phái bên ngoài, những người khác là từ lần trước được nhớ tiểu lâu sau gặp lần đầu tiên đến Lâm Giang, thấy sắc mặt hắn trắng xám, thân thể suy nhược, thầm nói lời đồn quả nhiên không giả, Lâm Giang quả thực càng hư nhược. Chỉ sợ thật không còn sống lâu nữa. Nhưng hoàng đế ý chỉ một ngày không được, hắn một ngày là Giang Nam cao nhất trưởng quan, bởi vậy không ai dám chậm trễ hắn. Lâm Giang cũng không có nhiều như vậy tinh lực ứng phó bọn họ, đối với đám người khẽ bước cằm, cảm ơn bọn họ những ngày qua trợ giúp sau chui vào trong xe ngựa, chỉ đem Tôn Huệ và Lưu Phái gọi lên lập tức xe. Xe ngựa của Lâm phủ chậm rãi hướng trong thành, những người khác không dám cướp đường, để nó đi đến vị thứ nhất mới chậm rãi đi theo, chính là như thế, ở giữa khoảng cách cũng không ngắn. Lại đi theo Lâm phủ phía sau xe ngựa chính là Tôn Huệ và Lưu Phái xe ngựa, cho nên người trong xe nói chuyện cũng không sợ người phía sau nghe thấy. Lâm Thanh Uyển cho ba người cắt rót một chén trà, sau đó bưng lấy thuộc về nàng ly kia ngồi ngay ngắn ở một góc, lặng lặng địa nghe bọn họ nói chuyện. Dương Châu thích sứ thí sinh đã định Lâm Giang nhìn về phía Lưu Phái nói cũng là ba chàng ngươi, mặc dù ý chỉ chưa dưới, có thể ta đã có 10 phần khẳng định, ngươi bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận. Lưu Phái trong lòng kích động, thẳng băng lưng đối với Lâm Giang giơ tay hành lễ nói hạ quan đa tạ đại nhân vung trọng. Lâm Giang đưa tay đỡ hắn, mỉm cười nói ngươi tư lịch đủ, năng lực cũng không kém, coi như ta không đề cử, đợi một thời gian ngươi cũng có thể ngồi xuống trên vị trí này. Huống chi, ngươi ở bên cạnh ta 10 năm. Bên cạnh Tôn Huệ coi như chấn định, nhưng như cũng khó tránh khỏi hâm mộ nhìn Lưu Phái chúc mừng bá trạch huynh. Lưu Phái nhịn không được vui vẻ trong chốc lát, thấy trên mặt Tôn Huệ có chút cô đơn, nhịn không được nói đại nhân, Dương Châu này thích sứ định, Giang Nam quan sát sứ kia, ngài không phải lên sách tiến cử tử hiếu sao? Tôn Huệ chữ tử hiếu, Lưu Phái chữ bá trạch, hai người cùng là Lâm Giang tay trái tay phải, quan hệ đồng dạng không kém. Hắn hiện tại có rơi vào, liền có chút ít lo lắng lên Tôn Huệ, Triệu gia gần đây động tĩnh quá lớn, hai người nghĩ chưa không nghe thấy cũng không được. Hiện tại ngay cả trong quan nha đều có tin tức ngầm loạn truyền, nói là Triệu Tiệp muốn đảm nhiệm Giang Nam quan sát sứ. Lâm Giang cũng không gạt hai người, nói vốn có ta tiến cử, tử hiếu tư lịch năng lực cũng đủ, tăng thêm ngươi tại Giang Nam mười mấy năm, đối với Giang Nam quen thuộc, chuyện này không 10 phần chuẩn, cũng có 8 phần khả năng. Khả Trần Thượng Thư nói ra Triệu Tiệp, hắn là võ tướng, bệ hạ sớm nghị suy yếu các nơi quan sát sứ, tiết độ sứ quyền lợi, nói ra dùng Triệu Tiệp liền có thể khiến Giang Nam quân chính tách ra. Hơn nữa Triệu Tiệp là người Giang Nam, luận đối với Giang Nam quen thuộc hắn không thua ngươi, gần đây tình thế hai người các ngươi cũng nhìn thấy, Triệu gia đến thế rào rạt. Tôn Huệ cao mày nói chỉ sợ Triệu Tiệp đến Giang Nam không những không thể khiến quân chính tách ra, ngược lại còn biết khiến cho hắn nắm giữ quân chính đại quyền, một tay che trời. Quan sát sứ đối với dân chính, tài chính tác dụng chủ yếu vẫn là giám sát, những năm gần đây Lâm Giang ở phương diện này liền rất khắc chế, trừ bộ phận thời điểm, phần lớn dưới tình huống đều bỏ quyền do các châu trưởng quan xử lý bản địa dân chính và tài chính, hắn càng nhiều hơn chính là giám sát Giang Nam quan địa phương, để phòng bọn họ tham ô hoặc chính sách tàn bạo. Cho nên Lâm Giang và đại biểu Lâm gia làm việc đều rất ôn hòa, có thể Triệu gia hoàn toàn ngược lại. Vẹn vẹn 2 tháng này nhìn, Triệu Thắng vì để cho Kỳ huynh làm đến Giang Nam quan sát sứ rộng gắn tiền, đem Giang Nam các đại gia tộc sâu chối lên phản đối Tôn Huệ. Mặc kệ những này sâu chối có hiệu quả hay không, dù sao Tôn Huệ nhìn trong lòng rất phản cảm, bá đạo như vậy cường thế phương thức làm việc, thật làm cho Triệu Tiệp làm Giang Nam quan sát sứ, đối phương còn nguyện ý bung ra dân chính tài chính, một mực quân quyền. Lưu Phái liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói đại nhân, bây giờ Đại Lương mặc dù thường có chiến loạn, có thể Giang Nam lại an giật cực kỳ, nói cho cùng nơi này bách tính cần nhất hay là gìn giữ cái đã có quan viên, mà không phải như Triệu Tiệp như vậy cấp tiếng người. Hiện tại Triệu thị hùng hổ dọa người, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Mà Tôn Huệ là tâm phúc của Lâm Giang, lại không có người so với hắn thích hợp hơn thi hành Lâm Giang chính sách. Lâm Giang lại khẽ cười nói ta cùng ý kiến của ngươi vừa vặn ngược lại. Trong mắt hắn lóe lên u quang nói hiện tại bọn họ tình thế bắt buộc, cho nên chúng ta không cần thiết đón Kỳ Phong mang đi tranh giành cái dài ngắn, không bằng lấy lui làm tiến, chiếm tránh mũi nhọn. Cái này, Lưu Phái và Tôn Huệ lẫn nhau đều có chút ít do dự, hiện tại tránh đi, chỉ sợ trong triều liền quyết định thí sinh. Lâm Thanh Uyển ở một bên nhịn không được nói hai vị đại nhân không cần lo lắng. Tối thiểu nhất bệ hạ sẽ chờ Lư đều bảo vệ về đến kinh thành mới ra quyết định. Tôn Huệ ánh mắt sáng lên đại nhân cùng Lư đều bảo vệ giao tình rất sâu. Lâm Giang mặc mặc sau nói chúng ta sư tổng trước quốc tử giám tế tiểu Lư Dương tiên sinh, làm quen hơn 20 năm. Cũng không phải có lời đồn nói hai người không và sao. Quả nhiên lời đồn không thể tin. Tôn Huệ và Lưu Phái trong nháy mắt trong lòng cho hai người hữu nghị rút một cái độ cao mới, hai người đều trầm tĩnh lại đại nhân yên tâm, chúng ta ước hẹn thắt tốt người phía dưới, tạm không cùng Triệu gia tranh giành giành ngắn. Lâm Giang hài lòng gật đầu chờ nhóm này tài vật nhỏ kho, bệ hạ tất phải còn biết hỏi ta nữa một lần người của Giang Nam quan sát sứ chọn. Tôn Huệ và Lưu Phái lĩnh ngộ, đừng xem Triệu gia hiện tại nhảy nhót được hoàn, quyền chủ động thật ra thì còn nắm giữ trong tay Lâm Giang. Lớn như vậy một nhóm tài vật vào kinh, hoàng đế đối với Lâm Giang khẳng định càng nể trọng, tại người kế nhiệm một chuyện bên trên cũng sẽ tín nhiệm hơn Lâm Giang. Mà Tôn Huệ có Lâm Giang ủng hộ trước thắng một nửa. Triệu Tiệp so với Triệu Thắng càng sớm hơn đã nhận ra chút này, cho nên liền cho tại Giang Nam đệ đệ và muội muội viết thư, trả lại cho ở kinh thành em rể cũng đi một phòng, để bọn họ cần phải thuyết phục Lâm Giang đứng ở hắn bên này. Coi như không được, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lại mở miệng đứng ở Tôn Huệ bên kia, tốt nhất giữ vững yên lặng, như vậy hắn phần thắng như cũ rất lớn. Còn nhị thái thái lấy được tin về sau trong lòng biệt khuất một chút, ngốc tại trong phòng làm nửa ngày trong lòng xây dựng mới đi tìm Lao thái thái. Nàng cùng Lâm Giang cái này cô ra không xong trực tiếp đến hướng, còn phải tìm Lao thái thái ra mặt, con trai và cháu trai nơi đó cũng có thể đi một phong thư. Triệu Thắng so với còn nhị thái thái còn muốn co được giãn được, nhận được huynh trưởng tin sau liền nói ra lễ vật cười híp mắt đi Lâm gia bái phòng. Lâm Giang bệnh nặng không tiếp khách. Không quan hệ, vậy ta xem một chút cháu trai tốt, Triệu Thắng tại Lâm gia dừng lại gần nửa ngày. Hắn rời khỏi không bao lâu bên ngoài liền có lời đồn đại lên. Lâm gia cùng Triệu gia cố ý hợp tác, Lâm Giang rất thưởng thức Triệu Thắng huynh đệ, trọng điểm ở chỗ huynh. Lâm Thanh Uyển phái chuyên gia bên ngoài góp nhặt tin tức, bởi vậy lời đồn đại ngay từ đầu nàng biết. Chẳng qua nàng nghĩ không có đi ngăn trở, mà là cười lạnh nói do bọn họ mở kho phát thóc tình hình như thế nào. Lâm quản gia không người nói trừ Tô Châu còn có chút không có phái xong, các nơi khác đều lần lượt kết thúc. Lâm Thanh Uyển gật đầu để bọn họ đem sổ sách đều đưa đến, hạch định không lầm sau bắt đầu thả lương, liền chiếu chúng ta phía trước nghị định làm, một tổ thả người, tình nguyện chậm một chút cũng không thể sai lầm. Chắc chắn mỗi người cho đi. Lâm quản gia thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng đại tiểu thư, cái này vừa để xuống, Lâm gia hơn phân nửa người coi như giải tán, ngài thật suy nghĩ kỹ càng. Sản nghiệp đều bán, giữ lại người chúng ta cũng nuôi không nổi. Lâm Thanh Uyển an ủi hắn nói, huống hồ những người này đều cùng Lâm thị chúng ta nhiều năm như vậy, cái này một khi gia nghiệp tan hết, Lâm gia chúng ta cuối cùng có thể vì bọn họ làm cũng là thả lương. Lâm quản gia miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng lui xuống, được, tên đều báo lên, lúc này lại đổi ý cũng không được, còn không bằng dứt khoát chút ít, đem chuyện làm được xinh đẹp. Bên ngoài lời đồn đại nhảm nổi lên bốn phía, ngay cả xung quanh cảm ơn hai nhà đều có chút tin tưởng Dừng Triệu hai nhà muốn kết minh, nhưng Tôn Huệ hay là bất động như núi chấn giữ quan sát sứ ti, mặc kệ bên ngoài thế nào náo loạn, thế nào hát suy hắn, hắn cũng không nhiều làm một chuyện. Đang chờ ở bên cạnh muốn bắt Tôn Huệ bím tóc và chờ hắn cùng Lâm Giang Nghi kỵ trở mặt Triệu Thắng mặt cũng trở thành cũng không đợi được. Chỉ có thể gọi là người một bên nhìn chằm chằm, một bên không ngừng chạy Lâm phủ, để lời đồn đến càng hung manh chút ít, lại nghĩ hết các loại biện pháp thấy Lâm Giang, cùng đối phương đáp lời. Chẳng qua trước mắt xem ra mục đích này không có đạt thành. Hắn từng ba độ lạc đường muốn xông Lâm hậu viện, kết quả mỗi lần người đều mới đến nhị môn chỗ liền bị cản lại, mặc kệ hắn thế nào uy bức lợi dụ, thủ vệ lao bà tử chính là không cho phép hắn qua nhị môn. Hắn đã từng để cho cháu trai Thượng Minh Kiệt dẫn hắn về phía sau viện, hoặc là giả bộ như lơ đãng dẫn đường đối phương, nhưng hoặc là bị ngoại sinh cự tuyệt, hoặc là lừa dối không ngừng hắn, có một lần cũng lừa dối thành công, nhưng mới đến nhị môn chỗ lại bị thủ vệ bà tử ngăn cản. Triệu Thắng có lý do tin tưởng, hắn khẳng định là bị Lâm phụ trọng điểm chú ý, không phải vậy hắn thế nào mỗi lần đều bị ngăn cản. Mặc hắn khiến cho khắp cả muôn vàn thủ đoạn cũng không thành công. Lâm Thanh Uyển một bên chủ trì thả lương công tác, một bên ngồi xem Triệu Thắng các loại giày vò, trong lúc đó nàng nhận được còn lao phu nhân một phong gửi thư, kinh thành còn bình hai lá gửi thư và Thượng Minh Kiệt thuật lại còn nhị phu nhân một điều thỉnh cầu, cùng trên Thượng Minh Viễn giao còn nhị phu nhân viết cho hắn một phong thư. Nàng giống nhau đè xuống thư tín, chỉ thừa dịp lúc không có người mới có thể cùng Lâm Giang nói lại những này nội dung bức thư, ngồi xem các phe đại loạn đấu. Thời gian chạy so với ngựa nhanh hơn, nàng thậm chí cũng mất đã nhận ra thời gian trôi qua, nửa tháng nhàn rỗi thoáng qua một cái, Lư Chân hộ tống cái kia hơn 6 triệu 2 tiền lụa về đến kinh thành. Hoàng đế đều nhịn không được kích động len lén chạy ra cung đi xem bọn họ vào thành. Sau đó lại chạy như bay hồi cung đội y phục quang minh chính đại tại quốc khố nơi đó chờ vây xem. Hộ bộ từ trong lục bộ điều đủ nhiều nhân thủ, trước tiên đem mở dương ra xác nhận nhận được đều là tiền lụa sau liền bắt đầu kiểm lại nhỏ kho. Cái này muốn đơn giản hơn nhiều, không cần bọn họ một chút đi đếm tiền, đa số chỉ cần đem mở dương ra, tùy ý ước lượng bên trong bạc khối kim khối đồng tiền, cảm thụ một chút trọng lượng có thể biết thật không thật. Mỗi cái dương chứa tiền đều có số có má, chỉ cần xác định bên trong không có giả tiền hoặc ngắn đếm là được, mà mắt độc các kim bộ viên ngoại lang chỉ cần quét mắt một vòng cái dương liền biết đại khái bên trong bao nhiêu hai vàng bạc. Cái khác điều tạm đến quan viên kém chút ít, nhưng vào tay đến một chút, phía sau lấy ra quy luật đến cũng sắp. Hôm nay cả triều văn võ đều không đi nha môn, mà là các loại kiếm cơ chạy đến quốc khố nơi này vây xem, đây coi như là đại lương kiến triều đến nay quốc khố nhận được nhiều nhất tiền. Mặc dù không phải nhà mình tiền, nhưng mọi người cũng xem được tâm nóng không dứt. Cảm giác không khí đều đã khá nhiều có hay không? So với nhà mình kiếm lời 10 vạn lượng đều vui vẻ. Hoàng đế cũng rất cao hứng, thẳng tại quốc khố nơi đó hao đến trời tối mới trở về hậu cung, đi đến một nửa nhớ đến Lư Chân còn chưa đến hồi báo, lại chuyển đến Cần Chính điện, khiến người ta đi đem Lư Chân gọi đến. Thuận tiện để Lưu Công Công đi hoàng hậu trong cung báo tin vui bạc an toàn đã đến, đi trước cho hoàng hậu báo tin vui, để nàng an nhất an trái tim. Chương 35, giao phong. Hoàng đế buông xuống trên Lưu Chân giao phần sổ sách kia, thở dài hỏi thân thể Hạ Vũ như thế nào. Thạch thái y nói đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể dùng thuốc treo, để hắn đi được thoải mái chút ít. Hoàng đế không khỏi có chút thương cảm hắn so với chấm còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, làm sao đến mức này. Lưu Chân cúi đầu xuống thạch thái y nói hắn nội tình vốn cũng không quá tốt, những năm này lại mệt nhọc quá độ không biết bảo dưỡng, cho nên mới. Hoàng đế càng ngày nấy nghĩ nghĩ hỏi kỳ muội cùng con gái hắn có thể sắp xếp xong xuôi. Thần để lễ bộ Âu đại nhân đi Tô Châu tuyên chỉ, thuận tiện đem quận chúa và huyện chủ tức ruộng đo đã tốt, lại dặn dò Tô Châu thích sứ chiếu cố nhiều một chút quận chúa và huyện chủ. Chắc hẳn các nàng ngày sau hồi hương cũng có dựa vào. Hoàng đế hài lòng gật đầu vậy thì tốt, các nàng cô cháu yếu đuối nữ lưu cũng không thể khiến người ta khi dễ. Hoàng đế suy nghĩ một chút nói chấm đưa các nàng một chút thất bại gãy, đến lúc đó có thể chạy suốt thiên thính, nếu là bị người khi dễ cũng có nói con đường, miễn cho rét lạnh công thần trái tim. Vậy hạ nhân trái tim. Hoàng đế phất phất tay, đang muốn để hắn đi xuống. Đột nhiên nhớ đến gần đây trong triều tranh đến lửa nóng Giang Nam quan sát sứ, không khỏi hỏi Nguyên Nhất, Triệu Tiệp là trợ thủ của ngươi, ngươi cảm thấy kỳ nhân như thế nào? Lư Chân túi đầu suy nghĩ một chút nói Triệu Tiệp năng lực kiệt xuất, tại lãnh binh bên trên rất có thiên phú, về phần xử lý dân chính năng lực như thế nào, thần lại không biết. Hoàng đế mỉm cười xem ra ngươi đã biết, bây giờ trong triều hò hét ầm ĩ, vốn trong triều tiến cử người của Giang Nam quan sát sứ chọn tổng cộng có 5 người, trừ Tôn Huệ và Lưu Phái là Lâm Giang nói ra, còn lại 2 người đều là trong triều những đại thần khác đề nghị. Nhưng đến bây giờ, Lưu Phái thăng lên Dương Châu thích sứ, chấm cũng không có ý định lại để cho quan sát sứ kiêm nhiệm thích sứ, cho nên cũng chỉ còn sót lại 4 người tranh chấp. Nhưng đến hiện tại, trong triều lấy hết người Tôn Huệ cùng Triệu Tiệp tên. Lư Chân liền cười nói Tôn Huệ ban đầu là Tô Châu chú quân giáo đầu, Hạ Vũ đến Giang Nam sau mới thăng chức hắn, hơn 10 năm rơi xuống chậm rãi làm được Hạ Vũ phụ tá, đối với Giang Nam không thể quen thuộc hơn nữa, mà Triệu Tiệp xuất thân Giang Nam, Triệu thị càng là Giang Nam một trong 5 đại gia tộc, gần với thượng gia. Luận đối với Giang Nam lực khống chế, trừ Lâm thị bên ngoài chính là Triệu thị hắn, cho nên hai người khác cùng bọn họ so sánh với tự nhiên kém một chút. Bọn họ không quen Giang Nam, đi bên kia cũng làm không xong chuyện, còn không bằng ngồi xem hai người bọn họ tranh chấp. Lư Chân cười nói tiến cử người của bọn họ cũng không phải đồ đần, tự nhiên là hành quân lặng lẽ, cho nên bệ hạ mới có thể chỉ nghe Tôn Huệ Triệu Tiệp hai người. Hoàng đế ánh mắt thời gian dần trôi qua tĩnh mịch, hỏi Triệu thị tại Giang Nam thế lực rất lớn. Lư Chân sửng sốt một chút mới túi đầu nói thần cũng chỉ là tin đồn. Nói đến cùng chấm nghe một chút, đều nghe nói những thứ gì? Thần chẳng qua là nghe nói em trai của Triệu Tiệp tại Dương Châu thay Kỳ huynh đi lại, đã tranh đến Giang Nam các tộc ủng hộ. Thần nghĩ, cũng là Lư thị ta đều rất khó sâu chuỗi lên nhiều như vậy gia tộc, mà Triệu thị có thể làm được, có thể thấy được gia tộc kia tại Giang Nam lực ảnh hưởng. Hoàng đế mặt không thay đổi nghe, hồi lâu mới cho Lư chân lui xuống. Tôn Huệ và Triệu Tiệp, thật sự là hắn càng hướng vào Triệu Tiệp, dù sao Tôn Huệ là tâm phúc của Lâm Giang, Lâm Giang những người kia mạch tài nguyên chỉ sợ sẽ bị hắn kế thừa. Hắn nguyện ý đem Giang Nam giao cho Lâm Giang, một là bởi vì hoàng thất đối với Lâm thị hổ thẹn, hai là Lâm thị tại Giang Nam vốn là hy vọng rất nặng, ba lại là Lâm Giang trung quân chí tâm, hắn tin được Lâm Giang. Có thể đổi một người khác lại không được, Lâm Giang những người kia mạch tài nguyên giao cho Tôn Huệ ai ngờ là phúc là họa. Húng chi hắn sớm muốn cho Giang Nam quân chính chế liệu, cho nên mới trực tiếp thăng chức lưu phái vì Dương Châu thích sứ, chặt đứt Giang Nam quan sát sứ lại kiêm nhiệm quan địa phương đường. Sau đó đến lúc nhắc lại dùng Triệu Thiệp, hạn chế đối với dân chính, tài chính can thiệp, chỉ làm cho lĩnh quân quyền, chỉ cần Giang Nam quân chính chia lịa thành công có thể ứng dụng đến đạo châu khác. Có thể có vẻ như hắn nghĩ đến quá tốt. Triệu thị nếu như tại Giang Nam thật có Lư Chân nói như vậy lực ảnh hưởng, chỉ sợ Giang Nam quân chính không những không thể chia lịa, ngược lại còn biết bị hắn một tay nắm giữ. Lâm Giang tính cách ôn hòa, lại trung quân ái quốc, cho nên hắn chính lệnh tại Giang Nam có thể nói thông suốt, có thể đổi Triệu Thiệp liền không giống nhau. Đối phương là võ tướng, hắn cũng không cảm thấy một cái ra trận giết địch tướng quân có thể có bao nhiêu ôn hòa. Ví dụ như Lư Chân, đừng xem hắn là thế gia xuất thân, ngày thường ôn tồn lễ độ, thật ra thì tính khí cũng nổ cực kỳ, khống chế dục còn mạnh hơn, chí ít hoàng đế phái đi người của Linh Châu sẽ rất khó tại dưới tay hắn cầm quyền. Cũng chính là bởi vì trừ trên Lâm Toánh giao quân đông bắc bên ngoài, hoàng đế đối với những quân đội khác lực khống chế đều rất yếu, cho nên hắn mới kế hoạch suy yếu quan sát sứ, tiết độ sứ quyền lợi, khiến cho quân chính chia lịa. Mà Giang Nam bởi vì là Lâm Giang trấn giữ, đối với triều đình thuộc về độ luôn luôn cao, cho nên hắn mới kế hoạch từ Giang Nam bắt đầu. Hoàng đế thở dài một hơi, khiến người ta đi đem theo Lư Chân đi Dương Châu mấy vị cấm quân gọi đến, những người kia đều là tâm phúc của hắn. Giang Nam tình hình như thế nào hay là phải hỏi một chút bọn họ. Mấy cái này cấm quân thân phận đều rất bình thường, cho nên cũng không bị các trưởng quan chiếu cố qua, bọn họ đến Giang Nam trừ sảng khoái đáng giá bên ngoài thời gian đều là tự do, cho nên bọn họ thế nhưng là góp nhặt không ít tin tức. Bởi vì Triệu Thắng tại bọn họ trước khi đi liền làm sâu chuối, động tĩnh vẫn còn lớn, mấy người đều không cần chủ động hỏi thăm đều biết được vô cùng hiểu rõ. Chẳng qua bọn họ không có trước tiên là nói về Triệu thị chuyện, trọng điểm hay là thả trên Lâm thị, dù sao bọn họ đi trước hoàng đế giao phó bọn họ thu thập nhiều một chút tin tức liên quan tới Lâm gia. Trừ Tô Châu cái kia hai nơi điển trang cùng danh hạ nhà in cửa hàng sách bên ngoài, còn lại sản nghiệp quả thực cũng thay đổi bán sạch, bây giờ Lâm gia là Lâm đại nhân muội muội Thanh Uyển quận chúa đứng ra, Lâm thị ba vị trưởng thượng cũng còn lưu lại Lâm gia, nghe nói Lâm thị nhị phòng muốn nhận làm con thừa tự một đứa con trai cho Lâm đại nhân, nhưng Lâm đại nhân không muốn, cho nên huyên náo có chút khó coi. Cái thứ hai cấm quân nói bổ sung chúng thần nghe được hình như nhị phòng người từng đối với huyện chủ ra tay, bởi vậy chọc giận Lâm đại nhân lúc này mới động tan hết ra tài ý niệm. Hoàng đế nhíu mày, tạm thời đem Triệu thị chuyện bỏ qua một bên, hỏi Lâm thị kia trưởng thượng đối với cái này thấy thế nào. Nghe nói cạnh bán ngày đó náo loạn một trận, về sau đổ không nghe nói có cái gì. Hoàng đế trầm mặt gật đầu, hỏi ngày đó cạnh mua sản nghiệp gia tộc danh sách lấy được sao? Vân một cái cấm quân từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ dâng lên, những này tại nha môn đều có hồ sơ, nhưng thần không xong đến đó tra xét, chỉ có thể cùng người hỏi thăm, bởi vậy một chút để non nghiệp sẽ không có ghi chép. Hoàng đế mở ra sổ, một cái thấy liệt ra tại hàng ngũ như nhất Triệu Thắng. Hoàng đế nhẹ giọng hỏi Triệu Thắng. Các cấm quân lập tức giải đáp hắn là Triệu thị đích chi nhị gia, cũng là Triệu phó đều bảo vệ đệ đệ, bây giờ Triệu gia công việc vật là hắn trông coi. Hắn tại Dương Châu đều đã làm gì? Mấy vị cấm quân tinh thần chấn động, đây cũng chính là bọn họ muốn nói chuyện trọng yếu nhất một trong, bởi vì Triệu Thắng động tinh quá lớn, cũng dám tại Khâm Sai còn tại thời điểm làm sâu chuối, đây là khi bọn họ là chết sao? Các cấm quân đang cho hoàng đế làm hồi báo lúc, Lư Chân ngay tại hội kiến mấy vị bằng hữu, hắn quyết định, ngày mai để các bằng hữu cùng nhau tiến cử Triệu Tiệp làm Giang Nam quan sát sứ, ta lột không xong ngươi, ta hố chết ngươi. Ngày thứ hai Lâm Triều, cả triều văn võ đều hỉ khí dương dương, dù sao quốc khố thêm nhiều tiền như vậy nha. Phiền não nữa đêm bên trên hoàng đế thấy hỉ khí dương dương các thần tâm tình cũng không khỏi tốt hơn một chút, Giang Nam quan sát sứ nhận đuổi chẳng qua là bại lộ một mực tồn tại vấn đề mà thôi, không có cái gì đáng được ưu sầu, ngược lại trong quốc khố thêm nhiều tiền như vậy, tình hình tại càng ngày càng tốt không phải sao. Cho nên hoàng đế tâm tình thay đổi tốt hơn, bắt đầu chấp chính. Chẳng qua là hảo tâm tình cũng chỉ gắn bó từng cái, Lâm Giang bệnh nặng, lại mắt thấy ngày giờ không nhiều, cho nên hắn kế nhiệm là mỗi một lần triều hội đều sẽ nói đến chuyện. Hôm nay hoàng đế tâm tình tốt, vốn không muốn nói ra cái này đáng ghét chủ đề, chẳng qua là hắn còn chưa kịp lên tiếng, Lễ Bộ Thượng thư cũng đã mở miệng nói ra chuyện này. Trần Thượng thư lý do cũng rất đầy đủ, Lâm Giang bệnh nặng, cũng không thể để hắn một mực mệt nhọc, hắn trung nghĩa, bệ hạ cũng nên thương cảm hắn mới là, cho nên người của Giang Nam quan sát sứ chọn còn phải nhanh chóng quyết định. Trần Thượng thư tiếng nói mới rơi xuống liền có không ít quan viên ra khỏi hàng phụ họa, cũng lại lần nữa để danh Triệu Tiệp. Hoàng đế híp mắt nhìn lại, phát hiện đều xuất từ Giang Nam một đạo quan viên, hoặc là cùng Giang Nam có quan hệ quan viên, khóe miệng hắn ngậm lấy cười nhìn, không nói một lời. Dưới đây thần tử thấy thế lá gan càng lớn, rối rít ra khỏi hàng đứng mình tán đồng thí sinh. Trừ Tôn Huệ còn có mấy phiếu bên ngoài. Phàm làm ở miệng gần như đều duy trì Triệu Tiệp, còn lại im miệng không nói triều thần thì việc không liên quan đến mình đang ngồi. Hoàng đế trên mặt mặc dù còn mang theo nợ nụ cười, nhưng sớm đã tức giận đến hô hấp đều nặng hai điểm, thấy trong triều có hơn phân nửa triều thần không có tỏ thái độ, hình như không có liên lụy tiến vào, nhưng hắn một chút cũng không thấy phải cao hứng. Giang Nam nói là Đại Lương hiện nay quan trọng nhất một cái địa khu, kết quả bọn họ vậy mà không làm, mặc cho người phía dưới loạn đấu, quả thật lẽ nào lại như vậy? Cho rằng việc không liên quan đến mình là có thể treo lên thật cao. Vậy chấm nuôi các ngươi làm gì dùng? Hoàng đế giờ khắc này đối với Triệu Tiệp chán ghét đạt đến đỉnh, nụ cười trên mặt rơi xuống, trầm mặt nói chuyện này lòng chấm bên trong đã có đếm, sẽ cùng lục bộ thượng thư thương nghị, mau sớm quyết định thí sinh tiếp nhận Hạ Vũ, các ngươi đều lui ra đi. Dứt lời đứng dậy bãi triều rời khỏi. Trần thượng thư hơi kinh, không rõ vừa còn mỉm cười hoàng đế nói như thế nào tức giận liền tức giận. Hộ bộ thượng thư và công bộ thượng thư lại liếc nhau, đều có chút ít vui vẻ. Hai người bọn họ đều là ủng hộ Tôn Huệ, trừ Trần thượng thư bày tỏ ủng hộ Triệu Tiệp bên ngoài, dư thượng sách cũng không tỏ thái độ qua, xem như trung lập, cho nên Giang Nam quan sát sứ thật muốn sáu người bọn họ quyết định, Tôn Huệ kia thắng được khả năng hay là rất lớn. Chí ít so với tại triều hội bên trong quyết định phần thắng càng lớn hơn. Trần thượng thư hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Cùng ngày lục bộ thượng thư liền đi cần chính điện và hoàng đế thương nghị người của Giang Nam quan sát sứ chọn, một mực từ buổi sáng nói đến trạm vào tối. Hoàng đế không có trực tiếp quyết định thí sinh, nhưng Trần thượng thư đi ra cửa cung lúc sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí còn lảo đảo một chút. Mà hộ bộ thượng thư và công bộ thượng thư lại là trên mặt mang theo nở nụ cười, một mảnh dễ dàng cùng nhau rời khỏi. Nhìn chằm chằm cửa cung người trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ, xem ra lần này là Tôn Hoài thắng. Đích thật là Tôn Hoài thắng, mặc dù hoàng đế cuối cùng không có ở ngay trước mặt bọn họ làm ra quyết định, nhưng hiểu hoàng đế sáu người đều biết trong lòng hắn thật ra thì đã quyết định thí sinh. Trần thượng thư trầm mặt về đến nhà, thấy chờ ở trong nhà phụ tá, nhịn không được nhắm lại mắt, lắc đầu nói Triệu Tiệp quá gấp, phản phạm vào kiêng kỵ. Phụ tá nghi ngờ không thôi đại nhân, hôm nay hướng lên trên ra khỏi hàng quá nhiều người, không giống như là Triệu Tiệp có thể tìm đến nhân thủ. Ngươi nói là có người đục nước béo cỏ, vu oan hãm hại. Trần thượng thư lũng lông mày, hồi lâu mới thở dài nói cái kia nhất định là Lâm Giang thủ bút, nhưng bây giờ biết thì có ích lợi gì? Bệ hạ tin tưởng Lâm Giang, mà Triệu Tiệp quá mức chỉ vì cái trước mắt hình tượng cũng đã tạo thành. Cho Triệu Tiệp đi tin, để hắn có chuẩn bị tâm lý, thuận tiện để đệ đệ của hắn tại Giang Nam yên tĩnh chút ít. Trần thượng thư cũng là cho đến sắp xuất cung lúc mới biết Triệu Thắng tại Giang Nam làm sâu chuối, hảo chết không chết. Ngay lúc đó Lư Chân liền mang theo cấm vệ quân và lễ hộ hai bộ quan viên tại Giang Nam, đây không phải là đưa đi lên cửa nhược điểm sao? Chương 36, cái lộn. Ngày thứ hai triều hội, tranh đoạt đã hơn 2 tháng Giang Nam quan sát sứ rốt cuộc có kết quả, nguyên Giang Nam phó quan sát sứ Tôn Huệ thăng nhiệm Giang Nam quan sát sứ, tùy ý nhậm chức, biệt thự lần nữa tại Dương Châu để đó không dùng dinh thự chúng tuyển một tòa cải tạo. Bộ nhiệm công văn giao cho lại bộ đưa ra, ra roi thúc ngựa đuổi tại ngày thứ tư đưa đến Dương Châu, vừa lúc là Lưu phái nhận được Dương Châu thích sứ bổ nhiệm ngày thứ hai. Giang Nam hai đại chức quan chứng thực, Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Châu thích sứ và Giang Nam quan sát sứ đều là người của bọn họ, chí ít các nàng cô cháu về sau tại Giang Nam gặp chuyện cũng có chút dựa vào. Lâm Giang cao hứng tại chỗ chuyển hai vòng, cuối cùng ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thanh Uyển nói bạch ông nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một đường sinh cơ kia. Chuyện thay đổi rất nhiều, mà mây đen một mực không có lại xuất hiện, nói rõ loại sửa đổi này là hợp lý, là bị thiên đạo công nhận. Trầm mặt đứng ở trong góc nhỏ bạch ông sốc lên mí mắt, lấy hừ lạnh một tiếng làm đáp lại. Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía hắn, đều ho nhẹ một tiếng túi đầu mỉm cười. Bạch ông đêm hôm đó bị sét đánh vô cùng thảm, trực tiếp biến mất 3 ngày mới trở lại được, sau đó mặt một mực xấu, gần đây càng là không nói một lời, hiển nhiên không nghĩ lại không ý tiết lộ thiên cơ. Lâm Giang mặc dù còn chưa khôi phục lúc làm thần tiên ký ức, nhưng cũng mơ hồ biết cái kia sét đánh không xấu bạch ông, bởi vậy cũng không thế nào lo lắng. Thấy Lâm Giang đều không lo lắng, Lâm Thanh Uyển liền đang lo lắng một lát sau liền để xuống. Lao ra, đại tiểu thư, Tôn đại nhân và Lưu đại nhân đến. Kinh chập tiến đến bẩm báo còn có các trưởng thượng cũng đến, nhỏ nghe âm hình như các trưởng thượng nghĩ trở về Tô Châu. Lâm Thanh Uyển nhìn thoáng qua Lâm Giang cả cười nói hôm nay có việc vui, để phòng bếp nhiều chuẩn bị chút đồ ăn ngon, một hồi chúng ta chúc mừng một phen. Để các trưởng thượng lại lưu lại hai ngày, đã nói Lâm thị tộc trưởng còn chưa định. Tôn Huệ thay Lâm Giang trở thành Giang Nam quan sát sứ tin tức vừa ra, toàn bộ Lâm phủ đều nằm ở trong một mảnh hải dương vui mừng. Bởi vì đều biết lão gia nhà mình là ủng hộ Tôn Huệ, mặc dù không có hồng bao loại hình khen thưởng, nhưng khi lúc trời tối cơm nước lại tốt lên rất nhiều. Thượng Minh Viễn và Thượng Minh Kiệt cũng bị lây nhiễm vô cùng cao hứng, hai huynh đệ cái vui vẻ theo đến cửa Tôn Huệ lưu phái chúc mừng. Triệu quản sự thấy ngực đau xót, hận không thể lay tỉnh hai vị công tử, thất bại vị kia là các ngươi cứu cửu a. Thượng Minh Viễn còn miễn, không phải ruột thịt, cách phòng đầu còn có thể thông cảm được, nhưng Thượng Minh Kiệt bên này thế nhưng là cậu ruột, ngươi có muốn hay không biểu hiện vui vẻ như vậy? Thượng Minh Kiệt không nghĩ đến nhiều như vậy, hắn bày tỏ Tôn Huệ quả thực so với cứu cứu thích hợp hơn làm Giang Nam quan sát sứ. Ngay cả Tôn Huệ cũng không nhịn được cảm thán hắn có Lâm Giang chi phòng, chỉ vì công, không nhiệm giải quyết riêng. Lâm Thanh Uyển đối với cái này quan điểm bày tỏ giữ nguyên ý kiến, Lâm Giang cũng nhưng nở nụ cười không nói. Và Lâm gia vui vẻ bầu không khí so sánh với Triệu Thắng tức giận đến đem đồ vật trong thư phòng mình đều đập, Triệu gia biệt viện một mảnh hỗn độn. Nên vào cuối cùng hắn mệt mỏi tê liệt hạ mới dừng tay, ánh mắt hắn đỏ bừng nói đại ca nói không sai, Lâm Giang chính là Triệu gia chúng ta chướng ngại vật, chuyện gì đụng phải hắn đều không được tốt. Quản sự của Triệu gia rụt cổ lại đứng ở một bên. Triệu Thắng cắn răng nghiến lợi hỏi Lâm Giang rốt cuộc lúc nào chết. Cho Lâm đại nhân xem bệnh chính là nhà bọn họ Từ đại phu, miệng hắn rất là khít, nhỏ cái gì cũng không đánh đã hiểu. Phế vật, trước Lâm gia không phải mời cái khác đại phu sao, ra mặc kệ các ngươi là uy hiếp cũng tốt, lấy lợi đi dụ cũng được, tóm lại nhanh lên một chút lấy được hắn kết luận mạch chứng, ta muốn biết hắn rốt cuộc lúc nào mới chết, lúc nào mới không ngăn Triệu gia chúng ta đạo nhi. Có thể Lâm gia mời đến hội trần đại phu tất cả đều là danh y liệt, những kia đại phu tính khí rất lớn, làm sao có thể tiết lộ Lâm Giang bệnh tình. Quản sự của Triệu gia thấy Triệu Thắng sắc mặt xanh mét, không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể yên lặng lui xuống, được, trước kéo mấy ngày nói sau. Tin tức là đến trước Dương Châu, sau đó mới đến Tô Châu và Linh Châu. Còn lão phu nhân nghe nói cũng chỉ là tiếc hận hít một tiếng, sau đó bỏ qua mặc kệ, nhưng còn nhị phu nhân lại suýt chút nữa cắn nát răng bạc, Lâm Giang rốt cuộc không có tiến cử nàng huynh trưởng, mà là tiếp tục ủng hộ Tôn Huệ, thật là, một chút thân thích tình cảm đều không niệm. Ở xa Linh Châu Triệu Tiệp sau khi nhận được tin tức lại là trầm mặc hồi lâu, cuối cùng yên lặng đem Trần Thượng Thư thư tay đốt rủi, nói ra kiếm đi ra luyện võ. Hắn vốn không gấp gáp như vậy, cũng không muốn cho nhị đệ tại Giang Nam làm sâu chuối. Từ ngày Xuân biết được Lâm Giang hôn mê bệnh nặng tin tức sau, hắn kế hoạch chậm chậm như toàn, hắn để mắt đến vị trí của Giang Nam quan sát sứ không phải một ngày hai ngày, kiên nhẫn có là. Hơn nữa hắn coi như hiểu đường kim, thân phận của hắn so với Tôn Huệ tiếp nhận Giang Nam quan sát sứ càng có ưu thế. Lâm Giang ngay lúc đó chết tốt bao nhiêu, không ngờ đến hắn hôn mê sau 3 ngày lại tỉnh lại, lại như vậy bỏ được, giống như bị điên đem sản nghiệp của Lâm thị đều bán, còn đem tiền góp cho quốc khố. Lâm gia và Lâm Giang tại hoàng đế trong lòng phân lượng vốn là nặng, cứ như vậy càng là cất cao một cái cấp độ, vốn đối phương chỉ có 3 phần nặng cũng thay đổi thành 5 phần. Hắn đối với Tôn Huệ tiến cử trong nháy mắt trở nên vô cùng có ưu thế. Cho dù vì an tâm hắn, vì đối với hắn hiến cho nhiều như vậy gia sản hành vi bày tỏ ngợi khen hoàng đế cũng sẽ trịnh trọng suy tính hắn tiến cử. Cho nên bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể tận lực lôi kéo được xuất thân Giang Nam quan viên, hy vọng bọn họ có thể ảnh hưởng hoàng đế quyết sách. Chẳng qua là không nghĩ đến thời cơ không đúng, vừa vận đụng phải Lư Chân tại Dương Châu thăm Lâm Giang. Triệu Tiệp ánh mắt lại tĩnh mịch chút ít, hắn vẫn cho là Lư Chân cùng Lâm Giang không hòa thuận, dù sao những năm này hai người này không ít cách không đối với ầm ĩ, nhiều lần hắn còn nghe thấy Lư Chân mắng to Lâm Giang dối trá, chính là mặt cười lão hổ. Cho nên biết được Lư Chân phụng chỉ đi Dương Châu áp tại tiền lụi lúc cũng không khuyên bảo nhị đệ thu liễm, thậm chí hắn còn mơ hồ chờ đợi có thể cùng Lư Chân hợp tác. Nhưng bây giờ xem ra hình như hắn tự cho là đúng. Cũng có thể là Lư Chân và Lâm Giang ngụy trang quá tốt, hắn không ngờ đến Lư Chân sẽ giúp Lâm Giang len lén tại bệ hạ trước mặt cho hắn lên nhãn dược. Triệu Tiệp trong lồng ngực tức giận dâng trào, kiếm trong tay hung hăng một bổ, trực tiếp đem trước mắt một cây cọc gỗ chém thành hai khúc, lúc này mới trầm mặt thu tay lại. Hắn đã thua, mà càng hỏng bét chính là Lư Chân hiện đứng ở hắn mặt đối lập, sau này tại Linh Châu cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Triệu Tiệp mỗi lần nghĩ đến đây liền hận đến gần như muốn phun ra một ngụm máu, hắn trầm mặt hỏi người hầu Lâm Giang rốt cuộc lúc nào chết. Người hầu cúi đầu không nói. Triệu Tiệp cười lạnh nói cũng đã sớm nói không còn sống lâu nữa, lại đến bây giờ còn không chết. Sống được thật là đủ lâu. Nhưng kỳ thật Lâm Giang thật không có nhiều thời gian, đang cùng Tôn Huệ Lưu phái giao tiếp xong công tác về sau, Lâm Giang nằm trên giường không dậy nổi. Vốn dự định trở về Tô Châu ba vị trưởng thượng cũng đi không được, chỉ có thể lưu lại canh chừng Lâm Giang. Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm Giang đưa ra giao tiếp tộc trưởng chức vụ, hắn đề nghị Lâm Nhuận kế nhiệm tộc trưởng. Bát Thúc nghe xong liền lập tức phản đối, Lục Ca cùng chúng ta mấy cái này già còn ở đây, Ngũ Lang hay là còn quá trẻ, lịch luyện không đủ. Lúc đầu cũng nghĩ phản đối Thập Nhất Thúc trong nháy mắt không nói. Lâm Giang hư nhược nói Bát Thúc, ta cũng không có so với Ngũ Lang lớn tuổi bao nhiêu. Không phải cũng làm rất nhiều năm tộc trưởng. Này làm sao đồng dạng? Bát Thúc thấp giọng nói thầm ngươi là đích chi, tộc trưởng vốn là các ngươi cái này một phòng năm. Nếu không phải ngươi không có con trai, vậy cũng không đến phiên chúng ta bằng chi. Lâm Bát đảo đảo trong mắt nói không bằng chờ trở về trong tộc lại đem mọi người gọi đến thương nghị, ngươi hiện tại quan trọng nhất hay là giữ bệnh. Trăm ngàn năm một cơ hội, Lâm Bát cũng rất muốn tranh một chuyến tộc trưởng này vị trí. Hơn nữa cho dù hắn làm không được, giao cho Lục Ca cũng tốt, tuyệt đối không thể giao cho Lâm Luận. Lục Ca niên kỷ bảy ở nơi này, hắn muốn làm tộc trưởng cũng làm không được mấy năm. Hắn chết về sau trong tộc khẳng định phải lại cạnh tranh một lần, sau đó đến lúc con trai hắn cháu trai đều có cơ hội. Cần phải đổi Lâm Nhuận đến làm liền không giống nhau, hắn lúc trắng niên, lại không giống Lâm Giang ngắn như vậy mạng, không may mắn nói không chừng còn có thể sống 20-30 năm. Nếu là hắn làm 20-30 năm tộc trưởng, vậy sau đó trong tộc còn không phải bọn họ cái kia phòng định đoạn. Sau đó đến lúc đổi lại tộc trưởng chỉ sợ là trực tiếp chuyển cho con trai, đừng nói con trai hắn, liền cháu trai cũng mất được tranh giành. Bát Thúc nhất định không muốn. Có thể Lâm Giang đem bọn họ lưu tại nơi này chính là nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, không cần lại thông qua trong tộc. Cho nên hắn nói chỉ sợ ta ngày giờ không nhiều, không chống được về đến Tô Châu, cho nên thừa dịp ta còn tại đem tộc trưởng thí sinh định nhất định, để ta cũng đi được an tâm chút ít. Bát Thúc không khỏi hé miệng, khuyên nhủ Nhị Lang à, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ vẫn là phải hào hào giữa bệnh, ta xem ngươi bệnh này cũng bởi vì suy nghĩ nhiều làm phiền, bây giờ ngươi cũng từ quan, vừa vặn có thể nghỉ ngơi, cũng đừng nói cái gì có để hay không cho, Lâm thị này tộc trưởng hay là do ngươi đến làm. Lâm Giang nhìn về phía Lâm Lục Lục Thúc, ngươi cứ nói đi. Lục Thúc do dự, con trai hắn làm tộc trưởng hắn đương nhiên một chút ý kiến cũng không có. Nhưng hắn hiện tại tỏ thái độ chẳng phải là có giúp hôn hiểm nghi, cho nên hắn yên lặng cúi đầu. Lâm Giang mỉm cười, đối với cái này sớm đã có dự liệu, hắn nhìn về phía Lâm Thập Nhất. Thập Nhất Thúc nghĩ sao? Lâm Thập Nhất nghĩ, cảm thấy coi như hồi tộc bên trong hắn và con trai hắn cũng không có cơ hội, phía trên có Lục Ca và Lâm Nhuận. Lục Ca tại trong tộc hy vọng có thể so hắn và Lão Bát muốn nặng, hơn nữa Lâm Nhuận cũng là trong tộc ngoài Lâm Giang kiệt xuất nhất con em, cùng về đến trong tộc để Lão Bát giày vò, còn không bằng trực tiếp lại nơi này kết thúc tộc trưởng thí sinh. Chủ yếu nhất chính là, Lão Bát phản đối hắn nhất định muốn đồng ý, nhìn đối phương giơ chân tức giận hắn liền mở ra trái tim. Cho nên Lâm Thập Nhất trầm tư qua đi chứng trạc đàng hoàng ủng hộ Lâm Giang. Nhị Lang nói không sai, hiện tại trong tộc quả thực cần cá nhân xử lý các loại sự vụ, ta xem Ngũ Lang liền rất thích hợp để hắn làm tộc trưởng. Thúi lắm, chuyện trong tộc kia không phải còn có chúng ta sao, tại sao nhất định phải hiện tại thay cái tộc trưởng? Lâm Thập Nhất mắt lộ châm chọc, Bát Ca rốt cuộc nói lời nói thật, ngươi không muốn Ngũ Lang làm tộc trưởng cũng bởi vì ngươi không bỏ được quyền trong tay thôi, ngươi đây là dự định thượng vị mình. Lâm Bát sắc mặt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía Lâm Giang nói Nhị Lang, Bát Thúc cũng không có ý tứ này, ta đây là cảm thấy chọn tộc trưởng là đại sự, phải trở về cùng trong tộc người thương lượng. Lão Thập Nhất, ngươi chớ bắt lấy không liền hãm hại ta, ngươi không phải là bởi vì năm đó ta không cẩn thận đẩy ngươi một thanh mà ghi hận trong lòng sao? Lâm Thập Nhất giơ chân, nhìn hằm hằm hắn, ngươi đó là không cẩn thận sao, ngươi chính là cố ý. Đừng cho là ta không biết, ngươi tâm tư ác độc đây, vì không cho ta đi thì cố ý hại ta. Thúi lắm, ta muốn hại ngươi ngay lúc đó còn có thể đi gọi người đem người kéo lên. Ta trực tiếp một hòn đá đập xuống để ngươi chìm sông, phủi mông một cái đi ai nào biết. ngươi cuối cùng đem cái này hiểm ác tâm tư nói ra, lúc trước ngươi cũng không chính là muốn dùng hòn đá đập ta sao? Nếu không phải ta gọi được lớn tiếng, ngươi chịu đi gọi người cứu ta. Lâm Giang và Lâm Lục cũng không nhịn được nâng đỡ ngạch, hai người lại bắt đầu. Lâm Thanh Uyển ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn hai người, trước tiên là mặt đỏ tía hai cãi nhau, sau đó ngươi đập ta một trường, ta bóp ngươi một thành đánh nhau. Chương 37, tộc trưởng chi vị. Lâm Giang ho kịch liệt, Lâm Thanh Uyển vội vàng đỡ hắn, đối với còn tại đánh lộn hai người gào đủ. Mới bị đạp một cước, đang muốn đánh trả bắt thúc bị tiếng này sợ đến mức lắc một cái, ra tay sai lệch, thập nhất thúc tránh thoát một quyền, đẩy hắn ra hừ lạnh một tiếng, đứng lên sửa sang lại một chút và táo nói ta không chấp nhặt với ngươi, nhị lang, ngươi ra sao? Bát thúc tức giận đến ngã ngửa, chỉ hắn nói không ra lời, hắn vừa rồi thế nhưng là ăn nhiều thua thiệt, rốt cuộc ai cùng ai không tầm thường kiến thức. Lâm Giang đã bình phục lại, che ngực nói bát thúc, trạng huống thân thể của ta ngươi cũng biết, chỉ sợ là trở về không được Tô Châu, cho nên tộc trưởng thí sinh nhất định nhanh chóng quyết định. Chỉ bằng mấy người chúng ta liền quyết định tộc trưởng thí sinh. Chỉ sợ sau khi trở về chúng ta muốn bị tộc nhân trạc tích lương cốt. Một mực trầm mặc Lục thúc nghe vậy không khỏi tức giận, ngươi đây là ý gì, chọn ngũ lang làm sao lại muốn bị tộc nhân trạc tích lương cốt? Hắn cho dù không xong cũng chưa từng đã làm chuyện lợi ích có hại tộc nhân, làm sao lại cũng bị người trạc tích lương cốt? Ai nha, Lục ca ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Bát thúc dậm chân nói tại Dương Châu tộc nhân chỉ chúng ta mấy cái, có thể nào đại biểu trong nhà mấy ngàn tộc nhân? Lục thúc hé miệng không nói, trong tộc sự vụ trừ Lâm Giang tự mình quyết định, còn lại đều là ba bọn họ vị trưởng thượng quyết định, cũng là trở về Tô Châu cũng nhiều là nghe ba người bọn họ lao bất tử ý kiến, làm sao lại đại biểu không được? Nói cho cùng vẫn là không muốn ngũ lang làm tộc trưởng. Bát thúc yên tâm, Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển một cái nói chọn ngũ lang làm tộc trưởng, ta không dám nói trong tộc tất cả mọi người đồng ý, nhưng đại đa số phòng đầu là đồng ý. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi ra ôm vào một cái hộp, mở ra xem bên trong tất cả đều là tin. Nàng về phía trước đẩy, Lâm Giang nhân tiện nói kể từ Hạ Vũ biết bệnh mình nặng, đem không còn sống lâu nữa lúc, mỗi ngày đăm chiêu suy nghĩ trừ cốt dân sinh kế bên ngoài chính là chuyện gia tộc. Lâm thị ta từ tầng tổ đi theo thái tổ khởi sự mới nhảy lên trở thành Giang Nam đại tộc, mà đến được tổ phụ càng là thành Giang Nam đứng đầu, không chỉ có đích chi nhân tài xuất hiện lớp lớp, bảng chi cũng có văn kiệt võ hảo, chỉ tiếp canh ngọ năm đó trong tộc hơn phân nửa nhân kiệt cũng mất ở nội loạn. Trong phòng tất cả mọi người trở nên trầm mặc, canh ngọ họa là Lâm thị không thể ma diệt thống khổ, cho dù bảng chi bởi vậy bị đích chi coi trọng, bị nâng đỡ, bảng chi cũng không cảm thấy cỡ nào vui mừng. Dù sao một cái gia tộc hưng thịnh dựa vào là nhân tài, bọn họ lại có tư tâm cũng không thể nào bởi vì một phòng chi lợi ích mà đúng canh ngọ họa ôm lấy thiện ý phụ thân ta chính trực, trong mắt xoa nhẹ không thể hạ cát, cho nên đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, cho nên liền là cáo lão cũng không muốn trở về Tô Châu, nhưng hắn trước khi Lâm Trung yên tâm nhất không được cũng vẫn là gia tộc Lâm Giang thở dài nói phụ thân di trí, ta không dám bất tuân, cho nên nghĩ đến trước khi đi, đem trong tộc sự vụ cũng đều an bài thỏa đáng, không đến mức đến dưới cựu tuyển cũng không mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông. Ba vị trưởng thượng trầm mặc, Lâm Chí cho đến chết cũng mất trở về Tô Châu nhà cũ, mà là tại Dương Châu bệnh qua đời. Sau khi chết mới bị giúp đỡ linh hồi hương. Mọi người đều biết hắn tại ngại cái gì. Năm đó đích chi bị vây quanh, trừ số ít tộc nhân, còn lại bảng chi đều bởi vì khiếp đảm mà lựa chọn đóng chặt cửa nẻo. Cũng bởi vậy Lâm Chí làm tộc trưởng sau có một đoạn thời gian rất dài cùng Tô Châu Lâm Thị không có đến hướng, chỉ phái một cái quản sự đi xử lý tộc vụ. Đường đường Lâm Thị tộc vụ lại muốn một cái hạ nhân xuất xứ sửa lại, song Tô Châu Lâm Thị cũng không dám biểu đạt ý kiến phản đối. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, bởi vì đám người biết, ngay lúc đó nếu phản đối, Lâm Chí nói không chừng liền mang theo đích chi thoát ly Lâm Thị. Nếu như không có đích chi, Tô Châu Lâm Thị kia hay là Tô Châu Lâm Thị sao? Đây cũng là tại sao trong Khuy Thiên Kính đời thứ nhất Lâm Giang tại bệnh qua đời trước tình nguyện đem gia sản đều giao cho thượng gia đảm bảo cũng không cho gia tộc đảm bảo nguyên nhân quan trọng một trong. Chịu phụ thân ảnh hưởng, Lâm Giang đối với tộc nhân cũng không thế nào tín nhiệm. Mà khi nhìn thấy đời thứ nhất sau đem gia sản một phân thành hai, cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái nhìn một chút gia tộc tại lấy được nhiều tiền như vậy sau có thể hay không che chở một chút Ngọc Tân, song Khuy Thiên Kính đưa ra thôi diễn kết quả cũng không tốt như vậy. Hắn không thể phủ nhận trong tộc như cũ có người đối với đích chi, đối với Ngọc Tân ôm ấp thiện ý, có thể tổng thể nói, Lâm Thị không chỉ có không thể che chở Ngọc Tân, ngược lại còn đang đọc sau đẩy một tay, để Ngọc Tân thật sớm chết yểu, thời gian trôi qua so với đời thứ nhất còn muốn kém. Cho nên hiện tại Lâm Giang đối với tộc nhân độ tín nhiệm thật ra thì là không, nhưng cái này không trở ngại hắn chân thành biểu đạt đối với gia tộc lo lắng. Lâm Giang nói cũng là nói láo cũng so với người khác nói lời thật càng khiến người ta tin phục, một là hắn ở trong tộc tín dự tốt, cùng phụ thân hắn Lâm Chí khác biệt, Lâm Giang tiếp nhận tộc trưởng so đối với gia tộc có nhiều ưu đãi. Chiếu cố trong tộc bần quả người, nâng đỡ tộc học, tăng lên tế ruộng, hàng năm còn thông qua một khoản bạc cho trong tộc có tài người, để bọn họ xuất ngoại du học và kinh doanh các loại. Thứ hai là hắn quyền cao chức trọng, biết suy nghĩ tự nhiên sẽ siêu việt tộc nhân, cho nên coi như lớn tuổi nhất Lục thúc tại hắn nói chuyện lúc cũng sẽ an tĩnh lại chờ hắn nói xong cho biết ý kiến. Ba lại là nhân phẩm của hắn. Nhân phẩm của Lâm Giang đừng nói trong gia tộc, chính là tại Đại Lương gia đại sở, Liêu và Nam Hán trở cũng có tên. Người khác nói 10 câu nói cũng không sánh bằng hắn nói câu nào, đây không phải một mình hắn tích lũy, mà là từ hắn tặng tổ bắt đầu. Lâm thị đích chi trung quân, yêu dân, thủ tín hình tượng ở thế giới này chậm rãi khắc họa. Đồng dạng, cho dù Lâm Bát đối với Lâm Giang bán sạch sản nghiệp hiến cho đi ra hành vi có nhiều bất mãn, lại như cũng không có hoài nghi hắn đối với gia tộc dụng tâm, huống chi Lâm Lục và Lâm Thập Nhất. Cho nên lúc này ba vị trưởng thượng đều an tĩnh lại nghe hắn nói. Lâm Giang thở dài nói Lâm thị vì ngũ đại gia tộc đứng đầu, có thể ta chuyến đi này, gia tộc liền trực tiếp rơi vào cuối cùng. Ba vị tộc lão ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ đến một chuyện trọng yếu nhất, đúng vậy à, Lâm thị vốn là Giang Nam đứng đầu, hiện tại Lâm Giang một bệnh, chờ hắn tạ thế, hắn lại đem đích chi nhiều như vậy sản nghiệp đều góp đi ra, Lâm thị kia còn có tư cách gì ngồi ở chủ vị? Nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng chỗ tốt, chí ít không cần lo lắng còn lại bốn nhà vì chiếm vị trí đầu não mà ra tay với Lâm thị. Lâm Giang nói sau đó mấy năm Lâm thị muốn làm chính là cố thủ Tô Châu, nâng đỡ ra học, mau sớm khai ra có thể vào sĩ con em, không phải vậy, ngắn thì 7-8 năm, lâu là mười mấy năm, Lâm Thị Lưu lại hy vọng giảm bớt, không chỉ có tứ đại gia tộc, cái khác gia tộc quyền thế chỉ sợ cũng sẽ chen chúc đến, muốn từ trên người Lâm Thị ta kiếm một chén canh. Lâm Lục lo lắng vậy làm sao bây giờ, hiện tại Lâm Thị không có con em làm quan tại triều, chỉ sợ. Lâm Giang hơi đưa tay, hướng hắn trấn an cười nói Lục thúc yên tâm, tổ phụ ta dư uy vẫn còn, thêm nữa ta tại trước mặt bệ hạ còn có chút tình mọn, còn vẫn có thể bảo hộ Lâm Thị mấy năm. Húng chi hắn nhìn về phía Lâm Thanh Nguyện cười nói còn có Uyển tỷ nhi ở đây, nàng thế nhưng là hoàng hậu nương nương nghĩa nữ, là bệ hạ thân phong của chúa, có thể có được gây thượng đấu. Ba vị trưởng thượng ánh mắt sáng lên, đúng vậy à, nhà khác có con em làm quan tại triều, Lâm Thị bọn họ cũng có cái quận chúa có thể có được gây thượng đấu à, trừ con chúa, còn có huyện chủ. Cho nên khẩn yếu nhất chính là ta sau khi đi 5 năm này, Lâm Thị muốn ổn, cái kia gia chủ không thể gấp nóng này. Lâm Giang chậm rãi nói mà nhìn chung toàn tộc con em, cùng ta cùng thế hệ huynh đệ bên trong chỉ có Ngũ Lang chứng chắc nhất, phẩm chất cũng tốt nhất, cho nên suy nghĩ hồi lâu ta mới chọn hắn. Tự nhiên, tộc trưởng thí sinh việc quan hệ toàn tộc, cũng là ta có quyền lợi này cũng sẽ không như vậy giải quyết riêng quyết định, cho nên đến gần 2 tháng qua, do ta viết tin hỏi qua các phòng chủ phòng và bên ngoài du học tộc nhân ý kiến, đây là bọn họ hồi âm. Chứ có 6 người bày tỏ nghi ngờ bên ngoài, còn lại 52 người đều bày tỏ tán thành, Bát Thúc có thể nhìn một chút. Lâm Bát biến đổi sắc mặt, không có đưa tay đi lấy những kia thư tín, Lâm Thập Nhất liền nói vậy còn do dự cái gì, trực tiếp định Ngũ Lang. Hắn quay đầu đối với Lâm Bát nghiêm túc nói Bát ca, việc quan hệ Lâm thị tương lai, ngươi cũng không thể hồ đồ, bởi vì bản thân giải quyết riêng mà hại toàn tộc, các ngươi tự vấn lòng. Trong tộc trừ Ngũ Lang, còn có ai càng thích hợp tộc trưởng này chi vị? Lâm Giang trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn Lâm Bát nói Bát Thúc, bây giờ trong tộc ngoại địch vây quanh, khẩn yếu nhất chính là một lòng đoàn kết. Một mực tránh hiểm nghi Lâm Lục cũng không nhịn được nói lão Bát, cũng là ngươi nói ta có tư tâm cũng được, lần này ta ủng hộ ta. Lâm Bát cắn răng, nhìn một chút Lâm Giang, lại nhìn Lâm Luận, cuối cùng dậm chân nói các ngươi đều có chủ ý, vậy còn hỏi ta làm gì? Lâm Giang ngã xuống trên gối đầu, cảm kích nói đa tạ Bát Thúc thông cảm. Lâm Luận càng là trực tiếp vén lên áo choàng quỳ xuống, nghiêm nghị nói nhị ca yên tâm, cũng mời phụ thân và Bát Thúc. Thập Nhất Thúc yên tâm, Ngũ Lang quyết không phụ gia tộc chi vọng. Lâm Giang mang theo nước mắt mắt sâu không thấy đáy, hơi nhếch khóe môi lên. Trừ Lâm Thanh Uyển, đám người chỉ cho là hắn là tại an ủi nhìn Lâm Luận, nhất thời cảm khái. Bát Thúc trầm mặt ra khỏi phòng, từ trước đến nay đến Dương Châu sau thật là mọi chuyện không thuận, muốn làm chuyện một món cũng không có đạt thành, chuyện không muốn làm lại từng cái được thành công. Hắn không nghĩ lại lưu lại Dương Châu, không phải vậy ai biết đợi tiếp nữa hắn còn biết đáp ứng chuyện gì. Lâm Lục vội vàng từ bên trong đuổi theo ra, hắn lúc này cũng cơ trí, biết không thể để lão Bát đi về trước, không phải vậy chờ bọn họ phía sau trở về. Ai biết trong tộc sẽ truyền phản nặng gì, cho nên Lâm Lục lôi kéo hắn nói nhị lang bệnh nặng, chúng ta cứ như vậy vứt xuống Nguyễn tỷ nhi cô cháu, yếu, ấu ấu, có thể thế nào an tâm? Không phải còn có Ngũ Lang sao? A Song, đúng, Tam Lang cũng tại, để huynh đệ bọn họ lưu lại. Lục Thúc kéo ra khỏe miệng nói có một số việc cũng nên chúng ta lớn tuổi người lo liệu mới tốt. Lục Thúc khách khí, Thập Nhất Thúc lại trực tiếp mặt lộ châm chọc nói để Tam Lang giúp nhị lang, hưởng cho ngươi nghĩ ra, hắn không đem nhị lang làm tức chết thế là tốt. Huống hồ hắn hiện tại mình liền nằm trên giường xuống không nổi a, dù sao đều lưu lại thời gian dài như vậy, lưu thêm một đoạn thời gian thế nào? Hiện tại thời tiết nóng chính thịnh, ta mới không muốn lúc này lên đường. Bát Thúc nghe vậy cả giận không có để ngươi lên đường, chính mình đi. Vậy càng không được, ai biết ngươi trở về thế nào nói Huyên Huyên. Thập Nhất Thúc nghiêng qua liếc lấy hắn, xem thường nói ngươi cùng cái người nhiều chuyện, nhưng ta không tin được ngươi. Nếu ngươi đi đầu, chờ ta về nhà nói không chừng tại trong tộc biến thành la sát. Ngươi Bát Thúc tức giận đến tay run Lâm Thập Nhất, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ta lúc nào nói qua ngươi phàn nàn. Thập Nhất Thúc nhảy cỡn lên nói ngươi chừng nào thì chưa nói. Lúc trước chín phòng muốn bán hiệu núi mảnh đất kia, có phải hay không là ngươi nói Viên Tuyên nói ta buộc chín phòng đem địa bán cho ta sao? Thúi lắm, ta mới chưa nói. Bát Thúc cây ngay không sợ chết đứng nói muốn hổ ngươi bức không có bức ngươi trong lòng hiểu rõ. Lục ca ngươi nhìn, còn nói không phải hắn nói, chín tường hồi nhà dưới chân mảnh đất kia bẩn thành như vậy, ta dùng được buộc bọn họ sao? Đó là bọn họ khóc cầu muốn bán cho ta. Trong phòng, Lâm Thanh Nguyện cho ăn Lâm Giang uống một hớp nước, nghe phía bên ngoài la hét ầm ĩ tiếng nhìn về phía bên cạnh Lâm Nhuận nói lại cái vã, ngươi không đi ra nhìn một chút sao? Chán Lâm Nhuận kéo ra, đối với Lâm Giang chắp tay lùi xuống. Chương 38 đã đến giờ. Lâm Thanh Uyển nhìn bóng lưng hắn biến mất, nói khẽ hắn cùng ngươi quả thực rất giống, tâm địa đều chuyển 18 đạo cong. Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói ngươi so với hắn nhiều chút, 36 đạo cong. Lâm Giang cười khẽ, tựa vào đón trên gối nói đây cũng là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, gia tộc hiện tại cần dựa vào ngươi, cụ thể có bao nhiêu quyền phát biểu phải nhờ vào ngươi đi kinh doanh. Lâm Thanh Uyển gật đầu ta hiểu. Lâm Giang liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Lâm Bát rốt cuộc không đi được, bởi vì đang cùng Lâm Thập Nhất xung đột lúc hắn lui về phía sau một bước dẫm lên cùng một chỗ đá vụn, dưới chân không vững ngã một phát. Rơi rất tác động, trực tiếp vốn eo eo, cũng may xương cốt không sao, nhưng cũng cần nuôi một đoạn thời gian. Mà Lâm Thập Nhất cũng không được tốt, Lâm Bát ngã sấp xuống, muốn đẩy Lâm Thập Nhất của hắn không có đẩy lên người cũng mất thăng bằng, trực tiếp té xuống. Đương nhiên, hắn không có vốn eo đến, bởi vì hắn đập vào đã nằm vật xuống trên người Lâm Bát, rơi không hung ác, nhưng hắn bàn tay nứt vỡ ra, nóng bỏng khó chịu. Nhất tầm ý hai người đều bị thương, Lâm Thanh Uyển dứt khoát đem bọn họ an bài vào một nam một bắc trong viện, thế giới yên tĩnh. Có thể Lâm phủ không khí lại càng ngày càng ngưng trọng, Lâm Giang chống đến cực hạn, thân thể kịch liệt chuyển biến xấu, gần đây đã liền nuốt xuống đều khó khăn. Lâm Ngọc Tân liền ngủ đều canh chừng hắn, không muốn rời khỏi một bước, Thượng Minh Kiệt bồi tiếp nàng cùng nhau hầu hạ Lâm Giang. Thượng Minh Viễn cũng không dám chạy đến nhạc phường pha trộn, mỗi ngày cùng sau lưng Lâm Thanh Uyển nghe phân phó. Rốt cuộc tại một ngày sáng sớm, vốn bệnh được u ám Lâm Giang đột nhiên tỉnh táo lại, tinh thần rất tốt để mọi người đến cùng hắn dùng điểm tâm. Từ đại phu cho hắn bắt mạch sau đối với đám người khẽ lắc đầu, mọi người biết hắn đây là hồi quang phản chiếu, không có nhiều thời gian. Trong lòng mọi người bi thương, lại như cũ cười bồi ngồi dùng cuối cùng này một trận điểm tâm. Lâm Thanh Uyển cũng rất khó thương trái tim, bởi vì Bạch Ông liền đứng ở một bên, nàng biết Lâm Giang chết không phải và người khác đồng dạng đi địa phủ xóa đi ký ức lại đi đầu thai, mà là đến bầu trời làm thần tiên. Trí nhớ của hắn tồn tại. Biết hơn tại trở về bản thể phía trước hắn sẽ ở trên trời nhìn bọn họ, chờ Lâm Ngọc Tân trưởng thành, thoát khỏi cái kia vô hình nguyện rủa sau mới rời khỏi. Cho nên Lâm Giang chết cũng không phải thật đã chết, mà là càng vĩnh cửu sống, bởi vậy nàng biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng nàng bình tĩnh tại mọi người trong mắt lại khám phá sinh tử bình tĩnh, ngay cả Lục Thúc cũng không nhịn được nói dù sao trải qua sinh tử, thấy cũng so với chúng ta những lao nhân này còn muốn mở, chẳng qua là rốt cuộc là khổ hải tử. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đầu tiên là vị hôn phu tế ngoại ý muốn bỏ mình, sau đó mình cũng bệnh nặng đến cơ hồ qua đời, hiện tại huynh trưởng cũng muốn bệnh qua đời, toàn bộ gánh nặng đều đặt ở trên người nàng. Nhìn bộ dáng của nàng, nàng đời này là không chuẩn bị cải, một cái hơn 10 tuổi cô nương hiện tại có thể thấy nhân sinh dưới đáy, nên có bao nhiêu thống khổ. Bát Thúc lại nết miệng nói nàng hiện tại thế nhưng là của chúa, có khổ gì, Lâm gia cứ vậy mà làm phó gia nghiệp liền đổi lấy một cái quận chúa và huyện chủ, ngậm lại liền đau lòng. Thập Nhất Thúc hừ lạnh nói cũng không phải nhà ngươi, ngươi đau lòng cái gì sức lực. Bát Thúc nghe vậy trì trệ, nghiêng đầu đi không nói. Bên cạnh hạ nhân của Lâm phủ đều có chút ít bất bình nhìn về phía Lâm Bát, đem trong mắt oán hận cẩn thận ẩn nấp, khó trách lao ra và đại tiểu thư nhiều lần để bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng cho người tổng tộc bên kia nghe được tin tức nội bộ, càng không thể để bọn họ bắt được cái trôi. Nếu để cho bọn họ biết nửa năm qua này lao ra và đại tiểu thư hướng Tô Châu bên kia rời tài vật, chỉ sợ bọn họ muốn xé xác đại tiểu thư và đại tỷ. Lâm quản gia cũng nghe đến người hồi báo, trong mắt hắn đóng băng, phân phó nói nhìn chằm chằm bọn họ, gần đây khẳng định hỗn loạn, để mọi người miệng đều chặt chẽ chút ít, không nên tiết lộ một câu đều không cho lộ, trước tiên đem lao ra xử lý tốt, chờ ngày sau lại tính toán. Hạ nhân đáp ứng, do dự hỏi quản gia, lao ra thật không được. Lâm quản gia hốc mắt từng đỏ, thua tay nói đi chuẩn bị đi, đừng để lao ra đi được không an lòng. Lâm Giang đang kéo tay Lâm Ngọc Tân tha thiết dặn dò ngươi phải nghe ngươi tiểu cô, nếu như nói trên đời này chỉ có một người sẽ không tổn thương ngươi, cái kia hẳn là ngươi tiểu cô không thể nghi ngờ. Lâm Giang nói khẽ phụ thân không cầu tương lai ngươi đại phú đại quý, chỉ nguyện ngươi bình an vui sướng, khỏe mạnh trưởng thành thuận tiện. Phụ thân, Lâm Ngọc Tân cầm tay hắn nhịn không được khóc. Lâm Giang chịu mến sờ một cái đầu của nàng, nhìn về phía nàng phía sau Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển đối với hắn khẽ vuốt cằm nói ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực làm xong. Nàng ngừng một chút nói cho dù cược mất cuộc đời của ta. Lâm Giang nửa là yên tâm, lại nửa là lo lắng nhắm mắt lại. Lâm Ngọc Tân thấy phụ thân thật lâu không nói gì nữa, lúc này mới sợ hãi bi thương lắc lắc hắn, thấy đầu hắn tự nhiên rủ xuống qua một bên, nàng sửng sốt nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Lâm Thanh Uyển tiến lên ôm lấy bả vai của nàng nói đại tỷ, phụ thân ngươi đang nhìn chúng ta đây, hắn sẽ một mực nhìn lấy chúng ta, ở trên trời, cũng tại bên cạnh của chúng ta. Lâm Ngọc Tân lấy lại tinh thần, nhào vào trên người phụ thân đau khóc thành tiếng phụ thân, Lâm Thanh Uyển ôm lấy Lâm Ngọc Tân, cũng không nhịn được hốc mắt đỏ lên, nhưng nàng ngẩng đầu một cái liền thấy đứng bên người Bạch Ông Lâm Giang, cô kia mới thăng lên bi thương biến mất trong nháy mắt vô tung. Nàng mím môi một cái, nghiêng đầu đi không nhìn hắn. Đem Lâm Ngọc Tân kéo lên, dùng sức cầm tay nàng nói đại tỷ, phụ thân ngươi hắn vẫn còn, hắn không có biến mất. Lâm Ngọc Tân nước mắt giàn giụa ngẩng đầu lên nhìn nàng, Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu của nàng nói ngươi tin tưởng tiểu cô, phụ thân ngươi sẽ một mực nhìn lấy chúng ta, thân thể hắn dù chết, nhưng linh hồn bất diệt, hắn chính là một mực tồn tại. Lâm Ngọc Tân ngây thơ nhìn tiểu cô, hoàn toàn không hiểu trong lời nói của nàng ý. Lâm Thanh Uyển thở dài một tiếng, ôm lấy đầu của nàng nói đừng khóc, phụ thân ngươi sẽ không muốn thấy ngươi thương tâm như vậy. Lâm Ngọc Tân thật chặt địa kéo lại tiểu cô góc áo, núp ở trong ngực của nàng ai oán lên tiếng. Mà đã thành linh hồn trạng thái Lâm Giang liền đứng ở Lâm Thanh Uyển đối diện, đang yên lặng túi đầu nhìn chăm chú nữ nhi. Lâm Giang tin chết truyền ra, Giang Nam các nhà đều phái người đến trước phùng viếng, Tôn Huệ và Lưu phái trước hết nhất chạy đến, giúp đỡ Lâm Thanh Uyển cùng nhau xử lý tang sự. Lâm Thanh Uyển không có cự tuyệt, đây cũng là một loại hiển lộ rõ ràng. Sau đó liền tạ ra, Tạ Diên đã trở về kinh trả phép, Tạ phu nhân không có cùng hắn cùng đi, bởi vậy tại nhận được Lâm Giang tử vong tin tức sau nàng chọn mấy cái tâm phúc đưa đến, vỗ Lâm Thanh Uyển tay nói ta biết nhà các ngươi thả rất nhiều hạ nhân, nếu không thuận lợi trước hết dùng đến các nàng. Các nàng mặc dù vụ bè, lại có chút ít kinh nghiệm, ngươi là chủ tử của các nàng, một mực sai sự. Lâm Thanh Uyển từ chối nói đa tạ mẫu thân, chẳng qua là trong nhà hạ nhân còn đủ, chờ không đủ lúc ta lại van xin ngài, sau đó đến lúc ngài chớ chê ta phiền chính là. Làm sao lại, ngươi một mực tìm đến ta. Tạ phu nhân không có miễn cưỡng nàng, trong khoảng thời gian này nàng cũng xem đi ra, cảm ơn rừng hai nhà đã xuất hiện vết rách. Tạ gia có gia tâm, mà Lâm gia cũng không phải không phòng bị, mặc dù nàng hận Tạ Diên và cảm ơn Dật Dương, nhưng vẫn là Tạ gia phu nhân, cho nên có một số việc nàng chỉ có thể tránh đi, giả câm vờ điếc. Nàng có thể làm được cũng là không sợ Lâm Thanh Uyển đại biểu Lâm gia, cho nên trong khoảng thời gian này Lâm gia bán sạch sản nghiệp, lại hiến cho tài vật chuyện rất náo nhiệt, có thể nàng lại ngốc tại tiểu Phật đường bên trong chuyên tâm vì nàng con trai niệm kinh. Thấy Lâm Thanh Uyển không cần người của nàng, nàng cũng không tức giận, cho Lâm Giang lên sau một nén nhang liền dẫn người rời khỏi. Lâm Giang đã bị xuyên tốt áo liệm bỏ vào trong quan tài, hắn tang sự mình khi còn sống an bài hơn phân nửa, còn lại non nửa Lâm Thanh Uyển cũng cho hắn sắp xếp xong xuôi, cho nên lúc này làm từng bước tiến hành, không có sai lầm. Bởi vì cái này 16 năm qua, Lâm gia lần lượt làm 3 cái đám ma, lưu lại lớn tuổi hạ nhân đều có kinh nghiệm. Lâm Giang tang sự so với lấy phụ thân hắn, cho nên hết thể như cũ. Mời đến hòa thượng đạo sĩ đứng đầy linh đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình niệm kinh tắc pháp. Lâm Thanh Uyển quỳ gối Lâm Ngọc Tân thượng thủ, vừa cho đến trước người túi người chào nói cảm ơn, vừa nhìn Lâm Giang ngồi tại quan tài đỉnh nhìn chằm chằm lui đến khách nhân. Mà vây quanh quan tài đi lại đạo sĩ, ngồi xếp bằng ở một bên niệm kinh hòa thượng đều không phát hiện đến ngồi tại quan tài đỉnh Lâm Giang. Nàng yên lặng thu tầm mắt lại, lại tại trong chậu than thêm chút ít tiền giấy, cho dù nàng biết Lâm Giang không thu được số tiền này. Thế giới này tuy có thần quỷ, nhưng hình như cũng không phải tất cả hòa thượng đạo sĩ đều là cao nhân, cũng không biết nàng sinh thời sẽ gặp được hay không một cái có thể biết quỷ thần người. Thượng Minh Viễn bước nhanh đi lên, vòng qua đám người quỷ sau lưng Lâm Thanh Uyển một bước, nói nhỏ: Lâm cô, tiền viện phải dùng, cờ trắng không đủ dùng. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua linh đường, vừa vặn không người nào đến vùng viếng, đứng dậy cùng Thượng Minh Viễn sau khi đi mặt, nàng cao mày nói: ta nhớ được chuẩn bị rất nhiều, làm sao lại không đủ dùng? Ngài không biết, từ đường phố chính đến ngoài cửa thành ba dặm đều đứng đầy người, đều là cho dựa tiễn đưa. Trừ các nhà xếp đặt tế lễ dọc đường, còn có không ít bách tính tự phát đến trước, có là một cái thôn một cái chút, có là mấy nhà hợp ở một chỗ, quá nhiều người, chúng ta bên này nhất định phải tăng thêm người, để tránh trên đường ngoài ý muốn nổi lên, cho nên lúc trước chuẩn bị đồ vật cũng có chút không đủ dùng, ngài nhìn là hiện tại để quản sự đi mua, hay là... Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói: ta nhớ được hậu viện số 5 trong khố phòng còn chất thành một chút, đó là cho lúc trước ta cho phép chuẩn bị, sau đó không dùng cũng không có xử lý xong, kêu bọn họ lấy ra dùng. Thượng Minh Viễn. Lâm Thanh Uyển đã xoay người muốn rời đi: mấy ngày nay cực khổ ngươi nhiều gánh vá, chờ dượng ngươi đưa tang ta lại cảm ơn ngươi. Thượng Minh Viễn ngơ ngác nói: lao tổ tông để cho ta đến Dương Châu cũng là đến giúp dượng và biểu muội, những này vốn là cháu trai nên làm. Lâm Thanh Uyển đối với hắn khẽ gật đầu, xoay người hồi linh đường. Mặc dù tang sự đã trước thời hạn an bài, Lâm quản gia và trung đại quản sự cũng đều phải dùng, nhưng có một số việc hay là được Thượng Minh Viễn và Thượng Minh Kiệt ra mặt mới được. Ví dụ như chiêu đại đến trước phúng viếng năm khách, cũng không thể để Lâm quản gia và trung đại quản sự ra mặt ta. Vốn Lâm Thanh Uyển là mời Lâm Nhuận và ba vị trưởng thượng ra mặt, thêm nữa có Tôn Huệ và Lưu Phái hỗ trợ không sai biệt lắm. Có thể nàng không nghĩ đến người đến nhiều như vậy, trừ Dương Châu bản địa thân hào nông thôn, còn có Giang Nam địa khu khác thân hào nông thôn, gia tộc quyền thế cùng thương nhân, trừ ngoài ra còn có các phủ học sinh, du lịch đến Giang Nam đích sĩ nhân cũng đều chạy đến phúng viếng. Ở trong đó cũng có hơn phân nửa là Lâm Thanh Uyển không nhận ra, Lâm gia cũng chưa từng kết giao qua. Nhưng người ta là mộ danh đến trước phúng viếng, là thuộc về Lâm Giang và Lâm gia vinh dự, bởi vậy nàng chỉ có thể phí tâm đi chiêu đãi. Rất nhiều người đến chính là cắm nén nhang, cúc cái cung kính liền đi, nhưng cũng có người lựa chọn lưu lại. Cái trước cần nàng sắp xếp người đưa đến cổng, túi người chào nói cảm ơn, cái sau thì cần muốn an bài cơm canh, sau đó lại túi đầu đưa tiễn. Không đến 3 ngày ba vị trưởng thượng thì không chịu nổi ngã bệnh, chỉ có Lâm Nhuận và Tôn Huệ Lưu Phái kiên trì, nhưng ba người rõ ràng không đủ dùng, cho nên còn lưu lại Lâm phụ thượng Minh Viễn huynh đệ liền bị Lâm Thanh Uyển bắt trắng đinh. Về phần còn nằm trên giường Lâm Dũng cùng với một đôi tử, bọn họ chỉ cần không ra ngoài cho nàng tìm phiền toái, nàng liền rất cảm kích. Chương 39, phát hiện. Sau khi đêm xuống, đến trước tế bái người tạm thời đã qua một đoạn thời gian, hòa thượng các đạo sĩ cũng đều đi xuống nghỉ ngơi, trong linh đường một chút chỉ còn lại cô cháu hai người và mấy cái tâm phúc hạ nhân. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch Lâm Ngọc Tân, đứng dậy rời đi. Bạch Mai và Bạch Phong đội vàng đuổi theo, Lâm Thanh Uyển tựa vào cổng bên trên nói: các ngươi và Ánh Nhạn Bích Dung thương nghị một chút, lưu lại hai người, còn lại đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai trở lại hầu hạ. Bạch Mai và Bạch Phong liếc nhau, thấp giọng đáp ứng. Đi phòng bếp cầm chén dê sữa, để bọn họ dùng rau quả nấu cháo, thường xuyên ấm, ta và đại tỷ buổi tối phải dùng. Liên tiếp 5 ngày tang lễ để Lâm Thanh Uyển sắc mặt cũng có chút trắng xám, nhưng so với khóc đến gần như muốn bất tỉnh Lâm Ngọc Tân hay là rất nhiều. Nàng lần nữa về đến quan tài trước trên chiếu ngồi xong, đem quỷ được TT Lâm Ngọc Tân đặt tại trên đùi nằm xong, đối mặt nàng một mắt nói: ngủ một hồi đi, đến thêm dầu thời điểm tiểu cô kêu ngươi. Lâm Ngọc Tân động động bờ môi, cuối cùng vẫn là một chữ cũng mất nói ra, chẳng qua là nhắm mắt lại, lông mày thật chặt địa nhíu lại. Lâm Thanh Uyển biết nàng không ngủ, nhắm lại tầm mắt một mực đang rung động. Sau một khắc đồng hồ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lâm Thanh Uyển theo tiếng nhìn sang. Thượng Minh Kiệt bưng lấy dê sữa cẩn thận từng ly từng tí tiến đến, đối mặt Lâm Thanh Uyển ánh mắt bước chân không khỏi một trận, hắn lấy lòng kêu một tiếng: Lâm cô. Thấy hắn gầy hốc hác đi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, Lâm Thanh Uyển thu hồi ánh mắt, chỉ bên cạnh nhỏ bàn thấp nói: rời qua đến đây đi. Lưu lại Ánh Nhạn lập tức tiến lên nhận lấy Thượng Minh Kiệt cái chén trong tay, để hắn đem bàn thấp rời qua đến sau mới cầm chén để lên. Lâm Ngọc Tân đã mở mắt, bò dậy ngồi xong, yên lặng nhìn Thượng Minh Kiệt và tiểu cô. Lâm Thanh Uyển quấy hấp hơi nồng đậm dê sữa, giao cho Lâm Ngọc Tân nói uống hết. Lâm Ngọc Tân nhíu nhíu mày, Thượng Minh Kiệt liền thấp giọng khuyên nhủ biểu muội: ngươi chợt nghe Lâm cô à, tốt xấu cũng khiến dượng an tâm. Lâm Ngọc Tân vành mắt đỏ bừng, yên lặng nhận lấy chén, cho dù buồn nôn cũng chậm chậm uống hết. Lâm Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm, đối với Thượng Minh Kiệt gật đầu: ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai còn sẽ có không ít người đến trước phúng viếng. Thượng Minh Kiệt lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân, mày cọ lấy không chịu đi. Hồi lâu hắn mới ấp úng lấy nói: Lâm cô, dựa đối với ta từ trước đến nay chiếu cố, không bằng ta đêm nay cũng lưu lại thủ linh. Lâm Thanh Uyển bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt quét đến ngồi tại trên quan tài Lâm Giang. Cuối cùng chỉ đối diện chiếu nói: vậy ngươi đi đi. Thượng Minh Kiệt lập tức đến đối diện quỷ tốt, trước cho dượng đốt một thanh tiền giấy. Có lẽ là chén kia dê sữa công lao, Lâm Ngọc Tân sắc mặt tái nhợt rốt cuộc chậm rãi hồng nhuận, không bằng phía trước thảm như vậy liếc. Thời đại này, mai táng lễ chế rất nghiêm khắc, thân là Lâm Giang con gái duy nhất Lâm Ngọc Tân buổi tối là nhất định các đêm. Đương nhiên, nàng phải đi xuống ngủ, chỉ để lại người thai ngục trưởng đèn sáng cũng không có gì, nhưng Lâm Thanh Uyển cảm thấy nàng là nhất định sẽ không hạ đi, cho nên cũng lười khuyên nàng. Dù sao quan tài trước có bữa tiệc, hiện tại lại là thu ban đầu, Dương Châu thời tiết cũng không lạnh, ngủ ở trên chiếu đóng một tấm thảm có thể. Lâm Thanh Uyển cũng không đi, nhìn Lâm Ngọc Tân và Thượng Minh Kiệt hợp lực đem linh tiền đèn thêm tốt dầu để Ánh Nhạn đi xuống đem rau quả cháo bưng lên. Nàng đối với hai đứa bé nói: ta nửa ngày không ăn đồ vật, các ngươi theo giúp ta ăn một chút. Mới chịu hết chỗ chê khẩu vị, Lâm Ngọc Tân yên lặng đem chén bưng lên, miễn cưỡng ăn non nửa chén. Lâm Thanh Uyển không có để Lâm Ngọc Tân tiếp tục quỳ, mà là cường ngạnh đưa nàng ép đến tại trên ghế, trầm mặt nói: nếu ngươi ngã bệnh, vậy ta không chỉ có muốn xử lý phụ thân ngươi tang lễ, còn phải chiếu cố ngươi, tiểu cô cũng không phải làm bằng sắt. Lâm Ngọc Tân chỉ có thể nằm. Lâm Thanh Uyển nhẹ tay nhẹ địa vỗ phía sau lưng nàng, và trước mấy đêm, con mắt của nàng càng ngày càng nặng, chậm rãi ngủ thiếp đi. Đối diện Thượng Minh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cũng nằm ở trên chiếu ngủ thiếp đi, chẳng qua là hắn ngủ cũng không an ổn, mỗi cách một đoạn thời gian liền tỉnh táo lại nhìn đèn, cùng cho Dượng Dâng Hương đốt vàng mã. Lâm Thanh Uyển trợn tròn mắt tỉnh lại lúc đụng phải nhiều lần, phía sau dứt khoát liền bất tỉnh, tùy ý Thượng Minh Kiệt gánh vác lao động cho nó. Ngày thứ hai Lâm Ngọc Tân tỉnh lại cả người đều là ảo não, nàng vậy mà ngủ được nặng như vậy, đừng nói nhìn đèn, liền nửa đêm thêm dầu thời gian đều bỏ qua. Thượng Minh Kiệt thì đáy mắt một mảnh xanh đen, chẳng qua hắn cũng rất thỏa mãn, còn nói với Lâm Ngọc Tân biểu muội, sáng tỏ được ta còn đến thủ linh, ngươi đừng lo lắng. Lâm Ngọc Tân trợn mắt nhìn hắn nói ta lo lắng cái gì, ta bây giờ còn có cái gì nhưng lo lắng. Thượng Minh Kiệt há hốc mồm, nhỏ giọng nói ngươi đi rửa mặt đi, và Lâm cô dùng ít đồ, một hồi khách nhân nên đến. Lâm Ngọc Tân móc méo miệng, buồn buồn không vui theo Lâm Thanh Uyển về phía sau viện. Lâm Thanh Uyển gặp nàng thất lạc, sờ một cái đầu của nàng nói, đó là phụ thân ngươi đau lòng ngươi, này mới khiến ngươi ngủ say, nhưng cái khác chui vào ngõ cụt. Lâm Ngọc Tân cho rằng tiểu cô chẳng qua là đang an ủi mình, như cũ tự trách. Thân là nữ nhi, nàng làm sao có thể đang cho phụ thân thủ linh lúc ngủ được cùng lợn chết giống như đây này? Lâm Giang cũng sau khi nhận ra phát hiện mình gặp rắc rối, nhìn tự trách nữ nhi, hắn không khỏi sờ một cái lỗ mũi. Đối với Lâm Thanh Uyển liên tục thở dài, hy vọng nàng có thể nghĩ biện pháp khuyên một chút nữ nhi. Lâm Thanh Uyển đối với hắn lật ra một cái lướt mắt. Lâm Ngọc Tân lúc ngẩng đầu nhìn thẳng gặp, thân thể nàng cứng đờ, theo tiểu cô vừa rồi mắt trợn trắng địa phương nhìn lại, thấy nơi đó trống rỗng một mảnh, chẳng còn gì nữa. Ánh mắt nàng trì trệ, mắt hơi trừng lớn, tại tiểu cô nhìn đến lúc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trừ ở một bên không có việc gì bảng quan Bạch Ông bên ngoài, không có người phát hiện Lâm Ngọc Tân tình huống khác thường. Bạch Ông nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn sợ bị xét đánh, nhất định là như vậy. Lâm Giang tiếp tục dùng thương yêu ánh mắt nhìn nữ nhi, Lâm Thanh Uyển tiến lên giắt tay nàng tiếp tục hướng hậu viện đi trước rửa mặt đi, một hồi những khách nhân muốn đến. Lâm Ngọc Tân yên lặng đi theo. Lâm Giang tin chết bằng tốc độ nhanh nhất truyền vào kinh thành. Hoàng đế đang trầm tư nửa cái buổi tối sau cho Lâm Giang mô phỏng tốt thủy số, văn đang. Thuộc về quan văn cùng toàn bộ quan lại phương diện bên trong cao nhất vinh dự, đại lương kiến quốc đến nay chỉ có một người đạt được này thủy số, tức Lâm Giang tổ phụ Lâm Thánh. Hắn là đúng quốc hữu cống hiến lớn người, cho nên hoàng đế cho được cam tâm tình nguyện, quần thần cũng không có phản đối. Mà Lâm Giang công tích so với tổ phụ kém không phải một chút điểm, vậy mà cũng đã nhận được cái này thủy số, đám quần thần nhất thời trầm mặc. Nhưng nghĩ đến hắn hiến cho ra tài sản, như vậy dũng khí và tâm tính là người bình thường đều không lấy ra được, cho nên mọi người lại không có cách nào phản đối, cũng chỉ có thể chấp nhận. Gia phong thụy số đặc chỉ nhanh chóng đưa đến Dương Châu, tại Lâm Giang trôi qua sau ngày thứ 6 xế chiều, mang theo đặc chỉ lễ bộ quan viên lái khoái mã vào thành, run lên lấy chân đi Lâm phủ tuyên chỉ. Lâm Giang tăng thêm thụy số văn đang. Lâm Thanh Uyển thay thế Lâm gia tiếp thánh chỉ, mời lễ bộ quan viên và đi theo thị vệ đi nghỉ ngơi, nhìn bọn họ cặp chân hơi chuyển hướng, chân khẽ run dáng vẻ, không khỏi thở dài quan nhi cũng không phải dễ làm như thế. Lâm Giang trong lòng có sự cảm thông gật đầu, thời gian như vậy hắn cũng qua, vì không có thời gian nhất định phải đi đường suốt đêm, bình thường đều là thay ngựa không thay người, mấy ngày kế tiếp chân mại bị thương đứng không yên hay là nhẹ. Nghiêm trọng một điểm liên đối đều ngồi không yên, mà trong dịch trạm đưa khẩn cấp văn thư hoặc gặp được thời gian chiến tranh đưa tình báo, chết vội trên đường hoặc điểm cuối cùng người đến không hết. Lâm Thanh Uyển nghe Lâm Giang tinh tế thì thầm, nàng nghĩ nghĩ để từ đại phu đi khách viện bên kia nhìn một chút, tốt xấu vì Lâm Giang. Lễ bộ quan viên và mấy thị vệ bị từ đại phu nhất nhất kiểm tra qua thân thể, cuối cùng lưu lại mấy trương phương thuốc và mấy bình bôi lên thuốc trị thương sau rời khỏi. Cầm đầu lễ bộ quan viên không khỏi cảm thán thường nghe người ta nói cùng Lâm đại nhân cộng sự như gió xuân ấm áp, bây giờ xem ra một chút không sai. Do người nhà làm việc liền có thể nhìn thấy Lâm đại nhân chú đáo. Theo đến mấy thị vệ đồng ý gật đầu, đúng vậy à, bọn họ cũng không ít hộ tống các bộ đại nhân ra khỏi nhà, nhưng ít có cùng Lâm gia đồng dạng cũng không định nọt lại chu đáo đến làm cho người thoải mái người ta. Lâm Thanh Uyển đem thánh chỉ để vào tư đường, đối đứng tại bên người Lâm Giang nói ngươi cũng không nghĩ đến ngươi có thể được đến cái này thủy số à. Ta cho rằng ta sẽ cùng với phụ thân ta đồng dạng đạt được văn trung thủy số. Lâm Giang khỏe miệng hơi bệnh hết thể cũng không giống nhau, lại đều đang hướng về phía lấy tốt cái kia mặt phát triển, Lâm cô đường, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Uyển khỏe miệng hơi bệnh, nói khẽ về sau sẽ tốt hơn, ngươi lại nhìn. Tiên Tĩnh đứng ở hai người phía sau Bạch Ông thấy cổng lóe lên một cái biến mất bóng người, mặc như cũng không có lên tiếng. Hừ, hắn chính là sợ bị xét đánh, mới không phải bởi vì Thượng Tiên và Lâm Thanh Uyển tại lần trước hắn bị xét đánh lúc thấy chết không cứu. Lâm Ngọc Tân khẩn trương nắm bắt khăn tay, queo góc liền và Thượng Minh Kiệt đụng vào nhau, nàng sợ hết hồn, che ngực lui về phía sau hai bước. Thượng Minh Kiệt gặp nàng mặt đều trắng bệch, lo lắng tiến lên hai bước biểu mọi người làm sao vậy, thế nhưng là đụng bị thương ngươi. Lâm Ngọc Tân che ngực, cảm thấy suýt chút nữa nhảy ra ngực trái tim chậm rãi bình phục lại, lúc này mới cáu mắng đội vàng đi đầu thai sao, đi gấp gáp như vậy. Là nhị cứu ta đến. Hắn lôi kéo đại ca cũng không biết muốn làm gì, tiền viện có chút rối ren, cho nên ta tìm đến Lâm cô quyết định. Biểu muội, ngươi như vậy vội vã muốn đi làm cái gì? Ngươi sắc mặt trắng như vậy có phải hay không thân thể không thoải mái? Lâm Ngọc Tân há to miệng, nhớ đến phụ thân dặn dò, cuối cùng vẫn là ngậm kín miệng nói không có không thoải mái, chỉ là nghĩ đến trong linh đường không có người, cho nên vội vã đi xem một chút. Thượng Minh Kiệt suy nghĩ một chút nói ta đưa ngươi đi. Lâm Ngọc Tân nghĩ đến tiểu cô còn tại trong từ đường, cũng không quá muốn cho Thượng Minh Kiệt tìm đi qua, bởi vậy gật đầu nói đi thôi. Thượng Minh Kiệt cao hứng đưa Lâm Ngọc Tân hồi linh đường. Lâm Thanh Uyển cảm thấy Lâm Ngọc Tân hai ngày này ngoan rất nhiều, nàng nghỉ ngơi, để nàng ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, khẩu vị cũng tốt chút ít, không giống phía trước cũng là miễn cưỡng tắc hạ đi cũng sẽ ngẫu nhiên phun ra. Lâm Thanh Uyển trong lòng cao hứng, nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là nuôi Lâm Ngọc Tân, nàng ăn được ngủ được mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thấy tiểu cô cao hứng, Lâm Ngọc Tân cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của nàng nhịn không được bốn phía nhẹ nhàng, không biết phụ thân nàng có phải hay không tại bên cạnh nhìn nàng. Lâm Giang quả thực tại, nhưng qua hôm nay giờ tí hắn nhất định phải rời khỏi. Hồn phách của hắn quá mức cường đại, lưu lại thế giới này đối với nó ảnh hưởng khá lớn, nếu lại không đi, thiên đạo nên xét. Cho nên hắn liền có thể chờ đủ đầu 7. Chương 40, rời khỏi, đầu 7 là lễ lớn, Lâm Thanh Uyển không có để Thượng Minh Kiệt lưu lại, thậm chí liền Bạch Mai mấy cái nha đầu đều đuổi xuống nghỉ ngơi, chỉ để lại Lâm Ngọc Tân. Đãi nàng đem Lâm Ngọc Tân dỗ ngủ, Lâm Thanh Uyển tựa vào cây cột cùng ngồi đối diện Lâm Giang nhìn nhau. Đêm nay qua đi Lâm Giang sẽ rời đi, hắn chỉ có thể đến thượng giới nhìn bọn họ chằm chằm, mà không thể lại can thiệp thế giới này vận hành. Lâm Thanh Uyển tại trở về trước cũng khó có thể gặp lại đối phương, hai người vốn hẳn nên có thật nhiều lời muốn nói, nhưng nên nói, hai người tại trong thời gian nửa năm này đều nói lấy hết, nhất thời tương đối không gây nói. Đồng hồ cắt bên trong các mấy tướng tan mất, Lâm Thanh Uyển tiến lên cho linh tiền đèn trong đều thêm vào dầu thắp, sau đó nhìn về phía Lâm Giang nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Lâm Giang đứng dậy đi ra ngoài, cùng Lâm Thanh Uyển đứng ở bên ngoài linh đường trong viện, cùng nhau ngẩng đầu nhìn ngôi sao lóe sáng trên trời. Lâm Thanh Uyển thở dài, nhẹ giọng hỏi ngươi biết trở thành trên trời một vì sao sao? Lâm Giang kéo ra khỏe miệng nói, ta là người, những truyền thuyết kia đều là gạt người, ngươi không muốn tin? Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, buồn bã nói lần từ biệt này, sợ rằng phải chờ đến ta lúc rời đi mới có thể gặp lại. Lâm Giang chăm chú nhìn nàng nói Lâm cô nương, không biết ta có hay không đã nói với ngươi, thật ra thì ngươi cùng tiểu muội vẫn phải có rất nhiều chỗ tương đồng, nhiều lần ta đều đem ngươi trở thành muội muội ta. Lâm Giang dừng một chút sau nói ta biết ta nhờ ngươi chuyện rất khó, nguyên rủa này là thượng giới tiên làm ra, ngay cả ta kim tiên này đều chống đỡ không nổi, ta đem này gánh nặng rơi vào trên người ngươi có chút không công bằng, cho nên ngươi yên tâm, cho dù cuối cùng ngươi không có thể bảo vệ Ngọc Tân, ta cũng sẽ đến đưa ngươi rời khỏi. Trên mặt Lâm Thanh Uyển nghiêm túc lên, nàng vuốt cằm nói ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ Ngọc Tân. Bên cạnh Bạch Ông muốn nói lại thôi, nhưng thấy vốn đang đẩy trời tinh trên trời thời gian dần trôi qua tụ lên một luồng mây đen, mà gió thời gian dần trôi qua lớn, hắn lập tức đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, tiến lên thấp giọng nhắc nhở thượng tiên, đã đến giờ, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển cũng nhìn chăm chú đối phương, mà tại một người một quỷ đều không phát hiện được địa phương, Lâm Ngọc Tân cũng đang hướng bọn họ nhìn. Đương nhiên, nàng xem không thấy phụ thân và Bạch Ông, nhưng nàng có thể nhìn thấy tiểu cô chính đối trước mặt hư không nói chuyện, hơn nữa mơ hồ nghe thấy lời nàng nói. Nếu là người khác nhìn thấy tối đa cho rằng Lâm Thanh Uyển thương tâm quá độ, cho nên đối với hư không nói chuyện, hoặc là sinh ra ảo giác. Nhưng Lâm Ngọc Tân cảm giác nói cho nàng biết, tiểu cô thật nhìn thấy phụ thân. Ở đây trên cơ sở, mặc dù nàng nghe không hoàn toàn tiểu cô nói, cũng nghe không đến lời của phụ thân nói, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái, nàng vành mắt không khỏi đỏ bừng, tay nhỏ nắm chặt địa cầm để ở bên người, nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống. Nàng cắn môi tận lực không phát ra âm thanh, cùng tiểu cô cùng nhau nhìn cái kia hư không, tựa như xuyên thấu qua cái kia trống không địa phương có thể thấy người. Lâm Giang đã tại mây đen dần dần ngưng lúc theo Bạch Ông rời khỏi, hai người chậm rãi tăng lên. Rời khỏi Lâm Thanh Uyển tầm mắt sau nhanh chóng đột phá thế giới này vách ngăn. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn phía bọn họ rời đi, nhìn lên trên trời mây đen ngưng tụ lại từ từ tiêu tán, bị che đậy ngôi sao lại tái hiện hiện lộ ra, từng trận gió nhẹ lướt qua, đem linh tiền treo cờ trắng thổi đến phiêu đãng, trong phòng đèn trong đèn đuốc run rẩy, cuối cùng dưới ánh mắt của Lâm Thanh Uyển hay là không có dập tắt, tại cái kia một trận gió qua đi lại lần nữa dấy lên, còn có vượt qua đốt càng sáng xu thế. Rõ ràng là rất khủng bố cảnh tượng, Lâm Thanh Uyển quả thực là từ đó nhìn thấy thiên đạo bất đắc dĩ và thỏa hiệp, trong lòng một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Lâm Thanh Uyển hé miệng cười một tiếng. Tiến lên đốt lên ba nén hương cho Lâm Giang cắm lên, sau đó cho đèn trong lại thêm chút ít dầu thắp, lúc này mới ngồi xếp bằng tại trên ghế bất động. Lâm Ngọc Tân đã nhắm mắt lại, lại như cũng len lén mở một đường nhỏ nhìn, nhìn thấy tiểu cô cái này liên tiếp động tác, nàng không khỏi liếc trộm hướng ra phía ngoài hư vô bầu trời, phụ thân đã đi sao? Hắn là đi đầu thai chuyển thế, hay là sẽ ở trên trời nhìn các nàng, hoặc là sẽ còn trở lại. Lâm Giang đã cùng Bạch Ông về đến thượng giới, nhưng hắn không có trở về, mà là tìm cái dọc theo ngồi xuống, để Bạch Ông lấy ra Khuy Thiên Kính cho hắn nhìn Lâm Thanh Huyền tình huống của các nàng. Bạch Ông kéo ra khóe miệng nói thượng tiên, Khuy Thiên Kính không phải dùng như thế. Rất hao phí pháp lực, được thời khắc mấu chốt mới dùng. Lâm Giang lặng lặng nhìn hắn, uy áp dần dần nặng, hắn nói với giọng thản nhiên nếu như thế liền sử dụng pháp thuật đi, chẳng qua là theo dõi một phương tiểu thế giới, ngươi một người thiền tiên sẽ không liền cái này cũng không thể nào. Bạch Ông nhạy cảm đã nhận ra Lâm Giang biến hóa, hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn, không thể nào, còn chưa trở về bản thể, chẳng qua là rời khỏi tiểu thế giới lại bắt đầu khôi phục ký ức. Lâm Giang híp mắt nhìn về phía Bạch Ông thế nào, sẽ không. Biết Bạch Ông liền vội vàng gật đầu nói sẽ là sẽ, chẳng qua là ngài không phải muốn nhìn một ngày hai ngày, mà là nếu coi trọng mấy năm. Trong thời gian này muốn pháp lực hao phí. Lâm Giang cao mày nói ta hoàn nguyên đan kia nhiều hơn nữa cho ngươi mấy bình. Mấy bình? Bạch Ông lần này khẳng định, Lâm Giang không có khôi phục ký ức, hắn vội vàng thu hồi trên mặt vẻ mặt, một mặt nghiêm nghị nói thượng tiên yên tâm, tiểu tiên sẽ đem hết toàn lực. Lâm Giang hài lòng gật đầu, đối với Bạch Ông nhiều hai điểm khách khí đa tạ. Bạch Ông rốt cuộc vừa tìm được Lâm Giang cảm giác, suy nghĩ một chút vẫn là nhỏ giọng nói thượng tiên, vừa rồi ở phía dưới tiểu tiên liền muốn nói, cái kia nguyên rủa là lấy ngài làm trung tâm, ngài phản kháng được càng lợi hại, cái kia nguyên rủa càng mạnh. Cho nên ngài cảm thấy từ bỏ Ngọc Tân tiểu thư mạng rất khó. Có thể đổi một người khác lại không giống nhau, huống chi Lâm cô nương hay là Ngọc Tân tiểu thư một chút hy vọng sống, làm việc càng dễ dàng. Những chuyện này hắn không nói, chờ Lâm Giang khôi phục ký ức hắn đồng dạng sẽ biết, cho nên hắn hay là thật sớm nói, miễn cho thượng tiên khôi phục ký ức sau tìm hắn tính sổ. Lâm Giang nghe vậy không có hối tiếc và Lâm Thanh Uyển nói lời nói kia, ngược lại cao hứng nói cách khác nàng thành công khả năng so với ta cho rằng cao hơn. Bạch Ông im lặng, hồi lâu đối với hắn gật đầu. Lâm Giang cười, khí chất trong nháy mắt do lãnh đạm trở nên ôn hòa, để ép trên người Bạch Ông uy thế giảm bớt rất nhiều, hắn không khỏi trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Một tiên một hồn ở lại bên này xuôi theo chỗ nhìn pháp thuật chiếu ra đến tiểu thế giới, mà trong tiểu thế giới thời gian tại bọn họ đột phá vách ngăn tìm lối ra lúc đã nhanh chóng trôi qua, Lâm Giang tang lễ đã kết thúc, Lâm Thanh Uyển đưa tiễn tất cả đến trước phúng viếng người, muốn dẫn lấy Lâm Ngọc Tân giúp đỡ quan tài hồi hương. Về phần chỗ này phủ đệ, Lâm Thanh Uyển chỉ để lại hai gia đình trông nom, do bọn họ xử lý việc tử. Cái này dù sao cũng là hoàng đế cho, không dễ bán. Lâm Nhuận và ba vị trưởng thượng, còn có Lâm Dũng cha con ba người, tăng thêm thượng gia huynh đệ, hạ nhân của Lâm phủ, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi Dương Châu đi về phía Tô Châu. Không ít bách tính đều nghe tin chạy đến đưa tiễn. Hiện tại ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, trong nhà bao nhiêu có chút ít lương thực dư. Lúc này tất cả mọi người nhớ kỹ không người kế tục lúc Lâm phủ mở kho thả ra những kia lương thực. Những kia lương thực giúp bọn họ vượt qua gian nan nhất một đoạn thời gian, để bọn họ không đến mức bán con cái, lão nhân cũng không trở thành chết đói, làm cho cửa nát nhà tan. Nếu mà so sánh, ngày xuân lúc ấy Lâm Giang cưỡng chế trinh thu quân thuế chuyện liền lộ ra không đáng giá nhắc đến. Dù sao đó cũng không phải Lâm đại nhân có thể quyết định, hắn cũng là thi hành triều đình chính sách. Càng là người nghèo khó bần cùng, đối với điểm này Ân Huệ nhớ kỹ càng rõ ràng, bởi vậy nghe nói Lâm gia hồi hương thời gian, mọi người rối rít mang theo lương khô từ các trấn các thôn chạy đến đưa tiễn. Lâm Thanh Uyển mới ra khỏi thành lại gặp một đợt này sóng cùng nhau đi đến bách tính, nhất thời ngây người. Lâm quản gia hốc mắt thường đỏ tiến lên bẩm báo nói đại tiểu thư, bọn họ đều là đến tiễn lao ra, nghe nói phía sau còn có không ít người đang đuổi đến. Lâm Thanh Uyển sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói để mọi người thả chậm tốc độ. Nàng nói khẽ đi con đường xa như vậy chạy đến, cũng nên để bọn họ nhìn lên một cái vừa rồi không tiếc với. Lâm quản gia đáp ứng, đi xuống phân phó. Đội xe Lâm ra thời gian dần trôi qua chậm lại, tốc độ chậm chạp hướng phía trước di động, phía sau chạy đến bách tính nhìn thấy đội xe rối rít quỳ xuống đất tiễn biệt. Lâm Thanh Uyển nắm lấy Lâm Ngọc Tân xuống xe, đối với bọn họ túi người chào nói cảm ơn, đối diện bách tính thấy miệng động động, thật sâu dập đầu một cái. Hai cô cháu không có lại trở về xe, mà là đi theo đội xe bên cạnh đi vừa cho người xung quanh đáp lễ. Không ngừng có người gia nhập tiễn đưa đội ngũ, hai cô cháu không ngừng cho bọn họ đáp lễ, đi thẳng ra ba dặm bên ngoài, đã không còn người sau khi tăng lên đội xe mới dừng lại, hai cô cháu cuối cùng cho đám người đáp lễ lại, lúc này mới ngồi lên xe rời khỏi. Lâm Ngọc Tân lần đầu tiên đi con đường xa như vậy, mồ hôi đầm địa, thân thể mệt mỏi, rõ ràng nên rất khó chịu, nhưng trong nội tâm nàng cũng rất cao hứng. "Tiểu cô, những người kia đều là đến tiễn phụ thân." Lâm Thanh Uyển gật đầu, "Phụ thân ngươi là cái tốt con nhi." Lâm Ngọc Tân mắt lóe sáng, "Ta biết, phụ thân và tăng tổ." Trong lòng buồn rầu lại giảm bớt rất nhiều, Lâm Ngọc Tân cao hứng, "Buổi tối chúng ta cho phụ thân niệm kinh cầu nguyện đi, đem chuyện này đều nói cho hắn biết, ta muốn hắn sau khi biết khẳng định cũng rất vui vẻ." "Tốt." Đội xe đi được chậm, không có đuổi kịp trạm địch, chỉ có thể ngủ ngoài trời ra ngoại. Lâm Ngọc Tân một mặt nghiêm túc đưa tay dò xét kinh thư lướt rủi, quỳ gối linh tiền nhỏ giọng và phụ thân nói thì thầm, "Cha, ta đều biết, ngươi không đi, mà là đang nhìn chúng ta đây." Lâm Ngọc Tân nhìn xung quanh một chút, càng thêm nhỏ tiếng nói, "Ta còn biết tiểu cô có thể nhìn thấy ngươi, cha, ngươi có thể hay không hiện thân cũng cho ta nhìn một chút ngươi." Ngay tại trên trời nhìn chăm chú Lâm Giang của nàng trầm tư, lừa mắt thấy hướng mẹ ông. Mẹ ông lập tức nói, "Không được a, thượng tiên sẽ gặp xét đánh. Sợ rằng chúng ta không tại thế giới kia nó cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm được chúng ta, coi như không tìm được chúng ta, nó cũng sẽ đem trương mục tính đến Ngọc Tân tiểu thư trên đầu. Lấy Lâm Ngọc Tân bộ kia thể cốt, thêm nữa cái kia mình rửa, nếu thật bị thiên đạo ghi nhớ, chỉ sợ sống không quá ba hơi." Lâm Giang thất vọng thu hồi ánh mắt. Lâm Ngọc Tân đợi đã lâu cũng không thấy phụ thân hiện thân, không khỏi có chút thất vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao, đầu bảy qua đi tiểu cô cũng không còn đối với hư không nói chuyện, có phải hay không cha đã sẽ không lại trở về, chỉ có thể giống tiểu cô nói như vậy ở trên trời nhìn các nàng. Cho nên không phải hắn không nghĩ hiện thân, mà là không thể. "Ngọc Tân, mau đến đây dùng cơm." Lâm Thanh Uyển đứng ở bên cạnh xe đối với nàng ngất chờ dùng qua cơm lại đi cho phụ thân ngươi nhập kinh, nhanh lên một chút. "Nha." Lâm Ngọc Tân biết điều bỏ dậy, và phía sau ánh nhạn sau khi hội hợp trở về xe ngựa đi lên. Đầu bếp nữ đã chuẩn bị xong cơm tối, một bát mì sợi, phía trên trải tầng rau xanh và một quả trứng gà, đó là chiếu vào Lâm Ngọc Tân khẩu vị đến, lộ ra cũng không nhiều. Nàng và tiểu cô đều tại hiếu kỳ, chí ít trong vòng 3 tháng là không thể ăn thịt, Lâm Ngọc Tân cũng không thích ăn thịt, bởi vậy đối với dạng thay đổi này không có cái gì khó chịu, chẳng qua là khổ Lâm Thanh Uyển. Đương nhiên, bởi vì Uyển tỷ nhi cũng không quá thích ăn thịt, cho nên nàng biểu hiện rất lạnh nhạt, không thể không lạnh nhạt. Lâm Thanh Uyển cắn rau xanh nghĩ, nàng và Lâm Giang tính toán tưởng tận các loại khó khăn, chỉ có không nghĩ đến không thể ăn thịt điểm này. Chương 41, không thành. Suy, đại tiểu thư, Chu Thích Sứ mang theo Tô Châu quan viên đón ra ba dặm bên ngoài, còn có thân tộc và Tô Châu các thân hảo nông thôn cũng đều tại. Lâm Thanh Uyển vén rèm lên hướng phía trước nhìn một cái, đập vào mắt đều cây xanh, căn bản không thấy được người, bèn hỏi ra khỏi thành cửa vẫn còn rất xa. 10 dặm. Đó chính là còn có khoảng cách 7 dặm. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói phân phó, bắt đầu từ hôm nay đại tỷ mới là Lâm gia đại tiểu thư, ta là cô nãi nãi. Lập tức gia đình sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói vâng, cô nãi nãi. Gia đình xoay người đi xuống phân phó, không đến một khắc đồng hồ, trong đội xe hạ nhân của Lâm phủ đều nhận được chỉ thị, ở giữa ngừng lúc nghỉ ngơi, Lâm quản gia còn đem hạ nhân chia làm từng tổ chia nhau tiến lên đến cho Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân dập đầu đổi giọng. Lâm Thanh Uyển thấy thế, dứt khoát để Bạch Mai từ trong xe lấy ra một túi lớn hầu bao phát hạ, bên trong là xuyên thành một chuỗi tiền đồng, tất cả đều là 50 văn một chuỗi, xem như cho hạ nhân đổi giọng phí hết. Cái này cũng là lệ cũ, vốn nghĩ về đến Tô Châu lại để cho bọn họ đổi giọng, nhưng nếu đến đón nhiều người như vậy, dứt khoát liền nhân cơ hội này đem xưng hô quyết định, miễn cho về sau còn muốn sửa lại. Lâm Nhuận ở một bên yên lặng nhìn, khó trách nhị ca dám trông nom việc nhà nghiệp giao cho Huyện tỷ nhi, nàng đích sắc trưởng thành rất nhiều. Ba vị trưởng thượng đồng dạng trầm tư, Bát Thúc không nhịn được nói thầm lại là một cái hạ vũ. Lục Thúc thì cảm thán đích chi chưa hề đều ra người thông minh a, cho dù cô nương cũng giống vậy. Thập Nhất Thúc cười cười, ánh mắt quét qua Lâm Dung và Bát Thúc, ý vị thâm trường nở nụ cười. Thượng Minh Viễn và Thượng Minh Kiệt hai huynh đệ thì phải đơn thuần rất nhiều, bọn họ hoàn toàn là theo tiếp cận thú vị, cũng chạy đến Lâm Thanh Uyển nơi đó kêu hai tiếng cô nãi nãi, thành công lấy được khen thưởng. Một mà nhà ba Thanh đều ngã bệnh, Lâm Dũng cha con ba người nghe phía bên ngoài náo nhiệt âm thanh, không khỏi tức giận, Lâm Dũng cắn răng nghiến lợi nói, "Lâm Thanh Uyển, chờ ta về đến Tô Châu." Dừng luân mẹ một tiếng, ôm lấy Vu Buồn liền cùng thổ, nôn ra liền hư nhược nói, "Cha, ngài đừng nói là khoác lác, không phải vậy chúng ta lại nên bệnh nặng." Lâm Dũng sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng đè xuống lửa giận trong lồng ngực, nhỏ giọng hỏi, "Ta để ngươi đi tìm Lục Thúc Công, ngươi đi tìm sao?" Dừng luân nước mắt rưng rưng tìm, "Có thể Lục Thúc Công căn bản không tin ta, nói chúng ta chẳng qua là không quen khí hậu, trả lại cho ta trần mạch, nói từ đại phu kê đơn thuốc mới không sai, chúng ta hao tổn tâm cơ thu tập được cặn thuốc cũng cho hắn nhìn, hắn nói cặn thuốc cũng không thành vấn đề. Còn nói chúng ta lòng tiểu nhân, cho nên xem ai đều giống như muốn hại chúng ta, hiện tại Lục Thúc Công đứng xa xa nhìn ta liền cau mày, ta nào còn dám đụng lên đi." Lâm Đại cũng nói, "Cha, ta chớ dày vò, chúng ta đến bây giờ cũng mất tìm được bọn họ là thế nào hại chúng ta, mỗi lần ngươi một mắng bọn họ, qua đi chúng ta liền gặp họa, mắt thấy muốn về đến Tô Châu, ta nhưng không thể cuối cùng xảy ra chuyện." Lâm Dung biến đổi sắc mặt, hồi lâu mới cắn răng nói, "Tốt, ta nghe các ngươi, trở về đến Tô Châu lại nói." Đằng trước đang người đánh xe run lên khóe miệng, mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe, "Hừ, đừng tưởng rằng thấp giọng hắn chợt nghe không đến, quản gia cũng bởi vì lỗ tai hắn so với người bình thường bén nhạy mới phái hắn đi theo bên cạnh bọn họ hầu hạ." Quả nhiên nghỉ ngơi qua đi, Lâm Thanh Uyển đã thu đến Lâm Dũng cha con ba người mới nhất động thái, nàng suy nghĩ một chút nói cũng nhanh vào thành, tạm thời trước mặc kệ bọn họ, miễn cho phức tạp. Lâm quản gia đáp ứng, khiến người ta đem đưa qua nước trà kịp thời đổi. Bảy dặm lộ trình rất nhanh đi qua, buổi trưa qua đi không bao lâu, Lâm Thanh Uyển thấy trước mặt ven đường dừng từng chiếc xe ngựa, bên cạnh trên cỏ đậy lại đơn giản cỏ đỉnh, chỉ có một cái đỉnh, bốn phía lại treo khinh bạc màn tre, phía dưới đang bày biện ngồi vào. Theo xe ngựa càng ngày càng gần, lấy Lâm Thanh Uyển hiện tại tuyệt hảo thị lực còn có thể thấy trên ghế trưng bày hoa quả và bát trà, Lâm Thanh Uyển im lặng buông xuống rèm. Lâm Ngọc Tân nhạy cảm đã nhận ra tiểu cô tâm tình không tốt, không khỏi nhỏ giọng hỏi thế nào. Lâm Thanh Uyển đối với nàng cười cười, nói khẽ, "Không sao, ngươi vẫn còn con nít, một hồi đến lúc đó ngươi chớ xuống xe." Tiểu cô đi xuống nói với bọn họ hai câu nói liền đi. Lâm Ngọc Tân mặt lộ nghi hoặc, đoạn đường này trở về, đến trước đưa tiễn bách tính không ít, mỗi đến một chỗ đều có bách tính tự phát đến cho phụ thân tế lễ dọc đường, tiểu cô đều tôn kính cực kỳ, cũng là mưa đều xuống xe túi đầu đáp lễ, thế nào lần này lại không cho nàng xuống xe? Lâm Thanh Uyển không giải thích, chẳng qua là sờ đầu của nàng nói không còn sớm sủa, chúng ta muốn trước đưa phụ thân ngươi đi trong miếu sống nhờ, sau đó mới đi về nhà. Chẳng qua là Tô Châu bên này phủ đệ nhiều năm không ngừng người, chúng ta phải làm chuyện rất nhiều, không tốt tại trên đường làm nhiều chu toàn. Lâm Ngọc Tân chu môi, nhưng ngài không phải đã để trung đại quản sự về đến trước thu thập sao? Hắn luôn luôn tận tâm, nên sẽ không lại để chúng ta phí sức mới là, tiểu câu ngươi gạt ta. Lâm Thanh Uyển liền đối với nàng trước mắt, thấp giọng cười nói, đứa nhỏ ngốc, đây không phải lừa, đấy là đúng người ngoài lời khách sáo, trong lòng ngươi có số có má là được, không cần phải nói. Lâm Ngọc Tân há to mồm. Ta khi còn bé thông tuệ cực kỳ, có một lần phụ thân ngươi đi ra kết bạn liền đem ta mang đến, lúc ấy ta mới 3 tuổi, ngươi còn tại mẫu thân ngươi trong bụng. Bởi vì mẫu thân ngươi thường bắt ngươi phụ thân thơ đọc cho ngươi nghe, ta nghe được nhiều liền nhớ kỹ, thế là ta tại trên yến tiệc đọc ra đến cho bọn họ nghe, tất cả mọi người khen ta thông tuệ, ta cũng tự cho là thông tuệ, nhưng phụ thân ngươi lại nói thác ta chẳng qua là trí nhớ rất nhiều, cũng không thông minh đi đến nơi nào, mọi người quá khen. Câu chuyện này là Ngọc Tân mẫu thân còn thị nói cho Huyền Tỷ Nhi, sau đó Huyền Tỷ Nhi nói cho nàng biết, lúc ấy Huyền Tỷ Nhi bệnh nặng, biết Lâm Thanh Huyền muốn thay thế nàng, cho nên thường nói với nàng chuyện của nàng. Lâm Thanh Huyền nhớ kỹ rất rõ ràng. Thời điểm đó ta nghe rất tức giận, liền cùng ngươi phụ thân giận dỗi, cả ngày đều không để ý hắn. Phụ thân ngươi dở khóc dở cười, và ta giải thích nói hắn cũng cảm thấy chính mình muội muội đệ nhất thiên hạ thông minh, nhưng khi trước mặt người khác nói như vậy cũng là kiêu ngạo, sẽ chọc cho người mệt mỏi, cho nên chỉ có thể khách sáo một chút, cũng không phải liền cho rằng ta không thông minh. Lâm Thanh Uyển nhìn chăm chú nàng nói, ta vừa rồi lời nói kia chính là lời khách sáo. Cô và ta còn muốn thuyết khách lời nói khách sáo, ta không phải nói với ngươi, ta là và vừa rồi cũng đang đi tại chúng ta bên cạnh xe tộc trưởng nói. Lâm Ngọc Tân giật mình, bận rộn quay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện nàng mặt này cửa sổ là mở, mà tại bọn họ chiếc xe ngựa này phía trước Lâm Nhuận đang cưỡi ngựa tại đi. Tựa hồ là đang cùng người ở bên trong nói chuyện. Nói cách khác vừa rồi hắn đi tại nàng ngoài cửa sổ. Lâm Ngọc Tân lòng ra trái tim, mí môi một cái nhỏ giọng hỏi, tiểu cô là không thích Chu Thích Sứ bọn họ sao? Không phải vậy thế nào không cho ta đi xuống túi người chào nói cảm ơn. Người khác chờ ta lấy thành, ta tự nhiên trở về lấy thành ý, người khác chẳng qua là làm dáng một chút, ta cần gì phải đuổi đến. Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói, huống hồ thân thể ngươi không tốt, mấy ngày liền đi đường, lại là đứa bé, không được xe không phải bình thường sao? Lâm Ngọc Tân lập tức nghe được nửa đoạn sau là vừa rồi tiểu cô nói lời khách sáo. Nàng mí môi một cái, không hỏi nữa. Lại đem những lời này đều ghi tạc trong lòng. Xe ngựa rất nhanh dừng lại, Lâm quản gia tiến lên bẩm cô nãi nãi, Chu Thích Sứ dẫn các vị lao ra ở phía trước hậu. Đưa xe ngựa chạy đến. Lâm quản gia cũng khẽ giật mình, nhưng hắn rất mau trở lại qua thần, lập tức an bài trước mặt xe cho Lâm Thanh Uyển xe ngựa nhường đường, thẳng làm trễ mãi một khắc đồng hồ xe ngựa mới lên trước. Nếu đi bộ đến sớm. Trước mặt chờ lao ra lang quân nhóm cũng nghĩ đến vị Lâm thị này đích chi tân nhiệm gia chủ như thế lên mặt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm quản gia đã cơ trí đi đến bên cạnh xe ngựa, tại xa ngựa dừng lại lúc bắt lại ghế ngựa, không người nói có chúa, đến. Âm thanh không lớn, lại đủ để cho trước mặt mấy hàng người đều nghe thấy. Mọi người nghiêm mặt, đều nghiêm nghị đứng. Lâm Thanh Uyển tấm lấy dưới khuôn mặt nhỏ nhắn xe, Chu Thích Sứ do dự một chút hay là trước không mình hành lễ nói Tô Châu Thích Sứ Chu Thông nhận địa bàn quản lý chúc quan tham kiến của chúa. Lâm Thanh Uyển công bằng chịu hắn lễ, vớt cằm nói Chu Thích Sứ hữu lễ, làm phiền các vị tại như vậy thời tiết nóng bức cũng đón ra ba dặm địa, tại hạ trước tiên ở nơi này đợi gia huynh cảm ơn. Chờ trở về cùng gia huynh đốt vàng mã nói việc nhà lúc lại tinh tế bẩm báo hắn. Đám người trên trán suýt chút nữa thuột xuống mồ hôi lạnh, Chu Thích Sứ run lên bờ môi nói quận chúa không cần quá khách khí, đây đều là đám hạ quan phải làm, không cần đặc biệt báo cho văn chính công. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, nhìn xung quanh một vòng, từ mặt của mọi người bên trên xẹt qua sau nói canh giờ cũng không sớm, làm phiền mọi người tại bậc này đã lâu, chúng ta mới hồi hương, trong nhà rối ren, liền tạm thời không mời mọi người đến cửa, ngày khác lại làm cảm ơn. Dứt lời xoay người liền muốn lên xe rời khỏi. Đám người ngây người, cái này xong. Bọn họ từ buổi sáng chờ đến bây giờ liền chờ đến chỗ này một câu nói. Không phải là triển khai tế lễ dọc đường, trước hết để cho bọn họ thống thống khoái khoái đối với Lâm Giang Linh cứu khóc một trận sao? Triệu Thắng cũng không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển đột nhiên trở nên mạnh như vậy thế, nhưng quét đám người một cái, lại hưng phấn, cái này thật sự là ngủ gật đưa đến gối đầu, đang lo không tìm được cơ hội. Triệu Thắng tiến lên một bước nói Lâm cô nương, mọi người không chối từ vất vả, lại tại mặt trời đã khuất chờ nửa ngày, tốt xấu để mọi người cho trên Lâm đại nhân nén nhang, tế bái một chút. Trên mặt hắn có chút thương tâm nói, ngươi yên tâm, chẳng qua là thời gian đốt một nén hương, nhất định không làm trễ nải Lâm cô nương về nhà nghỉ ngơi. Lâm Thanh Uyển chân đã bước lên ghế ngựa, nghe vậy cũng không dừng bước, mà là trực tiếp đạp trên ghế ngựa xe, đứng ở càng xe bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Thắng cười khẩy nói Triệu nhị gia, cho ta nhắc nhở hai ngươi một chuyện, một, ta đã xuất giá, bây giờ là Lâm gia quy tông cô nãi nãi, ngươi có thể gọi ta rừng cô nãi nãi, cũng có thể gọi ta của chúa, nhưng xin đừng nên lại để ta Lâm cô nương. Hai, chư vị xác thực rất vất vả, thật là miễn cưỡng các vị ở đây mặt trời đã khuất chờ. Chúng ta nửa ngày, các vị hiện tại khẳng định vừa khát lại đói bụng đi, vừa vặn ta trong đội xe còn có chút lương khô và nước trà, coi như là khao các vị. Đám người nghe vậy ánh mắt không khỏi quét về bên cạnh màn tre cùng ngồi vào trà bánh, trên mặt nóng lên, trong nháy mắt hiểu Lâm Thanh Uyển vì sao thái độ này. Cái này, bọn họ cũng không phải cố ý, buổi sáng hôm nay đến thời điểm bọn họ đều rất có thành ý, chỉ là bọn họ không nghĩ đến đội xe Lâm ra so với dự tính còn muốn chậm, chờ đã lâu cũng không thấy. Mặt trời lại lớn dần, cũng không biết là ai trước phân phó hạ nhân xây dựng cỏ đỉnh, bày ra trà bánh, bọn họ lúc này mới học theo. Chương 42, náo nhiệt. Lâm Thanh Uyển đã xoay người trở về xe ngựa, âm thanh nhàn nhạt từ giữa truyền ra huynh trưởng ta muốn sống nhờ trong thành Phúc An trong chùa. Các vị nếu có trái tim liền đi nơi đó tế điện. Dứt lời phân phó trước xe ngựa đi. Xe ngựa của Lâm gia chậm rãi từ trước mặt những người này trải qua, Chu Thích Sứ mang theo mọi người yên lặng lui về phía sau hai bước, đứng ở ven đường đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Mà tại sau khi đội xe Lâm thị rời đi trên đất lưu lại một cái ấm trà và một cái khay, là Lâm Thanh Uyển nói khao trà bánh của bọn họ, đây không thể nghi ngờ là một cái tát văng rồi, trực tiếp hô trên mặt bọn họ. Nhưng không ai dám nói chuyện. Mọi người đều là yên lặng bò lên trên nhà mình xe ngựa rời khỏi. Tế lễ dọc đường cũng cần có thành ý. Và tham gia người chết tang lễ không có nhiều khác biệt, tại người ta tang lễ bên trên thanh thản uống trà ăn điểm tâm tăng thêm tán gẫu. Đây là muốn kết thù tiết tấu, cũng khó trách Lâm gia sẽ tức giận. Chẳng qua Lâm gia vị này cô mãi mãi cũng không nên trọng, phải biết đứng ở chỗ này thế nhưng là trong cả thành Tô Châu nhân vật có mặt mũi a, ân, còn có không thiếu Lâm thị dòng họ cùng với con em, nhưng khỏe mắt nàng cũng không cho một cái liền đi. Lâm gia cô mãi mãi không dễ trọng. Đây là mọi người tại hối tiếp sau trực tiếp nhất nhận biết. Xe ngựa của Lâm gia trực tiếp đi, Thượng Minh Viễn do dự một chút, mới quay đầu chỉ thấy Đường Đệ đã hấp tấp đi theo, khóe miệng hắn kéo ra, cũng đánh ngựa đi theo. Được, dù sao hôm nay thượng gia chỉ đón bọn họ hai huynh đệ hạ nhân, Lâm cô cô cũng không phải phía dưới thượng gia mặt mũi, những người kia nổi giận hơn cũng nổi giận không đến trên đầu thượng gia. Cũng Lâm Nhuận dừng lại thời gian lâu hơn một chút, Bát Thúc cũng đã trực tiếp mặt lệnh phân phó phu xe chúng ta đi. Lục Thúc và Thập Nhất Thúc cũng sắc mặt đóng băng, nhìn cũng không nhìn người bên ngoài một cái, xe ngựa trải qua đến trước tiếp người thân tộc lúc trả lại cho bọn họ một cái mắt đao. Lâm Nhuận thấy phụ thân và hai vị Thúc Thúc như vậy, cũng không do dự nữa, đánh ngựa đi theo. Hạ Vũ mặc dù, nhưng Lâm thị hay là Lâm thị nên có khí khái không thể ném đi. Lục Thúc trầm mặt dạy dỗ con trai ngươi vừa rồi đang sợ cái gì? Do dự, một cái 15 tuổi cô nương đều so với ngươi có quyết định. Ngươi là Lâm thị tộc trưởng, tại phát hiện bọn họ bày biện bàn tầm hoan tác nhạc lúc nên một roi quất đến mới phải. Ngươi ngoài thì cũng thôi đi, nhà mình tộc trưởng tạ thế lại bày biện trà bánh đến đón chết mất, đây là niềm thương nhớ hay là vui mừng? Không biết còn tưởng rằng bọn họ cùng Hạ Vũ, cùng đích chi lớn bao nhiêu thủ. Lục Thúc rất tức giận, chỉ nói với giọng tức giận người ngoài nhìn sẽ không bởi vì bọn họ nên hợp mà sinh lòng hảo cảm, ngược lại sẽ cảm thấy ta nội bộ Lâm thị bất hòa, phẩm đức có rảnh. Trong lòng còn không biết muốn làm sao chê cười. Lâm Nhuận ấy nay túi đầu phụ thân, ta biết sai, chờ trở về ta nhất định nghiêm trị hôm nay đi đón chết mất người. Lục Thúc trầm mặt gật đầu, hồi lâu mới thở dài nói khó trách nhị lang dám đem đích tôn giao cho huyện tỷ nhi, sau này Lâm thị còn phải nhiều cậy vào nàng. Đội xe Lâm gia không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước Phúc An chùa, chờ đem Lâm Giang Linh cứu gửi lại dưới, lại cho hắn lên hương, xin nhờ cho Phúc An chùa chủ trì, lúc này mới xuống núi về nhà. Lúc này đã hoàng hôn, Lâm Thanh Uyển mời ba vị trưởng thượng nói sắc trời đã tối, ba vị thúc thúc hôm nay không bằng ngủ lại trong thành. Ba người sững sờ, Lục Thúc nhíu mày hỏi ngươi không trả lời Lâm gia chăng sao? Lâm Thanh Uyển lắc đầu, đồ vật đều trong thành trong nhà, dị vãng phụ thân trở về cũng đều ở trong thành, ta cũng đã quen, cho nên sau này ta và Ngọc Tân cũng ở trong thành. Nhắc lên Lâm Chí, Lục Thúc và Thập Nhất Thúc trong nháy mắt không có ý kiến, chính là Bát Thúc đều chỉ là nết miệng không nói. Lâm Thanh Uyển nhu hòa nói Lục Thúc, sau này trong tộc có việc đều có thể phái người đến trong phủ tìm ta, dù sao Lâm gia trang và trong thành Lâm phủ cũng cách nhau không xa. Làm sao lại không xa? Năm đó Lâm Chí không thích bằng chi, cố ý tại thành đông bên kia mua địa xây Lâm phủ, mà Lâm gia trang tại thành bắc vùng ngoại ô. Nếu không phải thành Nam không có tốt địa, Lâm Lục Thúc cảm thấy hắn khẳng định đem phủ đệ xây ở thành Nam. Lục Thúc suy nghĩ một chút nói, nhưng các ngươi cô cháu hai người ở một mình trong thành cũng không tiện, nếu là bị người khi dễ làm sao bây giờ? Trở về Lâm gia trang, tốt xấu trái phải tất cả đều là thân tộc, lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói đa tạ Lục Thúc, chẳng qua ta và Ngọc Tân thân phận bày ở nơi này, đừng nói Tô Châu, chính là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Giang Nam, dám khi dễ đến trên đầu chúng ta đến cũng không có mấy cái, huống hồ còn có Lâm quản gia bọn họ. Dẫu gì, sau đó đến lúc khiến người ta hồi tộc bên trong kêu một tiếng, chẳng lẽ thúc ba các huynh đệ còn biết mặc kệ chúng ta cô cháu. Lục thúc và thập nhất thúc lẫn nhau, thở dài một tiếng đáp ứng, đồng ý Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân lưu lại trong thành, nhưng hắn cũng cự tuyệt chuyển Lâm Thanh Uyển mời, và Lâm Nhuận trở về Lâm gia trang. Bát thúc đi theo đám bọn họ đi ra ngoài, ở trên xe ngựa lúc lạnh lùng thốt đây chính là cái móng vuốt sắc bén hổ, đừng làm mèo giống như đuôi, đến cuối cùng đảo ngược phệ chính mình. Lão Bát Lục thúc cảnh cáo nói có ngươi nói như vậy chính mình cháu gái sao? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là đồng xuất nhất mạch. Bát thúc cười lạnh nói sớm ra năm phục thân tộc, đi lên cũng không phải không có hiềm khích, làm sao biết trong lòng người nghĩ như thế nào? Thập nhất thúc ở một bên lạnh lùng thốt có hiềm khích chính là ngươi đi. Lục ca bọn họ cái kia phòng cùng đích chi quan hệ luôn luôn tốt, tam ca còn tại thời điểm ngũ lang thế nhưng là đi theo hắn cùng một chỗ đi học. Bát thúc nghe lời, thập nhất thúc hài lòng, hừ hừ hai tiếng đi dạo, tản bộ leo lên xe ngựa, lười biếng phân phó nhà mình phu xe nói về nhà, rời nhà chẳng qua 3-4 tháng, trong trang đều náo lật trời, mất thể diện đều vứt xuống ngoài thành. Lục thúc và Bát thúc lúc này mới nhớ đến hôm nay tiếp chết mất cuộc nháo kia, sắc mặt lập tức xanh lại, bỏ lên trên nhà mình xe ngựa liền trở về. Lâm Thanh Uyển đưa mắt nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa, lúc này mới quay đầu đối với Thượng Minh Viễn huynh đệ nói các ngươi cũng sắp trở về đi, rời nhà mấy tháng, người trong nhà khẳng định cũng nhớ ngươi nhóm. Thượng Minh Kiệt nói Lâm cô, chúng ta trước đưa các ngươi trở về phủ. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu nói không cần, nơi này rời nhà không xa, trung đại quản sự sớm 2 tháng liền trở lại thu thập bố trí, hiện tại vào phủ có thể an trí, làm gì làm phiền các ngươi đi nữa một chuyến. Các ngươi trở về thay ta hướng còn lão phu nhân Vân An, đã nói chờ ta rảnh rỗi liền mang theo Ngọc Tân đi cho nàng thỉnh an. Hai huynh đệ đáp ứng, Thượng Minh Viễn kéo lấy Lưu Luyến không rời Thượng Minh Kiệt trở về, hắn rời nhà hơn mấy tháng, thật là có điểm nhớ nhà, ân, trong nhà con dâu. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà. Lâm Thanh Uyển dắt Lâm Ngọc Tân tay. Có lẽ là cận hương tình kiếp, Lâm Ngọc Tân khó được khẩn trương. Bởi vì Lâm Giang không thường trở về Tô Châu, lại Lâm Chí không thích Tô Châu nguyên nhân, bên này phủ đệ chỉ lưu lại một ít hạ nhân quét dọn, sở dĩ năm đó Lâm Ngọc Tân hồi hương cũng không ở tại Lâm phủ, mà là ở ngoại tổ mẫu nhà. Nhưng nàng cũng trở về qua Lâm phủ, khi đó trong phủ tiêu điều cực kỳ, lại bởi vì không có chủ tử tại, cho nên một điểm nhân khí cũng không có. Lúc này lại trở lại nơi này, các nàng mới tiến vào Lâm phủ đường phố kia nói, đại môn mở rộng ra, trung đại quản sự dẫn bọn hạ nhân đứng xếp hàng chờ. Mà trong phủ đã rực rỡ hẳn lên, cỏ thơm um tùm sân nhỏ bị thu thập sạch sẽ, cỏ dại bị dọn dẹp sạch sẽ, gieo bên trên các loại hoa cỏ cây cối. Dưới chân bàn đá xanh mặt đất bị vẩy nước quét nhà sạch sẽ, bỏ sót hư mất địa phương cũng sớm bị tu bổ lại. Trung đại quản sự và Lâm quản gia dẫn hạ nhân đi theo phía sau các nàng đi vào trong, rõ ràng không người dám nói chuyện, nhưng nàng lại cảm thấy vốn tĩnh mịch Lâm phủ náo nhiệt. Chương 43, không phục. Lâm Thanh Uyển nằm thoải mái ở trên giường, rất dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ đầy sao, vẫy vây tay nói Bạch Phong, ta nhớ được trong phòng thu cái lư hương, tìm đến trên chôn cát mịn, ta một hồi cho huynh trưởng tắm nén nhang. Bạch Phong nhịn không được trừng mắt đại. Cô nãi nãi, tại sao không đi từ đường? Tế bái ở nơi nào không được, vì sao cần phải đi từ đường? Ta cảm thấy lấy tại dưới trời sao hắn thấy ta tỷ lệ lớn hơn. Nhưng lư hương kia là đốt hương dùng, không phải dùng thắp hương. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói vậy thì có cái gì liên quan, lư hương còn nhiều, cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, ngươi lắp đặt cắt cho ta đi. Lư hương kia bích bên trên in mây trắng đồ án, rất mờ mịt, nàng cảm thấy cùng Lâm Giang rất xứng đôi. Bạch Phong và Bạch Mai lướt nhau, yên lặng đi mở ra hòm xiềng tìm cái kia nhỏ lư hương. Lâm Thanh Uyển tế bái cũng rất đơn giản, cầm 3 nén hương đến trong viện đốt lên, yên lặng trong lòng đọc một phen liền đem hương cắm vào lư hương bên trên, nàng ngẩng đầu nhìn trên trời đầy sao, yên lặng nói với Lâm Giang chúng ta về đến Tô Châu, ngươi cũng sắp hạ táng, không biết ngươi ở trên trời được chứ. Lâm Thanh Uyển đứng ở trong màn đêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, Bạch Mai và Bạch Phong xa xa đứng, đều cảm thấy bóng người nàng rất cô tịch và mờ mịt, nhịn không được lẫn nhau giúp vào với nhau, nói nhỏ cô nãi nãi sẽ không cũng muốn đi thôi. Ngậm miệng, điềm xấu nói không cho nói. Lâm Thanh Uyển cuối cùng nhìn thoáng qua lư hương, thầm nghĩ nhìn ngươi phù hộ chúng ta hết thảy thuận lợi. Ngày thứ 2 Lâm Thanh Uyển vẫn là mao đang tỉnh lại, gác đêm Bạch Mai nghe thấy động tĩnh vội vàng tiến đến hầu hạ. Lâm Thanh Uyển tùy ý sắn một chút tóc, đối với Bạch Mai phất phất tay, mình mặc vào quần áo đại tiểu thư có thể tỉnh. Không nghe thấy động tĩnh, phòng bếp nhỏ cũng không có kêu nước. Lâm Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm nói kêu ánh nhạn các nàng nhẹ chút ít, để nàng ngủ thêm một lát. Bạch Mai đáp ứng, không người lui xuống. Lâm Thanh Uyển ở chính viện, mà Lâm Ngọc Tân thì bị nàng an bài tại sát vách song huy trong viện, cái kia từng là Lâm Giang nơi ở, bởi vì Lâm phủ chủ tử ít, cha nàng Lâm Chí còn tại thời điểm cũng chỉ có Lâm Giang một đứa con trai, bởi vậy liền đem chỗ ở của hắn an bài ở bên cạnh, người một nhà lộ ra càng thân cận chút ít. Chờ đến Lâm Mẫu mang bầu huyện tỷ nhi, Lâm Chí cao hứng, khiến người ta đem chính viện bên trong đông xương đà thông, cho nàng làm một cái to lớn gian phòng. Không chỉ có Tô Châu Lâm phủ, Dương Châu Lâm phủ cũng như vậy bố trí. Chẳng qua là Lâm Chí không đợi được huyện tỷ nhi ra đời liền bệnh qua đời, Lâm Mẫu thương tâm, sinh ra huyện tỷ nhi sau cũng triền miên giường bệnh, chẳng qua 2 năm liền bệnh qua đời. Huyện tỷ nhi tại Dương Châu Lâm phủ chính viện đông xương ở đây đến 4 tuổi, cho đến Lâm Ngọc Tân bắt đầu biết đi đường, muốn rời đi chính viện phòng bên cạnh lúc nàng mới chuyển ra phòng chính, có viện tử của mình. Vì lấy đó thân phận, Lâm Thanh Uyển lúc này mới ở chính viện bên trong, vốn nàng muốn cho Lâm Ngọc Tân tiếp tục ở chính viện Đông Sương bên trong, thế nhưng là nghĩ, hài tử đã 12 tuổi, càng lớn vượt qua chú trọng tư ẩn, nàng khẳng định không thích cùng trưởng bối ở cùng một chỗ, bởi vậy liền đem nàng an bài ở bên cạnh Song Huy trong viện, dù sao cũng không xa. Bạch Mai thông qua cửa nhỏ đến Song Huy viện, nhẹ giọng dặn dò ánh nhạn vài tiếng, lúc này mới trở về chính viện. Bạch Phong cũng đã đến hầu hạ. Cô nãi nãi, Lâm quản gia và trung đại quản sự ở bên ngoài hầu. Lâm Thanh Uyển xoa hương son, vô mặt nói để hắn vào đi. Lâm Thanh Uyển chuyển xuất ngoại thất, Lâm quản gia và trung đại quản sự thấy nàng muốn quỳ xuống, Lâm Thanh Uyển giơ tay lên nói không cần như vậy, đang ngồi nói chuyện. Lâm Thanh Uyển thấy ngoại thất bày biện ngồi giường, lúc này mới sau khi nhận ra phát hiện không đúng. nàng nuốt nuốt cái chán hỏi trong nhà không có hồ bữa tiệc cao ghế dựa sao? Bởi vì Lao Thái gia và Lao gia rất ít đi trở về Tô Châu, bởi vậy Tô Châu bên này tòa nhà không có chuẩn bị. Lâm quản gia nói cô mãi mãi nếu muốn đổi, cái kia phải lần nữa kêu thợ thủ công chế tạo, hoặc là từ Dương Châu bên kia dọn đến. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói không đổi, chờ qua một thời gian ngắn nói sau, chẳng qua là đại tỷ nơi đó muốn để người chuẩn bị chút ít, đừng để nàng ngồi quỳ chân lâu, đối với thân thể không xong. Vâng, trong khố phòng cũng thu mấy bộ, không chỉ có đại tiểu thư nơi đó có thể đổi lại, cô mãi mãi nơi này cũng có thể đổi lại, nhưng nhiều hơn nữa lại không được. Tô Châu hay là lưu hành chỗ ngồi, cao ghế dựa mặc dù có, nhưng rất ít đi. Lâm Thanh Uyển cũng rất hài lòng vậy trước tiên đổi lại đi, một hồi khiến người ta chuẩn bị xe ngựa, buổi trưa qua đi chúng ta trở về Lâm gia trang và tộc trưởng đi xem một chút mộ địa. Vậy không cần muốn cho trong tộc chuẩn bị chút ít lễ vật. Không cần Lâm Thanh Uyển lạnh lùng thốt trừ ba vị trưởng thượng, còn có ai đáng giá ta tự mình đến cửa bái phòng. Lâm quản gia và Trung đại quản sự liếc nhau, hiểu cô mãi mãi thái độ đối với Lâm thị, xem ra sau này bọn họ đối với thượng Lâm gia trang người bên kia lúc còn phải so với trước kia cường thế hơn chút ít. Cô mãi mãi, Chu thích sứ cũng tiền vương mấy nhà thân hảo nông thôn đều đưa thiếp mời đi cầu thấy. Trung đại quản sự túi đầu hỏi ngài cần phải hồi thiếp. Trước đặt vào đi, chờ lao ra hạ táng sau lại nói, hiện tại ta không dành phản ứng những thứ này. Buổi trưa qua đi, Lâm Thanh Uyển liền dẫn Lâm Ngọc Tân trở về Lâm gia trang, Lâm Ngọc Tân tựa vào bên người nàng nói nhỏ tiểu cô, ta chỉ trở lại 4 lần trong tộc. Lâm Thanh Uyển nhớ lại Lâm Giang cho nàng tài liệu, trấn an nàng nói ta cũng chỉ nhiều hơn ngươi một lần mà thôi, lại mỗi lần trở về dừng lại thời gian đều không cao hơn 5 ngày. Ngươi liền đem bọn hắn đích thân thích đồng dạng sống chung với nhau, không cần khẩn trương thái quá. Lâm Ngọc Tân mím môi một cái nói hôm qua đi đón chết mất mấy cái kia thân tộc. Yên tâm, bọn họ không chiếm được lợi ích. Lúc này, những người kia đang quỳ gối từ đường trước, bọn họ từ hôm qua buổi tối quỳ đến bây giờ, đã ngất đi hai trở về. Nhưng Lâm Nhuận và ba vị trưởng thượng đều không nhả, cũng là người nhà của bọn họ cũng không dám đem người dơ lên trở về, chỉ có thể choáng lại tỉnh, tỉnh lại choáng. Lâm Nhuận dạo bước đi đến 4 người trước mặt, trầm giọng nói nhưng biết sai. 4 người liên tục gật đầu, có một người nói ngũ lang, chúng ta thật không phải cố ý, chúng ta là ngu xuẩn, nhưng muốn nói chúng ta dụng tâm hiểm ác, cố ý cho nhị ca khó chịu lại không đến mức, tốt xấu chúng ta cũng là huyết mạch đồng tộc. Chúng ta chính là không nghĩ đến quá nhiều, ngay lúc đó liệt nhật cao chiếu, những người khác phân phó người hầu xây dựng cỏ đỉnh phòng nắng, chúng ta liền theo cũng làm như vậy, thật không nghĩ đến nhiều như vậy. 3 người khác liên tục gật đầu, giải thích chúng ta trên bàn những trà bánh kia cũng là người khác đưa, cũng không phải chúng ta mang đến. Ai biết Uyển tỷ nhi sẽ tức giận như vậy, tại chỗ liền cho chúng ta phía dưới mặt, vốn không có gì chuyện. Cái gì gọi là không có việc gì? Lâm Nhuận nói với giọng tức giận các ngươi là đi đón chết mất, không phải là đi dạo chơi ngoại thành. Toàn bộ người của Tô Châu đều nhìn, các ngươi chính là như thế tiếp Lâm thị ta đã qua đời đi tộc trưởng. Lâm Nhuận trong mắt buốc lên hồng quang nói ta xem các ngươi hay là không biết sai, còn phải lại quỳ lâu một chút. Ngũ Lang, tứ ca thật không thể lại quỳ muốn quỳ chết, ta là thật tâm biết sai, Thất Lang không biết hối cải, vậy ngươi để Thất Lang quỳ nhà. Tứ ca ngươi ý gì? Thất Lang trừng mắt ngay lúc đó những trà bánh kia bưng đến thời điểm hay là ngươi đi nói lời cảm tạ đây này, thế nào hiện tại đổ thành lỗi của ta. Cách đó không xa, Lâm Thanh Uyển lặng lặng nhìn bọn họ hồi lâu, quay đầu hướng ba vị trưởng thượng cười lạnh nói ta nhớ được phụ thân cùng huynh trưởng hàng năm đều cho ra học gọi bạn, tăng thêm tế ruộng sở xuất, chúng ta mời tiên sinh cũng không kém a. Lục Thúc lúng túng cười một tiếng, cho rằng Lâm Thanh Uyển là nghĩ chuyển đổi đề tài, vội vàng theo nói mời tiên sinh quả thực rất có tài biết, bởi vì trong tộc cung cấp không giúp đỡ được tiểu tử đệ nhóm cũng đều có thể an tâm ở nhà học bên trong đi học. Đã như vậy, thế nào trong tộc ra những tên ngu xuẩn này? Bọn họ không có đọc sách sao? Lục Thúc lập tức quấn bách được không biết nên như thế nào tiếp lời, Thập Nhất Thúc và Bát Thúc cũng lúng túng nghiêng đầu đi. Lâm Thanh Uyển nói người ngu xuẩn thì càng hẳn là đi học, Lục Thúc, Bát Thúc, Thập Nhất Thúc, các ngươi cũng không thể bởi vì bọn họ ngu xuẩn thì không cho bọn họ đi học. Người ngu xuẩn còn không đi học, sẽ chỉ càng ngu xuẩn, đọc sách có lẽ còn có thay đổi thông minh khả năng, ta xem tuổi của bọn họ cũng không nhỏ, chớ còn họa hại một đời. Lời này thật độc, ba vị trưởng thượng đã lúng túng bất đắc dĩ lại có chút nổi giận, nhưng bọn họ còn không có cách nào phản bác, bởi vì Shizuo bọn họ đích xác rất ngu xuẩn, lại đến bây giờ còn không biết hối cải. Lâm Thanh Uyển cũng vô tình quản chuyện trong tộc, bởi vậy điểm qua một câu sau nhân tiện nói Lục Thúc, như là đã nhìn qua ngày tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút mộ địa. Lục Thúc thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu nói huynh trưởng ngươi mộ địa sớm mấy năm liền thành lập xong, tại cha mẹ ngươi bên cạnh, cùng chị dâu ngươi hợp táng, chẳng qua là huynh trưởng ngươi được Thụy Văn Đăng, quy cách còn có thể phóng to một chút. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu nói không cần, huynh trưởng không để ý những này hư lễ, sau đó đến lúc trên bia mộ làm xong mộ chí minh là được. 4 người xoay người rời khỏi, còn tại bên trong dạy dỗ tộc nhân Lâm Nhuận một lúc sau mới biết Lâm Thanh Uyển đã đến, hắn cũng không có lòng dạ lại dừng lại, thấy bọn họ cũng không tiếp tục kiên trì được, tâm phiền phất tay để 4 người bọn họ rời khỏi. Qua đi lại nghiêm trị. Lâm Ngọc Tân đang bị người vây quanh nói chuyện, nàng thẳng băng khuôn mặt nhỏ, thấy tiểu cô đến lập tức nên đón, có chút ủy khuất kêu một tiếng tiểu cô. Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu của nàng, cười hỏi đây là thế nào. Cùng sau lưng Lâm Ngọc Tân đến phụ nhân cười nói đây chính là Uyển tỷ nhi đi, mấy năm không thấy ra rơi vào càng tốt, nghe nói ngươi đã đến tạ gia. Ai, ngươi thành thân lúc cũng không có hướng trong nhà đưa thiệp cưới, không phải vậy chúng ta khẳng định phải đi cho ngươi thêm trang, đối với Uyển tỷ nhi, ngươi bà gần đây được chứ? Chương 44, cường thế. Lâm Thanh Uyển quét nàng một cái, trực tiếp quay đầu hỏi Lục Thúc, Lục Thúc, đây là Lâm gia chúng ta con dâu hay là cô nãi nãi? Lục Thúc sắc mặt khó coi, âm thầm trợn mắt nhìn phụ nhân một cái nói nàng là ngươi thất ca con dâu, lần trước ngươi gặp nàng tuổi còn nhỏ, không nhận ra là bình thường. Lâm Thanh Uyển gật đầu, cười nhạt nói Lục Thúc, trong nhà nữ hải cũng cần đi học hiểu rõ sửa lại, ta xem không bằng lấy ra một phần tiền đến xây cái tiểu học đường, để trong tộc vừa độ tuổi nữ hải đều đi đi học, cũng học chút ít cầm kỳ thư họa và kim khâu chủ nghệ, nhiều hiểu chút ít đạo lý. Không phải vậy cha mẹ họ không dạy được đứa bé ngoan, hai tử đời này sẽ phá hủy. trong tộc cũng nên vì hài tử nghĩ thêm đến. Ba vị trưởng thượng sắc mặt tái xanh, kéo ra khỏe miệng không nói. Tại Dương Châu lúc, Lâm Thanh Uyển mặc dù cũng cường thế, nhưng ngoài miệng một mực rất kính cẩn, như hôm nay như vậy châm chọc khiêu khích vẫn là lần đầu tiên, ba vị trưởng thượng đều có chút không tiếp thụ được. Trên người Lâm Thanh Uyển thụ đâm, trực tiếp đem vượt lôi chỉ người đâm bị thương, nàng khinh miệt quét phụ nhân một cái, ngoài miệng lại cười nói đúng thất ẩu, đa tạ ngươi thăm hỏi, ta bà rất khá. Phụ nhân đối với Lâm Thanh Uyển vừa rồi châm chọc nửa hở nửa không hiểu, nhưng nàng sẽ mắt nhìn sắc, biết Lâm Thanh Uyển khẳng định là nói nàng nói xấu, nàng có lòng muốn cãi nhau, nhưng tại ba vị trưởng thượng xanh mét sắc mặt và ánh mắt sắc bén lên dưới, nàng trương miệng lại khiếp đảm nhắm lại. Nghe thấy lời của Lâm Thanh Uyển giật cười nói ngươi bà tốt là được, thế nào ngươi không ở lại Dương Châu hầu hạ cha mẹ chồng? Coi như ngươi bà tự ái, không yêu cầu ngươi thần hôn định mất đi, ngươi cũng nên giữ ở bên người hầu hạ, nàng nếu có cái đầu đau nóng não. Lâm Thanh Uyển mỉm cười quét liếc chung quanh, thấy vây quanh không ít người, tất cả mọi người lắng tai nghe, nàng cả cười lấy cắt đứt lời của nàng nói đa tạ thất tẩu quan tâm. Chẳng qua là thất tẩu rất ít đi ra cửa, chỉ sợ không biết chuyện bên ngoài. Huynh trưởng ta có chút tư tâm, biết ta quen thuộc Lâm gia sinh hoạt, cho nên ta gả đi trước liền và tạ gia nói xong, ta sau khi thành thân liền quy tông. Vốn huynh trưởng ta đều và ba vị trưởng thượng nói xong lên cho ta quá mức, chẳng qua là còn chưa kịp, bệ hạ liền hạ xuống ân điện, để thiên sứ đến trước giúp ta làm xong. Bây giờ ta hộ tịch vẫn còn đang Tô Châu Lâm thị nơi này, lại còn đứng nữ hộ, vì đích tôn chủ hộ, thế nào? Thiên sứ đến thời điểm thất tẩu không nhìn thấy. Lâm Thanh Uyển ngẹo đầu cười nhìn nàng thất tẩu cũng quá văn tĩnh chút ít, chuyện lớn như vậy đều không ra khỏi cửa nhìn một chút sao? Xung quanh vang lên một trận cười vang, thất lang con dâu văn tĩnh. Nhanh đừng nói nở nụ cười, trong tộc nhất biết gây chuyện chính là nàng, trong mỗi ngày ông chủ lớn tây nhà ngắn, thời gian nửa ngày có thể từ thôn đông đi đến thôn tây, nhà ai gà hôm nay nhiều hạ một cái trứng nàng đều biết. Phụ nhân mặt đỏ lên, đang muốn cãi lại, Lâm Thanh Uyển đã tấm phía dưới mặt nói đúng thất cầu, ta biết ngươi không có ác ý, chỉ là kiến thức thiện cận mà thôi, cho nên mới sẽ nói ra hướng trong nhà đưa thiệp cưới như vậy, những lời này chúng ta đồng tộc người nghe thì cũng thôi đi, mất thể diện cũng chỉ nhét vào trong tộc, nhưng nếu để cho ngoại nhân biết, còn tưởng rằng Lâm thị ta con dâu đều như thế không thông đạo lý. Ta và ngoại tử hôn lễ ở ta nói tự nhiên là việc vui, có thể ngoại tử đã về coi tiên, cũng mời ngươi tôn trọng một chút hắn. Phu nhân há mồm muốn kêu oan, Lục Thúc đã quát lên một tiếng lớn nói đủ, còn không mau cút đi đi xuống, thứ mất mặt xấu hổ. Phu nhân rụt lại cái cổ, khiếp đảm lui hai bước bị trong nhà chị em dâu kéo lấy về sau đi. Ngươi chọc giận nàng làm cái gì, không thấy lao thất bọn họ đi đón chết mất cũng mất rơi được không? Phu nhân không cam lòng nói nàng là gả ra ngoài cô đường, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, chuyện trong tộc nàng dựa vào cái gì cơ tay múa chân, lại còn đem trong tộc nhiều như vậy sản nghiệp để bán. Nhanh ngậm miệng đi. Lão thất còn tại từ đường nơi đó quỷ, đừng để trong tộc coi lại chê cười. Lâm Thanh Uyển mặt mày ác liệt quét về bốn phía, cùng ánh mắt nàng tiếp xúc người rối rít túi đầu. Lâm Ngọc Tân đứng bên người Lâm Thanh Uyển, mí môi nhìn, tay nhỏ nắm chặt khăn. Lâm Thanh Uyển đưa tay dắt tay nàng đi thôi, chúng ta đi xem một chút mộ địa. Lâm Nhuận mang theo mấy cái phòng đầu chủ phòng đến, đều và Lâm Thanh Uyển cùng thế hệ, là nàng tộc huynh nhóm. Lâm Thanh Uyển sớm con qua Lâm thị gia phả, cũng xem qua Lâm Giang vẽ lên chân dung, quan sát tỉ mỉ hai lần liền có thể được phân cho ra người nào là người nào, cho nên không đợi Lâm Nhuận giới thiệu liền đem Lâm Ngọc Tân gọi lên đến trước. Một cái thúc thúc kêu lên, không chỉ có giới thiệu bọn họ phong đầu, còn đem bọn họ cùng đích tôn huyết mạch quan hệ nói được vô cùng hiểu rõ. Ví dụ như, đây là bát thúc, Lâm Ngọc Tân thái tổ và nhà hắn liệt tổ là thân huynh đệ, đồng xuất một cha. Ân, đã ra khỏi năm phục. Ba vị trưởng thượng nhìn nhau, trong lòng càng là cảm thán. Theo Lâm Nhuận đến tộc nhân lại không dám xem thường Lâm Thanh Uyển. Mặc dù gia phả đều muốn quãng, nhưng Lâm Thanh Uyển là nữ hải, lại còn nhỏ, đối với phương diện này yêu cầu cũng không nhiều nghiêm khắc. Không giống nam hải, tập viết sau kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là con gia phả. Lâm Giang đây là đem muội làm nam hải nuôi. Bái kiến lễ, đoàn người liền đi nhìn mộ địa. Lâm Giang là muốn và thê tử hợp táng, năm đó còn thị hạ táng sau lưu lại vị trí của hắn, sau đó càng là để cho người lần lượt xây dựng thêm, đem mộ thất kiến tạo tốt, lúc này do đích tôn người hầu xử lý. Bởi vì dưới đáy chôn giấu lấy con thị, Lâm Thanh Uyển không thể nào lúc này phía dưới mộ địa đi xem tình hình, để tránh đã quấy rầy tổ tiên, cho nên chỉ ở phía trên đi, xác nhận không có vấn đề sau và trong tộc sau khi thương nghị hạ táng công việc. Chờ làm xong hết thảy đó mặt trời đã ngã về tây, Lâm Nhuận mời nàng lưu lại hôm qua đi đón chết mất tứ ca và lao thất bọn họ cũng mất quyết định trừng trị. Không bằng ngươi lưu lại nhìn một chút. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói chuyện trong tộc ngũ ca và ba vị thúc thúc nhìn làm liền tốt, ta liền không nhúng vào. Làm sao có thể nói là nhúng vào, cái này có thể việc quan hệ các ngươi đi tôn. Lâm Nhuận cố ý cho Lâm Thanh Uyển lập vi cơ hội. Lâm Thanh Uyển lại lắc đầu, vừa rồi nàng đã lập vi qua, sau đó mặc kệ nàng là thái độ cường thế hay là mềm mại đều không thích hợp. Cường thế không miễn qua độ, đến lúc đó khẳng định khiến người chán ghét phiền, mặc dù nàng không thích tộc nhân, vẫn còn không nghĩ vào lúc này kích thích mâu thuẫn lẫn nhau. Mềm mại càng không tốt, nếu lúc này mềm nhũn thái độ, cái kia vừa rồi một phen nước miếng và cường thế tất cả đều chẳng phí hết. Cho nên không bằng không xuất hiện. Chẳng qua, nhưng cũng không thể không quản, nàng cười nói ta tin tưởng ngũ ca có thể theo lẽ công bằng làm, những chuyện này cũng đều có tộc quy căn cứ, chiếu vào làm chính là, ta xuất hiện không xuất hiện kết quả không phải đồng dạng sao. Thời gian này đây cũng không sớm, ta không ở lại. Đám người trầm mặc, tộc quy đối với cái này trừng trị thế nhưng là rất nghiêm khắc, những người khác nhìn nhau, xem ra lão tứ lao thất bọn họ lần này đã trúng thiết bản. Lâm Nhuận cũng chỉ trầm mặc một chút liền gật đầu nói ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu vào tộc quy. Mặc dù sẽ đắc tội cái kia tứ phòng người, nhưng nếu như làm xong giải quyết xong cũng có thể cho hắn lập uy. Lâm Thanh Uyển hài lòng, nắm lấy Lâm Ngọc Tân về nhà. Lâm Ngọc Tân cười yếu ớt lấy cùng tiểu cô lên xe ngựa, cho đến lên xe mới giận tái mặt, nàng buồn buồn không vui nói tiểu cô, bọn họ cùng chúng ta đều cách 18 đạo con hồn, chúng ta tại sao còn muốn bị quản chế tại bọn họ? Lâm Ngọc Tân nhịn một chút hay là nhịn không được nói cha thế nào không đem chúng ta cái này một phòng phân ra đến. Lâm Thanh Uyển thở dài, đưa tay sờ lấy đầu của nàng nói bởi vì chúng ta là đích tôn đích chi à, muốn phút, đó cũng là đem bọn họ phân đi ra, trừ phi chúng ta đích tôn diệt tuyệt, không phải vậy nhắc lên Tô Châu Lâm thị chính là chúng ta cái này một phòng làm đại biểu. Nếu có thể phút, tổ phụ ngươi tại lúc liền phút, so với phụ thân ngươi, hắn càng ác bọn họ. Lâm Thanh Uyển nói nhỏ xong liền hắn đều không thể làm được chuyện, phụ thân ngươi càng không thể làm. Lâm Ngọc Tân mắt đỏ bừng nhưng bọn họ cũng quá hỏng, phụ thân đã qua đời, bọn họ không nói hỗ trợ, lại vẫn bỏ đá xuống giếng, nào có như vậy tộc nhân. Cho nên ngươi được bản thân trở nên mạnh mẽ. Lâm Thanh Uyển nói khẽ chúng ta đích tôn ở trong tộc rất có hy vọng, nhưng đó là ông cố của ngươi, bá tổ cha, tổ phụ và phụ thân đặt xuống, nếu như chúng ta có cái Nam Hải, vậy hắn khả năng kế thừa tổ tiên lưu lại hy vọng, nhưng chúng ta không có, ta ngươi đều nữ hải. Nhưng nữ hải thì thế nào? Người đời theo thói quen coi thường nữ hải, nhưng ngươi nói, tiểu cô hoặc là ngươi liền so với cùng tuổi Nam Hải kém sao? Lâm Ngọc Tân lắc đầu, mí môi nói tiểu cô rất lợi hại, so với ngũ thúc còn lợi hại hơn. Lâm Thanh Uyển liền cười nói xong bọn họ không biết, cho nên chúng ta đến làm cho bọn họ biết, không chỉ có là năng lực, còn có phẩm đức. Bởi vì năng lực là nên uy, mà phẩm đức mới có thể được nhìn. Phụ thân ngươi hy vọng cũng không phải trống rỗng từ trên trời rơi xuống. Lâm Ngọc Tân như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới gật đầu nói ta biết tiểu cô, ta sẽ không muốn nữa lấy thoát ly gia tộc, mà là muốn đi chinh phục bọn họ. Bởi vì thoát ly không xong, bọn họ là đích tôn đích chi, chỉ có bảng chi rời khỏi xảy ra khác một chi, không có đích rời ra mở đạo lý. Cho nên không thoát khỏi được cũng chỉ có thể đi thích ứng, đi chinh phục. Lâm Thanh Uyển an ủi nhìn nàng nở nụ cười, chuyện này đối với nữ hài nói rất khó, song lại khó cũng là một con đường đi, dù sao cũng so không có đường phải tốt hơn nhiều. Hai cô cháu về đến Lâm phủ nhận được tin tức, nói là hôm nay Chu Thích Sứ mang theo không ít người đi Phúc An chùa cho Lâm giờ liền hương. Lâm Thanh Uyển gật đầu, nói cho thân thích bạn cũ nhóm đưa tin tức đi, lão gia sau 3 ngày hạ táng, có lòng có thể đến đưa linh cứu đi. Lâm quản gia, ngươi người quen, sau đó đến lúc đem người đến đều nhớ kỹ, sau này muốn về lễ. Vâng. Chương 45, tức ruộng. Mặc kệ tiếp chết mất ngày đó huyên náo có bao nhiêu khó coi, Lâm Giang đưa tang thời điểm Tô Châu làm cho bên trên tên các đại nhân vật đều đến. Quan trưởng lấy Chu Thích Sứ là chủ, dân gian thì lại lấy thượng gia cầm đầu, đều đến cho Lâm Giang đưa linh cứu đi. Bất kể nói thế nào, Lâm Giang khi còn sống hy vọng còn tại đó, lại trước khi chết còn vì nước hiến cho nhiều như vậy gia sản, hoàng đế và đại lương bách tính đúng là cảm nghiệm đối phương thời điểm ai cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt làm cây kia ra mặt chảy gỗ. Tại đám người xem lễ dưới, Lâm Ngọc Tân hướng trong mộ tung xuống đệ nhất nâng bùn đất, người phía sau lúc này mới tiến lên hướng mộ thất bên trong lấp đất, đem mộ thất đóng chặt hoàn toàn, rơi xuống cửa đá. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân quỳ gối trước mộ, đốt hương và tiền giấy sau dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, Lâm Giang tang sự coi như kết thúc, từ nay về sau chỉ có các nàng cô cháu hai người. Lâm Thanh Uyển vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân tay, quay đầu nhìn về phía những khách nhân, vốn gối hành lễ nói đa tạ chư vị đến tiễn đưa, chẳng qua là chúng ta cô cháu hai người áo đại tang trong người, không tiện chiêu đãi, mời các vị thứ lỗi. Chu Thích Sứ vội vàng chắp tay nói quận chúa khách khí, Lâm công đại nghĩa, chúng ta đến tiễn đưa là nên làm. Hắn dừng một chút, hay là đỏ mặt nói xin lỗi nói lần trước tiếp chết mất chuyện là chúng ta xử trí không chu toàn, mời quận chúa thứ lỗi. Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên huynh trưởng ta luôn luôn khoan hậu nhân nghĩa, hắn có lẽ không quan trọng, nhưng ta là một nhỏ tính tình, không miễn vì hắn đau lòng chút ít, cho nên Chu Thích Sứ cho ta bốc đồng chút ít. Chu Thích Sứ sắc mặt đỏ lên, lộ bột không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thanh Uyển đối với đám người khẽ vuốt cằm nắm lấy Lâm Ngọc Tân cáo tử. Triệu Thắng đi đến bên người Chu Thích Sứ, hừ lạnh một tiếng nói rốt cuộc là nữ tử, bắt lại điểm này sai lầm liền không thả, mất khoan hậu. Chu Thích Sứ nhíu mày, nói với giọng lạnh lùng Triệu Nhị gia nói cẩn thận, cái này còn tại Lâm công trước bộ phận. Hắn cũng không cố ý đắc tội Lâm gia, ngay lúc đó sở dĩ khiến người ta xây dựng cổ đỉnh cũng là bởi vì mặt trời quá phơi, dọn lên trà bánh lại bởi vì có người trước làm như vậy, lại hắn bây giờ chờ đến lâu chút ít, vừa khát lại đói bụng, lúc này mới theo đại lưu, thật ra thì không có mơ tưởng. Chuyện này đúng là bọn họ làm sai, Lâm Thanh Uyển bắt lại không thả quả thực khiến người ta để ý, nhưng chính như nàng nói, nàng là nữ hải, mà lại vì huynh trưởng đau lòng, bọn họ có thể trách mắng nàng sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu thân nhân của hắn đã qua đời có người như thế tiếp chết mất, hai nhà nhất định phải kết thù. Lâm Thanh Uyển như vậy lạnh lấy bọn họ đã coi là không tệ, chí ít không có đánh nhau không phải. Trong đám người giống như Chu Thích Sứ đồng dạng nghĩ, tự nhiên cũng có Triệu Thắng đồng dạng người, cho nên người rời đi bên trong chung quy có mấy cái trên mặt mang theo tức giận. Nhưng Lâm thị tộc nhân vẫn còn, ai cũng không dám miệng ra ác ngôn, như thế nào đi nữa, Lâm thị hiện tại hay là giang nam nhà thứ nhất. Cô cháu hai người về đến Lâm phủ liền bắt đầu đóng cửa giữ đạo hiếu, áo đại tang chưa hết qua, trừ cùng tang sự có liên quan chuyện, các nàng là không thể ra cửa, cho nên Lâm Thanh Uyển có việc đều là phân phó Lâm quản gia và trung đại quản sự. Cô nãi nãi mời xem, một mảnh này cũng là triều đình cho ngài đo tức ruộng, tổng cộng có 20 khoảnh, đại tiểu thư tức ruộng thì tại cái này hai ngọn núi về sau, có 10 khoảnh. Bởi vì cái này hai ngọn núi là núi hoang, cho nên các thiên sứ dứt khoát cũng đem núi tính toán cho ngài. Đều là núi thành một mảnh. Trung đại quản sự gật đầu vâng, một mảnh này đều là quan điển, nha môn mình trồng trọt một chút, còn có một số thì điển cho nông hộ, còn lại đều hoang. Thổ chất như thế nào? Trung đại quản sự liền thở dài có tốt, cái kia có một con sông lớn chảy qua, hai bên bờ sông đều đất màu mỡ, tất cả đều trồng trọt lên, có thể ra đầu kia sông tới tiêu phạm vi liền đều hoang, nhìn năm tháng cũng không ít, cho nên chết. Chẳng qua cái này hai khối địa dính liền nhau, nhất diệu chính là vừa vặn cùng nhà chúng ta lưu lại thành tây khối kia điển trang ở một chỗ. Trung đại quản sự giảm thấp âm thanh nói ngài gọi chúng ta trở về đồ vật có một nửa liền thả tại cái kia điển trang bên trong. Lâm Thanh Uyển hiểu được, điểm một cái bản đồ nói nếu như thế lại bắt đầu chuẩn bị đi, hiện tại là mùa thu, cũng chúng không là cái gì đồ vật, khiến người ta đem có cát, đem địa lật ra, chờ bắt đầu mùa đông quyết định trùng cái gì. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói khiến người ta đem địa đều đi một lần, hội chế thành đồ đưa đến cho ta, ta xem trước một chút.
Vâng, cô nãi nãi, cái này địa tất cả chúng ta trùng.
Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ hỏi phía trước đất cho thuê tá điền làm người như thế nào, nhưng còn có muốn tiếp tục thuê. Bọn họ tự nhiên là muốn tiếp tục thuê, trung đại quản sự nói chỉ sợ chúng ta không nhìn chúng bọn họ, cho nên những ngày qua một mực đang cùng ta tìm hiểu. Chỉ là bọn họ người tuy thành thật, nhưng chỉ có thể thuê trùng quan điền lại có đủ loại vấn đề. Không có vấn đề đều đi thuê thân hảo nông thôn và thế gia địa, ai sẽ thuê quan điền? Cốt bởi thuê trùng quan điền tiền thuê đất là giống nhau, nhưng thuế lại muốn chính bọn họ giao, còn thường xuyên bị kéo đi làm chút ít ngoài định mức khổ lực, vô cùng khổ. Cho nên bình thường chỉ có không muốn được ruộng người mới sẽ đi thuê quan điền. Quay lại ngươi đem tin tức của bọn họ sửa sang lại thành sách cho ta, ta xem trước một chút. Trung đại quản sự đáp ứng. Lâm gia đấu giá sản nghiệp lúc nổi danh phía dưới nhà in cửa hàng sách bên ngoài cũng chỉ lưu lại hai cái nhỏ điện trang, một cái tại thành Bắc, liền trong Lâm gia trang. Không lớn, chỉ có hai khoảnh nhiều địa, mảnh đất kia niên đại xa xưa, là tổ tiên lưu lại, cho nên Lâm Giang không bán, một mực giao cho tá điển và trong nhà đứa ở trồng trọt, phái quản sự quản lý. Mảnh đất kia rất béo tốt, Lâm Thanh Uyển hàng năm ngồi chờ lợi nhuận là được, không cần nàng nhiều quan tâm. Còn có một khối thì tại thành Tây, mảnh đất kia cũng không lớn, chỉ có năm khoảnh nhiều, bên trong trả lại túi sách chứa một gò núi nhỏ. Ngọn núi kia không lớn, chỉ có 8 mẫu, nhưng phía trên có một thanh suối nước lạnh, chất lượng nước mát lạnh, đặc biệt trong veo. Lâm Chí tình cờ nếm thử một miếng cái kia nước, liền đem núi và chân núi địa ra mua, xây cái nghỉ mát tòa nhà. Sau đó chậm rãi phóng to, đem xung quanh địa đông một khối tây một khối mua, trừ một số nhỏ, đa số bị hắn liên thành phiến, nghiêm túc coi như đến bây giờ đã có hơn 500 mẫu. Lâm Chí là một cái kẻ rất thất thường, hắn ghi hận hoàn thất, đối với hoàng đế sẽ không có sắc mặt tốt, hắn không thích bảng chi liền không muốn trở về nhà cũ ở, hắn không thích đứng thủ liền theo trong thành Lâm phủ đem đến điển trang bên trong. Cho nên, tòa kia biệt viện hắn phế đi rất nhiều công sức, gần với Dương Châu Lâm phủ. Lưu lại trong biệt viện hạ nhân cũng là trừ nhà cũ bên trong bên ngoài trung thành nhất, cho nên Lâm Thanh Uyển từ Dương Châu trở về đồ vật hơn phân nửa đều đặt ở nơi đó. Vừa đến, đồ vật không vào thành, trực tiếp vào trang tử, có thể tránh thoát rất nhiều người thái mắt. Thứ hai, nơi đó có nông trang, không muốn rời khỏi Lâm gia hạ nhân toàn bộ bị tạm thời an bài vào nơi đó, người nàng tay nhiều, an toàn cũng có bảo đảm. Hiện tại nàng tức ruộng, Lâm Ngọc Tân tức ruộng vừa vặn cùng cái này nông trang dính liền nhau, nàng dễ dàng hơn quản lý. Về phần địa mập không mập, Lâm Thanh Uyển tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu. Giang Nam địa, lại cần cối lại có thể bẩn đi nơi nào? Đối với cái này, nàng vẫn rất có lòng tin, đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là tức ruộng không cần nộp thuế. Coi như thua lô cũng thua lô không đến đi nơi nào. Lâm Thanh Uyển ôm ý nghĩ này bắt đầu kế hoạch khai thác nông trang, Lâm Ngọc Tân rất chi kỷ bưng một bát canh bí cho nàng uống. Lâm Thanh Uyển nhìn cái kia trắng bóng bí đao, nhịn đau nhận lấy Ngọc Tân, những này canh ngươi uống lấy liền tốt, không cần cho ta đưa. Chương 46, hoài nghi. Lâm Ngọc Tân một mặt nghiêm túc nói cô không phải một mực gọi ta bảo trọng thân thể sao, thân thể của ngài cũng không nên, lại gần đây mệt nhọc, càng hẳn là bảo dưỡng mới đúng. Cái này canh bí rất nuôi người, ngài nếm thử nhìn. Lâm Thanh Uyển lặng lẽ hít sâu một hơi, nếm uống xong. Nàng có thể làm sao? Nàng không thích ăn bí đao à, nếu như bên trong tăng thêm mấy khối xương sườn, có lẽ nàng sẽ thích. Song các nàng còn tại áo đại tăng kỳ, hay là chỉ có thể ăn chay. Lâm Thanh Uyển uống xong canh, đem chén đưa cho nàng nói tốt, ta uống xong. Lâm Ngọc Tân hơi hé miệng, nàng cũng xem ra tiểu cô không thích ăn bí đao, động lòng người không thể cái ăn, đây là tiểu cô dạy dỗ nàng lúc nói. Nàng cảm thấy tiểu cô nói rất đúng. Lâm Ngọc Tân đem chén đưa cho Ái Nhạn, đục lên đến hỏi ngài đang bận cái gì. Ta tại viết bản kế hoạch. Lâm Thanh Uyển đem nàng kéo đến ngồi xuống bên người, điểm một cái nàng viết đồ vật nói chúng ta tại thành Tây có 35 khoảnh địa, trong đó 30 khoảnh là ta ngươi tức ruộng, tuy rằng một đời mà kết thúc, không thể thừa kế cho con cháu, nhưng cũng được hảo hảo kinh doanh. Ngươi cũng đến nhìn một chút, làm việc chủ, ngươi có 10 khoảnh tức ruộng, ngẫm lại xem ngươi phải dùng những này địa làm cái gì. Lâm Ngọc Tân nghi hoặc ruộng không phải dùng để trồng hoa màu sao? Trực tiếp cho thuê tá điền cũng là. Đứa nhỏ ngốc, thu tô tử là trong trồng trọt biện pháp ngốc nhất. Lâm Thanh Uyển gõ một cái nàng đầu, cười nói ngươi cũng không phải không có tinh lực lao thái thái, cũng không phải người quan trọng sự nghiệp khác, sao không tốn nhiều chút ít tâm tư đến kinh doanh mình địa. Lâm Ngọc Tân ngơ ngác, hồi lâu mới hỏi vậy tiểu cô muốn làm sao an bài mình. Lâm Thanh Uyển chắp tay sau lưng chuyển hai vòng, lũ lông mày nói tốt địa tự nhiên là lấy ra trồng lương thực, trừ tại phủ đệ hầu hạ nhân cùng tại các trại có chức hạ nhân bên ngoài, lần này được an bài hồi hương còn có 28 hộ, tổng cộng 196 người. Chức vị của bọn họ hiện tại cũng không có sắp xếp xong xuôi, nhưng trong nhà sản nghiệp đa số đều bán, trừ cái này trong đất tạm thời cũng không có địa phương khác an bài bọn họ. Cho nên ta tính toán đem tốt địa đều vẽ ra, trừ ban đầu tá điền bên ngoài, còn lại giao cho bọn họ, nếu bọn họ nguyện ý và các tá điền đồng dạng thuê chủng, đến lúc đó liền và tá điền, hàng năm chúng ta chỉ lấy một chút tiền thuê đất, còn sót lại nhiều ít liền cho bọn họ. Nếu bọn họ không muốn, vậy còn cầm tiền tháng làm việc, hay là trồng trọt. Chứ những kia phì nhiêu ruộng tốt bên ngoài, còn có chút không tốt lắm, cùng trước kia liền hoang ở nơi đó địa, trừ có thể đem ra trồng lương thực bên ngoài, còn có thể trồng cây ăn quả, cây dâu và đào hồ nước. Lâm Thanh Uyển cười nói cái này đều xem chúng ta an bài thế nào. Cho nên Ngọc Tân, ngươi cũng có thể ngẫm lại những đất kia phải dùng làm sao. Lâm Ngọc Tân mờ mịt, nàng hiện tại đã học xong quản chức mục, nhưng muốn nàng suy nghĩ trong đất trồng cái gì, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống. Chuyện này ngược lại không gấp, đến một lần các nàng tại áo đại tang kỳ không ra được, thứ hai, rời khỏi xuân còn sớm, có nhiều thời gian nghĩ, cho nên Lâm Thanh Uyển rất tha thứ không cho nàng hạn định thời gian. Cô nãi nãi Bạch Mai từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Lâm Ngọc Tân bước chân dừng lại, vọt lên nàng hành lễ qua đi mới nói hai biểu công tử đến. Lâm Thanh Uyển thành thói quen mời tiến đến. Mặc dù Lâm phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng Thượng Minh Kiệt thật giống như không thấy được, không nói mỗi ngày, chí ít cách mỗi một ngày muốn chạy đến nơi này một chuyến, nàng nghĩ không thói quen cũng khó khăn. Lần này Thượng Minh Kiệt mang đến một hộp điểm tâm, đây là trong nhà đầu bếp nữ mới nghiên cứu ra sản phẩm mới, bọn muội muội ăn đều nói tốt, tổ mẫu nhớ đến biểu muội cũng thích ăn ngọt, cho nên cứ gọi ta đưa chút ít cho Lâm cô, biểu muội đều nếm thử. Nếu cảm thấy ăn ngon, toa thuốc cho các ngươi dò sẽ đến, để đầu bếp nữ nhìn một chút phải chăng có thể làm ra. Dương Nghiễn lập tức túi đầu đem hộp nâng đi lên giao cho Bạch Mai. Bạch Mai trước nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, lúc này mới đem hộp nâng đến trước mặt Lâm Ngọc Tân. Lâm Thanh Uyển thì đối với Thượng Minh Kiệt cười nói, cho toa thuốc nhất định là chủ ý của ngươi, lão thái thái mới sẽ không nghĩ đến để chính chúng ta làm, nhất định là nói nếu ăn ngon, khiến người ta mỗi ngày cho chúng ta đưa một hộp đến. Thượng Minh Kiệt vào đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, ta không phải nghĩ đến hai nhà chúng ta tại hai cái trong phường, cũng không gần, chờ đầu bếp nữ làm xong đưa nữa đến sớm lạnh, cái này điểm tâm nóng lên lấy ăn càng ăn ngon hơn, lạnh dễ dàng ngán, nếu nhà cô đầu bếp nữ có toa thuốc, cô và muội muội muốn ăn thời điểm có thể lập tức ăn vào. Đa tạ ngươi quan tâm, Lâm Thanh Uyển nhận hắn toa thuốc, cười nói trở về cũng thay ta cảm ơn lão thái thái, chờ qua áo đại tang lại để đại tỷ bên trên cửa cho nàng dập đầu thỉnh an. Thượng Minh Kiệt gật đầu, nắm lấy Lâm Ngọc Tân nói, tổ mẫu lo lắng biểu muội, thường xuyên ưu tâm nàng phải chăng ăn xong, ngủ ngon, có phải hay không còn luôn luôn khóc. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt nói, ai nói ta chung quy khóc. Ta gần đây cũng tốt cực kỳ, ngươi để ngoại tổ mẫu đừng lo lắng. Lâm Thanh Uyển cúi đầu uống trà, do hai người bọn họ nói chuyện. Còn lão phu nhân quả thực quan tâm Lâm Ngọc Tân, các nàng về đến Tô Châu sau ngày thứ ba phái cái ma ma đến cửa nhìn Lâm Ngọc Tân, mà Thượng Minh Kiệt có thể thường hướng Lâm phủ chạy, hiển nhiên cũng là được ủng hộ của nàng, không phải vậy còn nhị thái thái chưa chắc vui lòng con trai lúc này thượng Lâm ra. Dù sao Triệu Thắng còn tại Tô Châu. Nói đến nàng và Triệu Thắng thật có điểm đoan nhà cảm giác, mỗi lần đều là hắn cho nàng gây chuyện, mặc dù mỗi lần hắn cũng mất rơi tốt, nhưng có một người như thế tại bây giờ rất làm cho người khác chán ghét. Mà bây giờ Triệu Thắng hình như muốn tại Tô Châu cắm rễ đồng dạng không đi, nàng cũng không lo lắng những người khác, lại ưu tâm hắn sẽ làm chuyện xấu, bởi vì Lâm Giang khi còn sống đối với Triệu thị rất đề phòng. Nàng cũng không cảm thấy loại đó đề phòng là chống rông xuất hiện. Lâm Thanh Uyển chờ hai đứa bé trò chuyện không sai biệt lắm, lúc này mới ngắt lời hỏi Minh Kiệt, đại ca ngươi gần đây đang bận những thứ gì? Thế nào đều là ngươi đang cho trong nhà người chạy việc? Thượng Minh Kiệt đương nhiên sẽ không nói đến Lâm phủ việc cần làm đều là bản thân hắn rảnh, càng sẽ không nói mình còn sáng tạo rất nhiều đến nơi này cơ hội, bởi vậy Hố Minh nói hắn ở nhà nghỉ ngơi, cô không biết, lần này hắn rời nhà đã lâu. Tẩu tử đau lòng hắn, không cho phép hắn lại hướng bên ngoài chạy, cho nên chuyện nhờ và đều ta làm. Lâm Thanh Uyển gật đầu cười nói, ngươi cũng tiến triển không ít, vậy trừ đến chỗ của ta, ngươi nhị cứu nơi đó cũng là ngươi chào hỏi. Thượng Minh Kiệt sẽ không tốt ý tứ cười một tiếng, gái đầu nói nhị cứu không cần ta theo, hắn vội vàng chuyện chính, ta đi hắn còn chê ta phiền. Quái, hắn đến Tô Châu không phải xem ngươi mẫu thân đến sao, hóa ra đến làm việc. Vốn là đến xem mẫu thân ta, chẳng qua là cũng không biết nghĩ như thế nào, hắn đột nhiên nghĩ dưới Thanh Phong Sơn đặt mua cái điện trang, gần đây đang mang theo Triệu quản sự bốn phía chạy, nhìn có thể hay không mua đến điện. Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu hỏi, Thanh Phong Sơn, nơi đó rất phì nhiêu. Ngược lại không từng nghe nói phì nhiêu, chẳng qua trong thành không ít người nhà đều ở nơi đó có xây biệt viện, nhà ta hai năm trước cũng ở đó xây cái nhỏ. Thượng Minh Kiệt nhíu nhíu mày lỗ mũi nhỏ giọng nói, ta nghe đại ca ý tứ, hình như bởi vì tổ mẫu nghĩ đưa chúng ta đi trên núi Lư Thị ra học đi học, lúc này mới tại chân núi xây cái biệt viện nhỏ. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, Lô tiên sinh ái tài cực kỳ, nghe nói người ngoài muốn nhập học chỉ cần qua ba cửa ải mới được, ngươi bây giờ có thể qua mấy nốt? Thượng Minh Kiệt túi đầu, cháu trai cũng không có đi thử qua. Bọn họ mỗi lần cuộc thi bài thi cũng không khó cầu, ngươi không bằng lấy được đến gần 2 năm thử nhìn một chút. Thượng Minh Kiệt điểm chân không nói, nghe nói Lư Thị gia học nghiêm khắc cực kỳ, tay chân trái tim đã là nhẹ nhất xử phạt, hắn mới không đi. Lâm Thanh Uyển thấy hắn không muốn liền không còn nói, lưu lại hắn nói chuyện một hồi để hắn rời khỏi. Lâm Ngọc Tân cho tiểu cô châm trà, gặp nàng như có điều suy nghĩ bộ dáng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, tiểu cô, ngài không thích Triệu gia sao? Lâm Thanh Uyển cười lạnh, không phải ta không thích Triệu gia, mà là Triệu gia không thích chúng ta. Lâm Ngọc Tân nghi hoặc vì cái gì, hai nhà chúng ta đều cùng Thượng gia có hôn, cũng coi như ngoại thích, tại sao không thích? Thời đại này quan hệ thông gia quan hệ rất chặt chẽ, rất quan trọng. Tuy rằng Lâm gia và Triệu gia không có trực tiếp thông gia, nhưng đều cùng Thượng gia có quan hệ thông gia quan hệ, do Thượng gia làm mối quan hệ, hai nhà không dám nói quan hệ thân mật, nhưng phải là tại cùng một lợi ích trong cơ thể. Lâm Giang trước đây thật lâu cũng hẳn là nghĩ như vậy, nhưng trong Khuy Thiên Kính hắn khẳng định thấy cái gì, bởi vậy đối với Triệu gia chán ghét mới có thể rõ ràng như vậy. Chỉ có tín nhiệm bị phản bội lúc mới có thể như vậy phẫn nộ và chán ghét. Lâm Thanh Uyển đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Ngọc Tân những này, cho nên chỉ chọn một câu, Triệu Tiệp muốn làm Giang Nam quan sát sứ, niên kỷ của hắn so với cha ngươi còn lớn hơn chút ít, nhất định không phải một năm này mới muốn làm. Lâm Ngọc Tân sầm mặt lại, cái này mang ý nghĩa Triệu gia khả năng rất sớm phía trước đã nhìn chằm chằm vị trí này, mà cha hắn ngăn cản người ta đạo nhi. Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu của nàng nói, cũng may ngươi ngoại tổ mẫu vẫn còn, cho nên Thượng gia coi như công bằng. Ở còn lao phu nhân nói, con rể tự nhiên muốn so với con dâu huynh trưởng muốn hôn hơn nhiều. Lâm Ngọc Tân thở phào nhẹ nhõm, giúp vào bên người nàng nói, tiểu cô, sau này những chuyện này ngươi đều phải dạy ta. Lâm Thanh Uyển nợ nụ cười tốt, chỉ cần tiểu cô hiểu đều dạy ngươi. Triệu nhị cứu ra tại sao muốn dưới chân Thanh Phong Sơn đặt mua biệt viện? Lâm Ngọc Tân tò mò, nhà hắn cũng không phải Tô Châu, muốn xây biệt viện trong thành không phải tốt hơn? Vì cho trong nhà hậu sinh cầu học dùng đi. Lâm Thanh Uyển thở dài nói, Lư Thị, đây chính là đại tộc. Lâm Ngọc Tân đảo đảo trong mắt nói, tiểu cô, chúng ta cũng đi xây cái biệt viện. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười lên một tiếng, điểm chán của nàng nói thật là khờ hài tử. Thanh Phong Sơn đi xuống dưới nửa dặm đối diện chính là nhà chúng ta tại Điền Trang, Thanh Phong Sơn bên kia cũng có một mảng lớn là chúng ta tức ruộng, chỗ nào dùng lại đi xây? Lâm Thanh Uyển ngừng nói, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, điểm một cái đầu gối nói, đúng vậy à, Thanh Phong Sơn cũng không phải tư nhân, bởi vì phong cảnh tú lệ, Lư Túc lúc này mới ở trên núi đóng cái cỏ tranh phòng định cư, sau đó Lư thị trong tộc có người cầm đệ đưa cho hắn dạy bảo, lúc này mới ở trên núi xây biệt viện tốt giảng bài. Nha môn xem ở Lư thị mặt mũi, đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó chỗ kia gia học vượt qua làm càng lớn, Lư thị muốn cùng nha môn mua Thanh Phong Sơn, nha môn lại bởi vì Thanh Phong Sơn quá lớn, mà lại phong cảnh tốt, một mực là văn nhân mặc khách thích chỗ đi, bởi vậy cũng không cùng ý, sau đó chỉ lấy Lư thị một chút tiền mượn ý tứ, xem như tha cho bọn họ ở trên núi xây biệt viện dạy học. Chuyện này hay là Lâm Giang làm chuyện xưa đồng dạng nói cho nàng nghe, bởi vì trong đầu lấp đồ quá nhiều, chuyện xưa này nàng lại nhất thời không nhớ ra được. Lâm Thanh Uyển trên bàn tìm, cuối cùng tìm được một tấm tài liệu dưới chân Thanh Phong Sơn chỉ có một cái là tầm 10 hộ thôn trang nhỏ, trừ triều đình phân cho bọn họ ngoài ruộng, cái khác đều là vô chủ đất hoang, tại nha môn quản lý trong phạm vi, lần này tức ruộng gạch đến bên kia. Như vậy Lâm Thanh Uyển sắc mặt trầm ngưng, Triệu Thắng chạy đến nơi đó xây biệt viện rốt cuộc vì trên núi Lư thị gia học, vẫn là vì dưới núi Lâm thị tức ruộng. Lâm Ngọc Tân cứng họng, tiểu cô, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Uyển điểm một cái bàn nói chỉ mong. Chương 47, áo đại tang. Mặc kệ Lâm Thanh Uyển suy nghĩ là dư thừa hay là chính xác, Triệu Thắng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tại trung đại quản sự đem ruộng đồng vẽ tốt bản đồ dâng lên lúc Triệu Thắng tại chân núi mua đến một mảnh đất, bắt đầu hấp tấp dựng lên biệt viện. Dưới chân Thanh Phong Sơn có cái thôn trang nhỏ, liền kêu Tiểu Thanh thôn, chỉ có tầm 10 gia đình, chân núi cái kia mảnh đất trên cơ bản đều là bọn họ. Lần này Chu Thích Sứ và Thiên Sứ cho Lâm Thanh Uyển đo đạc tức ruộng thời điểm bởi vì suy tính đối diện địa dọc theo đi quá nhiều, đã ra khỏi Tô Châu Quách huyện phạm vi quản hạt. Mặc dù bên kia cũng là Tô Châu địa, nhưng phấn thuộc hai cái huyện, hành chính trách nhiệm muốn tách ra, chuyện này đối với Lâm Thanh Uyển nói không có chỗ tốt. Cho nên các thiên sứ tại Thanh Phong Sơn bên này cho nàng đem còn lại địa bù đắp, bởi vì bên này vô chủ địa thật ra thì cũng thật nhiều. Trên thế giới này, trừ đã có chủ vĩnh nghiệp ruộng, cái khác địa đều là thuộc về quốc gia, thuộc về hoàng đế. Chẳng qua được phái đến Tô Châu thiên sứ hiển nhiên rất quan tâm, cũng thực vì Lâm gia suy nghĩ, tại Thanh Phong Sơn bên này vẽ cùng Tiểu Thanh thôn cách một khoảng cách, dự bị cho bọn họ thôn mới tăng nhân khẩu phúc địa, cho nên hai bên cũng không rắc rối. Nhưng trong đất vị trí cũng không tệ lắm, đất đai chất lượng cũng tốt, Lâm Thanh Uyển nhìn qua bản đồ rất hài lòng gật đầu. Bên kia địa cũng không nhiều, chẳng qua hơn 300 mẫu mà thôi, Lâm Thanh Uyển tạm thời để qua một bên. Tinh lực chủ yếu hay là đặt ở điền trang bên này. Hỏi qua bọn họ sao? Là muốn cùng tá điền nhóm đồng dạng giao tiền thuê trồng trọt, hay là giống như trước đây cầm tiền tháng nghe lệnh? Trung đại quản sự túi đầu nói bọn họ đều nói nguyện ý theo chủ tử cùng nhau, cùng chủ tử cộng binh lục, cùng tiến thôi. Lâm Thanh Uyển liền thở dài nói đã như vậy hết thể như thường lệ đi, ta nguyên còn muốn lấy để bọn họ nhiều tích lũy chút ít tài phú, qua mấy năm đem bọn họ thả lương. Trung đại quản sự muốn nói lại thôi, Lâm Thanh Uyển liền cười nói có lời gì ngài hay nói, có lẽ là ta có phương diện cân nhắc không chu toàn, nhưng các ngươi không nói, ta như thế nào lại biết? Cô nãi nãi, bọn họ cũng không muốn thả lương, ngài muốn nói ra chuyện này, bọn họ chỉ sợ còn tưởng rằng ngài chê bọn họ vương hữu. Nói gì vậy, ta làm sao lại chê bọn họ vương hữu? Chứ Trung đại quản sự và Lâm quản gia, lưu lại người bên trong thuộc những người kia trung thành nhất, hơn nữa cũng đều có bản lãnh, nàng cảm kích còn đến không kịp. Trung đại quản sự liền nói nhỏ dù sao trong bọn họ phần lớn người đều có thiếu hụt. Lâm Thanh Uyển nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười nói nhưng ở ta xem đến cũng là ưu điểm lớn hơn khuyết điểm, ta cũng chỉ là nghĩ bọn họ trôi qua càng tốt hơn một chút hơn. Được, nếu bọn họ còn không an tâm, vậy lại như vậy đi. Chờ qua mấy năm, bọn họ nếu đổi chủ ý liền nói với ta, sau đó đến lúc lại sửa lại chính là. Lâm Thanh Uyển cười nói trung thúc, ngươi đi nói với bọn họ, liền nói ta nói, bọn họ đều có thể nhịn cực kỳ, ta còn trông cậy vào bọn họ giúp ta đem cái này điển trang làm xong, quay đầu lại ta và đại tỷ có thể toàn chỉ cái này điển trang ăn cơm, để bọn họ chớ tự coi nhẹ mình. Trung đại quản sự thấy Lâm Thanh Uyển thật cho rằng những người kia rất tài giỏi, cao hứng lên tiếng, không người muốn lui xuống. Đi đến một bên đột nhiên nhớ lại quay lại đến nói cô nãi nãi, Triệu gia dưới chân Thanh Phong Sơn biệt viện đã mở xây, chúng ta muốn hay không cũng ở đó xây một cái. Chúng ta địa đều là có sẵn. Lâm Thanh Uyển nghĩ lắc đầu nói chết đối diện chính là chúng ta điền trang, xây biệt viện cho người nào ở. Chẳng qua là lãng phí tiền tài. Nhưng lại đến gần cũng không phải Thanh Phong Sơn phạm vi. Lâm Thanh Uyển liền nở nụ cười chờ chút xem đi, chúng ta lại không cần tranh nhau lấy lòng Lữ thị, lại ta muốn Lô tiên sinh cũng khinh thường loại này lấy lòng. Lâm Thanh Uyển thấy Trung đại quản sự như mày, nàng liền thở dài trung thúc, trong nhà tiền mặt không nhiều lắm, được dùng ít đi chút. Trung đại quản sự chấn động, lúc này mới nhớ đến Lâm gia đem tiền mặt cũng phần lớn góp, chỉ lưu lại mấy vạn lượng sinh hoạt, mà bây giờ đại tiểu thư còn nhỏ, chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa. Hiện tại Lâm gia đã không phải lúc trước có thể đại thủ đại cướp thời điểm. Trung đại quản sự túi đầu xuống nô tài biết được, là nô cân nhắc không chu toàn. Trung đại quản sự lui xuống, đang đụng phải Lâm quản gia. Lâm quản gia thấy hắn yên đi à nha bộ dáng, không khỏi cười hỏi đây là thế nào, bị cô nãi nãi dạy dỗ. Trung đại quản sự lắc đầu không phải, chẳng qua là đột nhiên nhớ đến trước kia lão thái gia có tại. Lâm quản gia đi đến nhìn một chút, nói nhỏ thế nào nhấc lên lão thái gia. Trung đại quản sự thở dài trước kia lão thái gia tại thời điểm chúng ta nhiều tùy ý à, hiện tại. Lâm quản gia không đồng ý nhìn hắn, hắn khoát khoát tay nói ta thật không có ý tứ khác. Chẳng qua là cảm thấy khổ đại tiểu thư hắn hốc mắt đỏ bừng nói nàng thế nhưng là lao thái gia duy nhất cô nương, không có ra đời thời điểm lao thái gia liền nghĩ cho nàng đã thông gian phòng nuôi dưỡng ở dưới gối, sau khi sinh cũng là bị lao phu nhân, lao gia và phu nhân nâng ở trong lòng bàn tay, không nghĩ đến trước khi chết lại muốn canh gác cửa quả, hiện tại liền tốn tiền đều muốn đếm. Trên đầu ngón tay tính toán. Lâm quản gia. Cô nãi nãi có ngươi nói thảm như vậy sao? Ta thế nào một chút cũng không cảm giác được. Lâm quản gia ho nhẹ một tiếng nói hiện tại muốn kêu cô nãi nãi. Trung đại quản sự đầy bụng thương tâm bị một chậu nước lạnh dội xuống, hắn âm thầm trợn mắt nhìn Lâm quản gia một cái, lau mắt tức giận hỏi ngươi lại đến làm cái gì? Lại có 8 ngày ra áo đại tang, ngươi nói ta đến làm gì? Lâm Giang tạ thế đầy 100 ngày, Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân liền ra áo đại tang, cái này mang ý nghĩa các nàng không cần lại mặc đồ tang, chỉ cần ở sau đó thời gian bên trong mặc vào một mạc một chút y phục là được. Cho nên Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân y phục đều muốn đổi, hai người trước kia mặc dù cũng có màu trắng quần áo, nhưng ít nhiều có chút không hợp quy chế. Hơn nữa, hai người cũng cao lớn chút ít, trước kia y phục có chút lộ vẻ ngắn. Y phục muốn làm, giày đương nhiên cũng muốn làm mới, toàn bộ đổi thành màu trắng, trước kia trên giày khảm chân châu bảo thạch loại hình đều lấy xuống, lần nữa làm giày cũng là đồ hộp, lại dùng tài liệu cũng không thể quá tốt, liền đế giày như cũ thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, đối với Lâm Thanh Uyển nói lớn nhất ảnh hưởng là các nàng có thể ăn thịt. Mặc dù là bày tỏ niềm thương nhớ vẫn là phải ăn ít, nhưng ít ra có thể ngẫu nhiên nếm thử. Vốn y theo cổ lễ, cái này ngày phải là duy trì đến 27 trăng, lại các nàng hẳn là ở nhà tranh, ngủ cỏ tranh bên trên mới là quy củ phong phú. Chẳng qua, bộ này quy củ sớm đã vừa lui lại lui, đến bây giờ trừ 3 năm không thể gả cưới bên ngoài, không thể ăn uống tiệc rượu giải trí bên ngoài, cái khác yêu cầu cũng không lớn. Chỉ có điều quan trường đối với hiếu đạo yêu cầu càng nghiêm khắc, cho nên khi quan cần nghỉ giả giữ đạo hiếu 3 năm, thí sinh tại giữ đạo hiếu bên trong cũng không thể khoa khảo. Ngoài những thứ này ra, qua áo đại tang, mọi người nên làm ăn, nên đi học, nên đánh sửa lại công việc vặt tự nhiên cũng muốn xử lý công việc vặt. Tại tú nương nhóm đem y phục làm xong về sau, áo đại tang thời gian cũng đến. Lâm Thanh Uyển đem mặc trên người sợ hai áo gai bỏ đi. Vải bố chất lượng không phải rất khá, nàng lại chỉ dùng một bộ thay giặt, bởi vậy mới 100 ngày liền hư hại vô cùng cũ. Nàng buồn vô cớ đổi lại áo tơ trắng, nói với Bạch Mai buổi tối chúng ta đi trong viện cắm nén nhang. Bạch Mai kéo ra khóe miệng, không phải vừa mới tại từ đường tế tự qua sao? Nàng bây giờ không quá có thể hiểu được cô nãi nãi tại sao muốn buổi tối trong sân tư thế, gần như là nhớ đến liền tế, lao ra hắn thật có thể nhìn thấy. Lâm Thanh Uyển lại cảm thấy Lâm Giang nhất định ở trên trời nhìn các nàng. Tại trong từ đường tế tự hắn có lẽ cũng có thể nhìn thấy, nhưng bị phong ốc bao vây ở trong đó, nàng luôn cảm thấy đối phương tầm mắt bị ngăn cản. Cho nên vẫn là tại dưới trời sao tế điện tốt nhất. Lần này Lâm Thanh Uyển không có ý định mình tế điện, mà là đem Lâm Ngọc Tân cũng gọi đến. Lâm Ngọc Tân rất hưng phấn, nàng sớm biết tiểu cô thường thường trong sân dâng hương tế điện phụ thân, nàng ngẫu nhiên cũng len lén chạy ra khỏi cửa phòng đã làm, có thể nàng không có tìm được phụ thân tung tích, chẳng lẽ bởi vì nàng trái tim còn chưa đủ thành. Lần này tiểu cô rốt cuộc nguyện ý mang nàng cùng nhau. Chương 48, điều dưỡng. Lâm Ngọc Tân đem hương trong lư hương quỳ gối trên bồ đoàn cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên đời sao, nhưng vẫn là cái gì cũng không thấy. Nàng không khỏi có chút thất vọng, tiểu cô, ngươi nói phụ thân có thể nhìn thấy chúng ta sao? Lâm Thanh Uyển đồng dạng ngẩng đầu nhìn chân trời, chỉ thấy vốn trên trời một viên vốn mở đi ngôi sao đột nhiên quang mang đại thịnh, chuẩn hai lần sau lại từ từ phai nhạt. Lâm Ngọc Tân đồng dạng thấy, nàng kích động bắt lại tiểu cô tay, nhịn không được kích động nói tiểu cô ngươi xem. Lâm Thanh Uyển cũng nhìn thấy, nàng phản cầm tay Lâm Ngọc Tân, giảm thấp âm thanh nói nhẹ giọng, có một số việc chính chúng ta biết là được. Lâm Ngọc Tân hung hăng gật đầu, hai mắt sáng lên nói ta biết, ta nhất định bảo thủ bí mật. Lâm Thanh Uyển khỏe miệng hơi bệnh, chẳng qua là nghi hoặc trong lòng, động tĩnh kia thật là Lâm Giang làm ra. Sẽ không như thế thần a. Cùng lúc đó, trong kinh thành Khâm Thiên Giám cũng phát hiện dị thường này động tĩnh, toàn bộ Khâm Thiên Giám đều hành động lên, giám chính đang cùng mọi người đẩy chặt đứt một phen sau biến sắc, cuối cùng khẩn cấp tiến cung cầu kiến. Thiên tượng dị biến cũng không phải chuyện tốt. Trên trời Lâm Giang bởi vì đang ở trong đó, ngược lại không phát hiện điểm dị thường này, hay là nhìn trong pháp thuật chiếu ra đến cảnh tượng mới biết thiên tượng phát sinh biến hóa. Hắn không khỏi nhíu mày, hỏi Bạch ông cái thiên tượng này là tốt hay xấu. Cho dù đã không tại thế giới kia dưới, Bạch ông cũng không muốn tiết lộ thiên cơ, bởi vậy bóp bóp ngón tay sau nói thượng tiên, phúc họa tương ý, ý, tốt xấu làm bạn, không có một chuyện là toàn tốt hoặc toàn hỏng. Dùng Lâm cô nương thế giới kia lời đến nói chính là mâu thuẫn là khách quan tồn tại, có mâu lập tức có thuẫn, có hỏng lập tức có tốt. Lâm Giang sầm mặt lại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ở Ngọc Tân các nàng nói là lợi nhiều hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi là được. Bạch ông một chén họng, nhỏ giọng nói hoàn cảnh lớn phía dưới có lẽ tệ phải lớn chút. Lâm Giang sắc mặt tối sầm. Bạch ông liền rụt cổ lại đứng ở một bên không nói. Trên đất Lâm Thanh Uyển chờ hương cháy hết sau lại nói với Lâm Giang trong chốc lát về sau, đây mới gọi là người đem lư hương mang về, mình cũng dắt Lâm Ngọc Tân tay trở về phòng. Đêm nay ngươi cùng tiểu cô cùng một chỗ ngủ đi. Lâm Ngọc Tân vừa nhìn qua cha nàng thân thích, nghe vậy hung hăng gật đầu, nàng cũng có nhiều chuyện muốn theo tiểu cô nói sao. Buổi tối Lâm Thanh Uyển đem bọn nha đầu đuổi đi xuống, mình cùng Lâm Ngọc Tân vai kể vai nằm trên giường. Lâm Ngọc Tân tò mò nghiêng người nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi tiểu cô, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy loại đồ vật này? Chắc không được ngươi trung quy len lén nhìn ta. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được, nàng suy nghĩ một chút nói ta không biết ta có phải hay không có thể nhìn thấy tất cả. Linh hồn, cho đến nay ta chỉ có thấy được qua ba cái. Một cái là Bạch Ông, một cái là Lâm Giang, còn có một cái lại là Huyền Tỷ Nhi. Lâm Ngọc Tân nhưng trong lòng vui vẻ nói có phải hay không phụ thân ta, mẫu thân cùng dỡ út. Lâm Thanh Uyển không có trả lời, mà là nói nhỏ bất luận ta có thể hay không thấy bọn họ, qua một bảy bọn họ cũng tất cả đều muốn rời đi, hoặc là đi đầu thai, hoặc là ở trên trời xem chúng ta. Vậy phụ thân không có đi đầu thai sao? Lâm Ngọc Tân nhịn không được hỏi. Tiểu cô cũng rất ít tế điện mẫu thân cùng dỡ út, ngược lại thường thường trong sân tế điện phụ thân. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói phụ thân ngươi không có đi đầu thai, hắn nói hắn muốn nhìn lấy ngươi trưởng thành, lập gia đình sinh con sau lại đi. Lâm Ngọc Tân hốc mắt đỏ lên, phía trước mừng rỡ cũng thay đổi thành lòng chua xót và khó qua, nàng ôm tiểu cô hỏi vậy phụ thân chẳng phải là rất khó chịu. Hắn sẽ không khó qua. Lâm Thanh Uyển thấp giọng an ủi nàng nói hắn đang nhìn chúng ta đây, có thể thấy thân nhân trôi qua càng ngày càng tốt, hắn làm sao lại khó qua. Thế nhưng, tất cả mọi người đi đầu thai, nếu không an lòng, vào luân hồi cũng sẽ có lưu tiếc nuối, không bằng cắt tiếc nuối đi nữa. Lâm Ngọc Tân buông thong con ngươi trầm tư, hồi lâu ngẩng đầu lên kiên định nói tiểu cô, ta nhất định sẽ qua tốt, như vậy phụ thân mới sẽ không thương tâm. Đứa bé ngoan. Lâm Thanh Uyển hài lòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng dỗ nàng ngủ. Ngày thứ hai phòng bếp cho Lâm Ngọc Tân bưng đến một bát tổ yến cháo, Lâm Thanh Uyển cười nói thứ này nuôi dạ dày, ngươi dạ dày không tốt, ngẫu nhiên ăn ăn một lần có thể bảo dưỡng thân thể. Lâm Ngọc Tân chợt nghe nói đem tổ yến ăn. Ăn xong tổ yến nghỉ ngơi một chút, luyện một hồi chữ phòng bếp liền bưng đến một bát bánh gà tổ. Lâm Thanh Uyển cười cầm chén giao cho nàng nói tuy rằng qua áo đại tăng không cần quá giữ lễ tiết, nhưng chúng ta cũng không nên thịt cá, liền ăn chút ít trứng đến bổ sung dinh dưỡng. Người mập không tốt, nhưng quá gầy cũng dễ dàng sinh bệnh, Ngọc Tân muốn dưỡng hảo thân thể mới tốt. Lâm Ngọc Tân nghe vậy ngoan ngoãn đem bánh gà tổ ăn. Sau khi ăn xong xúc miệng rửa tay, sau đó đi học, Lâm Thanh Uyển không cho nàng uống trà xanh, chỉ cần nàng dùng chút ít hạnh nhân trà, mật ong hoa cúc cầu kỳ trà loại hình. Một canh giờ sau lại đến dùng cơm trưa thời điểm, Lâm Thanh Uyển để nàng uống trước một chén canh, lúc này mới ăn cơm trên thế giới này không có so với nước canh càng bổ đồ vật, một ngày một chén canh, đảm bảo ngươi một tháng mập 3 cân, nếu một ngày 2 bát canh. Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Ngọc Tân không nói, nàng nhớ đến mình đọc lớp 12 thời điểm lúc ấy tổ phụ sợ nàng phí hết đầu óc, cho nên mỗi lúc trời tối đều nấu canh cho nàng uống, đó cũng là hắn duy nhất đem ra được thức ăn, nàng uống một năm canh. Sau đó từ gầy gò tiểu mỹ nhân biến thành một cái mập tảng, rõ ràng lớp 12 khẩn trương như vậy, bận rộn như vậy, ăn đến đồ ăn cũng không nhiều tốt, quả thực là bị mỗi đêm một chén canh làm hỏng. Lâm Ngọc Tân nhìn một chút có cảm xúc tiểu cô một cái, ngoan ngoãn túi đầu ăn canh, sau đó ăn non nửa chén cơm gạo kê, trực tiếp chống một ít. Chỉ có thể đứng dậy trong sân đi một vòng, chờ tiêu thực sau mới bỏ lên giường ngủ trưa. Ngủ dậy đến chính là một bàn hoa quả, lúc này đã nhanh bắt đầu mùa đông, trên thị trường đã không có bao nhiêu hoa quả ăn. Hạ nhân đem quả táo cắt gọn đựng tại trong mâm cho hai người dâng lên, ăn xong hoa quả đi nghiên cứu kỳ phổ, chờ nàng chiếu vào tàn cuộc bố trí ra tổng thể. Đang có chút ít khát nước thời điểm hạ nhân lại bưng lên một bát đường phèn tuyết lấy nước. Lâm Thanh Uyển ngồi ở một bên nhìn sổ sách, ngẩng đầu lên nói ngay tại ăn mặc theo mùa, hàng năm thu đông lúc ngươi đều phải ho khan, cái này đường phèn tuyết lấy nước là xong phổi, ngươi nếm thử. Lâm Ngọc Tân cảm thấy hôm nay trong bụng điền rất nhiều đồ vật, chẳng qua lúc này nàng cũng quả thực khác, thêm nữa tiểu cô ân cần, lại nghĩ đến đêm qua bảo đảm, nàng biết điều nhận lấy chậm rãi uống cạn. Lâm Thanh Uyển hài lòng gật đầu, tự mình nói với Từ đại phu sau này nàng đồ ăn cứ như vậy ăn bài, đổi lấy hoa dạng, ăn ít nhiều bữa ăn, thêm nữa lại nhằm vào mạch tượng của nàng, ta không tin nuôi không xong nàng. Từ đại phu sắt trên trán mồ hôi lạnh, túi đầu ứng tiếng phải. Nhà ai nuôi hải tử cũng không có như thế phí tâm tư à, muốn ăn cái gì liền ăn thôi, trong nhà lại không thiếu ăn, dịch dinh dưỡng đều có, muốn hay không mỗi bữa đều trước thời hạn thiết trí tốt. Buổi tối Lâm Thanh Uyển như cũ cùng Lâm Ngọc Tân cùng ngủ, nàng nói chúng ta trước nuôi mấy ngày thân thể, chờ nội tình hay ngươi liền bồi ta cùng nhau luyện ngũ cầm hí. Lâm Ngọc Tân giật mình, nhỏ giọng nói trong sân luyện sao? Đúng vậy à, hít thở mới mẻ không khí nha. Lâm Thanh Uyển trấn an nàng nói yên tâm, sau đó đến lúc ta gọi người đều đi ra, chỉ chúng ta cô cháu hai người, sẽ không có người chê cười chúng ta. Ngũ cầm hí cũng là muốn mô phỏng hổ, heo, hùng, vượng, chim năm loại động vật động tác giãn ra rèn luyện thân thể. Nàng mới 5-6 tuổi thời điểm liền theo tổ phụ luyện, mãi cho đến tổ phụ mang nàng chuyển về A thành phố, đến trong công viên rèn luyện thân thể mới đổi về Thái cực quyền và Thái cực kiếm. Lão đầu cũng tịch mịch a, không có người cùng hắn cùng nhau luyện ngũ cầm hí, người ta cũng không thích học, hắn cũng chỉ có thể đi học Thái cực quyền. Lâm Thanh Uyển đối với cái này một mực có chút không hiểu, ngũ cầm hí nàng một mực luyện, thân thể cũng rất khá, mặc dù lên đại học sau có chút ít lười biếng, nhưng nội tình là tốt, nàng làm sao muốn tráng niên mất sớm đây? Cho dù đã trải qua linh hồn xuất khiếu và mượn thân sống lại, nàng như cũng muốn từ khoa học góc độ giải thích chuyện này. Chẳng qua nàng rất nhanh hoàn hồn, túi đầu nhìn thoáng qua nàng trắng non nấu tiểu hai tay, được, liền thần tiên đều đi ra, mệnh số cái gì thật sự quá bình thường. Ngũ cầm hí động tác rất lớn, Lâm Ngọc Tân mặc dù chưa từng luyện, nhưng cũng nhìn qua đủ, bởi vậy rất thấp phẩm tiểu cô, thật muốn luyện à? Chờ ngươi luyện đủ một tháng ngươi sẽ biết chỗ tốt, dù sao trong viện cũng chỉ có chúng ta cô cháu hai người, ngươi sợ cái gì? Ngươi coi như là bồi cô luyện, thân thể ta không tốt, còn muốn sống thêm mấy năm nhìn ngươi trưởng thành. Lâm Ngọc Tân lúc này mới không còn nhăn nhó. Nhưng đang bắt đầu trước ngũ cầm hí, bọn họ còn có một việc muốn làm, đó chính là đi còn phủ bái kiến còn lao phu nhân. Lâm Thanh Uyển muốn không muốn sớm như vậy đi, chỉ là bọn họ ra áo đại tang ngày thứ ba còn phủ liền đưa tin vào, nói là còn lao phu nhân nghĩ Lâm Ngọc Tân, nghĩ tiếp nàng đi qua nhìn một chút. Lâm Thanh Uyển cảm thấy không quan tâm còn nhị phu nhân có bao nhiêu tâm tư, phía trước Lâm Giang tang lễ bên trên thượng Minh Viễn huynh đệ quả thực trợ giúp rất nhiều, nàng cũng quả thực hẳn là mang theo Lâm Ngọc Tân đi cảm tạ, bởi vậy hòa thượng phủ người nói nàng sẽ mang theo Lâm Ngọc Tân tới cửa bái kiến. Hai cô cháu vẫn như cũ mặc màu trắng y phục, nhưng cũng không phải toàn làm. Trên quần áo thêu chút ít lịch sự tao nhã đồ án, ngược lại không như vậy chói mắt. Áo đại tang sau ngày thứ tư dẫn theo lễ vật bên trên thượng ra bái phòng. Chương 49, thỉnh giáo. Xe ngựa của Lâm gia trực tiếp đi vào trong phủ, Lâm Thanh Uyển hơi vén lên rèm nhìn ra phía ngoài, nàng nhớ kỹ Uyển tỷ nhi nói qua, nàng lúc còn rất nhỏ từng theo tẩu tử đã đến thượng gia. Uyển tỷ nhi là Lâm Giang hòa thượng thị nuôi lớn, cho nên bọn họ cô tình cảm rất khá, trước kia còn phủ người đối với nàng cũng luôn luôn khách khí, chỉ không biết lần này sẽ như thế nào. Vào phủ xuống xe ngựa, Lâm Thanh Uyển thấy giơ lên đến ngồi liễn, nàng kéo ra khóe miệng quyết định hay là nhập gia tùy tục. Cho nên ngồi lên, thật ra thì chẳng qua hơn một phút lộ trình, đi bộ còn có thể rèn luyện một chút thân thể, cũng không phải bệnh nặng người, muốn hay không như thế nuôi chiều. Cho dù là tại Dương Châu Lâm phủ, trừ Lâm Giang bệnh lấy đi bất động đường lúc lại ngồi liễn, những người còn lại đều là hai cái đuổi đi đến. Liễn mới mang đến nhị môn liền ngừng, Thượng Minh Viễn dẫn thê tử Tiểu Phương thị đợi ở một bên, nhìn thấy Lâm Thanh Uyển liễn xa cả cười lấy nên đón, thở dài nói cháu trai bái kiến Lâm cô cô, Lâm cô cô có thể, nhà chúng ta thật đúng là rồng đến nhà tôn. Tiểu Phương thị thấy hắn nói được dở dở ương ương, không khỏi âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ngẩng đầu đang muốn nói với Lâm Thanh Uyển xin lỗi, chợt nghe nàng phốc một tiếng bật cười, ngồi tại liễn bên trên ở trên cao nhìn xuống hỏi là ai cho thế chất tức giận chịu. Nói ra để cô thật vui vẻ, nói không chừng cô vui vẻ sẽ cho ngươi ra cái chủ ý. Tiểu Phương thị ngẩn ngơ, Thượng Minh Viễn lại vui mừng, tại Dương Châu ngây người lâu như vậy, hắn sớm đối với Lâm Thanh Uyển tâm phục khẩu phục, là trong lòng nhận nàng vì trưởng bối, bởi vậy hấp tấp tiến lên cung nên Lâm Thanh Uyển phía dưới liễn xa sau liền đem hạ nhân uống hết đi lui xuống, mình ba ba theo bên người hầu hạ. Lâm Thanh Uyển lại cười nhìn về phía Tiểu Phương Thị, cười nói đây chính là cháu dâu đi, quả nhiên và tẩu tẩu nói giống nhau là cái dấu hiệu nhân vật, đáng tiếc trước kia ta chưa từng thấy, không phải vậy nhất định thành hảo bằng hữu. Lâm Thanh Uyển trực tiếp đem trên tay mang theo vòng tay lột phía dưới cho Tiểu Phương Thị mặc lên, cười nói đây là cô tặng cho người quà ra mắt. Nhìn so với mình còn nhỏ 4-5 tuổi cô, Tiểu Phương Thị nhanh chóng hoàn hồn, từ chối nói cô quá mức nâng đỡ. Thượng Minh Viễn liền nói Lâm cô cho người đã thu, cô đổ tốt rất nhiều, không kém điểm này. Tiểu Phương Thị nhịn không được mặt đen, nàng lúng túng đối với Lâm Thanh Uyển cười cười, hận không thể nhéo hắn một chút. Thu đi Lâm Thanh Uyển cười nói tại Dương Châu thời điểm thế chất giúp đỡ đã làm nhiều lần chuyện, ta chưa thưởng hắn. Cô cho ta ra ý kiến hay cho dù là thưởng ta. Thượng Minh Viễn cười đùa tí từng tiến lên trước, giả bộ thở dài nói mời cô dạy ta. Lâm Thanh Uyển liền không khỏi cảm thán, Thượng Minh Viễn quả nhiên là điển hình 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói loại hình, phía trước tại Dương Châu thật là dễ đã có kinh nghiệm, hiện tại lại dịu dàng lên, hơn nữa có vẻ như càng thả mình. Lâm Thanh Uyển hỏi chuyện gì? Thượng Minh Viễn nhìn hai bên một chút, xác định ra mọi người đều theo sau từ xa, cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện, giảm thấp âm thanh nói nhị thẩm để ta cho Triệu Cứu ra chân chạy mua đất. Lâm Thanh Uyển kỳ quái nhìn hắn vậy mua chứ sao? Nhưng bọn họ không đưa tiền a. Thượng Minh Viễn khóc không ra nước mắt nói nhị thẩm để ta trước từ trong phủ công Trương Mục Chi, có thể Trương Mục kia ký thế nhưng là tên của ta, đến cuối cùng nợ còn không phải ta. Lão Thái Thái nếu biết, ta nhất định được trà sát đi một lớp ra. Vậy không mua cũng là Lâm Thanh Uyển buồn cười ngươi sẽ không kéo sao? Đã nói không tìm được tốt địa, giá tiền không thể đồng ý, đủ loại vấn đề trước tìm được. Cũng không phải cho ngươi chính mình mua đất, ngươi gấp cái gì? Bên cạnh Tiểu Phương Thị nhịn một chút, nhịn không được nói Lâm cô không biết, nhị thẩm nói có thể giúp đại lang tại lễ bộ mưu cái thiếu, nếu làm được tốt, sau này còn có thể ngoại phong đến chỗ bên trên trường thực quyền. Thượng Minh Viện thẩm nói nhưng bọn họ muốn nói ra tiền cũng quá là nhiều, nếu cuối cùng quan không có mưu bên trên, tiền cũng không trả bên trên, ta làm sao bây giờ? Nói trắng ra là cái kia bút từ còn phủ nói ra tiền chính là Thượng Minh Viện mua quan nhi tiền, nếu mưu đến quan thiếu, khoản tiền kia liền phải bản thân Thượng Minh Viện trả lại. Nếu mưu không đến, theo sửa lại tự nhiên là Triệu Thắng còn. Đặt trước kia Thượng Minh Viễn đoán chừng không chút nghĩ ngợi đáp ứng, có thể trải qua Dương Châu một chuyện, hắn luôn cảm thấy Triệu gia làm việc quá mức ti tiện, hắn có chút không tin được Triệu Thắng. Lâm Thanh Uyển liền dừng bước lại hỏi Triệu Thắng muốn mua cái nào miếng đất. Dưới chân Thanh Phong Sơn cái kia phiến, đều chọn tốt địa phương, chẳng qua là cái kia thôn dân chào giá cao, mặc dù chỉ có hơn 200 mẫu, nhưng lại muốn hơn 3.200. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc đắt như thế. Nhưng không phải sao, còn không phải bởi vì có trên núi Lưu Thị gia học tại, đem dưới núi giá đất đều xào cao. Triệu Thắng liền 3.000 lượng đều không lấy ra được. Thượng Minh Viễn liền cười hắc hắc. Giảm thấp âm thanh nói cô không biết, Triệu gia vì mua các ngài cái kia lớn nông trang và mấy cái kia cửa hàng thế nhưng là đem của cải đều rút, đừng nói hiện bạc, còn cùng tiền trang cho mượn không ít tiền. Thêm nữa phía trước vì Giang Nam quan sát sứ chuẩn bị tiền cũng không ít, hắn hiện tại trong túi cũng không có tiền, trong khoảng thời gian này tại Tô Châu đều là ăn thượng ra, uống thượng ra. Thượng Minh Viện biết miệng nói nhị thẩm khẳng định còn cho mượn hắn không ít tiền, chẳng qua nghe nói hắn dưới chân Thanh Phong Sơn xây biệt viện đem bộ phận kia tiền đều tiêu hết. Lâm Thanh Uyển trong mắt, Triệu Thắng làm gì không phải mua dưới chân Thanh Phong Sơn. Nếu hắn liền mua đất tiền cũng không có. Hắn còn lấy tiền ở đâu cho ngươi chuẩn bị mưu thiếu? Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên chờ đến khi thời điểm mua đất tiền mới trải đi ra, lại muốn rút chuẩn bị tiền, đó mới là cái hang không đáy. Thượng Minh Viễn và Tiểu Phương Thị túi đầu trầm tư, đây cũng là bọn họ sâu nhất lo lắng, chẳng qua là không dám nói cửa ra mà thôi. Cái kia cô cho rằng, nếu ngươi cùng ta vay tiền, ta khẳng định cho mượn không được, lúc trước ta xử lý Lâm gia sản nghiệp lúc ngươi cũng chạy theo chân ký sổ, nên biết ta lưu lại hiện bạc cứ như vậy chút ít, ta muốn nuôi Ngọc Tân, muốn lưu lại chút ít phòng thân, còn có nhiều như vậy hạ nhân muốn nuôi. Là rút không ra dư thừa tiền cho ngươi. Lâm Thanh Uyển nói chẳng qua ngươi muốn hỏi ta muốn chú ý, chỉ sợ lời ta nói ngươi không thích nghe. Thượng Minh Viễn cười khổ nói cô một mực nói, ta nghe. Tại Dương Châu thời điểm nhưng hắn là nhìn ở trong mắt, Lâm Thanh Uyển là có thể cùng dượng nghị luận triều chính người như vậy kiến thức nhất định không phải bọn họ có thể so sánh. Mà bây giờ trong nhà hắn có thể người tin cẩn cũng chỉ có như vậy 2-3 cái, nhưng rất không khéo, cái này 2-3 cái kiến thức còn không bằng hắn. Thượng Minh Viễn ba nhìn Lâm Thanh Uyển. Tuy rằng hiện tại chọn quan là khoa cử cùng cựu ngũ trong chính chế đều xem trọng, nhưng trên thực tế hàng năm thông qua cựu ngũ trong chính chế đã chọn được quan viên càng ngày càng ít, lại chiếm thực quyền càng ít. Dưới tình huống như vậy, đã chọn được người hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là đức vọng cao đến khó lường không thụ quan trình độ. Lâm Thanh Uyển quay đầu đánh giá Thượng Minh Viễn, hỏi ngươi một không có đức vọng, hai chưa từng có cứng rắn bối cảnh hậu trường, chỉ dựa vào Triệu Tiệp tiến cử liền muốn mưu quan. Lâm Thanh Uyển cười lạnh Triệu Tiệp hắn liền mình mưu Giang Nam quan sát sứ đều không thể ra sức. Thượng Minh Viễn cúi đầu, hốc mắt thường đỏ nói vậy nói đúng là ta cả đời này cũng mất cơ hội. Có A Lâm Thanh Uyển nở nụ cười ngươi hiện tại còn trẻ, bắt đầu nghiêm túc đi học cũng không muộn, phấn đấu cái 10-20 năm, nói không chừng liền thi đậu. Thượng Minh Viện thật muốn khóc, hắn không thích đọc sách à, nếu là hắn có thể đi học hiện tại làm sao lại trong nhà xử lý công việc vặt. Hơn nữa 10-20 năm sau hắn đều lao thành dạng gì. Hoặc là từ giờ trở đi lấy giúp người làm niềm vui, nổi danh đi ra, giữ vững được cái 10-20 năm, nói không chừng bị ngươi trợ giúp người sẽ cảm động được vì ngươi trở lệnh, Tô Châu thích sứ tự sẽ báo lên, sau đó đến lúc nói không chừng có thể làm cái con nhi. Thượng Minh Viện rủi rủi con mắt Lâm cô, chứ những này còn gì nữa không? Tiểu Phương Thị cũng không nhịn được muốn cười, mà Lâm Ngọc Tân lại thật hé miệng cười một tiếng, nàng nói khẽ còn có một cái, biểu ca đi cho cái nào quan nhi làm phụ tá, nhiều hơn ý kiến hay, ngươi ông chủ để bằng ngươi, tự nhiên cũng là có thể làm quan nhi. Lâm Thanh Uyển gật đầu nở nụ cười không tệ, chỗ đi tốt nhất chính là Triệu Tiệp nơi đó, hắn thu ngươi tiền, dám không để bằng ngươi. Hay là trực tiếp đi nhập ngũ, lấy quân công lập thân, tự nhiên cũng có thể làm quan. Tiểu Phương thị sợ hết hồn, vội vàng nói cái này không thể được, nếu ngươi đi làm lính ta chẳng phải là muốn thủ tiết. Ngươi cho rằng đánh trận là thú vị, đao kia thương không có mắt. Chỉ sợ ngươi cũng ăn không được cái này khổ. Mắt thấy phòng chính cũng nhanh muốn đến, Thượng Minh Viễn vội la lên cô nhanh đừng nói giỡn, ngài hay là chính kinh cho ta ra cái chủ ý. Gấp cái gì, bọn họ cũng không phải muốn ngươi hôm nay liền đem địa mua lại, một lát nữa đợi ta đã thấy Lao Thái Thái, trở về lúc ngươi cho ta áp xe, ta cho ngươi biết. Thượng Minh Viễn lúc này mới yên lòng lại, chen lấn khuôn mặt tươi cười nhận Lâm Thanh Uyển vào chính viện. Người trong phòng chờ chính tâm gấp, nói là đi đón người, thế nào đến bây giờ còn không có nhận đến. Con nhị thái thái đang muốn để hạ nhân lại đi nhìn, chỉ thấy rèm cửa vén lên, Tiểu Phương thị tiếng cười cởi mở vang lên, Lao Thái Thái, những khách nhân đến. Lâm Thanh Uyển bị Lâm Ngọc Tân đỡ lấy tiến vào, còn Lao phu nhân đang đứng lên, một đôi mắt chỉ thấy Lâm Ngọc Tân. Gặp nàng cũng không tiểu thụy, lúc này mới thầm thả lòng một hơi, nhưng trong lòng rốt cuộc hay là khó qua, nàng mới 12 tuổi mất cha mẹ, sau này thời gian có thể làm sao sống. Lao thái thái ôm Lâm Ngọc Tân rơi lệ, vuốt ve phía sau lưng nàng khóc dòng nói ta khổ mệnh hài nhi. Lâm Ngọc Tân cũng không nhịn được đỏ trong mắt, một bên chịu đựng nước mắt, một bên an ủi nàng nói ngoại tổ mẫu, ngài chớ khó qua, ta hảo hảo. Tiểu cô rất chiếu cố ta. Lão thái thái lúc này mới dừng lại nước mắt, nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, lôi kéo tay nàng khen mấy năm không thấy, huyện tỷ nhi đều trổ mã thành đại cô nương. Lâm Thanh Uyển uốn gối hành lễ, kêu một tiếng ba mẫu, cười nói đó cũng là ca ca tẩu tử mang theo thật tốt. Lão thái thái thư thái, lôi kéo tay nàng cười nói nhưng không phải, huynh trưởng ngươi nổi danh đau hải tử, ngươi và Ngọc Tân đều là nâng ở trong lòng bàn tay trưởng thành hải tử, không nói huynh trưởng ngươi, chính là ta cái kia bất hiếu nữ nhi đều đem các ngươi sủng được không biên giới. Lão thái thái lau lau nước mắt nói ta thường nói với nàng hải tử muốn đập lấy trưởng thành, cương triều như vậy sẽ làm hư, nhưng bây giờ nhìn. Hai người các ngươi đều tốt đến rất, lại hiếu thuận, lại thân mật. Lâm Thanh Uyển cảm thấy Lão Thái Thái lấy lòng, nhất thời nỗi lòng lan lộn, nàng một thanh cầm tay nàng, hơi dùng sức nói ta tuổi nhỏ mất chỗ dựa, là huynh trưởng và tẩu tẩu đem ta nuôi dưỡng trưởng thành, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Lão Thái Thái dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, nhịn không được gật đầu nói tốt, tốt, đứa bé ngoan, sau này phải có cái gì khó xử liền đến tìm ta, chị dâu ngươi yêu ngươi, ta tự nhiên cũng yêu ngươi. Chương 50, nhún nhường. Còn Lão Phu nhân đối với Lâm Thanh Uyển lễ ngộ, thượng ra những người khác tự nhiên không dám có đệ nhị biểu lộ, không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào. Lúc này đều một mặt cao hứng hoan nghênh nàng. Còn nhị phu nhân lôi kéo tay nàng khen cũng không thể so sánh Đan Trúc lớn mấy tuổi, làm sao lại như thế tài giỏi, đều có thể chống lên một ngôi nhà. Thượng ra mấy cái nữ hải cũng lần lượt lên trước lễ ra mắt, các nàng đều gặp Lâm Thanh Uyển, phải nói là đều gặp Uyển tỷ nhi. Khi còn bé cô lại mặt, lúc ấy Lâm Ngọc Tân còn nhỏ, thể cốt yếu, không xong đi xa nhà, cho nên đụng phải ngày lễ về nhà ngoại, hoặc là Lao Thái Thái Trúc thọ trở về đều là mang theo Uyển tỷ nhi. Cho nên bọn họ khi còn bé còn một chỗ chơi qua, cũng là mấy năm này cô qua đời, Lâm Ngọc Tân bị tiếp đến thượng gia. Lâm Thanh Uyển tuổi tác cũng hơi lớn lúc này mới không đến. Lâm Thanh Uyển không có Uyển tỷ nhi ký ức, có thể nàng có Lâm Giang và Uyển tỷ cho tình báo, còn có bí mật chân dung, tăng thêm thượng gia ba tỷ muội trưởng Âu tướng mạo đều không giống nhau, nàng quét mắt một vòng phân ra đến, cũng giống như thân mật cùng các nàng chào hỏi. Thượng gia có bốn chị em, lấy Mai Lan Trúc Cúc làm tên, còn Đan Mai đã ra khỏi gả, bây giờ trong nhà dài nhất chính là còn Đan Lan, vị này là Thượng Minh Viễn ruột thịt muội, vừa vặn cùng nàng cùng tuổi, đúng dịp chính là nàng cũng là di phúc nữ. Chỉ có điều và cha nàng Lâm Chí bệnh qua đời so ra, còn đại lao gia chết có chút ám muội. Liên đối lấy nàng ra đời cũng bịt kín bóng ma. Huyền tỷ nhi nói qua, đây là một cái rất khá mạnh nữ hải. Xếp hạng thứ ba lại là còn nhị phu nhân đích thứ nữ thượng Đan Trúc và Ngọc Tân cùng tuổi, thứ tư lại là nàng thứ muội còn Đan Cúc, cùng nàng chênh lệch không cao hơn 2 tháng. Lâm Ngọc Tân ở chỗ này ở mấy năm, các nàng cùng nàng càng quen hơn, cho nên bái kiến Lâm Thanh Uyển, ba người liền đem nàng kéo đến vừa nói thì thầm. Đan Lan biểu muội, ngươi tiểu cô dáng dấp thật là xinh đẹp, đổ cùng khi còn bé không giống nhau lắm. Đan Trúc nữ lớn 18 thay đổi càng đẹp mắt nha, đối với biểu tỷ, lần này ngươi hồi hương bước thoải mái. Lâm Ngọc Tân gật đầu tiểu cô nói chúng ta muốn trong nhà giữ đạo hiếu. Kia thật là quá tốt, về sau ngươi muốn mời chúng ta đi nhà ngươi chơi, không làm cái khác, nhìn một chút sách cũng tốt. Đan Cúc nhỏ giọng nói ở nhà bây giờ nhàm chán. Đan Trúc thở dài một tiếng, nhỏ giọng chút ít đi, cũng đừng làm cho bọn họ nghe thấy. Đan Lan thì nhữ mày nghĩ, hỏi cái kia biểu mội trả lại học sao? Là còn muốn đến nơi này cùng chúng ta cùng nhau đi học, hay là đơn mời một cái tiên sinh? Lâm Ngọc Tân thở dài, lắc đầu nói bây giờ mọi việc chưa định, đi học chuyện hay là hơi chậm chút ít lại làm đi, ta hiện tại mình xem sách lựa chữ, ngược lại cũng có chút hứng thú. Rốt cuộc cô đơn Đan Trúc đảo đảo trong mắt nói ta và Lao Thái Thái nói, để ngươi như cũ đến nhà chúng ta đi học là được. Nhưng đừng Lâm Ngọc Tân vội vàng ngăn cản nàng, nói nhỏ ta tiểu cô có lẽ có an bài, chờ ta hỏi qua nàng lại nói. Đan Lan ba tỷ muội hoài nghi nhìn nàng, do dự chỉ chốc lát, ngắm phía trên đang cùng Lao Thái Thái nói được cao hứng Lâm Thanh Uyển một cái, đem Lâm Ngọc Tân kéo đến một bên thấp giọng hỏi biểu muội ngươi thành thật nói, thế nhưng là ngươi tiểu cô không thích ngươi cùng nhà chúng ta đến gần. Không phải vậy thế nào ra sức khước từ? Phải biết Lâm Ngọc Tân tuy dài được nhu nhược, chú ý lại chính được vô cùng. Lâm Ngọc Tân hé miệng, nhỏ giọng nói các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta tiểu cô chờ ta rất tốt, thượng ra là ta ngoại tổ nhà, nàng còn để ta với các ngươi thân cận hơn một chút, chứ nàng, các ngươi là ta thân nhất thân nhân, nàng như thế nào lại không thích ta với các ngươi đến gần. Chẳng qua là nàng đã nhận ra Triệu gia, thậm chí nhị cứu mâu đối với Lâm gia ác ý, trong khoảng thời gian này cũng đã thấy nhiều âm mưu, trải qua lối đời, gặp chuyện liền không miễn suy nghĩ nhiều chút ít. Nàng không nghĩ hỏng tiểu cô bố trí, cho nên mới không đến thượng gia đi học còn phải hỏi qua tiểu cô mới được. Chẳng qua là nàng không thể nói như vậy, cho nên Lâm Ngọc Tân hàm hồ nói chẳng qua là nhà chúng ta tình huống bây giờ phức tạp. Rất nhiều chuyện cũng không định tốt, ta còn muốn lưu lại trong nhà giúp ta tiểu cô. Ba tỷ muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo nàng cười nói vậy cũng tốt, chúng ta còn lo lắng cho ngươi ở nhà trôi qua không vui. Đan Trúc cười nói bây giờ bốn người chúng ta bên trong cũng ngươi nhất tiền đồ, đều có thể quản ra. Lâm Ngọc Tân mỉm cười, nàng độ nguyện không cần phần này tiền đồ, nếu phụ thân vẫn còn, chỗ nào dùng được nàng quan tâm những kia. Chính là tiểu cô cũng là nâng ở trong lòng bàn tay. Lâm Thanh Uyển khỏe mắt quét nhìn một mực lưu ý lấy bốn cái tiểu cô nương, thấy các nàng sống chung với nhau hòa thuận, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Còn lão phu nhân thấy cười cười, vỗ tay nàng cười nói cô nàng yên tâm, bốn cái hài tử cùng một chỗ trưởng thành, tình cảm rất tốt. Lâm Thanh Uyển thừa cơ mời nói một mình Ngọc Tân cô đơn, sau này mời các nàng đi làm khách mong rằng lão thái thái không nên cản, để các nàng tỉ muội mấy cái thân cận một chút. Ta ước gì mấy đứa bé yêu thương lẫn nhau, lão thái thái dừng một chút, vẫn là không nhịn được nói cô nàng nếu không chê, không bằng mang theo Ngọc Tân đến nhà đến ở đoạn thời gian, Ngọc Tân ở chỗ này cũng là ở đã quen. Dù sao hai nữ hải trên đỉnh đầu lập hộ quá mức khó khăn, cửa lớn vừa đóng nô buộc khi dễ các nàng người ngoài đều không được mà biết. Lâm Thanh Uyển liền cười nói ta biết lão thái thái thương tiếc, chẳng qua là trong nhà chuyện không ít, chúng ta không xong làm phiền. Cũng may hai chúng ta phủ cũng ở được đến gần, sau này lão thái thái nếu nghĩ đại tỷ phái người nói một tiếng, ta để nàng đến cho lão thái thái thỉnh an. Ổ vang ổ bạc cũng không bằng mình ổ chó, huống hồ nơi này còn có tâm tư người không thuần, nàng là đầu tú đầu mới có thể để Lâm Ngọc Tân ở đến thượng gia. Sở dĩ cùng thượng gia tạo mối quan hệ, một là lão thái thái là Lâm Ngọc Tân ngoại tổ mẫu, mặc kệ người khác như thế nào, chỉ ít hiện tại Lao Thái Thái là thật tâm đau Lâm Ngọc Tân. Nàng cũng hy vọng Ngọc Tân có thể thêm vài người thân nhân quan tâm. Hai là thượng gia và Lâm Thị thật ra thì ở một mức độ nào đó là kiềm chế quan hệ. Lâm Thị về sau nếu có bất lợi các nàng cô cháu chuyện, làm Ngọc Tân ngoại gia, thượng gia là có nói quyền lợi. Đồng dạng, thượng gia về sau như bất lợi ở Ngọc Tân, Lâm Thị đồng dạng có ngăn được quyền. Đây cũng là nàng và Lâm Giang suy nghĩ sau một hồi chế định phương châm, chớ để ý trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại đối với thượng gia và Lâm Thị đều muốn trước lễ, giữ gìn mối quan hệ lại nói. Muốn bây giờ làm không tốt quan hệ nàng cũng không cần đuổi đến đệ thấp làm tiểu, kéo xuống thân phận. Mà bây giờ, nàng cố ý, lão thái thái hữu tình, song phương ăn nhịp với nhau, lần này tụ hội rất vui sướng. Giữa trưa hai cô cháu ở chỗ này dùng cơm, bởi vì chiếu cố Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân, trên bàn cơm một đạo món ăn mặn cũng không có, tất cả đều là làm. Lâm Thanh Uyển đối với cái này bày tỏ rất hài lòng, bất kể nói thế nào, thượng gia lấy ra thái độ, bày tỏ tôn trọng. Dùng qua cơm trưa, lão thái thái để Đan Lan ba tỷ muội mang theo Lâm Ngọc Tân đi xuống chơi đùa kiêm nghỉ ngơi, đem còn nhị phu nhân cũng cho đuổi, lúc này mới lôi kéo Lâm Thanh Uyển vào nội thất nói thì thầm. Nàng đại cứu mẫu tại Phật đường lễ Phật, vạn sự mặc kệ, cho nên mới không có đến, mời cô nàng bỏ qua cho. Chỗ nào, Ngọc Tân là văn bối, hẳn là nàng đi và đại phu nhân thỉnh an mới phải. Lão thái thái liền thở dài, để Nam Xuân đi đem đồ vật mang đến ta cái này ba cái hài nhi, thích nhất chính là chị dâu ngươi, nàng đại cứu là một hôn bất lợn, chết liền chết, nàng nhị cứu cũng không có gì tiền đồ. Thông tuệ nhất, có thể nhất làm cái tiết nhưng lại sinh ra làm thân nữ nhi. Lão thái thái lau lau nước mắt nói lệch nàng đi được sớm, để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lâm Thanh Uyển há to miệng, không biết nên an ủi ra sao nàng. Nàng như vậy phí sức mà sống, không phải là sợ nàng tổ phụ trước khi chết còn trải qua một lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ sao? Không phải vậy thế gian ai không chết, đều biết chết có thể đầu thai, cái kia ghê gớm sau khi chết làm lại là được, làm gì bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm đi một lần. Nàng chính là muốn sống thật tốt, cho nàng tổ phụ nhìn, để hắn không buồn không lo đi đến đời này. Lâm Thanh Uyển hốc mắt ta bước, túi đầu xuống. Lão thái thái đã đem trong tay hộp nhét vào trong tay Lâm Thanh Uyển, nước nở nói đây là huynh trưởng ngươi đưa đến phế đất, trước đây ta quả thực tức giận, lúc này mới dưới cơn nóng giận muốn thay Ngọc Tân đảm bảo mẫu thân của nàng đồ cưới. Huynh trưởng ngươi thật là lòng dạ độc ác, nhiều như vậy sản nghiệp liền lưu lại như vậy điểm cho Ngọc Tân, ta có thể nào không thương tâm? Lâm Thanh Uyển túi đầu không nói, mãi cho đến bệ hạ tứ phong ý chỉ rơi xuống, ta thế mới biết huynh trưởng ngươi suy nghĩ sâu xa, tiền tài tất nhiên quan trọng, nhưng nếu có huyện chủ vinh dự, Ngọc Tân sẽ trôi qua tốt hơn. Lâm Thanh Uyển cứng họng, đây là cho rằng Lâm Giang hiến cho sản nghiệp vì cho Ngọc Tân đòi tước vị. Nếu huynh trưởng ngươi không phải không để ý Ngọc Tân, chỉ cần hư danh, vậy vật này ta cũng không để lại lấy, hay là giao cho ngươi đảm bảo. Lão thái thái cười nói huynh trưởng ngươi đã có thể đem gia nghiệp giao cho ngươi xử lý. Có thể thấy được ngươi năng lực chắc tuyệt, chúng ta giả não bất tỉnh, liền không đúng bảo. Còn thị danh sách đồ cưới một thức ba phần, nàng cầm một phần, thượng gia cầm một phần, Lâm thị tông tộc nơi đó còn có một phần, nhưng bằng căn cứ các thứ tại Lao thái thái trong tay, quyền quản lý lại tại Lâm Thanh Uyển nơi này. Đây cũng là trước Lâm Giang và thượng gia thương nghị xong. Nàng đương nhiên muốn mình cầm những này bằng chứng, nhưng nàng cũng biết, đồ vật mặc dù là Lao thái thái cho, nhưng nàng thật tiếp đối phương chưa chắc sẽ an tâm, vì lâu dài mà tính, Lâm Thanh Uyển hay là đẩy trở về Lao thái thái, đây đều là huynh trưởng sắp xếp xong xuôi, ta và đại tỷ rốt cuộc trẻ tuổi, cầm những này trái tim cũng luống cuống. Không bằng Lao thái thái trước thay nàng thu, chờ nàng đính hôn lại cho nàng. Những sản nghiệp kia đã đều là ngươi trông coi, tự nhiên vẫn là đem bằng chứng cho ngươi tốt, miễn cho dưới đáy hạ nhân không nghe lời. Chính là bởi vì sản nghiệp đều là ta trông coi, cái này bằng chứng Lao thái thái mới chịu hảo hảo thu về. A Lâm Thanh Uyển nghiêm túc nói trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, hay là tách ra thả tốt. Về phần hạ nhân vấn đề làm sao được tính là vấn đề, bọn họ không nghe lời liền cách cũng là, chẳng lẽ chúng ta dừng còn hai nhà tìm trung thành tài giỏi hạ nhân còn tìm không đến sao? Lão thái thái thấy Lâm Thanh Uyển một mực đem hộp nhét vào trong ngực nàng, biết nàng là thật tâm không nghĩ cầm. Nụ cười trên mặt càng chân thành tha thiết vậy ta trước hết thay Ngọc Tân thu, sau này ngươi phải dùng tìm đến ta. Lâm Thanh Uyển cười nói nơi đó liền cần vận dụng tẩu tẩu đồ cưới, huynh trưởng mặc dù đem hơn phân nửa sản nghiệp cũng thay đổi bán, nhưng cũng cho chúng ta lưu lại hai cái điền trang, nhà in và cửa hàng sách cũng có lợi nhuận, dầu gì còn có bệ hạ cho tức ruộng. Lão thái thái thở phào nhẹ nhõm ta nghe nói chỉ tức ruộng lập tức có 30 khoảnh, trừ bộ phận quan điền trồng trọt qua bên ngoài, cái khác đều hoang lấy. cũng không phải lâu dài hoang, cũng có 2 năm trước dò xét trở về ruộng tốt, xử lý một chút là được. Lão thái thái liền thở dài, nhiều như vậy địa có thể như thế nào quản lý a, chính là thuê nhất thời cũng thuê không hết a, chỉ sợ còn phải hoang. Cũng may là tứ ruộng, không cần giao thuế, không phải vậy có thể buồn chết đi. Lâm Thanh Uyển cười không nói, nàng đã bước đầu xác định những đất kia nên xử lý như thế nào. Thế giới này không có máy móc, trồng trọt toàn bộ cần nhờ nhân lực, cho nên phải cần không ít sức lao động, nghĩ trong lúc nhất thời đem địa toàn bộ triển khai đi ra ngoài là không thể nào, nhưng lại có thể từ từ sẽ đến, dự tính trong 3 năm muốn đem những đất kia chuẩn bị xong. Chương 51, gia đình không yên, 1. Còn nhị phu nhân uống một chén trà, thấy hậu đường chưa động tĩnh, không khỏi hơi nhíu mày, Lâm gia cô còn chưa có đi ra sao? Triệu ma ma thấp giọng bẩm báo nói còn tại cùng Lao Thái Thái nói chuyện, chứ Nam Xuân ai cũng không có lưu lại. Còn nhị phu nhân hé miệng, suy tư một lát sau nói đi tìm Nam Xuân tìm hiểu, nhìn một chút các nàng đều nói cái gì. Triệu ma ma do dự một chút mới lui xuống, nhưng Nam Xuân từ trước đến nay thận trọng, lại chỉ nghe Lao Thái Thái một người, chỉ sợ không kể ra miệng của nàng. Cùng lúc đó, Tiểu Phương thị sắp xếp xong xuôi 4 cái nữ hải, nhìn các nàng tụ cùng một chỗ chơi đùa sau đứng lên nói các ngươi chơi một hồi liền nằm một cái đi, không phải vậy phía dưới vang lên lại muốn hô nhức đầu. Đan Trúc nghịch ngậm làm cái mặt quỷ nói trừ lại tẩu, lại không có người bởi vì không ngủ chưa liền hô quá nhức đầu. Thật là danh mánh quỷ, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, ngươi lại trêu ghẹo ta quyết định, hôm nay xế chiều hoa quả không có Tiểu Phương thị chống nạnh cơ đầu nói đầu ta đau, cho nên phải ăn nhiều chút ít hoa quả, không miễn tham ô chút ít. 4 cái nữ hài bị bộ dáng của nàng chọc cười, cười lên ha hả. Được, không cùng các ngươi giải trí, Tiểu Phương thị thả tay xuống, dặn dò chơi một hồi liền ngủ, cũng không cho hồ nháo quá mức. 4 cái nữ hài đưa nàng ra cửa, vừa quay đầu lại liền tụ cùng một chỗ nói chuyện. Ta chưa từng đi qua Dương Châu, biểu muội, ngươi cùng chúng ta nói một chút Dương Châu đều có gì vui. Tiểu Phương thị vừa ra khỏi cửa liền rơi xuống khuôn mặt tươi cười, bước nhanh trở về chính mình biệt tử, chạy thẳng đến trong phòng Thượng Minh Viễn, lô thai. Ai u, nương tử ngươi nhẹ chút ít. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đang có ý đồ gì? Cha ta ngươi không hỏi, huynh trưởng ta ngươi cũng không thích phản ứng, làm sao lại đi hỏi nàng? Thượng Minh Viễn tránh thoát, đem trong phòng hạ nhân đều đuổi ra ngoài, lúc này mới nhỏ giọng nói ngươi nhẹ giọng chút ít được hay không, thật coi chúng ta viện này là tường đồng vết sắt, một điểm phong thanh không lọt. Nếu truyền đến vị kia trong hai, không quan tâm chúng ta có bao nhiêu tính kế toàn bộ ngâm nước nóng. Tiểu Phương thị hừ một tiếng, hướng ra phía ngoài cao giọng nói ta ngược lại muốn xem ai dám ra bên ngoài nói láo đầu, ta không rút lưỡi của nàng ta liền không cùng Thượng Minh Viễn ngươi họ, chớ rời đi đề tài, nói thực ra, ngươi lại con ta tại bên ngoài làm chuyện gì? Tiểu Phương thị ngồi xuống trên giường, mặt lạnh nhìn về phía Thượng Minh Viễn được, bây giờ có thể nói. Thượng Minh Viễn nuốt lô thai, ngồi xuống đối diện nàng nói ngươi cũng không phải không biết, nhạc phụ và anh vợ ngay cả ta cũng không bằng, thỉnh giáo bọn họ có làm được cái gì? Lâm cô kia lợi hại như vậy. Tiểu Phương thị thấy hắn rèm pha nhà mình phụ huynh, không khỏi tức giận. Thượng Minh Viễn tinh thần chấn động, nói nhỏ rất lợi hại, ta trước kia chỉ biết là nàng đi học lợi hại, nhưng không biết nàng thủ đoạn khác cũng không yếu. Lần này đi Dương Châu ta xem như mở mang kiến thức, Tôn đại nhân kia và Lưu đại nhân tuy là dựa thuộc hạng, nhưng trên người quan uy cũng không nhỏ. Ta tại bọn họ trước mặt còn có chút câu nệ, nàng lại có thể cùng bọn họ thương lượng lên chính sự. Thượng Minh Viễn nhìn hai bên một chút, càng giảm thấp âm thanh nói trừ Dượng và hai vị kia đại nhân, chỉ sợ không có người biết nàng còn phê qua Dượng công văn. Phương thị kinh ngạc vậy làm sao ngươi biết? Nghe trộm được, Lưu đại nhân và Tôn đại nhân tại vườn hoa thảo luận nói, đúng lúc gọi ta nghe thấy, bọn họ đang khen Lâm cô, tiếc hận nàng là một thân nữ nhi, nếu không còn có thể tiếp dự ban. Thượng Minh Viễn lại nói cái này còn miễn, Lâm gia kia gia nghiệp to lớn tất cả đều là nàng xử lý, các ngươi toàn cho là Dượng làm. Lại không biết Dượng trừ cầm cái chủ ý. Dưới đáy chuyện tất cả đều là nàng một tay ôm đồm. Thượng Minh Viễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là ta quản gia nhiều như vậy năm, tổ mẫu và nhị thẩm cũng là nghe dưới đáy đại quản sự nói nhiều, có thể nàng mới vừa tiếp xúc với tay muốn nhúng tay vào ở toàn bộ Lâm gia, ngươi cho rằng nàng không có thủ đoạn tâm cơ. Tiểu Phương thị do dự nhưng chuyện lớn như vậy ngươi liền tin qua được nàng. Thượng Minh Viễn cười lạnh dù sao cũng so trong nhà những người này phải tốt, nàng cùng chúng ta không có lợi ích quan hệ, đương nhiên sẽ không hại ta, hơn nữa nàng còn thiếu ta nhân tình. Thượng Minh Viễn kiêu ngạo nói phía trước tại Dương Châu, ta không ít cho nàng chân chạy, thêm nữa ta tại Dượng hôm kia tình cảm cũng không so với nhị đệ ít, cho nên nàng sẽ không hại ta. Tiểu Phương thị liền thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên giường nói thật ra thì có làm hay không quan ta cũng không bắt buộc, một nhà chúng ta tử tại Tô Châu mỹ mãn cũng không có gì không xong. Cách nhìn của đàn bà, hiện tại là tốt, chưa đến mấy năm nữa. Thượng Minh Viễn cười lạnh nói chờ nhị đệ trưởng thành, chúng ta tuổi cũng không nhẹ, lại kéo lấy hài tử, nhị phòng còn nguyện ý để vợ chồng chúng ta hai người trông coi nhà. Nếu phân ra, ta vậy tốt thầm thầm có thể cho ta cái gì gia nghiệp. Sau đó đến lúc phân đi ra chúng ta thành bằng chi, qua cái hai đời, con cháu thành dạng gì cũng không biết. Chúng ta mới là đích tôn đích chi. Nhưng hiện tại tước vị là nhị thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ không chuyển cho nhi tử của mình chuyển cho ta. Thượng Minh Viễn sắc mặt ảm đạm đừng có năng động, nói cái gì chờ ta lớn tuổi một chút liền đem tước vị trả lại cho ta, có thể ta năm ngoái liền cập quan, cũng không gặp có người nói ra. Bây giờ ai còn nhớ kỹ lời hứa năm đó? Tiểu Phương thị hé miệng không nói. Thượng Minh Viễn cũng không còn tiếp tục đề tài này, đứng lên nói ngươi chú ý đến chút ít, một hồi ta đưa Lâm cô trở về Lâm phủ thời điểm đòi cái chủ ý, quay đầu lại sẽ cùng ngươi thương nghị. Tiểu Phương thị lên tiếng. Lâm Thanh Uyển không có ngây người đến ban đêm, ngủ trưa qua đi bồi Lao Thái Thái dùng qua trà chiều liền cáo tử. Lao Thái Thái rất không bỏ, kéo tay Lâm Thanh Uyển mời nàng không sao liền đến trong nhà ngồi một chút. Lâm Thanh Uyển cười đáp ứng. Còn nhị phu nhân đồng dạng vẻ mặt tươi cười mời nàng Ngọc Tân và biểu tỷ nàng muội nhóm phải tốt, nếu có thể thưởng, tỷ muội các nàng mấy cái cũng có thể một chỗ chơi. Thấy Thượng Minh Viễn đổi đi ra ngoài y phục, hiển nhiên đem người đưa đến Lâm phủ, không khỏi tiếc hận nói, nhưng tiếc Minh Kiệt hôm nay cùng hắn cứu đi ra, không phải vậy để hắn và Minh Viễn cùng một chỗ đưa các ngươi trở về. Lâm Thanh Uyển liền cười nói bọn nhỏ có chuyện chính làm là chuyện tốt, luôn luôn tại chúng ta trước mặt đảo quanh có cái gì tiền đồ. Nàng liếc mắt Thượng Minh Viễn một cái nói liền đại điệt tỉ mỉ nhẫn lại, lúc này mới có thể cho chúng ta chân chạy. Còn nhị phu nhân cứng nghiêm mặt cười cười, dặn dò Thượng Minh Viễn nói hảo hảo đem Lâm cô câu ngươi đưa đến nhà, cũng không cho nửa đường ham chơi đi ra ngoài. Thượng Minh Viễn liền dịu dàng nói nhị thẩm yên tâm, cháu trai nhất định đem cô hộ tống đến nhà cổng mới đi. Hai nhà mặc dù tại hai cái phường, nhưng có xe, tốc độ cũng không chậm. Lâm Thanh Uyển về đến nhà mời Thượng Minh Viễn vào cửa, khiến người ta nhận Ngọc Tân đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới mang theo Thượng Minh Viễn đi phòng khách nói chuyện. Tại Lâm gia đi theo Thượng gia tự nhiên không giống nhau. Lúc này Lâm Thanh Uyển rất buông lỏng ngồi xếp bằng tại trên ghế hỏi ngươi thật nghĩ như vậy làm quan. Thượng Minh Viễn sờ một cái lỗ mũi, tại đối diện nàng ngồi xuống nói tốt xấu được có cái không khiến người ta khi dễ thân phận. Lâm Thanh Uyển liền giống như cười giỡn nói vậy còn không đơn giản, chờ về sau ngươi nhị thúc đem tước vị cho ngươi, cũng là hàng đẳng thừa kế tước vị, ngươi tốt xấu cũng là huyện nam, đến lúc đó có tước vị liền cùng ngươi nhị thúc đồng dạng phủ Lâm gia làm quan là được. Còn có nhị đệ, cái này tước vị chỗ nào đến với ta? Mấy năm trước hắn còn ôm cái này hy vọng, nhưng hai năm này mắt thấy đường đệ càng ngày càng tiền đồ, vốn đang tính cả tay công việc vật cũng biến thành chật vật, dưới đáy quản sự âm phụng Dương Vi, ngay cả Lao Thái Thái cũng nhiều có khiển trách, nhị thúc bên kia càng là thường thường gửi một phong thư đến chỉ tiết rèn sắt không thành thép, rõ ràng trước mặt thời điểm hắn cũng không thích đọc sách, tất cả mọi người không nói gì, hai năm này lại đột nhiên trở nên tội ác tày trời lên, tựa như không đi học hắn liền xin lỗi liệt tổ liệt tông, hắn lại ngu xuẩn cũng biết nhị phòng muốn đổi ý hai năm này, hắn đầu tiên là không cam lòng, lại đến thống khổ, bí mật cũng không ít dày vò, nhưng đừng nói bông hoa, liền cái giọt nước cũng mất dày vò đi ra. Muội muội hắn nói đúng, dưới tình huống như vậy, cũng là cho hắn tước vị, hắn lại có thể ngồi ổn sao? Còn không bằng coi đây là mồi, cho thêm đại phòng tranh thủ vài thứ. Nhưng nhị thúc và nhị thẩm cũng quá móc, đều cầm tước vị cũng không chịu lấy chút đồ vật đến đổi. Chẳng qua hắn cũng có biện pháp cũng là, chỉ cần có thể ra làm quan, không phải là thay Triệu Thắng từ trong phủ vay tiền sao? Hắn là không thể nào vận dụng chính mình và con dâu tiền riêng, chẳng qua là từ trong phủ lấy tiền điền vào, cuối cùng còn không phải phân đến nhị phòng trên đầu. Nhị thẩm nguyện ý để nhà mẹ đẻ huynh đệ này ra chính mình chân tường hắn có gì tốt khuyên? Tối đa chẳng qua rơi xuống một trận mắng, Lão Thái Thái lại không thể giết hắn. Nhưng mấu chốt là nhị thẩm và Triệu gia được hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho hắn mưu đến lễ bộ cái kia thiếu, bằng không hắn không phải bạch ai mắng, nhận không phạt sao? Những lời này hắn tự nhiên không thể nào nói cho Lâm Thanh Uyển, nhưng Lâm Thanh Uyển gần đây tính toán lòng người quá nhiều, bao nhiêu đoán được chút ít. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là thành thật nói Triệu gia không thể nào giúp cho ngươi mưu đến lễ bộ thiếu, chính là dựa ngươi ra mặt đều không làm được. Nhiều như vậy gia tộc nhìn chằm chằm, ngươi nếu có mới có thể hoặc đức vọng, dựa ngươi nếu tại, còn có thể thay ngươi tranh thủ một phen, nhưng ngươi hai người này đều không, đem ngươi nâng lên, gia tộc khác sẽ không chịu phục. Triệu thị Lâm Thanh Uyển cười lạnh một tiếng nói bọn họ chưa khả năng kia. Chương 52, gia đình không yên, 2. Thượng Minh Viễn sắc mặt phát lạnh, biết mình bị Triệu Thắng và Triệu thị đuổi nghịch, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Lâm Thanh Uyển nâng chén nhấp một miếng trà, trầm ngâm nói cháu trai à, ngươi muốn thừa kế tước vị cũng không phải không thể nào, nhưng quá mức khó khăn, một phen đấu tranh rơi xuống chỉ sợ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Thượng Minh Viễn lại ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng hỏi nếu ta nguyện ý tự tổn 800 xác suất thành công có mấy thành? 3 thành. Thượng Minh Viễn thất vọng, phàm là có 5 thành hy vọng, cho dù tự tổn 800 hắn cũng nguyện ý đi tranh một chuyến. Đây chính là năm tước, có thể chỉ có 3 thành, cho nên ngươi sao không mở ra lối riêng? Thượng Minh Viễn bĩu môi nói chỗ nào còn có cái gì lối tắt, ngươi muốn nguyện ý, ta có thể hướng Tôn Huệ tiến cử ngươi, để ngươi đến bên cạnh hắn làm một đoạn thời gian phụ tá, chờ vào tay sau cho ngươi cái ghi chép chuyện làm. Lâm Thanh Uyển nói tuy rằng không nhập phẩm, nhưng cũng là một con đường, ngươi ở ký sổ toán thuật, nhân tình vãng lai bên trên có thiên phú, nếu vận khí tốt có thể lập công, 2-3 năm có thể thăng thiên. Ta ngươi có đồng môn tình nghĩa, cô câu ngươi nhiều như vậy cháu trai cháu gái bên trong hiểu ngươi nhất, huynh trưởng ta cũng nhớ khi còn bé cái kia đoạn tình thầy trò. Cho nên nếu ngươi đi Tôn Huệ chỗ ấy, khắc ta không dám hứa chắc, đến phiên ngươi công lao chí ít không ai dám thô tính. Thượng Minh Viễn mắt tầm ước, trong lòng cảm động không thôi, đồng thời cũng động tâm không dứt. Lâm Thanh Uyển thấy hắn do dự, nhân tiện nói nếu ngươi không chịu nổi bị khuất, vậy không cần vào quan trường. Chứ quan trường, còn có rất nhiều có thể khiến người ta trở nên nổi bật địa phương, cho dù phân ra đến làm cái phú gia ông, chớ để ý trong lòng người nghĩ như thế nào, ngươi thủy chung là thượng gia đích tôn con trai trưởng, cũng là không kế thừa tước vị, trong thành Tô Châu này cũng không ai dám tự dưng cho ngươi ủy khuất chịu. Mà ngươi xử lý công việc vặt có một bộ, phúc gia nghiệp còn sợ lập không được. Thượng Minh Viễn không quyết định chắc chắn được, Lâm Thanh Uyển cũng không miễn cưỡng hắn tại chỗ quyết định, thua tay nói ngươi về nhà và mẫu thân ngươi và vợ ngươi thương lượng một chút đi, cái này dù sao cũng là đại sự. Thượng Minh Viễn đứng dậy thở dài nói đa tạ Lâm cô, ngài và dượng để bạn cháu trai đều ghi tạc trong lòng, nếu như về sau có dùng đến lấy cháu trai địa phương. Lâm Thanh Uyển phất tay xen lời hắn chỉ cần ngươi trôi qua tốt, không hưởng phí ca ca ta tẩu tẩu dưỡng dục ngươi mấy năm tình nghĩa thuận tiện. Thượng Minh Viễn cảm động đến đỏ cả với mắt, sau khi hành lễ lui xuống, việc quan hệ hắn và đích tôn tương lai, Thượng Minh Viễn quả thực không quyết định chắc chắn được. Về đến thượng gia. Hắn đầu tiên là đi cùng Lao Thái Thái phục mệnh Tiêm Thịnh An, lui xuống đến sau mới đi tìm muội muội hắn. Nghĩ, hắn hay là chuyển đi Phật đường, chuyện này quá lớn, cũng được hỏi một chút mẫu thân hắn ý kiến. Lâm Ngọc Tân sau khi về đến nhà liền trở về phòng, còn Đan Lan ba tỷ muội đưa nàng không ít đồ chơi nhỏ, nàng muốn thu tốt, cho nên cũng không biết nàng tiểu cô tại cổ động Thượng Minh Viễn tạo phản. Nhưng Lâm Thanh Nguyện cũng vô tình giấu giếm nàng, tại nàng hỏi thử coi lúc tình hình thực tế nói. Lâm Ngọc Tân xoắn xuýt nói cô, ta xem biểu tỷ biểu muội các nàng đều rất tốt. Lâm Thanh Nguyện nở nụ cười từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vài chục năm tình cảm ở nơi đó. Cũng là có chút mâu thuẫn cũng không ảnh hưởng tình cảm. Huống hồ đây là đại nhân sự việc, các ngươi tiểu hài nhi không cần nhúng tay, qua tốt mình thời gian là được. Lâm Ngọc Tân liền nói thầm đại biểu ca cùng chúng ta một đời mà. Hắn cập quan Lâm Thanh Uyển nói chờ các ngươi trưởng thành, các ngươi giữa tỷ muội nếu đấu ta cũng không ngăn cản. Lâm Ngọc Tân lẽ lưới ta mới sẽ không cùng với các nàng đấu, chẳng qua tiểu cô, đó là thượng gia chuyện, ngài tại sao muốn nhúng tay? Lâm Thanh Uyển có thể nói như thế nào, nói Triệu Thắng động tác để trong nội tâm nàng bất an sao? Lâm Giang thế nhưng lại ám chỉ qua, Lâm gia địch nhân lớn nhất là Triệu gia, hiện tại Triệu Thắng không đi xử lý mới mua cửa hàng bạc và nông trang, lại chạy đến Tô Châu giày vò, nàng có thể nào không cảnh giác? Ngươi đại biểu ca khi còn bé tại nhà chúng ta ở qua một đoạn thời gian, hắn cũng là đáng thương hại tử, liền thành ta cái này làm cô thương tiếc hắn. Nhìn ngây thơ chưa thoát cô, Lâm Ngọc Tân một mặt không tin, ngài liền có thể sức lực lừa dối đi, dù sao ta không tin. Lâm Thanh Uyển liền gậy một cái chán nàng, sang giọng nhanh đi lượt chữ, đừng tưởng rằng không có tiên sinh có thể lừa biếng. Lâm Ngọc Tân che lấy cái chán rời khỏi. Lâm Thanh Uyển nhìn nàng bóng lưng rời đi, suy tư muốn hay không cho nàng mời cái tiên sinh, hài tử việc học cũng không thể chậm trễ. Mà lúc này, mượn tình an lý do, đích tôn một nhà bốn miệng tề tụ Phật đường thương nghị đại sự. Thượng Minh Viện mẫu thân Phương Thị chuyển động trong tay Phật châu, chờ con trai sau khi nói xong nói với giọng thản nhiên chớ dậy vào những này có không có, ngươi một mực nghe lão tổ tông an bài, nếu lão tổ tông không nói phân ra, vậy không cần phút, chờ ngươi nhị thúc sau trăm năm tức vị tự nhiên là ngươi. Đây chính là ngươi nhị thúc năm đó ở tổ tông bài vị trước mặt hứa hẹn, hắn không dám không tuân thủ. Thượng Minh Viện run lên bờ môi, nhẫn lại nhìn về phía muội muội hắn, Đan Lan không để ý đến mẹ nàng, trực tiếp hỏi nàng ca người huynh trưởng kia là muốn làm quan, hay là muốn làm cái phú gia ông. Thượng Minh Viện do dự. Tiểu Phương Thị liền nói nhỏ nếu Lâm cô thật có thể giúp đại lang trước mặt tôn đại nhân nói chuyện, tự nhiên vẫn phải có quan thân tương đối tốt. Nhưng phụ tá xuất thân quan, trừ phi có thể đứng quân công, không phải vậy ngũ phẩm sẽ chấm dứt. Tẩu tử, quan ngũ phẩm tại Giang Nam đủ làm gì? Tiểu Phương Thị nhíu mày, vậy còn không như vai dựa vào thượng gia. Đan Lan cũng nghĩ như thế, cho nên đối với nàng đại ca nói ta cảm thấy Lâm cô nói không sai, đại ca quản lý công việc vật rất có thủ đoạn, nếu có thể được phân cho gia sản, mình qua giàu có thời gian, lại vai dựa vào thượng gia, không thể so sánh vào quan trường kém. Phương Thị tức giận đến cấp tốc hoạt động Phật châu, trầm mặt nói lời ta nói các ngươi nghe không được sao? Ta nói, đừng nghĩ đến phân ra, hảo hảo làm các ngươi đại công tử, nhị tiểu thư, đối đãi các ngươi nhị thúc chí sĩ tự nhiên muốn đem tước vị trả cho chúng ta. Mẫu thân Đan Lan nghiêng đầu lại, trầm mặt nói nhị thúc nếu có ý định này đã sớm mời gió ca ca làm thế tử, làm gì một mực kéo lấy? Đừng nhắc lại lời hứa năm đó, ngươi bái kiến cái nào đệ đệ thay ca ca làm hoàng đế, qua cái mấy năm trả lại cho cháu trai. Nhị thúc cũng không phải không có con trai. Phương Thị sắc mặt đỏ lên nhưng cái này tước vị là đại phòng chúng ta, năm đó bởi vì ca ca ngươi tuổi nhỏ, không chống được lên thượng gia. Lúc này mới tạm thời do ngươi nhị thúc thừa kế tước vị, hắn không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Trên đời này nói chuyện không tính toán gì hết nhiều người chính là không có khế ước, mẫu thân ngươi có thể bắt hắn ra sao? Đan Lan nhàn nhạt hỏi. Phương Thị ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói lao tổ tông sẽ không đáp ứng. Nhị đệ đi học không tệ, trong tôn bối lao tổ tông yêu nhất chính là hắn. Đan Lan cười khẩy nói hơn nữa, cái nhà này hay là lao tổ tông đường ra sao? Phương Thị sợ hãi cả kinh. Ba người đi ra Phật đường lúc đều thở ra một hơi, Đan Lan cau mày nói về sau chuyện như vậy hay là không cần lấy ra phiền nàng, chính chúng ta thương lượng là được. Tiểu Phương Thị cười một tiếng. Thay Thượng Minh Viễn giải vây nói đại lang cũng là nghĩ mẫu thân thoải mái chút ít, dù sao Lâm cô đồng ý giúp đỡ, chúng ta ít nhiều có chút trợ lực. Mẫu thân trong lòng chỉ có tức vị, mặc kệ đại ca tìm được bao nhiêu con đường đều vô dụng, cho nên còn không bằng không đến phiền nàng. Đan Lan dừng một chút hỏi đại ca, Lâm cô tại sao như vậy giúp cho ngươi? Nói đến Ngọc Tân cùng nhị lang càng thân cận. Thượng Minh Viễn tiêu ngạo ưỡn ngực nói nhị đệ là cùng Ngọc Tân so sánh thân cận, song cô, dựa vào Lâm cô thế nhưng là càng thân cận ta, dù sao ta tại dượng chỗ ấy ở 3 năm, lúc ấy dượng thế nhưng là coi ta là con trai nuôi. Tiểu Phương Thị nhưng không biết còn có đoạn này, kinh ngạc nhìn Thượng Minh Viễn. Còn Đan Lan lại sắc mặt lạnh xuống theo dựa ở 3 năm, kết quả cũng không gặp ngươi thông minh mấy phần. Dứt lời hừ một tiếng liền đi. Thượng Minh Viễn liền nói lầm bầm trí lực là trời sinh, ta có biện pháp nào, muốn trách thì trách cha. Tiểu Phương Thị sâu kín hỏi ngươi còn đi Lâm gia dượng nơi đó ở qua. Ta thế nào không biết, cũng không có nghe người trong nhà nói qua. Cũng không phải cái gì quang vinh chuyện, bọn họ làm sao lại nói? Thượng Minh Viễn nhếch miệng, hắn trước kia không biết, mấy năm này cũng đã chậm rãi lấy lại tinh thần. Trước kia không hiểu chuyện hiện tại cũng đều chậm rãi trở lại mùi vị đến. 52